Bần đạo lấy xiển giáo phó giáo chủ nhân cách bảo đảm. Đặng Hoa nghe vậy, suy tư chốc lát, rồi sau đó quyết định, tầng tầng gật đầu một cái, ta đi. Nhiên Đăng đạo nhân chỉ nói cho hắn chân linh ký thác vào bảng bên trên, có thể bất tử bất diệt, nhưng lại không có nói cho Đặng Hoa, trên phong thần bảng sau đó, liền muốn hoàn toàn bị Ngọc Đế điều động. Hơn nữa còn vô pháp tự chủ tu luyện, chỉ có thể bằng vào nhân gian hương hỏa chi lực, gia tăng tu vi. Về phần Nhiên Đăng nhân cách bảo đảm, được đi, hắn lúc nào từng có vật này. Đặng Hoa sau khi đáp ứng, nắm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, vẻ mặt thấy chết không sờn biểu tình, bước nặng nề bước chân, hướng địa liệt trận bên trong đi tới. Diệp Phong ngược lại hơi cảm thấy có chút giật mình. Bất quá nhìn thấy kia vẻ mặt vẻ đắc ý, vuốt ria mép Nhiên Đăng đạo nhân, hắn trong nháy mắt liền biết cái gì. Tiểu hỏa tử vẫn là tuổi quá trẻ, quá ngây thơ à, bị người từng trải lúc thì du, liền vào bẫy, cuối cùng vẫn là không thoát khỏi làm bia đỡ đạn mệnh. Đặng Hoa bước vào địa liệt trận trong tích tắc. Địa liệt trận trong nháy mắt mở ra. Trên có thần lôi, dưới có địa hỏa. Đặng Hoa thân thể trực tiếp hóa thành cho bụi, tiêu tán không thấy. Một đạo màu vàng nhạt chân linh bay ra địa liệt trận, hướng Kỳ Sơn dưới chân phong thần thai đi. Cụ Lưu Tôn, lúc này không phá trận, chờ đến khi nào? Nhiên Đăng đạo nhân nói ra. Vừa mới địa liệt trận bộc phát ra năng lượng ba động, để cho chỉ có Thái Ức Kim Tiên Điên Phong cảnh giới cụ Lưu Tôn bị dọa sợ đến tâm thần đều run rẩy. Trong lòng dâng lên chút vẻ sợ hãi, có chút không dám xuống đất mạnh trong trận. Nhưng lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân từ trong tay áo lấy ra một cái hoàng một đồng dạng lục lạc, nhìn như mười phần bình thường. Bất quá cái này là Nguyên Thủy Thiên Tôn mời Nhiên Đăng đạo nhân làm xiển giáo phó giáo chủ thì ban thưởng lục lạc, đại biểu hắn xiển giáo phó giáo chủ thân phận. Nhiên Đăng đạo nhân nhẹ lay động lục lạc, xuất hiện một hồi thanh thúy dễ nghe tiếng chuông, đồng thời có chút thánh nhân khí tức bao phủ trong đó, để lộ ra một loại khủng bố đại uy áp. Cụ Lưu Tôn đến trận tiền, vốn vẫn còn ở chủ trừ, nhưng nghe đến cái này tiếng chuông reo, cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đến cùng, bước vào địa liệt trận bên trong. Cụ Lưu Tôn, ta cái này sẽ đưa ngươi đi chết. Triệu Giang bởi vì tần hoàn thân tử, trong tâm giận dữ không thôi, rung động trong tay hồng phiên, trực tiếp thúc dục địa liệt trận bên trong công phạt chi thuật. Tuy nhiên giữa thiên địa sát phạt chi lực bị Đặng Hoa tiêu hao, nhưng có thập tuyệt trận cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo hôn nguyên đồ gia tăng, Triệu Giang cũng không cho rằng sẽ yếu hơn đối phương. Ầm ầm, quan ngoại xuất hiện một mảng lớn đen nghịt mây đen, trong đó màu trắng điện quang lăn cuộn nhún nhảy, thỉnh thoảng bắn ra một đầu đủ chiếu sáng phương viên 10 vạn dặm địa vực lôi điện, trong đó cùng bạo năng lượng làm cho người kinh hãi không thôi. Ầm, mây đen quay cuồng một hồi, rơi xuống một đạo to như núi lớn lôi điện đến, thanh thế hạo đại hướng địa liệt trận trung xung đi, đem phụ cận thiên địa đều phản chiếu hoàn toàn trắng bệnh. Cụ Lưu Tôn giật nảy cả mình, hai tay kết ấn, Thái Ức Kim Tiên Điên Phong cảnh giới thần lực điên cuồng ngưng tụ, lòng bàn tay ở giữa bạo phát rực rỡ thần quang, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bắt quái đồ tại từng bước thành hình. Mở cho ta. Mắt thấy từ thiên lôi khí thế hung hung, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng giáng xuống. Cụ Lưu Tôn nhanh chóng hét lớn một tiếng, hai tay hướng trời cao chống một cái, mở ra một bên to lớn bắt quái đồ đến. Thái cực cung bắt quái đều là đạo môn đặc biệt pháp thuật, đạo môn đại bộ phận đệ tử thân truyền đều từng tập được thuật này. Ầm, khủng bố lôi điện mang theo ước vạn khoảnh lực lượng, đập ầm ầm tại bắt quái đồ bên trên, nổi lên rực rỡ vô cùng quang mang. Trong đó lực đạo lộ ra ngoài chợt đến, chấn động đến mức toàn bộ giới bài quan đều cơ hồ muốn sụp đổ. Văn Trọng cùng xiển giáo đệ tử đời thứ nhì nhanh chóng xuất thủ, mới đưa vùng đất này cho vững chắc xuống. Nhưng ngay cả khiến loại này, phần lớn phàm nhân binh lính đều ở đây lảo đảo muốn ngã, suýt nữa bị té xỉu. Mà những cái kia xiển giáo đệ tử đời thứ nhì, tỷ như Lôi Chấn Tử và người khác, cũng là tâm thần run rẩy dữ dội. Hướng bọn hắn đến nói, loại này lực công phạt quá mức đáng sợ, chỉ cần một tia, cũng đủ để cho bọn họ hồn phi phách tán. Dương Giao cởi Hoàng Nha lão tượng, ngược lại mười phần bình tĩnh, không có chút rung động nào. Bởi vì hắn một tháng trước, từng gặp sư phụ mình độ kiếp thời điểm thần lôi, loại kia tử sắc thần lôi mới thật là hủy thiên diệt địa, phá hư mọi thứ. Nếu không là tử tiêu thần lôi chỉ đối với Diệp Phong một người, sợ rằng toàn bộ Tây Kỳ ngoại thành phương viên nghìn và dặm đều muốn hóa thành hư không, hết thảy đều sẽ mất mạng tại kinh khủng này lôi điện chi lực xuống. Diệp Phong nhìn đến Dương Giao bình tĩnh bộ dáng, trong lòng cũng là cảm thấy lao hoài trấn an. Chính gọi là danh sư xuất cao đồ, chứ trong tu hành ảnh hưởng bên ngoài, sư phụ những phương diện khác cũng tại có thể cảm hóa ảnh hưởng đồ đệ trưởng thành. Ngay như bây giờ lôi điện chi lực đến nói, còn lại xiển giáo đệ tử đời thứ nhì từng cái sắc mặt tái nhợt, hết sức lo sợ. Nhưng Diệp Phong lúc trước trải qua, lại mở rộng Dương Giao nhãn giới, khiến cho tiếp nhận năng lực trở nên mạnh hơn. Nếu mà sau này Dương Giao cùng còn lại xiển giáo đệ tử đồng thời gặp phải nguy hiểm, Dương Giao tất nhiên sẽ là tỉnh táo nhất, có khả năng nhất lâm nguy không loạn, nghĩ ra biện pháp. Tại Diệp Phong cưới ở Thanh Mao sư tử trên thân, thổi núi gió, cảm giác vui mừng, thậm chí có một ít kiêu ngạo thời điểm. Địa liệt trận bên trong cụ Lưu Tôn lại gặp bị nhất công kích mãnh liệt. Hắn chết mệnh cắn hàm răng, mồ hôi đầm địa, trên trán nổi gân xanh, dùng hết toàn thân thần lực, rót vào tiến vào đỉnh đầu bát quái đồ bên trong. Bát quái đồ trên trận văn giống như bánh xe giang một dạng, một hồi chuyển động, điên cuồng vận chuyển, đem trong sấm sét lực lượng chuyển di ra ngoài. Nhưng ngay cả như vậy, cụ Lưu Tôn vẫn có chút không chịu nổi cảm giác. Toàn bộ thân thể đều bị ép tới từng điểm chìm xuống. Lễ vật lá chắn tranh bá thi đấu đã đánh cho như dầu sôi lửa bỏng, tại các vị người đọc hết sức xuống, thần tướng đã vọt vào top 20, nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta, xông vào top 10. Thần tướng vô cùng cảm kích, cố lên. 298. Chương 299, không nghĩ đến, cụ đạo hữu còn có như thế nhà hứng. Hừ hừ, giết sư minh ta, liền bắt ngươi đền mạng. Triệu Giang Thiên Quân lạnh giọng cười nói. Trong tay hắn hồng phiên lần nữa chuyển động. Từ địa liệt trận dưới lòng đất, đột nhiên toát ra lửa lớn rừng rực. Ngút trời mà lên, nhiệt độ cực cao, lao ra ngoài trận, giống như núi lửa bạo phát giống như. đem trên bầu trời đám mây đều cháy sạch đỏ chói, giống như là muốn đem thương khung đều hòa tan một dạng. Cụ Lưu Tôn cả người nhất thời nằm ở lôi sâu trong lửa nóng, y phục trên người cùng lông tóc trong nháy mắt liền bị hóa thành cho bụi. Những hỏa diễm này nhiệt độ cực cao, liệu thiêu tại cụ Lưu Tôn trên thân, để cho hắn cảm thấy toàn thân nóng rát, kịch liệt đau nhức vô cùng. Huyết dịch giống như là muốn bị hơi cho khô giống như, toàn thân cốt đầu răng rắc rung động. Thậm chí những hỏa diễm này vẫn còn ở không ngừng hướng cụ Lưu Tôn trong cơ thể thâm nhập, muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ cùng linh hồn đều hóa thành cho bụi. Nhớ tới xích tinh tử kia ngũ thành quen thuộc chết thảm giống như, cụ Lưu Tôn nhất thời đã cảm thấy lông tơ dựng thẳng, nhanh chóng thi triển thiên cương thần thông chỉ địa thành đồng. Hướng theo cụ Lưu Tôn chỉ địa thành đồng chi thuật thi triển, lấy cụ Lưu Tôn làm trung tâm, hoàng đồng màu phù văn giống như nước chảy một dạng hướng bốn phía lan ra mà ra, đem địa liệt trận nội thổ mà toàn bộ hóa thành kim đồng. Những ngọn lửa kia cũng bị kim đồng cho cắt đứt, vô pháp bắn ra ngoài. Cụ Lưu Tôn toàn thân nám đen một phiến, nhưng cuối cùng thu được thở dốc thời cơ. Hắn tâm niệm nhất động, từ trong cửa tay áo bay ra một đầu tự sắc dây thừng. Đầu này dây thừng giống như kim giống như cẩm, dài ba trượng, giống như một con linh xà một dạng, mười phần linh hoạt. Từ cụ Lưu Tôn trong tay áo bay ra ngoài sau đó, liền trực tiếp hướng trên đạo đài Triệu Giang mà đi. Rơi xuống, Triệu Giang cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên cũng nhìn thấy kia hướng hắn bay tới khổng tiên thẳng. Hắn rung động trong tay hồng phiên, từ đỉnh đầu trong mây đen, lần nữa rơi xuống từng đạo hừng hực thiểm điện, hướng phía khổng tiên thẳng bên trong bay đi, muốn đem cái này khổng tiên thẳng đánh rơi. Ầm, ầm, từng đạo lôi điện vô thiên cái địa rơi xuống. Kia khổng tiên thẳng lại vô cùng linh hoạt, tốc độ cũng là cực nhanh. Tại trong sấm sét xuyên toa, chỉ bị trong đó vài đạo sờ đến, hơi rung rung sau đó, rồi sau đó vẫn hướng Triệu Giang bay đi. Bên kia, cụ Lưu Tôn thi triển chỉ địa thành cương chi thuật, đã bị lòng đất trận văn phun ra liệt diễm, cho dần dần cháy sạch hòa tan. Mà cụ Lưu Tôn lại một lòng đang điều khiển khổng tiên thẳng, trong nháy mắt chiêu, cả người tại thiên lôi áp bách dưới lún xuống tới lòng đất, hai chân đi vào kim loại trong nham tương, hắn toàn bộ hai chân nơi trong nháy mắt toát ra một hồi khói đen, cẳng chân trở xuống toàn bộ biến mất. Cũng may vào lúc này, khổng tiên thẳng cũng như linh xà một dạng, bay đến Triệu Giang bên người, quấn quanh mà lên, đem Triệu Giang trong nháy mắt bó thành một tống, trong tay hồng phiên cũng rơi trên mặt đất. Không có Triệu Giang chủ trì, nay địa liệt trận uy năng giảm đi, cụ Lưu Tôn hai tay dùng lực chống một cái, cố nén kịch liệt đau nhức, đem toàn thân thần lực rót vào tiến vào đỉnh đầu bát quái đồ bên trong. Bát quái đồ từ cụ Lưu Tôn trên tay bay ra ngoài, tiếp tục hướng trên bầu trời thăng mà đi, lại đang không ngừng biến lớn bên trong. Bay ra địa liệt trận sau đó, cái này bát quái trận đồ đã biến thành mấy chục vạn trượng lớn nhỏ, vọt thẳng tán đỉnh đầu lôi vân. Cụ Lưu Tôn rốt cuộc bị giải phóng ra ngoài, nhưng cả người bị thương nghiêm trọng. Nếu như nói xích tinh tử là ngũ thành quen thuộc nói, vậy bây giờ cụ Lưu Tôn cũng có ba phần quen thuộc, hơn nữa hai cái bàn chân cũng bị rung hủy, bị thương nặng. Hắn tay vung lên, kia bị trói tiên dây thừng trói chặt Triệu Giang liền bay đến trước mặt hắn. Sư tổ sư tôn ở trên, đệ tử bất đắc dĩ trọng phạm xuống sát giới. Cụ Lưu Tôn nói xong, trực tiếp một trường đem Triệu Giang đầu lâu đập nát. Một đạo màu vàng nhạt thần hồn từ Triệu Giang đầu lâu bên trong bay ra, hướng phong thần thai đi. Địa liệt trận cũng bị phá đi, lộ ra cụ Lưu Tôn nhăn bóng lại vô cùng thê thảm thân thể. Cụ Lưu Tôn bị liệt diễm thiêu đi quần áo trên người cùng toàn thân lông tóc, địa liệt trận trực tiếp biến mất. Hắn loát thể, liền bại lộ tại Tây Kỳ cùng chiều ca 200 vạn song dưới ánh mắt. Cái này, xiển giáo kim tiên trên mặt cũng xuất hiện một hồi vẻ lúng túng. Cụ Lưu Tôn phản ứng cũng khá nhanh, tay vung lên, vặn bèo xung quanh không gian, ngăn trở chính mình xuân quang. Rồi sau đó, loạn trọng hướng xiển giáo chúng tiên phương hướng bay đi. Không nghĩ đến, cụ đạo hữu còn có như thế nhà hứng. Diệp Phong cười nói. Hắn phòng trừng, cái này cụ Lưu Tôn không chỉ là trên thân lông tóc bị nướng không, chỉ sợ hắn tiểu tức chắc nhanh tiêu đi. Tuy nhiên đến thái ớt kim tiên cảnh giới, chỉ cần không phải bản nguyên, thần hồn bị thương, đều có thể khôi phục lại được. Nhưng Diệp Phong phòng trừng, về tinh thần hắn bị thương, sợ rằng rất khó khôi phục. Tám thành sẽ về tâm lý lưu lại ám ảnh. Cụ Lưu Tôn vốn là trọng thương, loạn trọng bay đến xiển giáo bên người mọi người. Nhưng nghe thấy Diệp Phong nói chuyện sau đó, trực tiếp liền bị xỉu vì tức. Lại dám giết hai ta vị sư huynh đệ. Ta đồng toàn cùng các ngươi không đội trời chung. Có gan, đến ta phong hống trận đi một chút. Phong hống trận bên trong, truyền đến đồng toàn tiên quân thở hổn hển tiếng giống giận dữ. Mà xiển giáo kim tiên, nhìn thấy cụ Lưu Tôn người bị thương nặng, trong lòng cũng kìm nén một hơi, muốn phá vỡ cái này phong hống trận, nhưng lại bị Nhiên Đăng đạo nhân giơ tay lên ngăn cản. Cái này phong hống trận theo như địa, thủy, hỏa, phong số lượng, bên trong có gió, hỏa. Này gió, hỏa là tiên thiên chi khí. Các ngươi nếu vào, nhất định sẽ có tam muội chân hỏa, 100 vạn binh khí từ trong mà ra. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỗ tài cái dũng của một lúc. Cụ Lưu Tôn trọng thương, có thể nói đã ép tới gần Nguyên Thủy Tiên Tôn phòng tuyến cuối cùng. Nhiên Đăng đạo nhân cũng không dám chỉ bậy bạ vung, để cho thánh nhân đệ tử thân truyền táng thân với trong trận. Hơn nữa, cái này dùng để phá trận pháo hôi cũng muốn lại lần nữa tìm, không hao hết trong trận sát phạt chi lực, khó có thể phá trận. Cho nên, hôm nay là không có khả năng đem thập tuyệt trận toàn bộ phá vỡ. Có thể phá đi trong đó lượng trận, đã đúng là không dễ, tương ứng thấy tốt liền thu. Vân Trung Tử nâng trọng thương hôn mê cụ Lưu Tôn, đi Tây Kỳ phía sau trận doanh phương hướng bay đi, nghĩ nhanh chóng giúp đỡ liệu thương. Mà còn lại Côn Lôn Kim Tiên cũng theo sát phía sau, có loại cùng ta làm qua một đợt. Phong hống trận bên trong, đồng toàn trong tâm mười phần không cam lòng, vậy do mượn hắn tự thân tu vi, lại không dám đuổi theo ra ngoài trận đi, chỉ có thể thở dài một tiếng xóa bỏ. Trở lại Tây Kỳ trong doanh trướng sau đó, Vân Trung Tử cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân bắt đầu giúp cụ Lưu Tôn liệu thương, mà còn lại Côn Lôn Kim Tiên lại giống như là giống như phòng tặc, đề phòng Diệp Phong, rất sợ hắn đối với cụ Lưu Tôn ném đá giấu tay. Ha ha, Diệp Phong gặp bọn họ cái này như gặp đại địch bộ dáng, cười cười ngồi ở trên ghế nằm, tới lui hai chân, mười phần nhàn nhã thoải mái, không có chút nào đem bọn họ coi ra gì. Không cần loại này để phong ta, bản soái quang minh lỗi lạc, là hồng hoang đệ nhất người lương thiện. Côn Lôn chúng tiên không còn gì để nói. Chúng ta nên như thế nào phá vỡ cái này phong hướng trận? Hoàng Long chân nhân hỏi, vô kế khả thi. Ta biết Cửu Đỉnh Thiết Sát Sơn, Bát Bảo Vân Quang Động có nhân giáo ký danh đệ tử, Độ Ách chân nhân. Trên tay hắn có một kiện linh bảo, tên là Định Phong Châu, có thể khắc chế thiên hạ sở hữu dị gió. Nếu như mà tới, nhất định phá kia phong hướng trận. Nhiên Đăng đạo nhân một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Còn lại xiển giáo kim tiên nghe vậy, lúc này mới biết Nhiên Đăng đạo nhân vì sao phải để bọn hắn hôm nay rút đi nguyên nhân. Từng cái đăm chiêu gật đầu một cái. Lễ vật lá chắn tranh bá thi đấu đã đánh cho như dầu sôi lửa bỏng, tại các vị người đọc hết sức xuống, thần tướng đã vọt vào top 20, nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta, xông vào top 10. Thần tướng vô cùng cảm kích, cố lên. Ồ, chúng ta Thanh Mao tọa kỵ đâu? 299. Chương 300, tính kế nhân giáo Độ Ách chân nhân. Mà lúc này, hệ thống lại độ cho Diệp Phong truyền đạt nhiệm vụ. Ken, kiểm tra đến Độ Ách chân nhân có cơ hội bị cuốn vào lượng kiếp bên trong. Nhân giáo trước mắt còn không một người lên bảng, túc chủ làm lựa chọn. 1, khiến Độ Ách chân nhân trên phong thần bảng, khen thưởng chủ tớ khế ước quyển một cái. 2, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Sau này hệ thống không còn khen thưởng hồng hoang thế giới bên ngoài đồ vật. Chủ tớ khế ước, đây là cái thứ gì? Diệp Phong trong tâm hỏi. Túc chủ có thể sử dụng chủ tớ khế ước, ràng buộc một khác sinh vật. Nếu túc chủ vẫn lạc, làm người ở người cũng sẽ vẫn lạc. Nhưng làm người ở người tử vong, túc chủ tất sẽ không bị ảnh hưởng. Trừ chỗ đó ra, nếu vì buộc người không nghe theo túc chủ ý nguyện, túc chủ cũng có thể tùy tiện lấy suy nghĩ liền có thể trừng phạt đối phương. Thậm chí một cái ý niệm, đối phương liền sẽ vẫn lạc. Hệ thống giải thích. Ta muốn vật này làm sao? Ta lại không chơi SM. Diệp Phong lần thứ nhất cảm giác đến hệ thống cho đồ vật vô dụng. Nhưng nghĩ lại, nếu như cùng Vũ Thánh tu vi trải nghiệm thẻ kết hợp lại, vậy liền rất có ý tứ. Diệp Phong tâm niệm nhất động, trong đầu chuyển qua vô số loại suy nghĩ. Bất quá, hắn cũng biết việc cấp bách, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Đem Độ Ách chân nhân lôi xuống nước lại nói. Chậc chậc. Diệp Phong mặt coi thường cùng xem thường. Nhìn đến những này Côn Lôn kim tiên, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Đạo hữu còn lại nhận xét. Xiển giáo chúng kim tiên tuy nhiên nhìn thấy Diệp Phong dạng này, trong tâm khí liền không đánh một nơi đến. Hắn không được dùng chính mình nồi đất quả đấm to. Hướng Diệp Phong kia mang theo tiện hề hề nụ cười trên mặt, mạnh mẽ đi lên một quyền. Nhưng nhớ tới Diệp Phong sau lưng thánh nhân bối cảnh, cùng hắn hiện tại Đại La Kim Tiên cảnh giới cường hãn tu vi, ngay cả Đại La Kim Tiên hậu kỳ Nhiên Đăng đạo nhân cũng không dám nói có thể thắng được Diệp Phong, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đấy. Bản soái cảm thấy các ngươi thực sự là quá sợ. Diệp Phong không thèm để ý chút nào bọn họ ăn thịt người ánh mắt, vẫn làm theo ý mình nói ra. Ngươi, Côn Lôn thập nhị kim tiên, bao gồm tương đối cũ đạo cho quảng thánh tử, đều mặt lộ sát giận. Đạo hữu có ý gì? Nhiên Đăng đạo nhân hỏi. Bản soái là cảm thấy các ngươi cùng ta tại cái này cùng tiệt giáo người quyết đấu sinh tử. Nhân giáo đâu, gió êm sóng lặng, lông chuyện cũng không có. Hiện tại Độ Ách chân nhân trong tay có Định Phong Châu, hắn chẳng lẽ không nên nhập kiếp đến phá phong gào trận? Tại Tử Tiêu cung trên ký phong thần bảng, khó nói cũng chỉ có xiển tiệt nhị giáo. Diệp Phong mang trên mặt chế nhạo nụ cười nói ra. Xiển giáo mọi người nghe vậy đều trầm mặc, hiển nhiên là đang suy tư Diệp Phong nói tới sự tình. Hay là nói các ngươi trong tiềm thức đã cảm thấy nhân giáo đệ tử thân phận so với các ngươi càng cao, bọn họ hẳn không vào lượng kiếp. Diệp Phong nói bỗng nhiên trở nên sắc bén, ánh mắt như lửa bó đuốc một dạng, tại trên mặt mọi người quét qua. Xiển giáo mọi người nghe vậy, tuy nhiên trong tâm không muốn thừa nhận, nhưng bị Diệp Phong nhắc tới sau đó, ngẫm nghĩ phía dưới, quả thật có loại cảm giác này. Có lẽ là bởi vì nhân giáo giáo chủ Thái Thanh Thánh Nhân là Tam Thanh bên trong mạnh nhất, hay hoặc giả là bởi vì nhân giáo đại đệ tử Huyền Đô là chuẩn thánh cảnh giới cường giả, tại Tam giáo đệ tử bên trong độc chiếm vị trí đầu, không người nào có thể quản thúc, để cho trong lòng bọn họ không có sức. Bọn họ cũng không biết là điểm nào, hoặc là hai người đều có, mới để cho bọn họ đều cảm thấy không dám đi đem người dạy người lôi xuống nước đến. Bất quá ngoài mặt, bọn họ tự nhiên là không có khả năng thừa nhận. Bản tọa lúc trước chẳng qua là cảm thấy nhân giáo đệ tử thưa thớt, thương hại bọn họ mà thôi, há sẽ sợ bọn họ. Bất quá đạo hưu nói, quả thật có mấy phần đạo lý. Chúng ta cái này liền đi Độ Ách chân nhân rời núi, phá phong hướng trận. Quảng Thanh Tử nói ra. Bọn họ quả quyết như vậy nói muốn Độ Ách chân nhân rời núi. Thứ nhất là bởi vì phản bác Diệp Phong nói tới. Thứ hai xác thực cảm thấy cái này nếu là hồng hoang lượng kiếp, không có lý do nhân giáo ổn thỏa bừng cần. Thứ ba chính là chính bọn hắn muốn xóa đi trong lòng loại này không bằng nhân giáo đệ tử tiềm thức. Ngày thường không thèm để ý còn tốt, bây giờ bị Diệp Phong nhắc tới, nhất thời cảm thấy toàn thân không thoải mái, giống như là bị cực lớn vũ nhục. Nếu muốn thay đổi loại tâm lý này, đem Độ Ách chân nhân lôi xuống nước chính là đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương pháp. Sư minh, ta tùy ngươi cùng đi. Hoàng Long chân nhân hỏi. Được. Quảng Thanh Tử cùng Hoàng Long chân nhân dưới chân dâng lên một phiến bạch vân, ra trại trướng, trực tiếp hướng Cửu Đỉnh Thiết Sát Sơn, Bát Bảo Vân Quang Động phương hướng bay đi. Nhiên Đăng đạo nhân cùng còn lại Côn Lôn kim tiên chính là xếp bằng ở trong doanh trướng, vẫn để phòng Diệp Phong đối với cụ Lưu Tôn ném đá dấu tay. Diệp Phong cười ha ha, tiếp tục luyện hóa hôm nay đánh thẻ khen thưởng. Đối với xiển giáo mọi người đề phòng hắn hành động, Diệp Phong chỉ có thể nói một câu, thật có dự kiến trước. Diệp Phong vốn là phải để cho Tam giáo người lên bảng, nếu là có thời cơ, hắn cũng sẽ không keo kiệt lại lấy tinh thần thể phá vỡ để vào cụ Lưu Tôn ý thức thế giới bên trong, để cho cái này cụ Lưu Tôn cũng tới phong thần bảng. Sau này đến Thiên Đình làm quan, làm một nhân viên công vụ, tìm một công ăn việc làm ổn định. Bên kia, Quảng Thành Tử cùng Hoàng Long chân nhân đánh bạch vân, tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên Cửu Đỉnh Thiết Sát Sơn, Bát Bảo Vân Quang Động cách giới bài quan rất xa, vốn lấy tốc độ bọn họ cũng chỉ dùng nửa giờ liền đến tầm nhìn. nơi đây cảnh sắc kỳ dị. Thật là, treo leo xúc xúc, trung điệp nguy nga, quái thạch loạn chất như ngồi hổ, thương tùng treo nghiêng giống như phi long. Lĩnh trên điệu đề tiểu vật đẹp, sườn dốc trước ố mai thả dị hương đồng. Dưới người bọn họ Bạch Vân đáp xuống bát bảo vân quang động cửa. Động khẩu không lớn, bên trong lại toát ra bát sắc bảo quang, mây mù chuyển động, sắc thực mười phần bất phàm. Bên trong cửa hang đi ra một nam một nữ hai vị đạo đồng. Đối với Quảng Thành Tử cùng Hoàng Long chân nhân nói ra, người tới chính là Xiển giáo cao tiên. Chính xác. Quảng Thành Tử gật đầu đáp lại. Lão gia nhà ta có. Hai vị đồng tử né người chắp tay, vì là Quảng Thành Tử cùng Hoàng Long chân nhân dẫn đường. Được. Quảng Thành Tử hai người gật đầu một cái, sải bước đi tiến vào bát bảo vân quang động bên trong. Bên trong động chính là một cái cảnh sắc mười phần dễ chịu tiểu thế giới, có thể so với phàm nhân một cái thành trì lớn. Cao sơn nước chảy, sóng to gió lớn, núi non trùng điệp, cái gì cần có đều có. Mà Độ Ách chân nhân liền xếp bằng ở dãy núi ở giữa trên đám mây, thân mang toàn thân đạo bào màu vàng, tóc trắng tuyết tóc mai, lại có vẻ mười phần tinh thần. Hắn cười tủm tỉm nhìn đến từ động khẩu đi vào Quảng Thành Tử cùng Hoàng Long chân nhân. Quảng Thành Tử đạo hữu, Hoàng Long đạo hữu, làm sao có rảnh đến ta cái này vùng khỉ ho có gáy nơi bơi một cái. Độ Ách chân nhân cười tủm tỉm nói ra, chúng ta hôm nay gặp phải khốn cảnh, còn cần đạo hữu tương trợ a. Quảng Thành Tử cười nói, tuy nhiên cái này Độ Ách chân nhân chỉ có thái ớt kim tiên điên phong cảnh giới tu vi, hơn nữa bọn họ vốn là tới kéo đối phương vào lượng kiếp, nhưng nói vẫn nói tới mười phần chuyện. Dù sao cái này Độ Ách chân nhân bối phận có thể nói là cực cao, thậm chí có thể nói là nhân giáo đại sư huynh cũng không quá đáng. Liên Huyền Đô bái sư thời gian đều còn muốn muộn với Độ Ách chân nhân, chỉ là bởi vì cái này Độ Ách chân nhân chỉ là nhân giáo ký danh đệ tử, Thái Thanh Thánh Nhân cũng không có không quá để ý hắn. Cái này Độ Ách chân nhân tu vi mới có thể có vẻ như thế yếu hơn. Lễ vật lá chắn tranh bá thi đấu đã đánh cho như dầu sôi lửa bỏng, tại các vị người đọc hết sức xuống, chúng ta bài danh đã đến thứ nhất 8 tên, nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta, xông vào top 10. Một khối cũng là yêu, đại gia một hồi. 28300. Chương 301, Độ Ách chân nhân xuống núi phá trận. Nga, đạo hưu nói một chút coi, có gì việc khó, lão phu giúp được một tay, nhất định sẽ bằng. Độ Ách chân nhân nói ra. Hắn cũng đoán được Quảng Thành Tử cùng Hoàng Long chân nhân nhất định là tới tìm hắn giúp đỡ. Không thể nào đến hắn tại đây uống trà tán gẫu. Ta xiển giáo thuận theo thiên đạo, giúp nhân tộc Tây Kỳ thay thế triều ca, hoàn thành triều đại thay đổi. Nhưng hôm nay Tiệt giáo thập thiên quân cũng tại giới bài quan nơi, bày xuống thập tuyệt trận, trở ngại thiên mệnh. Chúng ta phá vỡ thiên tuyệt trận cùng địa liệt trận, nhưng lại bị phong hống trận ngăn trở, cho nên đến đạo hữu giúp đỡ. Quảng Thành Tử nói ra. Tiệt giáo thập thiên quân, ta cũng có nơi nghe. Nhưng bọn hắn đều thái ớt kim tiên sơ kỳ cùng trung kỳ tu vi mà thôi. Thập tuyệt trận thật có uy lực như vậy, có thể chống đỡ các ngươi Côn Lôn thập nhị kim tiên. Độ Ách chân nhân hỏi. Đạo hữu ở chỗ này thanh tu, không hỏi hồng hoang thế sự, cho nên không biết. Quảng Thành Tử nói ra, những lời này đã là có còn lại ý vị. Độ Ách chân nhân cũng nghe đi ra, cười ha ha. Từ trong tay áo bay ra một khỏa to bằng nắm tay hạt châu. Hạt châu này tử thông thể bóng ánh trong suốt, dâng lên đến hào quang màu vàng đất. Có một loại cẩn trọng như đại sơn núi lớn cảm giác. Đây là trung phẩm tiên thiên linh bảo, Định Phong châu. Trong hỗn độn thai nghén mà thành, nhất định hồng hoang thế giới mọi thứ dị rõ. Các ngươi dựa vào này châu, nhất định có thể phá vỡ phong hống trận. Ta hôm nay liền đem nó cho các ngươi mượn. Độ Ách chân nhân nói ra, khẽ cơ tay áo. Kia Định Phong châu liền bay đến Quảng Thành Tử trước mặt. Nhưng Quảng Thành Tử lại không có nhận lấy, mà là nhìn đến Độ Ách chân nhân nói ra. Chúng ta lần này đến trước, cũng không phải tìm được huynh mượn bảo, mà là nghĩ đạo huynh rời núi, giúp chúng ta phá vỡ phong hống trận. Độ Ách chân nhân nghe vậy, nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết. Hôm nay chính là phong thần lượng kiếp thời kỳ, hắn đều ẩn náu tại trong trận, không ra khỏi cửa nhị môn không bước, chính là muốn tránh qua này họa. Mà bây giờ đối phương vậy mà yêu cầu hắn rời núi nhập kiếp, nếu không là đối phương cũng là đạo môn người, Độ Ách chân nhân cũng muốn trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Đạo hưu cầm lấy cái này Định Phong châu đi, một dạng có thể phá phong hống trận. Độ Ách chân nhân nói ra. Quảng Thành Tử nghe vậy, lại nghĩ tới Diệp Phong nói tới, sắc mặt nhất thời khó coi. Lượng kiếp đã tới, ta xiển giáo cùng Tiệt giáo người rối rít ứng kiếp. Ta xiển giáo Thái Ức chân nhân, Nam Cực Tiên Ông, Xích Tinh Tử đều đã trên phong thần bảng, mà Quý giáo thân là đạo môn một trong, đã từng tại trong Tử Tiêu cung ký tên phong thần bảng. Trước đó, cũng một mực không có người xuất hiện. Hôm nay chúng ta gặp phải khó khăn, lên núi cầu viện. Đạo hữu không nguyện làm việc thủ. Độ Ách chân nhân nghe vậy, trong tâm khiếp sợ không thôi. Không nghĩ đến, xiển giáo thánh nhân đệ tử thân truyền, vậy mà đã vẫn lạc ba người. Hơn nữa Quảng Thành Tử thân là thập nhị kim tiên đứng đầu, đều tìm tới cửa, nói đến nước này, Độ Ách chân nhân cũng biết, chính mình là không có khả năng lại không quan tâm. Trong lòng của hắn thở dài một hơi. Đã như vậy, bần đạo liền tùy các ngươi xuống núi đi tới một lần. Được. Quảng Thành Tử nói ra, trên mặt lại lần nữa xuất hiện nụ cười. Độ Ách chân nhân giao phó xong đồng tử, canh gác độc phủ. Rồi sau đó liền đi theo Quảng Thành Tử và người khác xuống núi, đi Tây Kỳ đại doanh phương hướng bay đi. Tây Kỳ trong doanh trướng, cụ Lưu Tôn trải qua Vân Trung Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân nửa tháng trị liệu sau đó, rốt cuộc tỉnh lại, thương thế trên thân cũng đã khôi phục. Nhưng luôn cảm thấy một cái địa phương nào đó rất không được tự nhiên. Cho dù mọc ra lần nữa, cũng trong đầu lưu lại ám ảnh, tư thế đi đều biến. Diệp Phong ngay tại chính mình trong doanh trướng tu luyện, đột nhiên cảm giác được phương xa có ba người cấp tốc tới gần. Hắn đi ra doanh trướng vừa nhìn, đồng thời phiết bảng thuộc tính một cái, trong tâm vui mừng tẩy mở. Cái này Độ Ách chân nhân, thật đúng là bị Quảng Thành Tử và người khác cho dụ dỗ. Nếu đến, cũng đừng lại nghĩ còn sống trở về đi. Diệp Phong vẻ mặt nụ cười rực rỡ. Kỳ thực trong tâm đã bắt đầu tính toán, làm sao để cho Độ Ách chân nhân trên phong thần bảng bên trong hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Cơ Sương nhìn thấy Quảng Thành Tử mang theo viện binh trở về, cao hứng trong lòng không thôi. một trương nhiều nếp nhăn trên mặt, cũng đầy là nụ cười. Tuy nhiên Quảng Thành Tử cùng Độ Ách Chân Nhân chỉ ở Bát Bảo Vân Quang Động bên trong trò chuyện một hồi, nhưng mà ngoại giới đã là đi qua nửa tháng. Hôm nay, Tây Kỳ đại quân đã cách xa Tây Kỳ thành mấy ngàn dặm. Trăm vạn đại quân mỗi ngày phải tiêu hao lương thảo, đều là một con số khổng lồ. Nếu không thể mau sớm đánh chiếm giới bài quan, lấy chiến dưỡng chiến, sợ rằng Tây Kỳ đại quân trải qua không lâu lắm, liền phải lên đường trở về Tây Kỳ. Đây là bản tọa từ Cựu Đính Thiết Sát Sơn, Bát Bảo Vân Quang Động đến đạo hữu, nhất định có thể phá phong hướng trận. Quảng Thành Tử lòng tin tràn đầy nói ra. Lần này, cũng không làm kinh động Tây Kỳ đại quân. Chỉ có Côn Lôn Trung Kim Tiên cùng Độ Ách Chân Nhân, lại lần nữa bay đi giới bài quan top 10 tuyệt trận. Diệp Phong kỹ lưỡng phát hiện, đạo hành tiên tôn đệ tử Hàn Độc Long trong nửa tháng bị tiêu đến. Hơn nữa, lần này Côn Lôn Kim Tiên nhóm không có đem Dương Tiễn và người khác mang đến, đơn độc chỉ đem Hàn Độc Long. Kết hợp hắn trí nhớ kiếp trước, Diệp Phong đã đoán được sắp phát sinh chuyện. Hắn dựa vào giả thiên đồ che giấu, đem chính mình Đại La Kim Tiên cảnh giới hỗn độn thần lực, thần không biết quỷ không hay, đưa vào Hàn Độc Long trong cơ thể một tia. Tuy nhiên chỉ có một tia, nhưng Diệp Phong hôm nay Đại La Kim Tiên cảnh giới hỗn độn thần lực biết bao mạnh mẽ, như cùng ở tại Hàn Độc Long trong cơ thể, gieo xuống một cái hộp điều khiển từ xa bom, bất cứ lúc nào đều có thể để cho Hàn Độc Long thân tử đạo tiêu. Hàn Độc Long chỉ cảm thấy hơi khó chịu, giống như là con kiến bỏ qua toàn thân giống như, nhưng mà không quá mức để ý, đi theo chính mình sư tôn đạo hành thiên tôn, hướng thập tuyệt trận phương hướng bay đi. Mà tiệt giáo bên này, vài ngày trước liên tục chết Tần Hoàn cùng Triệu Giang, còn lại thiên quân vốn là đối với xiển giáo người hận thấu xương, gặp bọn họ đến trước, trực tiếp bày xuống thập tuyệt trận, ngồi chờ xiển giáo người qua đây nhận lấy cái chết. Hàng trước nhất vẫn như cũ đồng toàn chủ trì phong hướng trận, bên trong âm phong từng trận cắt vàng trùng thiên, vừa nhìn cũng làm người ta không rét mà run. Đạo hành tiên tôn nhẹ nhàng nói một câu, đi thôi. Hàn Độc Long lập tức từ trong hàng ngũ đi ra, đối với đạo hành tiên tôn chắc tay, đệ tử đi. Ừm. Đạo hành tiên tôn nhàn nhạt đáp lại. Hàn Độc Long đứng thẳng thân thể, chuyển thân hướng phong hống trận bên trong bay đi. Diệp Phong lúc trước phỏng đoán quả nhiên là thật, vì tránh miễn lúc trước đặng hoa loại này tình cảnh lúng túng, xiển giáo người quyết định đều lấy chính mình đệ tử hoặc là đồng tử đến tế trận, lại ra tay đi phá trận, vấn đề liền không lớn. Hơn nữa bọn họ trước đó đều là đem kết quả nói cho môn hạ đệ tử cùng đồng tử. Tuy nhiên những người này trong tâm sẽ có nhiều chút không nguyện, nhưng chứng chọi đá, đối mặt uy hiếp cùng lợi dụ, bọn họ cũng chỉ có thể đi chịu chết. Mà những này Côn Lôn Kim Tiên thu đệ tử, vốn là vì là tại lượng kiếp bên trong vì là chính mình chặn thai hương, hôm nay cũng không có cái gì không đành lòng, ngược lại thì cảm thấy tận dụng tối đa nó, hẳn đương nhiên. Hổ dữ không ăn, thật là liền xuất sinh cũng không bằng. Diệp Phong trong tâm thở dài nói, chính gọi là một ngày là thầy, cả đời là cha. Những lời này không chỉ là đối với đệ tử, cũng là đối với sư phụ. Nếu như hắn gặp phải nguy hiểm, coi như mình liều mạng, cũng sẽ bảo vệ chính mình đệ tử chu toàn, tuyệt đối sẽ không giống như những này nghiêm trang đạm mạo, thường ngày tự xưng danh môn chính phái Côn Lôn Kim Tiên một dạng, máu lạnh như vậy vô tình. 28301. Chương 302, Độ Ách Chân Nhân vẫn lạc. Hàn Độc Long bước chân nặng nề hướng phong hống trận bên trong đi tới, trong trận ngược lại chuyển đến đồng toàn thiên quân thanh âm. Các ngươi xiển giáo không có người sao? Vậy mà phái cái này một tiểu bối đến trước chịu chết. Hàn Độc Long đã sớm bị sư tôn hắn cùng Nhiên Đăng đạo nhân tẩy não, ngược lại thì hét lớn một tiếng. "Oan, đừng vội nói bừa, xem ta như thế nào phá ngươi cái này yêu trận." Hàn Độc Long một tiếng quát to, trực tiếp nắm binh khí hướng phong hống trận bên trong lướt đi, khí thế hùng hùng. Mà Diệp Phong ở giữa trời cao, cười ở thanh mao sư tử trên thân, hơn nữa thi triển hỗn độn kim đồng, nhìn chăm chú Hàn Độc Long. Hắn muốn tại Hàn Độc Long nhảy vào phong hống trận bên trong sát phạt chi lực sắp được kích động trong tích tắc, dẫn động Hàn Độc Long trong cơ thể hỗn độn thần lực, mới có thể để cho xiển giáo mọi người cảm thấy Hàn Độc Long đã tiêu hao phong hống trận chính giữa mà sát phạt chi lực. Diệp Phong hết sức chăm chú nhìn đến, rốt cuộc khi tìm được một khoảnh khắc kia, hắn không có nửa khắc chần chờ, trực tiếp dẫn động Hàn Độc Long trong cơ thể hỗn độn thần lực. Ngoài trận, Nhiên Đăng đạo nhân chỉ nghe Hàn Độc Long hét thảm một tiếng, trên thân huyết nhục giống như bị bạo phong thổi qua một dạng, huyết nhục đều hóa thành một tia, theo gió phiêu tán, chỉ là một cái chớp mắt, liền hóa thành bụi đất. Diệp Phong lấy hỗn độn thần lực tại Hàn Độc Long trong cơ thể bạo phát đặc biệt quy tích, để cho Hàn Độc Long hiện ra bị cương phong cạo chết bộ dáng, lấy giả làm giả, để cho xiển giáo người đều tin. Trong trận đồng toàn cũng là hơi cau mày một cái, cảm thấy kỳ quái. Bất quá với hắn mà nói, trong trận sát phạt chi lực không có tốn tại loại này tiểu lâu la trên thân, hắn cũng là vui vẻ này gặp, đương nhiên sẽ không đi nói ra. Độ Ách đạo hữu, hôm nay có thể đi phá trận. Nhiên Đăng đạo nhân cười híp mắt nói ra, mọi thứ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Được. Độ Ách chân nhân gật đầu một cái kế hoạch này Nhiên Đăng lúc trước liền đã nói với hắn. Dù sao bất kể nói thế nào, nhân giáo xác thực nhân khẩu thưa thớt, xiển giáo mọi người mặc dù nghĩ ra Độ Ách nhập kiếp, cũng không dám thật bắt hắn cho bấy chết. Bằng không bọn hắn đại sư bá tuy nhiên ngoài mặt sẽ không nói cái gì, có thể tất nhiên sẽ đối với trong lòng bọn họ sản sinh bất mãn cùng khúc mắc. Hôm nay cái này xiển tiệt lưỡng giáo thành sinh tử đại địch thời khắc, Thái Thanh thánh nhân cùng nhân giáo thái độ có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Độ Ách chân nhân đi lên phía trước, phong hống trận bên trong nhất thời chuyển đến đồng toàn thiên quân nộ hống. Độ Ách, ngươi nhân giáo không phải giáo nghĩa vô vi sao? Vì sao hôm nay đứng tại xiển giáo một bên, đến cùng đối phó ta thiệt giáo? Không phải vậy, Tây Kỳ thay thế Triều Ca đã là thiên mệnh, bần đạo chỉ là thuận theo thiên ý mà làm, cũng không phải đứng tại phía bên kia, cũng không phải đối với thiệt giáo. Nếu đạo hữu hôm nay thu lại thập tuyệt trận, bần đạo lập tức trở về đạo phủ, tuyệt đối không cùng các ngươi là địch. Độ Ách chân nhân đáp lại, ta thiệt giáo vốn là lấy ra một đường thiên cơ mà sinh, cái chó má gì thiên mệnh. Độ Ách, ngươi nếu vào trận liền là địch nhân của ta sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Đồng toàn cho Độ Ách chân nhân hạ tối hậu thư. nếu đạo hữu cố chấp như thế, vần đạo cũng hết cách rồi, chỉ có thể đích thân phá trận. Đỗ Ách chân nhân thở dài nói, trong lòng là chân thực lại. Hắn nói như vậy, xác thực là xuất phát từ nội tâm. Nếu như dùng miệng ra là có thể đem bọn họ giải quyết, hắn cũng không cần động thủ. Không dùng tại cái này lượng kiếp đặc thù thời kỳ, mắc phải sát kiếp. Nhưng này Đồng Toàn chân nhân bởi vì thập tuyệt trận hai vị sớm chiều sống trung đạo hữu chi tử, lửa giận trong lòng ngập trời. Chỗ nào nghe lọt, chỉ muốn vì là Tần Hoàn cùng Triệu Giang báo thù rửa hận. Đỗ Ách chân nhân sau khi nói xong, thấy không có hiệu quả, liền trực tiếp thi triển thân pháp, bay vào phong hống trận bên trong. Nhất thời, giữa thiên địa sát phạt chi lực, tính cả thập tuyệt trận uy năng đồng thời bộc phát ra. Phong hống trận bên trong, hắc phong che khuất bầu trời, giống như một cái thượng cổ dã thú mở dạng, hướng Đỗ Ách chân nhân đánh qua đây. Tiếng gió hú kinh thiên động địa, giống như vạn quỷ tề hống một dạng, để cho toàn bộ thiên địa đều biến màu sắc. Giống như là muốn nuốt hết mọi thứ giống như, mười phần kiếp người. Liên tính tại ngoài trận, đều có thể cảm thụ được kia cực hạn sát phạt chi lực. Nhiên Đăng đạo nhân chân mày thâm sâu nhíu chung một chỗ. Từ phong hống trận bên trong tràn ra khí tức nhìn, chỉ sợ chính là đại La Kim Tiên sơ kỳ tu sĩ vào trong, đều thỉnh cầu không chỗ tốt. Hôm nay Đỗ Ách chân nhân chỉ có Thái Ức Kim Tiên điên phong tu vi, Nhiên Đăng đạo nhân thật là tâm đều treo lên. Rất sợ Đỗ Ách chân nhân cứ như vậy chết thảm trong đó. Hàn Độc Long rõ ràng đã tiêu hao phong hống trận bên trong sát phạt chi lực, làm sao còn sẽ như vậy? Nhiên Đăng đạo nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Phong ngồi ở Thanh Mao sư tử trên thân, nhìn thấy kia vẻ mặt táo bón màu Nhiên Đăng, trong tâm ngược lại khoan khoái không thôi. Hắn thấy Xiển Tiệt Lưỡng giáo trở thành sinh tử đại địch còn chưa đủ, tốt nhất là để cho nhân giáo cũng tham dự vào. Tất nhiên sẽ để cho trận này lượng kiếp càng thêm đặc sắc. Ngọc Đỉnh, ngươi đi vào giúp Đỗ Ách đạo hữu một chút sức lực. Nhân Đăng đạo nhân nói ra, lại muốn phát huy Xiển giáo truyền thống tốt đẹp, không đánh lại liền quân đấu. Nhưng Dư Thiên Quân làm thế nào có thể đồng ý? Thập tuyệt trận một hồi chuyển động, giống như một xe gió một dạng, phong hống trận bị giấu vào đi, rơi xuống hồn trận bị đè ở phía trước nhất. Ngọc Đỉnh, ngươi nghĩ lấy nhiều bắt nạt ít, có gan ngươi liền tới thử một chút. Lạc hồn trận bên trong truyền đến Diêu Tân Thiên Quân thanh âm. Ngọc Đỉnh chân nhân nhất thời cổ co rụt lại, bước ra bước chân lại thu hồi lại. Nhiên Đăng đạo nhân cũng không có lại thúc giục, dù sao Xích Tinh Tử thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt. Đồng dạng là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, Xích Tinh Tử đem hết toàn lực mới trọng thương trốn ra được, cuối cùng cũng bởi vì trọng thương khó lành mà chết thảm. Ngọc Đỉnh chân nhân chính là vào trong, tám thành cũng sẽ không tốt đến chỗ nào, đồng dạng sẽ bị mai táng tại Lạc Hồn trận bên trong. Ngoài viện đã đức, Đỗ Ách chân nhân nhất thời lọt vào muôn phần nguy cấp tình trạng bên trong. Trên đỉnh đầu hắn khỏa kia Định Phong Châu bị lơ lửng ở trên đỉnh đầu, tản mát ra màu vàng đất đạo văn, bọc lại toàn thân hắn, để cho hắn thu được chốc lát chu toàn. Nhưng hắc sắc cương phong là tiên tiên chi khí, mười phần mãnh liệt, quả thực giống như là đến từ hỗn độn thế giới bên ngoài mở dạng, vô cùng kinh khủng. Toàn bộ phong hống trận bên trong đều tràn đầy mãnh liệt hắc sắc cương phong, phô thiên cái địa. Coi như là 100 vạn trượng đại sơn ở đây, đều sẽ bị trực tiếp thổi thành phấn bụi, hóa thành hư không, khủng bố tuyệt luân. Đỗ Ách chân nhân trên đỉnh đầu Định Phong Châu đều bị thổi loạn choạng, tia sáng màu vàng lúc sáng lúc tối, giống như một cái tiểu trên thuyền ánh đèn, tại cái này cuồng phong bạo vũ trên biển hơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát diệt. Nhưng cái này Định Phong Châu chính là trung phẩm tiên tiên linh bảo, cực kỳ khắc chế đủ loại hồng hoang dị gió. Cộng thêm Đỗ Ách chân nhân toàn lực dưới sự thúc dục, còn miễn cưỡng có thể gánh xuống. Nếu chỉ có cái này hắc sắc cương phong, Đỗ Ách chân nhân còn có thể bảo đảm tự thân an toàn. Nhưng cái này phong hống trận bên trong chính là đồng thời ẩn chứa phong hỏa chi lực. Đỗ Ách, ngươi tại Bát Bảo Vân Quang động bên trong tốt, nhất định phải đến tranh đoạt vũng nước đục này. Ta vào trận lúc trước, ta đã khuyến cáo qua ngươi, là ngươi không nghe. Vậy cũng đừng trách ta vô tình, để ngươi bỏ mạng ở cái này lượng kiếp bên trong. Đồng Toàn Thiên Quân quát lớn, trong mắt sát cơ tóe hiện, đã quyết định hạ sát thủ. Đỗ Ách chân nhân nghe vậy, trong tâm bất tức không thôi. Nhiên Đăng đạo nhân rõ ràng nói với hắn, sẽ không để cho hắn có chuyện, yên tâm lớn mật đi phá trận liền có thể. Hắn vào trận lúc trước, đã từng cùng Nhiên Đăng truyền âm xác nhận qua. Sao dự đoán, sẽ xuất hiện hôm nay cục diện này? Chỉ là phá cái Thái Ức Kim Tiên trung kỳ tu sĩ bày xuống trận pháp, cư nhiên liền có nguy cơ vẫn lạc. 28302. Chương 303, lão tử thánh nhân chi nộ. Ầm. Trên trận đài Đồng Toàn rung động trong tay hồng sắc lá cờ, phong hống trận bên trong nhất thời phun ra nóng rực hỏa diễm. Ngọn lửa này, hồng sắc bên trong mang theo chút màu trắng, hư không đều bị cháy sạch không ngừng sụp đổ vừa nặng hợp. Thương khung đều bị phản chiếu một phiến đỏ bừng, giống như là muốn hòa tan giống như. Thập tuyệt trận bên ngoài, Tây Kỳ đại quân cách mười mấy dặm, đều cảm giác một luồng hơi nóng nhào tới. Còn tốt Xiển giáo chúng tiên đưa tay ngăn trở cái này cổ liệt diễm, nếu không chỉ là phong hống trận bên trong tràn giá hỏa diễm dư âm, đều đủ tiêu diệt Tây Kỳ sở hữu đại quân. Trùng hỏa này chính là Tam Ngụ chân hỏa, Hồng Hoang thập đại dị hỏa một trong, vô luận tiên thần vào bên trong, đều phải bị đốt thành cho bụi. Đỗ Ách chân nhân trong nháy mắt liền bị chìm ngập, cho dù hắn thúc dục thần lực trong cơ thể, hình thành hộ cháo. Thần lực này hộ cháo tại cực hạn nhiệt độ Tam Ngụ chân hỏa phía dưới, cũng có vẻ như thế nhỏ nhặt không đáng kể. Đang phát ra một hồi xì 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 thanh âm qua đi, thần lực này hộ cháo trong nháy mắt liền bị cháy hết. Vô cùng vô tận hỏa xà không kịp chờ đợi lan ra mà lên, đem Đỗ Ách chân nhân chìm ngập. Máu hắn thịt trong nháy mắt bị đốt thành than, xương cốt cũng tại cột cột rung động. Những hỏa diễm này thậm chí là chỗ nào cũng có, thuận theo hắn thất hiếu, chui vào trong cơ thể hắn. Ngũ tạng lục phủ, thậm chí thần hồn đều bị đốt thành cho bụi. Đỗ Ách chân nhân vô cùng thống khổ, đang hừng hực tam muội chân hỏa bên trong lặp đi lặp lại lăn qua lăn lại. Thân thể hắn đều giống như trở nên trong suốt giống như, từ trong ra ngoài đều bốc lên hỏa diễm. Thân thể từng tấc bị tiêu hủy, rồi sau đó hóa thành cho bụi. Lượng kiếp, hạt dự. Đỗ Ách chân nhân cũng biết rõ mình lần này là khó tránh hai kiếp. Cái này lượng kiếp, thật là danh bất hư truyền, đặc biệt là đối với bọn hắn những này vốn là có sát kiếp tại thân người đến nói. Chỉ cần xuống núi, vậy thì có vẫn lạc nguy hiểm. Đỗ Ách chân nhân tự hiểu còn sống vô vọng, dứt khoát buông tay đánh một trận. Hắn tâm niệm nhất động, từ trường bào bên trong liền bay ra một cái kim sắc thần châm. Cây này thần châm chính là trung phẩm hậu thiên linh bảo, là sư tôn hắn chế tác định hải thần châm vật liệu thừa luyện hóa mà thành. Hắn bắt đầu dần dần đem phòng ngự thu lại, đem thần lực rót vào tiến vào trước mặt thần châm bên trong. Độ ách chân nhân không thần lực bảo hộ về sau, tam muội chân hỏa càng là cuồng bạo, tứ chi bắt đầu nứt ra, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Độ ách chân nhân vô cùng thống khổ, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Đi. Tại độ ách chân nhân ngũ tạng thành cho, tứ chi biến mất thời khắc cuối cùng, hắn dùng hết trong cơ thể cuối cùng một tia thần lực, đem trước mặt kim châm phát xạ ra ngoài, rồi sau đó toàn bộ thân thể triệt để hóa thành cho bụi. Hưu. Cây này kim châm chỉ có dài 3 xích, đang hừng hực tam muội chân hỏa bên trong cấp tốc xuyên qua, cũng không dễ thấy. Đồng toàn thấy độ ách chân nhân thân tử, trong tâm vừa thở phào một cái. Đột nhiên liếc thấy một đạo nhỏ bé kim quang xuyên thấu qua liệt diễm hừng hực, hướng hắn cấp tốc tiêu xạ mà tới. Đồng toàn còn phản ứng không kịp nữa, cây này kim châm liền từ đầu hắn xuyên qua. Trong đó ẩn chứa năng lượng trong nháy mắt đem đồng toàn đại não cùng thần hồn toàn bộ phá diệt. Đùng. Đồng toàn trợn to hai mắt, nơi trán chỉ có một giọt đỏ thắm huyết châu, cơ hồ nhìn không có bất kỳ nội thương. Nhưng hắn sinh cơ cũng đã toàn bộ gãy, khôi ngô thân thể tầng tầng mới ngã xuống đất. Phong hống trận tản đi, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ đến sẽ là loại này đồng quy vu tận kết cục. Phá toái phong hống trận bên trong, bay ra đạo hào quang màu vàng kim nhạt, hướng Kỳ Sơn phương hướng bay đi. Diệp Phong trong lòng có chút thích thú, phong thần sau khi kết thúc, thiên đỉnh thực lực tất nhiên tăng mạnh. Chính mình thân phận và địa vị cũng sẽ như diều gặp gió. Đến lúc đó, hắn mới chính thức có tư cách hướng về Ngọc Đế đề xuất đón dâu người yêu điều kiện. Nhìn đến trước mặt độ ách chân nhân đen như mực sương sọ, nhiên năng đạo nhân trong tâm có thể nói là một phiến cho tàn. Đây chính là nhân giáo đệ tử a, thậm chí có thể nói là đại sư huynh. Liên Huyền Đô đại pháp sư vào dạy thời gian, đều xếp hạng cái này độ ách chân nhân phía sau. Kết quả, nhưng bây giờ chết tại chính mình dưới sự chỉ huy. Hắn hiện tại đều cơ hồ có thể tưởng tượng được Thái Thanh Thánh Nhân lửa giận trong lòng, nhất định là hận không được, lập tức đem hắn lột ra đánh xương. Trên thực tế, Thái Thanh Thánh Nhân ý nghĩ trong lòng cũng xác thực cùng Nhiên Đăng đạo nhân phỏng đoán không sai biệt lắm. Thái Thanh Thánh Nhân xếp bằng ở trong động, chợt phát hiện độ ách chân nhân hồn đăng đã diệt. Hắn thánh nhân cấp bậc thần niệm, thuận theo hồn đăng cảm ứng, đi tới giới bài quan bên ngoài. Rồi sau đó, lấy thánh nhân đại pháp lực, hồi tưởng thời gian tuyến, nhìn thấy sự tình khởi nguyên cùng trải qua. Giới bài quan bên ngoài, xiển tiệt lượng giáo môn đồ cùng đệ tử, trong chỗ tối tăm đều có một loại bị người ta nhòm ngó cảm giác, giống như là trên bầu trời có một đôi thiên mục giống như. Đại sư bá, xiển tiệt lượng giáo đệ tử nhất thời trong tâm đều là siết chặt. Tiệt giáo đệ tử là bởi vì giết độ ách chân nhân mà chột dạ, khẩn trương, e sợ thánh nhân trách tội. Mà xiển giáo đệ tử chính là bởi vì đem độ ách chân nhân dụ dỗ, sợ bị thánh nhân ghi hận. Đặc biệt là Nhiên Đăng đạo nhân, Quảng Thanh tử cùng Hoàng Long chân nhân, tuy nói cũng cùng độ ách chân nhân chết có trọng đại quan hệ, nhưng bọn hắn là thánh nhân đệ tử thân truyền, bất kể nói thế nào, Thái Thanh thánh nhân đều sẽ cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một ít khuôn mặt. Không thể nào bởi vì hại chết nhân giáo ký danh đệ tử, liền muốn xiển giáo đệ tử thân truyền đến đền mạng. Mà Nhiên Đăng đạo nhân cái này xiển giáo phó giáo chủ, tuy nhiên nghe rất cao thượng, nhưng mà, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tâm tầm quan trọng, vẫn là không bằng một cái đệ tử thân truyền. Dù sao Nhiên Đăng, cuối cùng đến nói chỉ là một cái trở về ngoại nhân. Liền tính Thái Thanh thánh nhân một cái tát đem hắn đập chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này mà cùng chính mình huynh trưởng trở mặt. Diệp Phong ngược lại không hề sợ hãi, sắc mặt bình thường, trong lòng cũng là vững vàng được một tấc, không chút nào hoảng. Tuy nhiên hắn mới là mọi thứ bắt đầu, nhưng mà lúc trước tại trong doanh trướng thảo luận chuyện này, cùng tại Hàn Độc Long trên thân động tay chân, đều bị Diệp Phong dùng giả thiên đồ che giấu mọi thứ. Diệp Phong biết rõ, bản thân tại cái này lượng kiếp bên trong gây sự tình, không khác nào tại vết đao liếm máu, hở một tí liền sẽ chết không có chỗ chôn. Một bước ba tính toán, đều có thể nói là đơn giản. Nhân đang đạo nhân trên đầu, đều xuất hiện mồ hôi lấm tấm. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác đến Thái Thanh Thánh Nhân sát ý. Tuy nhiên chỉ có một kia, nhưng mà Nhiên Đăng đạo nhân cảm giác bên trong lại giống như là toàn bộ Côn Lôn Sơn đều đè ở trên người hắn, để cho hắn cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng nguy hiểm. Lão tử thần niệm mắt nhìn xuống toàn trường, Tiệt giáo thập thiên quân tuy nhiên giết độ ách chân nhân, nhưng cái này dù sao cũng là công bình nhất chiến, lại đồng toàn tại vào trận lúc trước đã nhắc nhở qua độ ách chân nhân. Hôm nay đồng toàn bị giết, Thái Thanh Thánh Nhân cũng tìm không đến bất luận cái gì lý do xuất thủ. Hơn nữa Thái Ức Kim Tiên điên phong độ ách chân nhân, bị Thái Ức Kim Tiên trung kỳ Tiệt giáo đệ tử lấy trận pháp chi lực giết chết. Bản này chính là cực kỳ mất thể diện sự tình. Hắn đường đường Thái Thanh Thánh Nhân, nếu như còn vì vậy mà xuất thủ, đến lúc đó thông thiên hỏi tới, hắn cũng có không phản bắt được, thể diện mất hết. Ngược lại cái này Nhiên Đăng đạo nhân, để cho mình đệ tử đi phá trận, kết quả mưu đồ chưa tới, khiến cho độ ách chân nhân thân tử. Có thể nói, Nhiên Đăng đạo nhân trách nhiệm lớn nhất. Nhân giáo vốn là nhân khẩu thưa thớt, một đời đệ tử thân truyền chỉ có Huyền Đô một người, liên tính cộng thêm ký danh đệ tử cùng đệ tử đời thứ nhì, tối đa bất quá hơn 10 người. Hôm nay lại bị Nhiên Đăng bấy chết một cái, lão tử thật có một cái tát đập chết hắn kích động. 303 Chương 304, Triệu Công Minh xuống núi. Bất quá, cuối cùng lão tử vẫn là không có hạ thủ. Bất kể nói thế nào, Nhân Đăng cuối cùng xem như xiển giáo người, hắn cũng không tiện đối với đều là đạo môn người động thủ. Hơn nữa, bản thân nhân giáo xác thực một mực tránh thân thể chuyện bên ngoài, không có người nhập kiếp. Đến lúc đó e sợ sư tôn hỏi tới, hắn cũng không tiện bàn giao. Hôm nay độ ách chân nhân chi tử, cũng coi là thay thế cả người dạy nhập kiếp. Nghĩ tới đây, lão tử trong tâm than nhỏ một tiếng, chỉ có thể xóa bỏ, thần niệm giống như thủy triều một dạng rút lui. Nhân Đăng đạo nhân thở ra một hơi dài, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh trò thấm ướt đẫm. Vừa mới kêu mấy hơi thở, với hắn mà nói, cũng cô cùng rất dài. Hắn cảm giác mình giống như là bị cự long mắt nhìn xuống con kiến, bất cứ lúc nào đều có thể hồn phi phách tán. Hơn nữa thánh nhân nếu như thật sự nổi giận, chỉ sợ hắn chân linh đều sẽ không còn lại, trên phong thần bảng thời cơ cũng không có, liền sẽ trực tiếp mất mạng. Tạm thời rút lui trước. Nhân Đăng đạo nhân nói ra, trong lòng nặng nề vô cùng, Độ Ách chân nhân cái chết, hắn cũng không có lòng chỉ huy phá trận. Còn lại Côn Lôn Kim Tiên nhìn đến Nhân Đăng, trong ánh mắt cũng mơ hồ bao hàm lửa giận. Lạnh rên một tiếng, trực tiếp chuyển thân rời đi. Xiển giáo người rút đi, Thập Thiên Quân bên này lại không cao hứng nổi, dù sao hôm nay Đồng Toàn Thiên Quân cũng bị giết. Tuy nhiên Thập Thiên Quân từng cái sát ý sôi sục, quyết tâm muốn cùng Xiển giáo người chiến đấu tới cùng. Nhưng Văn Trọng nhưng có chút ngồi không yên. Vũ Dực Tiên cùng sư tôn hắn Kim Linh Thánh Mẫu đều bởi vì hắn mà chết, hắn thật sự là không đành lòng lần nữa để cho này Thập Thiên Quân cũng toàn bộ chôn thân thể nơi đây. Xem ra, ta còn phải đi Nga Mi Sơn La phủ động đi tới một lần, Triệu Công Minh rời núi đi. Văn Trọng nghĩ thầm, không có nói cho Thập Thiên Quân, mà là một mình hướng Nga Mi Sơn phương hướng bay đi. Kỳ thực, hắn lần trước đi Kim Ngao đảo, chính là định Triệu Công Minh xuất thủ. Chỉ là nửa đường gặp Thập Thiên Quân, mới chỉ hoan xuống. Bởi vì hắn biết rõ, Triệu Công Minh cũng có đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Hơn nữa trên thân còn có một bộ cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo, 24 khỏa Định Hải Thần Châu. Mặc dù là đệ tử đời thứ nhì, nhưng chiến lực nhưng so với sư tôn hắn Kim Linh Thánh Mẫu đều còn mạnh hơn. Văn Trọng tin tưởng, có Triệu Công Minh rời núi, nhất định là có thể trấn áp mọi thứ bất ngờ. Mà tại Văn Trọng đi Triệu Công Minh thời điểm, Diệp Phong trở lại Tây Kỳ trong doanh trướng, hệ thống khen thưởng cũng đã cấp cho xuống. Keng, túc chủ nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng chủ tớ khế ước, túc chủ kiểm tra và nhận. Hệ thống tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong trước mặt liền nhiều thêm một khối màu vàng đậm da thú. Cái này, miếng da thú này Diệp Phong cũng không biết rằng đến từ loại nào dị thú, danh giới 10 phần bất quy tắc, giống như là bị cẩu gặm qua giống như. Trên da thú hoàng sắc cũng là sâu một khối, cạn một khối, duy nhất đặc biệt chính là da thú trung tâm viên kia hình trận văn. Cái này trận văn cùng Diệp Phong tại Hồng Hoang thế giới bên trong xem qua sở hữu cũng không giống nhau. Mười phần huyền ảo cùng đặc biệt, chỉnh thể đi lên nói là một cái ngũ tinh mang trận, phía trên đường vân giống như nước gợn một dạng nhẹ nhàng đi lang thang. Tản ra không tên lực lượng cùng khí tức. Diệp Phong phòng trừng, kiện vật phẩm này, tám thành cùng võ đạo mở dạng, chính là hệ thống từ thế giới khác bên trong mang tới. Bởi vì vật này chính là hệ thống lấy ra khen thưởng, cũng sớm đã bị luyện hóa. Diệp Phong tâm thần đầu nhập vào sau đó, trong nháy mắt cũng biết cái này chủ tớ khế ước công năng cùng cách dùng. Hắn hiện tại luyện hóa cái này chủ tớ khế ước, đã ngầm thừa nhận hắn là chủ. Nếu muốn thu ai là buộc, chỉ cần nhường đối phương dọn một giọt tinh huyết đến cái này ngũ tinh mang trận bên trong. Cái này ngũ tinh mang trận liền sẽ tự chủ vận hành, khóa lại Diệp Phong cùng một người khác chủ tớ quan hệ. Triệu Công Minh La Phủ Động cùng còn lại tiệt giáo đệ tử bất đồng, cũng không tại Đông Hải, mà tại Nga Mi Sơn. Cho nên Văn Trọng cũng không có hao tốn bao lâu thời gian, liền đi tới Nga Mi Sơn bên ngoài. Nga Mi Sơn phong cảnh tú lệ, từng ngọn cao sơn tại trong mây mù như ẩn như hiện, kỳ mộc sum suê, cổ đằng lượn lờ. Phi bộc như cựu thiên tinh hà sắp phủ xuống, tại vạn trượng đỉnh núi sắp thành một đạo dải lụa màu trắng, giọt nước tại ánh mặt trời chiếu bên dưới. Rơi xuống nước vạn đạo quan vũ, lộng lây rung động lòng người. Văn Trọng, đến liền vào nói chuyện đi. Văn Trọng còn chưa lên tiếng, từ Nga Mi Sơn sâu bên trong, liền truyền đến Triệu Công Minh hùng hồn thanh âm. Hắn không hề cảm thấy kỳ quái, dù sao đại La Kim Tiên cảnh giới thần thức có thể lật đắp trăm vạn dặm. Gió thổi có lay, hết thảy đều ở đối phương nắm giữ trong lòng bàn tay. Văn Trọng đánh mạch vân, từ trên trời rơi xuống, rơi vào dãy núi vạn khe giữa, chỉ chốc lát sau, rốt cuộc tìm được kia vi phát đến ánh sáng màu tím La Phù động. Văn Trọng sửa sang lại ăn mặc, rồi sau đó đại bộ mại tiến đi. Triệu Công Minh đang ngồi ở bên trong động bên cạnh cái bàn đá nhìn đến hắn, sắc mặt có chút nghiêm trọng, tựa hồ đang suy tư cái gì. Mà tại Triệu Công Minh đối diện, còn ngồi một người, Thân Công Báo. Văn Trọng không nén nổi cau mày một cái, bất kể nói thế nào, giống như Thân Công Báo loại này khi sư phản tổ. Từ xiển giáo thoát khỏi, rồi sau đó chuyển thân lại cùng tiệt giáo người quan hệ mật thiết người. Văn Trọng trong lòng đối với hắn luôn là mang theo chút khúc mắc cùng không vui chi ý. Văn Trọng gặp qua sư thúc. Văn Trọng đối với Triệu Công Minh chắp tay nói, tuy nhiên hắn không vui Thân Công Báo, nhưng cũng không thể mất lễ phép, huống chi lần này là phải cầu cạnh người. Văn Trọng, ngồi. Triệu Công Minh nói ra. Văn Trọng cố nén trong tâm khó chịu cảm giác, ngồi ở Thân Công Báo bên cạnh. Thân Công Báo kiến thức trọng kia cứng ngắc sắc mặt, cũng biết đối phương suy nghĩ, cười ha ha. Xem ra Văn đạo hữu đối với ta có chút ý kiến a. Văn Trọng nhìn hắn một cái, cũng không trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Văn Trọng không cần như thế, Thân Công Báo nếu vào tiệt giáo, đó chính là chúng ta tiệt giáo người. Hắn hôm nay đến, cũng là khuyên ta xuống núi giúp ngươi. Triệu Công Minh nói ra. Văn Trọng hơi gật đầu một cái, sắc mặt hơi hòa hoãn một ít. Không dối gạt sư thúc nói, Văn Trọng lần này đến trước, cũng là vì sư thúc giúp đối phó ta xiển giáo người cùng Thiên Đình Diệp Phong. Ta đang suy nghĩ. Triệu Công Minh nói ra, chân mày lại nhíu lại. Tuy nói hắn thân là đệ tử đời thứ nhì đứng đầu, theo lý thay tiệt giáo xuất đầu. Nhưng sư tôn Thông Thiên giáo chủ đã từng đã thông báo, hôm nay lượng kiếp đã tới, không được tùy tiện rời núi. Cứ như vậy, liền trong nháy mắt để cho Triệu Công Minh lọt vào nguy nan tình trạng. Lần trước, ta muốn đi Kim Ngao đảo sư thúc rời núi giúp ta, nhưng gặp Thập Thiên Quân. Hôm nay Thập Thiên Quân tại giới bài quan trước, bày xuống thập tuyệt trận, ngăn cản xiển giáo người. Nhưng xiển giáo người không biết liêm sỉ, vậy mà xuất động xiển giáo thập nhị kim tiên cùng Vân Trung Tử. Càng là liền bọn họ phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân cũng cùng nhau qua đây. Hôm nay, thập tuyệt trận đã bị phá ba trận, ba vị đạo hữu cũng đã hồn quy phong thần bảng. Còn sư thúc rời núi, vì ta tiệt giáo đệ tử chủ trì cái công đạo. Văn Trọng mặt lộ bi thương chi sắc nói ra. Triệu Công Minh nghe vậy, nguyên bản trên mặt vẻ chần chờ trong nháy mắt bị quả quyết thay thế. Mặt hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nóng, nhãn cầu vằn vện tiêu máu. Hoắc một tiếng đứng dậy, tức giận tới mức tiếp đem trước mặt hỗn độn cương nham chế thành bàn đá trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành phấn vụn. Xiển giáo tiểu nhi, tự phụ thanh cao, lại không biết liêm sỉ, lại dám như thế lấn ta tiệt giáo. Tức chết ta vậy. Triệu Công Minh giận đến lỗ mũi đều toát ra khói trắng, lồng ngực chập trùng kịch liệt, có thể tưởng tượng được nội tâm phẫn nộ đến mức nào.
304.
Chương 305, Tiệt giáo trong bóng tối mưu đồ kế sách. Ta cái này theo ngươi đi xuống núi, đem xiển giáo người chém thành muôn mảnh, vì ta Tiệt giáo người báo thù. Triệu Công Minh trong tâm chần chờ, trong nháy mắt hoàn toàn bị lửa giận cho thay thế. Xiển giáo thật là quá mức. Châm chọc bọn họ vì là phi mao đại giác, để chứng ước hóa hạ người, tự phụ thanh cao. Kết quả đối mặt Tiệt giáo ký danh đệ tử thời điểm, không chỉ xuất động xiển giáo thập nhị kim tiên, thậm chí ngay cả Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách một trong Nhiên Đăng đạo nhân đều đến, chẳng biết xấu hổ đối với Tiệt giáo tiểu bối xuất thủ. Hơn nữa, bọn họ vậy mà còn đem nhân giáo đệ tử đều đến, để cho Triệu Công Minh thật là chú nhịn thì được, thím không thể nhịn. Nếu đạo huynh đáp ứng, chúng ta liền tốt tốt mưu đồ một phen. Thân công báo suy ngẫm rìa mép nói ra, xiển giáo Côn Lôn kim tiên ai có thể cùng ta địch nổi? Coi như là Nhiên Đăng đạo nhân cũng không được, cần gì phải mưu đồ, uổng công vô ích. Triệu Công Minh bất mãn vất tay nào nói ra, cảm giác bị vũ nhục. Hơn nữa lấy hắn tính cách để nói, là không nguyện đi làm những âm mưu quỷ kế này. Muốn giết người, hắn cũng muốn quang minh chính đại giết. Đạo huynh mạnh mẽ, xiển giáo đệ tử dĩ nhiên là cách xa không kịp. Nhưng đạo huynh nếu trực tiếp đi giết xiển giáo kim tiên, Nhiên Đăng sao lại chịu? Đến lúc đó ngăn cản đạo huynh chốc lát, Côn Lôn thập nhị kim tiên chờ chạy trốn, đạo huynh chẳng phải là trúc lam múc nước, tòi công dã tràng. Thân công báo nói ra, hiển nhiên nghĩ đến chu toàn hơn. Triệu Công Minh nghe vậy, trong tâm suy tư chốc lát. Hắn tuy nhiên tự tin Nhiên Đăng đạo nhân không đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng biết mình có thể đánh bại đối phương, cần phải giết chết đối phương vẫn là cực kỳ khó khăn. Dù sao Nhiên Đăng đạo nhân có thể sống đến bây giờ, nhất định là có hắn bản lãnh, nếu không sớm đã chết ở thượng cổ. Đến lúc đó Nhiên Đăng một ngăn trở, khả năng sự tình thật biết như thân công báo nói tới, dù sao hắn không thể nào đuổi giết được Côn Lôn Sơn đi thôi. Văn Trọng thấy Triệu Công Minh còn đang do dự, cũng mở miệng, sư thúc, ta cảm thấy nói rõ đạo hưu nói tới cũng có đạo lý. Những lời này Văn Trọng nhắc tới dị thường khó đọc, nếu không là cần thiết, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng thân công báo thông đồng làm vậy. Hôm nay xiển giáo người có thể tới độ ách chân nhân, nếu chúng ta không thể một kích thành công, đối phương nói không chừng còn có thể ra Huyền Đô đại pháp sư đến, đến lúc đó chỉ có thể là không công mà về. Văn Trọng nói ra. Triệu Công Minh nghe vậy nhất thời ngẩn người một chút, cái này chuẩn thánh cảnh giới Huyền Đô đại pháp sư có thể nói là đè ở xiển tiệt lưỡng giáo đệ tử đỉnh đầu một toàn núi lớn, hắn cảnh giới vượt qua xa bất luận cái gì một tên tam giáo đệ tử, tại toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong đều có cân nhắc đại năng, liên tiệt giáo mạnh nhất Đa Bảo đạo nhân đều chỉ có Đại La Kim Tiên điên phong, còn kém xa. Tuy nhiên Triệu Công Minh phòng trường cái này Huyền Đô đại pháp sư cựu thành sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng nhớ tới một cái khả năng tồn tại chuẩn thánh cảnh giới đối thủ, xác thực cũng để cho trong lòng của hắn hơi chấn động một chút, cảm thấy vẫn là ổn thỏa là hơn. Vậy các ngươi có ý định gì? Triệu Công Minh hỏi, thu hồi trong lòng mình ngạo khí. Dựa vào ta nhìn thấy, chúng ta có thể. Thân công báo sau khi nói xong, trên mặt lộ ra ý tứ sâu xa nụ cười. Triệu Công Minh trong ánh mắt xuất hiện lần nữa chút xoắn xuýt chi sắc, bất quá cũng chỉ là một cái thoáng qua, rất nhanh sẽ bị kiên nghị cùng hận ý cho thay thế. Xiển giáo, các ngươi bất nhân, cũng đừng trách bản tọa bất nghĩa. Nếu chuyện này đã nói, kia bần đạo trở về triều ca đi. Thân công báo chắp tay nói ra. Được. Triệu Công Minh nếu đáp ứng đến, cũng không có lôi lôi kéo kéo. Giao phó đồng tử theo dõi động phủ sau đó, trực tiếp theo Văn Trọng trở về giới bài quan đi. Tại Văn Trọng rời khỏi cái này hơn 10 ngày trong thời gian, xiển tiệt song phương đã từng xảy ra 2-3 lần đại chiến. Tiệt giáo bên này Hồng Thủy trận, Liệt Diễm trận, Hàn Băng trận đều đã bị phá, trận chủ cũng bị giết chết. Mà xiển giáo mấy vị Côn Lôn Kim Tiên mặc dù có trọng thương, nhưng còn chưa vẫn lạc một vị. Tổng đến nói, vẫn là xiển giáo bên này chiếm được gió. Diệp Phong không có tùy tiện ném đá dấu tay, bởi vì hắn biết rõ, lúc trước Xích Tinh Tử chi tử, có thể nói đã ép tới gần Nguyên Thủy Thiên Tôn dễ dàng tha thứ cực hạn. Muốn là Côn Lôn thập nhị kim tiên chết lại một cái, Nguyên Thủy Thiên Tôn tám thành sẽ sù lông. Liên tính xiển giáo đệ tử còn muốn chết, cũng nhất thiết phải hoàn toàn chết tại tiệt giáo nhân thủ bên trong mới được. Mà Văn Trọng mang theo Triệu Công Minh trở lại giới bài quan sau đó, còn lại Kim Quang Thánh Mẫu, Diêu Tân, Tô Lương, Trương Thiệu đi tới trước hành lễ nói, gặp qua Triệu sư thúc. Văn Trọng tâm lý bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, tâm lý tuôn trào một hồi dự cảm không tốt. Còn lại đạo hữu đi, đều đã trận hư thân vong, chết bởi xiển giáo kim tiên tay. Kim Quang Thánh Mẫu nghiêm giọng nói ra, tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy oán độc chi ý. Cái gì? Văn Trọng giật nảy cả mình, hắn đã là lấy tốc độ nhanh nhất chạy về, không nghĩ đến ngắn ngủi này trong 10 ngày, thập tuyệt trận cư nhiên bị phá 3 trận, hơn nữa liền chủ trận người cũng không có trốn ra được, toàn bộ chết oan chết uổng. Xiển giáo tiểu nhi, rốt cuộc tàn hại ta tiệt giáo người, ta tất giết hết các ngươi. Triệu Công Minh sắc mặt đều vặn mèo, trong tâm cuối cùng một tia chần chờ cũng biến mất, nắm đấm nắm chặt được cộp cộp rung động, chỉ tiết đều bị nắm chặt được trắng bệnh. Sư thúc chuẩn bị làm sao hành động? Diêu Tân Thiên Quân hỏi. Ngày mai chúng ta liền cùng xiển giáo những cái kia bất nghĩa chi đồ quyết nhất tử chiến. Các ngươi ai lớn trận trước tiên xuất chiến? Triệu Công Minh hỏi. Ta. Kim Quang Thánh Mẫu đáp lại, sắc mặt mười phần kiên nghị. Được, ngày mai ta trước tiên nấp trong trận, đợi xiển giáo phá trận người đến trước, ta liền trực tiếp giết hắn. Triệu Công Minh nói ra, trong mắt phun ra lửa giận đến. Được, toàn bộ dựa vào sư thúc định đoạt. Còn lại ba vị thiên quân đối với Triệu Công Minh cũng là tràn đầy lòng tin. Kim Quang Thánh Mẫu ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm, thật không được ánh bình minh có thể sớm đi đến. Ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, Kim Quang Thánh Mẫu bày ra chính mình kim quang trận. Đồng thời, Thương Triều đại quân gióng lên chống trận, dẫn đến xiển giáo người đến trước phá trận. Xiển giáo kim tiên cùng Nhiên Đăng đạo nhân đi tới trận tiền, thấy kim quang trận hàng trước nhất, kim quang trận ánh vàng lấp lánh ra bảo kính, soi hắn thân thai nặng đến. dẫu có thiên tiên di sơn thuật, khó thoát trận này ném mạng ra. Trận này bên trong đoạt nhật nguyệt chi tinh, ẩn giấu thiên địa chi khí, chính là trong thập tuyệt trận, lực sát thương xếp hạng thứ 2 đại trận. Xiển giáo đồ vô sỉ, không để ý đến thân phận thể diện, giết ta 6 vị đạo huynh. Hôm nay, bản cung liền muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Kim Quang Thánh Mẫu thanh âm từ Kim Quang trận bên trong truyền tới. Nàng mười phần phấn khích, giống như là hôm nay ăn chắc xiển giáo chúng tiên. Diệp Phong vẫn cười ở Kim Mao sư tử trên thân. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống, hắn hơi cau mày một cái. Hôm nay cái này Kim Quang Thánh Mẫu so với ngày thường kiên cường hơn nhiều. Cộng thêm gần nửa tháng biến mất Văn Trọng lại cưỡi Mặc Ngọc Kỳ Lân xuất hiện. Diệp Phong phòng trừng, hẳn đúng là Văn Trọng từ Tiệt giáo ngoại viện trình diện. Tuy nhiên kim quang này trận có vạn đạo kim quang hướng thương cùng, giống như một vòng kim sắc thái dương giống như, chiếu lên người không mở mắt ra được. Nhưng Diệp Phong thúc dục hỗn độn kim đồng sau đó, vẫn là thấy rõ kim quang trận bên trong tình hình. Trong trận, trừ Kim Quang Thánh Mẫu bên ngoài, còn có một vị thân mang tự y y, tay cầm trường tiên hắn tử. Trên thân khí tức ngập trời, có lật trời phúc hải chi lực, chỉ là bị hắn cố ý ẩn nặc. Tại các vị người đọc hết sức xuống, chúng ta bài danh đã đến thứ nhất 6 tên, lại tiến lên mấy tên, nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta, xông vào top 10. Hôm nay liên tục đổi mới 4 chương, để cho mọi người xem cái sảng khoái. Tiểu lễ vật xoạt lên. 305. Chương 306, không kịp chờ đợi muốn nắm giữ 24 khỏa định hải thần châu. Đây là Triệu Công Minh. Diệp Phong trong nháy mắt liền nhận ra đứng tại Kim Quang Bảo Kính sau đó Triệu Công Minh. Ngàn năm lúc trước, hắn tại Kim Ngao đảo thời điểm, từng gặp hắn. Lúc đó Triệu Công Minh cùng Đa Bảo đạo nhân, còn bắt hắn cùng Bích Tiêu chiến đấu đến đánh bạc. Không nghĩ đến, hôm nay lại muốn đối đầu. Diệp Phong chấn động trong lòng. Dòng máu khắp người đều bắt đầu sôi trào lên. Đối tiếp xuống đại chiến đã là có chút không kịp chờ đợi. Đối mặt như thế cường địch, hắn cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Ngược lại, trong tâm còn mơ hồ có chút kỳ đái chi ý. Đầu tiên, hắn thèm nhỏ dãi Triệu Công Minh 24 khỏa định hải thần châu. Đã không phải một ngày hay hai ngày. Nguyên lai là có tạc tâm, không có tạc đảm, thực lực không đủ. Nhưng bây giờ tất không giống nhau. Nắm giữ đại La Kim Tiên tu vi Diệp Phong, trong tâm có loại nóng lòng muốn thử kích động. Nếu là có thể đoạt tới, cùng trong tay mình 12 viên dung hợp vào một chỗ, kia là hắn có thể nhiều thêm một sen tiên thiên chí bảo. Tại cái này nguy hiểm hồng hoang thế giới bên trong, bảo mệnh tư bản cũng nhiều nhất trọng. Trên phương diện khác, hắn cũng muốn xem. Hôm nay tiên đạo đột phá đại La Kim Tiên cảnh giới, võ đạo đến tinh thần cảnh giới hắn, mạnh như thế nào? Xiển giáo bên này, vẫn như cũng phái ra xiển giáo môn nhân Tiêu Chân đi vào làm bia đỡ đạn. Tiêu Chân bị kim quang trận trung kim chiếu sáng thành mù về sau, Nhiên Đăng đạo nhân trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định phái ra thập nhị kim tiên bên trong, đại La Kim Tiên cảnh giới Ngọc Đỉnh chân nhân đi vào phá trận. Diệp Phong trên đám mây bên trên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Kim Quang Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh tính toán, hắn thông qua trong trận tình hình, đã đoán được 10 phần thấu triệt. Xem ra hôm nay, không cần tự mình động thủ. Cái này Ngọc Đỉnh chân nhân liền muốn ở ra giám. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng nhìn ra được kim quang này trận lợi hại. Hắn hết sức cẩn thận, trên đỉnh đầu lơ lửng bản thể mình, Tam Nguyên Ngọc Đỉnh. Trên tay nắm Trảm Tiên kiếm, trên thân bị Khánh Vân quấn. Vũ trang đầy đủ bay vào kim quang trận bên trong. Ngọc Đỉnh chân nhân đem toàn thân thần lực đều thúc dục đến mức tận cùng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối kim quang trận bộc phát ra công phạt, nhưng làm hắn có chút bất ngờ phải. Trên trận đài Kim Quang Thánh Mẫu cũng không có động thủ ý tứ, chỉ là cười lạnh nhìn đến hắn. Ánh mắt kia, giống như đang nhìn một người chết giống như. Ngọc Đỉnh. Đột nhiên, một đạo hùng hồn giọng nam tại Ngọc Đỉnh chân nhân sau lưng vang dội. Đồng thời mênh mông thần lực bùng nổ ra, giống như đáy biển núi lửa bạo phát, giống như thượng cổ hùng thú thoát tù đày. Lúc này, giữa thiên địa phong vân biến sắc, trời đất mù mịt. Không bố sát ý cơ hồ đều ngưng kết thành thực chất, để cho Ngọc Đỉnh chân nhân như rơi vào hầm băng, linh hồn đều phải bị lạnh quáng. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi xoay đầu lại, nhìn thấy Triệu Công Minh chính vẻ mặt lửa giận nhìn đến hắn. Biểu tình kia, giống như là muốn đem tiệt giáo người vẫn lạc lửa giận, toàn bộ đổ vào trên người hắn giống như. Ngọc Đỉnh chân nhân một lòng nhất thời liền chìm vào thấp nhất. Hắn biết rõ mình lần này nhất định là khó tránh hai kiếp. Bất quá, hắn không có ngồi chờ chết, đem toàn thân thần lực rót vào tiến vào trong tay Trảm Tiên kiếm bên trong. Đỏ như máu Trảm Tiên kiếm bùng nổ ra 100 vạn trượng kiếm mang, vô cùng kinh khủng. Lộ ra kim quang trận bên trong đến, đâm thủng thương khung. Lăng liệt kiếm khí đem hư không đều cắt chém thành hai nửa. Hắc sắc hỗn độn cương phong từ phá toái hư không bên trong xuất hiện. Có thể thấy một kiếm này lực đạo, tuyệt đối là không ai sánh bằng. Nhưng khi kiếm mang này bổ xuống dưới thì, Triệu Công Minh chỉ là cười lạnh hai tiếng, trực tiếp một cái tát, liền đem kia thoạt nhìn khủng bố cùng cực kiếm cương cho phiến thoái, hóa thành nước vạn đạo quan vũ, giống như phá toái thủy tinh một dạng, dồn dập đồng bền ở giữa trời cao. Linh bảo, quả thật có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ lực chiến đấu. Nhưng hôm nay hai người chênh lệch quả thực quá lớn. Ngọc Đỉnh chân nhân Trảm Tiên kiếm chẳng qua là thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Tu vi cảnh giới càng đi về phía sau, trên lệnh tất càng lớn. Ngọc Đỉnh chân nhân tu vi, cộng thêm Trảm Tiên kiếm bộc phát ra lực công phạt. Tuy nhiên có thể đối phó Đại La Kim Tiên trung kỳ cường giả, nhưng muốn đối phó Đại La Kim Tiên hậu kỳ Triệu Công Minh, vẫn là kém rất nhiều. Diệp Phong ngược lại không ngoài ý, Ngọc Đỉnh chân nhân hôm nay chiến lực, so với hắn không đột phá Đại La Kim Tiên thời điểm, còn kém hơn một chút. Giống như hắn ban đầu đối kháng Kim Linh Thánh Mẫu thời điểm giống như, cơ hồ không có sức đánh trả. Đi. Ngọc Đỉnh chân nhân hét lớn một tiếng, đem trên đỉnh đầu Tam Nguyên Ngọc Đỉnh ném ra đi. Đồng thời nghiêng đầu liền hướng kim quang trận lối vào bay trốn đi, muốn thoát đi kim quang này trận. Như phỉ thúy một dạng ngọc đỉnh hóa thành một vệt sáng, giống như vẫn tinh giống như, mang theo không ai sánh bằng phá diệt chi lực, hướng Triệu Công Minh đánh tới. Dọc đường không gian trực tiếp phá thoái, mãnh liệt cương phong thổi kim quang trận bên trong mặt kiếng đều rầm rầm rung động. Triệu Công Minh nhìn đến điên cuồng chạy trốn Ngọc Đỉnh chân nhân, hắn cười lạnh một tiếng, tay vung lên. 24 quả màu xanh đậm viền châu liền đột nhiên xuất hiện, vờn quanh tại đỉnh đầu hắn. một luồng nặng nề đến đủ để đè sập thiên địa khí tức phun mạnh ra ngoài. Hư không bị ép tới đều xuất hiện bặm mẹo, có thể thấy nặng bao nhiêu. Tại Triệu Công Minh thần lực rót vào bên dưới, cái này Định Hải Thần Châu bắt đầu tỏa ra vô tận hào quang màu lam đậm. Trong nháy mắt lấn át kim quang này trong trận kim quang, hắn tay vung lên, 24 quả Định Hải Thần Châu liền hướng về phía kia Tam Nguyên Ngọc đỉnh đối trùng đi qua. Giống như ước vạn vạn trượng côn lôn sơn tại di động với tốc độ cao giống như, ven đường không gian đều bị nghiền nát tan thành được không còn hình dạng. Thậm chí từ vết nứt không gian bên trong, có thể nhìn thấy đến từ một mảnh khác hỗn độn thế giới cổ tinh. Cơ hồ là một cái nháy mắt, kia Tam Nguyên Ngọc đỉnh liền cùng 24 quả Định Hải Thần Châu đụng vào nhau. Ầm. Thiên địa rung mạnh, phương viên mấy trăm ngàn dặm địa vực đều giống như nhảy cỡn lên giống như, cho dù có kim quang trận trở ngại, kia truyền tới ngoại giới đến dư âm năng lượng, vẫn để cho ngoại giới phát sinh chấn động kịch liệt. Cao vút sừng sững hùng quan cơ hồ sụp đổ. Ngọc đỉnh chân nhân đã bay ra kim quang trận, trên mặt tràn đầy khao khát thần sắc, giống như là nhìn thấy sinh hy vọng. Nhưng đương nhiên, thân hình hắn đỉnh chệ xuống, thất khiếu đều ở đây phún ra ngoài huyết. Đùng. Hướng theo kim quang trận bên trong truyền đến đạo thứ hai va chạm thanh âm. Ngọc đỉnh chân nhân thân thể xuất hiện đại lượng vết nứt, máu tươi như suối nước một dạng ồ ồ mà ra. Đùng. Khỏa thứ ba Định Hải Thần Châu đánh vào Tam Nguyên Ngọc đỉnh trên. Khủng bố cuồng bạo năng lượng ba động như sóng gợn một dạng quần quần mà ra. Kim quang trận bên trong không trung giữa đã triệt để hóa thành hư vô. Chỉ có đến từ không biết hỗn độn thế giới cương phong tại gào thét tàn phá bừa bãi đấy. Nguyên bản nóng ánh trong suốt, lưu chuyển thần quang. Giống như phỉ thúy một dạng Tam Nguyên Ngọc đỉnh tại ba khỏa Định Hải Thần Châu va chạm bên dưới, đã xuất hiện từng đạo khủng bố vết nứt. Khỏa thứ ba Định Hải Thần Châu càng đem Ngọc đỉnh bên trái hai đỉnh đụng đoạn. Cùng lúc đó, kim quang trận bên ngoài, Ngọc đỉnh chân nhân cánh tay cũng là không có dấu hiệu nào đống dưng nổ tung. Cái này Tam Nguyên Ngọc đỉnh chính là Ngọc đỉnh chân nhân bản thể. Tam Nguyên Ngọc đỉnh bị thương, Ngọc đỉnh chân nhân cũng sẽ nhận đồng dạng bị thương. Ngọc đỉnh chân nhân mặc dù biết Triệu Công Minh tu vi 10 phần cường hãn, nhưng hắn bản thể Tam Nguyên Ngọc đỉnh cũng là 10 phần kiên cố, có thể so với thượng phẩm tiên tiên linh bảo, vạn kiếp bất hủ bất diệt. Cho nên hắn trong ngày thường mới dám lấy ra làm vũ khí. Ai có thể nghĩ tới, kia Triệu Công Minh cư nhiên mạnh mẽ tới mức như thế, liền hắn Tam Nguyên Ngọc đỉnh đều có thể phá hoại. 306. Chương 307, Ngọc đỉnh chân nhân lên bảng. Đùng, đùng, đùng. Hướng theo Định Hải Thần Châu liên tục không ngừng rơi xuống. Ngọc đỉnh chân nhân thương thế trên thân càng ngày càng nặng, liên mi tâm đều xuất hiện vết nứt. Rốt cuộc, tại thứ 7 khỏa Định Hải Thần Châu trúng mục tiêu Tam Nguyên Ngọc đỉnh thời điểm, vết nứt giải rác Tam Nguyên Ngọc đỉnh rốt cuộc triệt để nổ bể ra đến. Ngọc đỉnh chân nhân trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, thân thể cũng sau đó một khắc nổ tung thành một bãi xương vỡ cùng mưa máu. Một đạo lãnh đạo lưu quang màu vàng lướt qua còn lại xiển giáo kim tiên trên đỉnh đầu, bay qua Tây Kỳ đại quân, thẳng hướng Kỳ Sơn xuống phong thần thai đi. Diệp Phong nhất thời cảm giác đến một hồi sảng khoái tinh thần, toàn thân khoan khoái vô cùng, thậm chí bắt đầu tính toán phong thần sau khi kết thúc, tại thủ hạ mình cho Ngọc đỉnh an bài cái gì quan viên tốt. Thiên Mã giám sát gọi cứ quan viên thật giống như không sai. Diệp Phong sở chính mình râu ria thầm nghĩ nói không chừng đến lúc đó Tôn Ngộ Không cái này bật mã ôn, còn có thể là Ngọc đỉnh chân nhân người lãnh đạo trực tiếp. Ngọc đỉnh chân nhân cái chết, có thể nói xiển giáo kim tiên toàn bộ sương sốt, hai mắt huyết hồng, không biết xảy ra chuyện gì. Triệu Công Minh nghe qua Văn Trọng cùng thân công báo khuyên sau đó, hạ thủ được gọi là một cái thủ đoạn độc ác. Từ hắn nổi lên xuất thủ, đến chém giết Ngọc đỉnh chân nhân, bất quá mười mấy hơi thở. Xiển giáo mọi người cơ hồ đều còn chưa tới cùng cứu viện, liền trơ mắt nhìn đến Ngọc đỉnh chân nhân thịt nát xương tan. Trong Ngọc hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt trố mắt sắp nước, khí tức kinh khủng phun mạnh ra ngoài. Côn Lôn thập nhị kim tiên bên trong, Đại La kim tiên chỉ có 3 vị, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc đỉnh chân nhân. Hôm nay trừ Quảng Thành Tử bên ngoài, còn lại 2 người, vậy mà đều vẫn lạc. Trừ chỗ đó ra, còn có Nam Cực Tiên Ông. Tuy nhiên không phải Côn Lôn kim tiên, nhưng cũng là hắn đệ tử thân truyền. Những này đệ tử thân truyền đều là hắn không biết hao phí bao nhiêu nguyên khí mới bồi dưỡng ra, chỉ có 12 cái. Hôm nay cũng tại lượng kiếp bên trong vẫn lạc 4 cái. Những này vẫn lạc đệ tử, sau này cũng đều muốn được hắn coi là con kiến hôi Hạo Thiên đồng tử điều động. Hắn đây làm sao có thể nhẫn? Côn Lôn thập nhị kim tiên chính là hắn truyền âm đi giới bài quan giúp Khương Tử Nhà phá thập tuyệt trận. Hôm nay lượng kiếp đã tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy nhiên thôi diễn không đến Ngọc đỉnh chân nhân nguyên nhân cái chết, nhưng vẫn biết bọn họ hôm nay thân ở vị trí. Vừa sải bước ra, liền từ Ngọc hư cung đi tới Côn Lôn sơn bên ngoài, tính toán đi tìm giết chết Ngọc đỉnh chân nhân hung thủ hỏi tội. Giữa lúc hắn bước ra Côn Lôn sơn thì lại chợt phát hiện, có một thân thiếu niên áo trắng đạp không mà đứng, gánh vác thanh bình kiếm, ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ đã sớm đang chờ hắn. Nguyên Thủy, ngươi đi nơi nào? Người này chính là Thông Thiên giáo chủ. Từ khi lần trước Kim Linh Thánh Mâu đánh chết Thái Ức chân nhân, kết quả Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, đánh chết Kim Linh Thánh Mâu sau đó, Thông Thiên giáo chủ liền lưu cái tâm nhãn, một mực lấy thần niệm đang chú ý thập tuyệt trận chiến trường. Quả thật đúng là không sai, tại Ngọc đỉnh chân nhân bị đánh chết sau đó, chính mình cái này đã từng nhị ca, liền không nhịn được phải ra tay đối phó chính mình đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thông Thiên giáo chủ vậy mà chờ ở đây lấy hắn, lại nghe thấy Thông Thiên giáo chủ cái này không chút khách khí nói, sắc mặt cũng trầm xuống. "Thông Thiên, ngươi đệ tử lại giết môn hạ ta Ngọc đỉnh chân nhân, phải hay không nên cho ta lời giải thích?" Nguyên Thủy, ngươi quên chúng ta lúc trước nói, lượng kiếp bên trong, bằng bản lãnh của mình, đều do thiên mệnh sao? Ta tiệt giáo đệ tử, không đồng dạng bị phá thập tuyệt trận bỏ mình. Ngươi xem ta có từng xuất thủ, thân là thánh nhân, ngươi liền thật một chút ra mặt cũng không muốn. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, kia ước vạn năm không hồng qua ra mặt, lần nữa thoáng qua một tia đỏ ửng. Ngươi chết, đều là ký danh đệ tử. Bản tọa chính là đệ tử thân truyền, có thể một dạng sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn phản bác. ngươi cũng biết ngươi là đệ tử thân truyền. Vô liêm sỉ tới đối phó ta ký danh đệ tử không nói, liền nhiên đăng loại này ngươi ta cùng tồn tại Tử Tiêu cung nghe rằng người, đều gọi đi. Nguyên Thủy, ngươi thật là bản lãnh. Thông Thiên giáo chủ trên mặt nụ cười càng thêm băng lãnh. Trên Côn Luân Sơn, hai vị thánh nhân đang giằng co. Cùng lúc đó, kia giống như ma thần một dạng Triệu Công Minh cũng từ kim quang trận bên trong đi ra. Hắn một đầu tóc đen cuồn vũ, tử sắc đạo ý tung bay, hai mắt huyết hồng. Trên thân sát ý đã nồng nặc đến hóa thành hắc khí lở lở. Tại bên cạnh hắn, còn lơ lửng 24 quả màu xanh đậm Định Hải thần châu. Mỗi một quả đều tản ra đệ sập thiên địa đại thế. Triệu Công Minh, Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hết sức khó coi. Nhưng nhìn về Triệu Công Minh bên người là 24 quả Định Hải thần châu thì lại mơ hồ có một chút vẻ tham lam. Hắn không được lập tức bỏ vào trong túi. Hắn tuy nhiên từng là trong Tử Tiêu cung khách, nhưng sống đến bây giờ, không chỉ tu vì là không có bao nhiêu tiến bộ, thậm chí trên thân linh bảo cũng không có mấy món. Cực phẩm tiên tiên linh bảo càng là một kiện cũng không có. Hôm nay nhìn thấy Triệu Công Minh lấy ra một bộ cực phẩm tiên tiên linh bảo, dĩ nhiên là hâm mộ không được. Chết hết cho ta. Triệu Công Minh cũng mặc kệ Nhiên Đăng đạo nhân trong tâm đang suy nghĩ gì. Hắn trực tiếp thúc giục 24 khỏa Định Hải thần châu, phân biệt tấn công về phía sở hữu Côn Lôn Kim Tiên. Mỗi một khỏa Định Hải thần châu đều áp tới hư không vang lên ong ong. Mảng lớn vỡ nát, quả thực là khủng bố tuyệt luân. Đại La Kim Tiên hậu kỳ thúc giục cực phẩm tiên tiên linh bảo. Uy năng cỡ này tự nhiên không phải những này Côn Lôn Kim Tiên có thể ngăn cản. Bọn họ trong nháy mắt này, thậm chí cảm nhận được nồng đậm tử vong khí tức, bao gồm Quảng Thành Tử tại bên trong, liên lực phản kháng cũng không có, sắp trực tiếp bị giết trong chớp mắt. Từ một điểm này bên trong, cũng có thể thấy được, Xiển Thiệt Lượng giáo đệ tử thực lực chênh lệch có bao nhiêu lớn. Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, đều có thể tùy tiện ngược sát sở hữu Côn Lôn Kim Tiên. Tại Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước, nếu không là Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình động thủ, trận này thực lực căn bản không được tỷ lệ chiến đấu, tất nhiên đã sớm phân ra thắng bại. Tại cái này muôn phần thời khắc nguy cấp, Nhiên Đăng đạo nhân cắn răng một cái, tràn đầy mong tâm, thúc giục chính mình thượng phẩm tiên thiên linh bảo càn khôn xích, quyết định lấy lực một người, đem Triệu Công Minh công phạt ngăn cản lại đến. Nếu không cái này còn lại xiển giáo thánh nhân đệ tử thân truyền muốn là toàn bộ bỏ mạng nơi đây. Nhiên Đăng đạo nhân cơ hồ khó có thể tưởng tượng mình biết có dạng nào kết cục. Tám thành chết không đau đều là hy vọng xa vời. Càn khôn xích tại Nhiên Đăng đạo nhân dưới sự thúc giục, hóa thành 100 vạn trượng tử sắc thần kiều, liền trời tiếp đất, ngăn ở Côn Lôn chúng kim tiên trước mặt. Cốc cốc cốc. Càn khôn xích bị kịch liệt trùng kích, kịch liệt tiếng nổ vang dội. Thanh thế to lớn, từng vòng hùng hồn năng lượng sóng khí mãnh liệt cuộn trào ra, quét qua xung quanh đại sơn thì đại sơn toàn bộ nổ tung, hóa thành bụi đất. Giữa thiên địa u ám một phiến, Nhiên Đăng đạo nhân thân hình rung động kịch liệt, khoe miệng chảy ra một đạo đỏ thắm huyết dịch. Hai người bọn họ tu vi tuy nhiên không sai biệt lắm, nhưng linh bảo lại kém một cái đẳng cấp. Triệu Công Minh toàn lực thúc giục 24 khỏa Định Hải thần châu, mỗi một khỏa đều hàm chứa ước vạn vạn tấn lực đạo. Càn khôn xích tuy nhiên đưa chúng nó cả lại, bảo vệ thập nhị kim tiên chu toàn, nhưng Nhiên Đăng đạo nhân chính mình cũng bị trong đó lực đạo phản chấn thương tổn đến, thần lực trong cơ thể đều loạn cả một đoàn. 307. Chương 308, bị đánh thành chó Nhiên Đăng đạo nhân. Còn không mau đi. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn đến những cái tiệt như ngốc đầu Nga, đứng tại chỗ Côn Lôn Kim Tiên. Tâm lý gấp đến độ đều mắng mẹ. Được. Nghe thấy cái này mang theo tinh thần lực quát lớn về sau, xiển giáo rất nhiều Kim Tiên mới triệt để tỉnh ngộ. Mỗi người thi triển thân pháp cùng độ thuật, hướng Côn Lôn Sơn phương hướng bay đi, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Nhiên Đăng, ngươi nếu muốn thay bọn họ chết, bản tọa thành toàn cho ngươi. Triệu Công Minh thấy xiển giáo Kim Tiên đều chạy trốn sau đó, trong tâm càng là giận tí mặt. Kia 24 khỏa Định Hải thần châu cấp tốc vận chuyển, đồ ập xuống hướng Nhiên Đăng đạo nhân đập lên người đi. Cốc cốc cốc, nặng nề mà đụng chạm kịch liệt âm thanh liên tục vang dội. Định Hải thần châu cùng càn khôn xích va chạm kịch liệt, cuồng bạo cùng mênh mông năng lượng tại điên cuồng tàn phá bừa bãi đấy. Phương viên mấy trăm ngàn dặm đại sơn toàn bộ sụp đổ phá toái, bị tiếp như gợn sóng một dạng quần quật mà ra năng lượng cho đánh cho phấn vụn, nồng đậm đùi bằng ngập trời. Xen lẫn không gian phá toái thổi ra hỗn độn cương phong. Vùng đất này giống như là tại trọng tố địa phong thủy hỏa một dạng. Trên thực tế, nếu không là Triệu Công Minh phân ra một tia thần lực bảo vệ sau lưng Thiên Quân cùng Văn Trọng và Thương Triều đại quân, tại cái phạm vi này bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ mất mạng, nơi này sẽ triệt để hóa thành tử vong cấm địa. Nhiên Đăng Càn Khôn Xích bị Định Hải Thần Châu toàn diện áp chế, Nhiên Đăng đạo nhân bị trong đó cuồng mãnh lực đạo chấn động đến mức phun máu phè phè, thân hình trong nháy mắt hề bại suy sụp lên. Nhìn thấy thập nhị kim tiên và người khác chạy trốn sau đó, Nhiên Đăng đạo nhân không có chọi cứng mà là trực tiếp chạy trốn. Nhưng hôm nay Triệu Công Minh tức giận lên đầu, bởi vì Nhiên Đăng quan hệ, hắn chỉ giết cái Ngọc Đỉnh chân nhân, còn lại xiển giáo kim tiên liền chạy trốn. Xa xa chưa đạt đến lúc trước dự chủ mục tiêu, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua Nhiên Đăng đạo nhân. Hắn cưỡi chính mình Thái Ất Kim Tiên cảnh giới hắc hổ, trong tay thần thiết roi, một đường đuổi theo Nhiên Đăng đạo nhân mà đi. Nhiên Đăng, ngươi chạy đi đâu? Thân là Tử Tiêu cung khách, vậy mà không biết liêm sỉ, đối phó ta Tiệt giáo ký danh đệ tử. Bản tọa hôm nay nhất định phải đem ngươi đưa lên phong thần bảng. Triệu Công Minh quát lớn, sóng âm như sóng đảo cuộn cuộn, bao phủ toàn bộ thiên địa. Cho bản tọa đi chết. Triệu Công Minh hét lớn một tiếng, trên tay cây roi rót vào tiến vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường hãn thần lực. Trong tay từ hỗn độn thế giới thân thiết chế tạo mà thành hậu thiên thượng phẩm linh bảo thần tiên, tăng vọt đến 100 vạn trượng, bùng nổ ra rực rỡ ánh sáng màu tím, giống như một đầu tử sắc thần long du đang ở giữa trời cao, mang theo lôi đình và quân, bẻ gãy nghiền nát khủng bố phá diệt chi lực, tầng tầng hướng trước người điên cuồng chạy trốn Nhiên Đăng đạo nhân quất xuống. Nhiên Đăng đạo nhân vãi cả linh hồn, nhanh chóng thi triển độn thuật né tránh. Tại Nhiên Đăng đạo nhân thân hình biến mất trong nháy mắt tiếp theo, kia to như núi mạch thần tiên liền đập vào hắn vừa mới thân ở vị trí. Không gian cùng mặt đất cùng nhau pha toái, bụi băng ngập trời, loạn thạch vang khắp nơi, ném ra hơn vạn trượng. Triệu Công Minh cái này thế đại lực chấm nhất kích, trực tiếp đập ra đến một đầu dài tới 1 triệu dặm hạp cốc, sâu không thấy đáy. Nhiên Đăng đạo nhân thân hình tại một chỗ khác xuất hiện, nhìn thấy kinh khủng kia lực phá hoại sau đó, trên thân đã toát ra một tầng mịn mồ hôi lạnh. Trong tâm thật may mắn đồng thời, cũng cảm giác đến có chút bực bội. Hắn chính là Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần khách một trong, còn từng trải qua cùng Tam Thanh Lục Thánh cùng nhau nghe giảng, hôm nay lại bị một cái tiệt giáo đệ tử làm con thỏ đuổi đi. Với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhiên Đăng đạo nhân trong tâm tuy nhiên nghĩ như vậy, tức giận bất bình, nhưng chạy trốn lên, đó là cũng không quay đầu lại. Nếu như những người khác, khả năng liền dừng lại cùng Triệu Công Minh quyết nhất tử chiến. Nhưng Triệu Công Minh hôm nay đối mặt, chính là Hồng Hoang Thánh Nhân bên dưới đệ nhất người vô sỉ. So với sinh mệnh đến nói, tôn nghiêm nhào bột mì tại Nhiên Đăng trong tâm không đáng giá một đồng. Liên loại này, Nhiên Đăng đạo nhân bị Triệu Công Minh đuổi chạy trốn Hồng Hoang đại địa trên ước vạn dặm cương vực, cơ hồ kinh động Hồng Hoang toàn bộ bên trong đại năng. Nhiên Đăng biết rõ, coi như mình hôm nay sống sót, vậy tất nhiên cũng sẽ trở thành toàn bộ Hồng Hoang cho cười. Bất quá hiện tại, Nhiên Đăng đạo nhân phải cân nhắc, vẫn là như thế nào Triệu Công Minh dưới sự đuổi giết còn sống. Triệu Công Minh hôm nay là đem sở hữu lửa giận đều đổ vào trên người hắn, có một loại không giết hắn, thế không bỏ qua quyết tâm, để cho Nhiên Đăng đạo nhân trong tâm nóng nảy không thôi. Ở trên trăm lần trong công kích, Triệu Công Minh trong tay cây roi vẫn là cọ trúng Nhiên Đăng đạo nhân mấy cái lần, để cho Nhiên Đăng đạo nhân đẫm máu trời cao, một bên chạy trốn, một bên thổ huyết. Thật là lên trời không đường xuống đất không cửa. Trên thực tế, nếu không là hắn thúc giục chính mình một kiện khác Tử Kim Bình bắt làm quy xác, tại không thể tránh né thời điểm, chọi cứng mấy kích, chỉ sợ hắn hôm nay đã là thân thể thương nặng, chỉ có thể mặc người chém giết. Giữa lúc Nhiên Đăng đạo nhân như chó mất chủ một dạng thì Diệp Phong chợt tới thanh mao sư tử từ trên trời rơi xuống, ngăn ở Triệu Công Minh trước người. Nhiên Đăng quay đầu, nhìn đến Diệp Phong thì kích động có loại muốn bật khóc cảm giác. Diệp Phong kia thường ngày trong mắt hắn có chút chán ghét cùng kiêng kỵ thân ảnh, cũng thay đổi e rằng so sánh thân thiết lên. Diệp Phong, Triệu Công Minh động tác dừng lại, nhìn đến trước mặt tay áo vụ vụ, áo quần không gió mà lay Diệp Phong, nhất thời cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Diệp Phong dưới thân cầu thủ tiên trong lòng cũng là kích động không thôi, hận không được Triệu Công Minh có thể lập tức đem Diệp Phong chém giết, còn chính mình một cái tự do chi thân. Vẫn khỏe chứ a? Diệp Phong khẽ cười nói. Tại Kim Ngao đảo thời điểm, mình và Bích Tiêu quyết đấu sinh tử. Cái này Triệu Công Minh cùng Đa Bảo đạo nhân, chính ở chỗ này đổ đấu. Có lẽ tại lúc ấy, chính mình chỉ là trong mắt đối phương một cái so với có ý tứ con kiến hôi. Mà hôm nay, hắn đã trưởng thành đến có thể quang minh chính đại đứng ở trước mặt đối phương, có đầy đủ lòng tin cùng thực lực, cùng đối phương phân cao thấp trình độ. Ừm. Triệu Công Minh đáp một tiếng, trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Trên cao đánh một trận, Diệp Phong nói ra, thanh âm 10 phần bình thường. Nhưng loại này bình thường bên trong, lại bao hàm một loại có thể chấn áp mọi thứ địch thủ vô địch ý chí. Được. Triệu Công Minh gật đầu đáp lại. Hôm nay lượng kiếp đã tới, bọn họ tu vi lại quá mức cường hãn. Một khi giao thủ, sợ rằng trăm vạn dặm địa vực đều sẽ sụp đổ hủy diệt. Không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc trong đó. Triệu Công Minh biết rõ mình vốn là có sát kiếp quân thân, hắn cũng không nguyện ý những sinh linh này chi tử chuyển hóa thành nghiệp lực thêm tại trên người hắn. Mà Diệp Phong nghĩ cũng rất đơn giản, sợ Triệu Công Minh chó cùng đường quay lại cắn, đối với phụ cận sinh tồn nhân tộc bộ lạc tạo thành uy hiếp. Hai người đồng thời lưu lại toại kỵ, tự thân ngút trời mà lên. Cầu thủ tiên có chút bất ngờ, không nghĩ đến Diệp Phong liền dễ dàng như vậy đem hắn ở lại tại chỗ. Nhân cơ hội này, hắn bắt đầu nếm thử lấy thần lực phá vỡ trong cơ thể cổ giới trói buộc. Nhưng mới ngay từ đầu, kia dung hợp ở trong cơ thể hắn linh bảo liền bị kích hoạt, đem hắn thần lực hoàn toàn giam cầm trói buộc. Không chỉ như thế, linh bảo này còn phát động phản kích. Cầu thủ tiên chỉ cảm thấy có từng cây vô hình cương châm đâm vào bên trong linh hồn của hắn, để cho hắn vô cùng thống khổ, trực tiếp để cho hắn từ trên trời cao rơi xuống, đập bể một tòa 10 vạn trượng đại sơn. Cầu thủ tiên đau đến nghe răng trợn mắt, từ vô số trong đá vụn bỏ ra ngoài. Hắn biết rõ dựa vào bản sự của mình, nhất định là chạy không thoát Diệp Phong ma chảo, chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm với Triệu Công Minh trên thân, hy vọng hắn có thể đem Diệp Phong giết chết. Cứ như vậy, cho dù món đó linh bảo không lấy ra đến, cũng không có người lại có thể dựa vào này chế ước hắn. 308. Chương 309, ưu tú đối thủ Triệu Công Minh. Diệp Phong cùng Triệu Công Minh một đường trùng tiên thẳng lên. Bọn họ đi tới gần thiên giới chính thức trong trời cao. Nơi đây đã vượt qua sở hữu trên tầng mây, bốn phía trống rỗng một phiến, chỉ có cắt đứt Hồng Hoang đại địa cùng thiên giới Cửu Thiên Cương Phong tại gào thét. Loại này Cửu Thiên Cương Phong, tuy nhiên kém xa tiên quáng nơi sâu bên trong hắc phòng, cùng hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn cương phong, nhưng một dạng kim tiên đều không dám tùy ý xuyên toa. Thời không để ý cẩn thận, cũng sẽ bị thổi thần hồn câu diệt. Loại trình độ này Cửu Thiên Cương Phong mặc dù đối với phổ thông tu sĩ đến nói là cực lớn uy hiếp, nhưng đối với Diệp Phong đến nói, dĩ nhiên là không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thân thể hắn giống như bất hủ thần kim một dạng, tại hỗn độn cương phong thổi cạo phía dưới, ngược lại thì lưu chuyển ra ánh sao một dạng quang hoa đến, giống như trích tiên chiến thần một dạng, 10 phần bất phàm. Diệp Phong cùng Triệu Công Minh tại cái này Cửu Thiên Cương Phong tầng đối lưu bên trong, cách xa tương đối. Mặc dù còn chưa động thủ, nhưng mỗi người trên thân tản mát ra khí thế đã tại không ngừng đụng nhau ma sát bên trong, hình thành một cái vô hình vòng xoáy. Sắc bén sơ sát tiêu điều chi ý ở tại bên trong tàn phá bừa bãi đấy. Đến một bước này, Song Vương cũng không có đi tranh luận cái gì đúng sai. Đứng tại trước mặt, đó chính là địch nhân. Chỉ có đánh bại cùng giết chết hai cái lựa chọn. Nhưng ngay cả như vậy, Triệu Công Minh nhìn đến trước mắt kia giống như tân sinh Triệu Dương một dạng nam tử, trong tâm vẫn không khỏi cảm thán. Ngàn năm trước, tại Kim Ngao đảo thời điểm, đối phương còn xa không bằng hắn, chỉ có Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, vẫn là vừa đột phá. Nhưng hôm nay, đối phương đã đột phá đến Đại La Kim Tiên. Tuy nhiên cảnh giới bên trên vẫn là kém hắn rất nhiều. Bất quá chỉ từ đối phương hôm nay trên thân bộc phát ra khí tức đến xem, tuyệt đối là một thực lực mạnh mẽ địch nhân, có tư cách đánh với hắn một trận. Tại Từ Bích Du cùng lao ra thời điểm, hắn còn tưởng rằng Diệp Phong sẽ trở thành hắn sư đệ, không nghĩ đến, đối phương cư nhiên dứt khoát kiên quyết cự tuyệt. Sau đó mới biết sau lưng đối phương, cư nhiên cũng có một vị thánh nhân. Bất quá tuy nhiên đều là thánh nhân dạy nên, nhưng Triệu Công Minh vẫn là thán phục với Diệp Phong tốc độ phát triển. Quả thực tựa như cùng sao chổi một dạng, vừa mọc lên, liền chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, để những người khác tinh tinh đều có vẻ ảm đạm phai mờ. Mà Diệp Phong nhìn đến trước mắt Triệu Công Minh, cũng không có bất kỳ khinh thường ý tứ. Cựu truyền huyền công ở trong người điên cuồng vận chuyển, huyết dịch tại trong gân mạch mãnh liệt gầm thét, phát ra sơn thở biển gầm một dạng thanh âm. Tiêu Tráng kiện tim đập lên, giống như sấm rền một dạng. Chấn nhiếp xung quanh hư không cũng hơi thuận theo run rẩy. Giết! Hai người khí thế đánh mãi không xong, Diệp Phong trong cơ thể chiến huyết đã bắt đầu sôi sục, đã là không kịp chờ đợi. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân khí huyết trong nháy mắt phun mạnh ra ngoài, như núi lửa một dạng bạo phát cuồn cuộn mà ra, trùng kích được phụ cận không gian tuôn rơi rung động. Diệp Phong vừa lên đến, liền đem cựu chuyển huyền công thúc dục đến mức tận cùng, đồng thời thi triển hàng long phục hổ thần thông. Gào! To rõ long ngâm cùng tiếng hổ gầm vang dội. Một đầu kim sắc chân long cùng một đầu trắng như tuyết diệu kim bạch hổ xuất hiện. Tại Diệp Phong hai cánh tay giữa quanh quần gào thét, thanh thế kinh người. Diệp Phong hữu quyền nắm chặt rút về, nắm đấm ngay phía trên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vô tận không gian chi lực đang bị rút ra, ngưng tụ tại cánh tay hắn bên trong. Lực chi pháp tắc là 3000 pháp tắc tổng cộng, trong đó dĩ nhiên là bao gồm không gian pháp tắc. Diệp Phong hôm nay thi triển chính là không gian pháp tắc lực lượng. Tuy nhiên loại này pháp tắc chi lực Diệp Phong trước mắt cũng không thể trực tiếp dùng để công kích, nhưng rút ra hư không bên trong lực lượng tăng cường tự thân lực công kích, kia còn là có thể làm đến. Diệp Phong nắm đấm thu về thì một cổ vô hình lực lượng dưới thân cách khoảng cách vô tận sơn hà mặt đất đều ở đây thuận theo lệ vị. Trên cánh tay hắn bắt đầu tỏa ra lam hào quang màu vàng, có hắn trong cơ thể mình kim sắc hỗn độn thần lực, cũng có lam sắc không gian chi lực, hôm nay dung hợp vào một chỗ, càng làm cho uy năng tăng vọt. Diệp Phong cánh tay phải phủ đầy màu vàng lam đường vân, nhiều sợi gân xanh nổi lên, mắt trần có thể thấy trong đó lưu động năng lượng. Đi! Diệp Phong chân phải tầng tầng bước ra một bước, một vòng hùng hồn sóng khí phân tán bốn phía, hắn xung quanh 10 vạn dặm khu vực không gian đều như cùng phá toái tấm gương một dạng, mảnh vỡ không gian bay là tả phiêu đãng, kia tích tụ đến vô cùng lực lượng nắm đấm đánh ra, một đạo màu vàng lam quang ba như lưu tinh một dạng bắn mạnh mà ra. Cùng lúc đó, nguyên bản quay quanh tại hai cánh tay hắn kim long cùng diệu kim bạch hổ cũng hướng phía trước bay đi. Chân long giãy giụa mạnh mẽ long khu, diệu kim bạch hổ tại trong hư không cấp tốc chạy. Chúng nó thân thể hình cũng tại không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành hai cái 100 vạn trượng cự thú. Lân giáp dày đặc, chết xạ ra lạnh lùng quang mang. Bạch hổ da lông giống như gợn sóng một dạng, hướng theo nó động tác mà lưu động. Hai cái trắng như tuyết, giống như đao nhọn lợi nhận một dạng răng nanh lập lòe hàn quang. Cái này hai cái cự thú đều giống như là có sinh mạng giống như. Trong con ngươi nhúc nhích tựa hồ là linh hồn hỏa diễm. Hướng theo Diệp Phong đến Đại La Kim Tiên cảnh giới về sau, đối với Hồng Hoang quy tắc chi lực cảm ngộ cũng càng thêm sâu sắc. Cái này Diệp Phong sử dụng được tối đa Thiên Cương thần thông, cũng bị Diệp Phong dung nhập vào chút sinh mệnh quy tắc chi lực, giống như là phát sinh một loại nào đó thuế biến một dạng, để cho cái này thần thông uy năng tăng mạnh. Cái này hai cái cự thú gào thét, gầm thét, thanh thế kinh thiên động địa, đạp nát thương vũ. Cùng bạo thú uy mãnh liệt cuộn trào ra, bao phủ toàn bộ thế giới, hướng phía Triệu Công Minh nào tới. Triệu Công Minh trong tâm giật nảy cả mình. Thân là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả, hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Phong một đòn này bên trong, vậy mà bao hàm hai loại quy tắc chi lực. Nói như vậy, tu sĩ đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, cho dù nắm giữ quy tắc chi lực, cũng chỉ sẽ chuyên tinh một loại quy tắc chi lực, bởi vì tham thì thâm. Tu hành nhiều loại quy tắc chi lực, ngược lại cũng sẽ trở ngại tu vi độ tiến triển. Nhưng tương đối, trong chiến đấu có thể sử dụng quy tắc chi lực càng nhiều, chiến lực cũng sẽ càng mạnh. Đối mặt cái này khí thế hung hung công phạt chi thuật, Triệu Công Minh cũng không dám nhún nhường. Hắn điều động toàn thân thần lực, từng ngón tay ra, đủ loại huyền diệu vô cùng đạo văn phun mạnh ra ngoài, ngăn ở trước người mình. Những này đạo văn giống như là hình thành một đạo thật mỏng bình chướng, nhưng nhìn như đâm chỉ có thể phá, cũng không có gì phòng ngự lực đáng nói. Tiêu màu vàng lam lưu tinh quần nhạy bén vô cùng, tại phía thế giới này bên trong xuyên toa, chỉ là một cái nháy mắt mà thôi, liền giết tới Triệu Công Minh trước mặt, tiến đụng vào tầng kia thật mỏng đạo văn bình chướng bên trong. Kỳ quái phải, kia mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, đủ hủy diệt một hành tinh cổ lưu quang, cư nhiên trực tiếp biến mất. Liên gợn sóng cũng không có đáng xuất một cái đến. Một trong chớp mắt qua đi, Diệp Phong đánh ra đạo này lưu quang vậy mà xuất hiện lần nữa tại vị trí cũ. Rồi sau đó thứ hai lần xông vào đạo này văn bình chướng bên trong, thứ ba lần, thứ bốn lần, tiểu thế giới kia thời gian tựa hồ lọt vào tuần hoàn một dạng, lưu quang không ngừng xuất hiện lại biến mất. Mà trong quá trình này, Diệp Phong dung hợp ở tại bên trong, dùng để tập trung Triệu Công Minh thần niệm cũng dần dần bị tiêu hao. Thuật này là Thiên Cương thần thông bên trong Hồi Thiên Phản Nguyệt, cùng Diệp Phong nắm giữ Hồi Phong Phản Hỏa bất động, hai người có chút giống nhau, lại hai bên đều có ưu liệt. 309, chương 310, âm dương nhị khí bình. Hồi Phong Phản Hỏa là đem đối phương thần thông trực tiếp đánh về nguyên điểm, bá đạo mà trực tiếp. Nhưng điều kiện tiên quyết là song phương thực lực chênh lệch không bao nhiêu dưới tình huống. Nếu như đối phương thực lực cao hơn nhiều người làm phép, thuật này tác dụng liền có thể sẽ bị vô hạn thu nhỏ, thậm chí trực tiếp mất đi hiệu lực. Nếu so sánh lại, Hồi Thiên Phản Nguyệt có thể cực hạn chịu đựng, liền phần lớn. Cái này thần thông chỉ là lợi dụng thời gian chi lực, không ngừng hồi tưởng mà thôi, khiến cho đối phương công phạt chi thuật vĩnh viễn buông xuống không đến trên người mình. Cái này thần thông có thể nói song phương thực lực chỉ cần không phải khác nhau trời vực, vậy liền có thể có hiệu lực. Triệu Công Minh thi triển thuật này sau đó, đem Diệp Phong dùng để tập trung thần niệm của hắn hao hết. Đồng thời vì là chính mình tranh thủ né tránh thời gian, trên người hắn quang mang chợt lóe, liền xuất hiện ở một vị trí khác. Đồng thời thu lại hồi thiên phản nguyệt cái này thiên cương thần thông. Nếu không cái này thần thông liền sẽ một mực rút ra hắn thần lực trong cơ thể để duy trì vận chuyển. Tuy nhiên Triệu Công Minh tránh qua Diệp Phong đệ nhất kích, thế nhưng Kim Long cùng Diệu Kim Bạch Hổ hôm nay lại giống như là có sinh mạng giống như, trong nháy mắt liền bắt được Triệu Công Minh thân ảnh, điều chuyển phương hướng, vẫn gầm thét, hướng hắn phóng tới, muốn đem hắn triệt để xé thành mảnh nhỏ. Triệu Công Minh tâm thần chấn động, hai tay của hắn kết ấn, vô số đạo văn chẳng chỉ phun mạnh ra ngoài, đi vào trước người hắn bên trong không gian. Rất nhanh, trước người hắn không gian bắt đầu lập lòe kim loại một dạng lộng lẫy, giống như là trong nháy mắt từ vô hình hóa thành có chất. Diệp Phong trong nháy mắt liền nhận ra đối phương thi triển thần thông, chỉ địa thành cương. Thuật này, Ngọc đỉnh chân nhân tại bàn đào hội trên thì từng thi triển qua, nhưng bị hắn lấy bẻ gãy nghiền nát lực công phạt phá vỡ. Nhưng Diệp Phong hôm nay đối mặt Triệu Công Minh, hiển nhiên so với Ngọc đỉnh chân nhân mạnh gấp mấy trăm lần có thừa. Huống chi, Triệu Công Minh làm tướng thuật này uy năng phát huy đến cực hạn, càng là không tiếc lấy kết thủ ấn phương thức đến thúc dục, khiến cho trước người hắn mảng lớn không gian đều hóa thành thần kim, lưu động hoàng đồng ánh sáng màu hoa. Kia 100 vạn trượng hai đầu quái vật khổng lồ tầng tầng đụng vào, thiên địa kịch chấn. Hư không không ngừng vỡ nát vừa nặng hợp, thậm chí ngay cả đứng sừng sững ở thiên giới Nam Thiên Môn đều ở đây rung động. Cái này hai đầu to lớn hung thú bị ngăn trở, ngược lại thì kích hoạt bên trong cơ thể của bọn họ hung tính. Mấy trăm kim long vạn trượng lần nữa xông lên bầu trời, vạn vèo long khu. Rồi sau đó bay trở về đến, to như núi mạch cái đuôi hung hãn mà hướng trước mặt không gian quất xuống. Diệu Kim Bạch Hổ cũng mở ra miệng lớn dính máu. Gào thét, gầm thét, giơ lên hai cái to khỏe hổ cánh tay, đưa ra thiên đao một dạng móng vuốt, nặng nề đánh ra trước mặt không gian. Hoàng sắc thụ động, để lộ ra khát máu khát vọng. Trên thân quấn vòng quanh chút màu đỏ thấm sát khí, hắn không được lập tức đem Triệu Công Minh hoàn toàn xé nát. Tại hai đầu cự thú điên cuồng phá hư phía dưới, không gian không ngừng vỡ nát. Triệu Công Minh thi triển thần thông chính đang từng bước tan rã. Triệu Công Minh bị kinh khủng kia mắt hổ một nhìn chăm chú, nhất thời tâm thần siết chặt, nhưng rất nhanh liền lần nữa ổn định. Hắn đem tự thân thần lực thúc dục đến mức tận cùng. Kim loại một dạng đạo văn không ngừng từ trên người hắn tràn ra, giống như thủy triều một dạng, đi vào trước mặt không gian bên trong, khiến cho chỉ địa thành cương khu vực không ngừng phóng đại, thậm chí còn đem cái kia kim long cùng bạch hổ gói tại bên trong. Kia trăm kim long vạn trượng cùng bạch hổ động tác từng bước chậm chạp xuống, giống như lọt vào trong vũng bùn một dạng. Hai đầu quái vật khổng lồ giãy giụa, gào thét, giãy giụa thân thể, nhưng cuối cùng đều giống như bị đóng băng tại băng khối bên trong giống như, hoàn toàn nhúc nhích không được. Cong, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang dội. Tại Triệu Công Minh dưới sự thao túng, kia bị ngưng tụ không gian bắt đầu khối lớn vỡ nát. Bị đóng băng ở tại trung kim long cùng bạch hổ thân thể cũng theo đó đứt đoạn, hóa thành một đoạn một đoạn. Thậm chí còn có đỏ thắm huyết dịch, giống như thác nước một dạng chút xuống, để cho Triệu Công Minh đều có chút hoài nghi. Hắn hiện tại đánh chết, rốt cuộc là Diệp Phong thúc dục đi ra cụ tượng hóa thần thuật, vẫn là hai đầu chính thức sinh linh. Nhìn thấy Triệu Công Minh phá vỡ chính mình công phạt chi thuật, Diệp Phong cũng không ngoài ý muốn. Đối phương dù sao cũng là thánh nhân đệ tử thân truyền, tu vi cảnh giới lại mạnh hơn xa hắn, không thể nào không tiếp nổi hắn một chiêu này đến. Diệp Phong đại thủ xoay một cái, trong tay xuất hiện một cái hắc bạch song sắc cổ dài bảo bình. Cái này bình chính là Diệp Phong từ Vũ Dực Tiên trong tay cho ngược đến, chính là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Nội ẩn âm dương nhị khí, sinh linh bị thu tiến đi, rất nhanh sẽ bị trong đó âm dương chi lực hóa thành ngũ. Phốc, đôi chút âm thanh vang lên. Diệp Phong đem âm dương nhị khí bình nhắm ngay Triệu Công Minh, rồi sau đó mở ra nắp bình. Chỗ miệng bình từng bước xuất hiện một cái 100 vạn trượng vòng xoáy màu đen, giống như là liên tiếp một phiến không biết vũ trụ giống như, cực kỳ cường hãn hấp dẫn phun mạnh ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem phương viên 10 vạn dặm khu vực cho chiết thành chân không. Ngay cả kia nguyên bản mọi nơi cửu thiên cương phong cũng biến mất. Lấy Diệp Phong hôm nay tu vi, nếu là ở Hồng Hoang đại địa trên thúc dục lên, kia âm dương nhị khí bình sợ rằng sẽ đem phương viên trăm vạn dặm địa vực sơn hà và vật đều muốn hút vào trong đó. Triệu Công Minh trước mặt bị hóa thành thần kim không gian, cũng tại không ngừng vỡ nát bên trong, rất nhanh sẽ bị thanh trừ hết sạch. Tất cả đều bị hít vào kia vòng xoáy màu đen bên trong. Rồi sau đó, liền Triệu Công Minh thân thể đều bắt đầu không bị khống chế lên, bị hắc động sức hấp dẫn lôi kéo được không ngừng hướng hắc động miệng chai tới gần. Triệu Công Minh hôm nay chỉ cảm thấy trên thân có vô số cái cánh tay tại kéo lôi đến hắn, phải đem hắn kéo vào vạn kiếp bất phục thâm viên địa ngục. Định, Triệu Công Minh nhanh chóng thúc dục Định Hải Thần Châu, bất quá cũng không có trực tiếp thúc dục 24 quả, mà là chỉ thúc dục một nửa. 12 viên màu xanh đậm hạt châu lơ lửng ở bên cạnh hắn, ổn định cả vùng không gian, mới để cho Triệu Công Minh thân thể đình trệ xuống. Quả nhiên, Triệu Công Minh trong tâm hơi vui mừng. Hắn cho dù chỉ thúc dục 12 viên Định Hải Thần Châu, cũng có thượng phẩm tiên tiên linh bảo uy năng, đủ ngăn trở kia âm dương nhị khí bình sức hấp dẫn. Kỳ thực không phải hắn không muốn trực tiếp thúc dục một bộ đầy đủ, chỉ là hắn lúc trước cũng là tại Kim Quang trận bên trong, toàn lực thúc dục 24 quả Định Hải Thần Châu, rõ ràng đem Ngọc đỉnh chân nhân bản thể đột phá. Rồi sau đó, lại thúc dục linh bảo cùng Nhiên Đăng đạo nhân đại chiến, truy tập ngàn tỷ dặm. Thần lực trong cơ thể cũng không dư giả, cho nên Triệu Công Minh hôm nay ý nghĩ là có thể bất thì bất. Đợi trong cơ thể mình thần lực khôi phục xong, lại ra tay toàn lực. Mà Diệp Phong như thế nào lại nhìn không thấu đối phương suy nghĩ. Hắn sở dĩ tại Nhiên Đăng bị đuổi giết mấy canh giờ sau đó mới ra tay. Thứ nhất là bởi vì muốn mượn Triệu Công Minh tay, dọn dẹp một chút Nhiên Đăng cái này bị ổi lão. Thứ hai, chính là ngược lại mượn Nhiên Đăng tay, đi tiêu hao Triệu Công Minh thần lực trong cơ thể. Hôm nay nhìn thấy Triệu Công Minh ổn định thân hình, Diệp Phong tự nhiên là không có khả năng để cho hắn nghỉ ngơi, chờ hắn thần lực khôi phục lại. Diệp Phong hai tay nắm âm dương nhị khí bình, hai tay bắt đầu tỏa ra hào quang màu vàng. Thần lực trong cơ thể giống như vỡ đê đại hà một dạng, cuồn cuộn rơi xuống, mãnh liệt cuộn trào ra, điên cuồng rót vào tiến vào trong tay âm dương nhị khí bình bên trong. 310. Chương 311, cấp trắng trận định hải thần châu. Âm dương nhị khí bình tại Diệp Phong hỗn độn thần lực rót vào phía dưới, cũng bắt đầu lưu chuyển ra ánh sáng màu vàng kim nhạt. Phía trên thiên nhiên âm dương song ngư đồ bắt đầu chuyển động lên. Hướng theo âm dương song ngư đồ càng xoay càng nhanh. Cái hắc động kia sức hấp dẫn cũng có cấp tốc tăng lên. Bị 12 viên định hải thần châu ổn định không gian lần nữa đung đưa. Thậm chí kia 12 viên định hải thần châu cũng tại chập chờn. Giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống giống như. Diệp Phong đem cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo thúc dục đến mức tận cùng sau đó, liền cách ngàn vạn trượng hồng hoang đại địa trên đại sơn, đều rút ra mà lên, bay vào trên bầu trời, rồi sau đó toàn bộ đi vào kia âm dương nhị khí bình bên trong. Không chỉ như thế, liền Diệp Phong phương trước mặt viên mấy chục vạn trượng không gian, đều như cùng khối bị xé ra vài rách một dạng, bị mạnh mẽ sức hấp dẫn lôi kéo thành từng mảnh từng mảnh. Rồi sau đó hoàn toàn bị nuốt hết tiến vào trong vòng xoáy, lộ ra một mảng lớn không gian hư vô đến. 12 viên định hải thần châu, tuy nhiên có thể miễn cưỡng ổn định xung quanh một tảng lớn không gian. Nhưng mà Diệp Phong hỗn độn thần lực dưới sự thúc dục, âm dương nhị khí bình sức hấp dẫn cường đại đến tột đỉnh. Quả thực là phải đem định hải thần châu ổn định kia một mảng lớn không gian, đều kéo kéo ra, cùng nhau hút vào trong vòng xoáy. Triệu Công Minh thấy vậy, chỉ có thể đem một bộ đầy đủ 24 khỏa định hải thần châu toàn bộ thúc dục, liệt kê ở bên cạnh. Lần nữa ổn định lại không gian. 24 khỏa màu xanh đậm hạt châu, tản ra đủ để trấn áp thiên địa đại thế, nặng nề như côn lôn sơn, để cho Diệp Phong âm dương nhị khí bình triệt để mất đi tác dụng. Diệp Phong không có kiên trì, hắn biết rõ coi như mình hỗn độn thần lực tinh khiết đến đâu, cường hãn, nhưng hôm nay cũng là tối đa có thể cùng Triệu Công Minh thần lực trong cơ thể công bằng, cũng chiếm cứ không ưu thế. Cho nên, Diệp Phong rất rõ ràng, chính mình không thể nào lấy thượng phẩm tiên tiên linh bảo uy năng, đi lay động kia cực phẩm tiên tiên linh bảo định hải thần châu. Nhìn đến một khỏa kia khỏa xanh thảm thần châu, Diệp Phong trong ánh mắt toát ra hừng hực thần sắc, không kịp chờ đợi, như muốn bỏ vào trong túi. Cùng mình mặt khác 12 viên tạo thành một bộ đầy đủ tiên tiên linh bảo. Mà Triệu Công Minh cũng rõ ràng cảm nhận được Diệp Phong trong ánh mắt ý tứ, trong tâm càng là giận tím mặt. Liên tính ngươi chiến lực mạnh hơn nữa, hôm nay cũng chẳng qua là đại la kim tiên sơ kỳ, ta còn không chiến bại, cư nhiên liền bắt đầu gợi lên ta linh bảo chủ ý đến, thật coi ta không tồn tại sao? Triệu Công Minh thầm nghĩ nói. Thúc dục kia 24 khỏa định hải thần châu hướng Diệp Phong đập tới, lấy đại la kim tiên hậu kỳ Triệu Công Minh tu vi, trong cơn giận dữ toàn lực thúc dục định hải thần châu. Diệp Phong phòng trừng, cái này 24 khỏa bên trong mỗi một khỏa đều có thể so với cùng hắn kiếp trước sinh hoạt qua kia mấy ngôi sao cầu trọng lượng, mà hôm nay cái này đập một cái chính là dòng dã 24 khỏa. Liên Diệp Phong đều cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Bất quá, hắn các loại, chính là một khắc này. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, một cái màu vàng nóng đồng tiền bay ra. Đồng tiền này một trái một phải, còn dài song khinh bạc phi dực, có thiên đạo minh văn ẩn hiện bên trên. Kia 24 khỏa định hải thần châu mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng hướng Diệp Phong chấn áp qua đây. Nhưng lúc này, kia lạc bảo kim tiền trên thân thiên đạo minh văn bắt đầu nở rộ hào quang, giống như nước chảy một dạng phun mạnh ra ngoài. Kia 24 khỏa định hải thần châu bị thiên đạo minh văn va chạm vào sau đó, lập tức như bị rút đi tất cả lực lượng giống như, từ trên trời cao rơi xuống, bị đã sớm chuẩn bị xong Diệp Phong lấy thần lực dẫn dắt tới trong tay, trên mặt đều cười nở hoa. Triệu Công Minh sắc mặt trong nháy mắt biến, bởi vì bộ này cùng tính mạng hắn tương giao bảo vật, hôm nay lại đã hoàn toàn không chịu hắn trưởng khống, giống như là trong nháy mắt bị kiếm màu vàng nóng tiểu đồng tiền chém tới mọi thứ liên hệ, liền hắn đóng dấu lên mặt tinh thần ấn ký đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là vật gì? Triệu Công Minh trên mặt xuất hiện hoảng loạn cùng chút khó có thể che giấu sợ hãi chi ý. Diệp Phong hôm nay là cảm thấy mỹ mãn, nụ cười trên mặt rực rỡ vô cùng. Cái này chính mình tâm tâm niệm niệm bảo vật, rốt cục thì đến trong tay hắn. Hơn nữa quá trình so sánh trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn, hắn thành công chọc giận Triệu Công Minh sau đó. Triệu Công Minh quả nhiên lấy ra bộ này cực phẩm linh bảo muốn trấn sát hắn. Lại không biết, hết thảy các thứ này đều là Diệp Phong đã sớm kế hoạch tốt. Lạc bảo kim tiền hắn từng tại trong Đông Hải không dựa vào gia thiên đồ che giấu, sử dụng qua một lần. Rơi xuống thái ớt chân nhân lưu ly thần hỏa cháo. Mà Tiêu Thăng Tào Bảo hai người này lại còn chưa rời núi, liền bị Diệp Phong đánh chết. Cho nên cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo cơ hội là hiếm ai biết. Sợ rằng liền Lục Thánh cũng không biết. Nếu không thì tính toán Thái Thanh Thánh Nhân cùng Thông Thiên và người khác sẽ không đi xuất thủ cướp, nhưng chuẩn đề cùng Nguyên Thủy nhất định là sẽ không ngồi yên không để ý đến. Diệp Phong hôm nay đột nhiên lấy ra, liền trực tiếp kiến công, rơi xuống Triệu Công Minh cực phẩm tiên tiên linh bảo. Diệp Phong nhìn đến Triệu Công Minh, không trả lời hắn nói, ngược lại là đối với hệ thống ra lệnh, luyện hóa cho ta cái này 24 khỏa định hải thần châu. Keng, nhận được túc chủ nhiệm vụ yêu cầu, chính đang luyện hóa cực phẩm tiên tiên linh bảo 24 khỏa định hải thần châu. Âm thanh hệ thống rơi xuống không mấy giây, Diệp Phong liền cảm giác đến mình và cái này Định Hải Thần Châu có 10 phần liên lạc chặt chẽ, giống như là cái này linh bảo từng theo hắn ước vạn năm giống như, có một loại vung như cánh tay khiến cảm giác. Mà Triệu Công Minh thấy mình linh bảo bị đoạt, Diệp Phong lại không có trả lời hắn. Trong lòng của hắn nhất thời cấp bách, dù sao bộ này cực phẩm tiên tiên linh bảo chính là hắn vật chân quý nhất, cũng là hắn tự tin có thể chấn áp nhiên đang đạo nhân phân khích. Thậm chí có bộ này linh bảo ở đây, chuẩn thánh cảnh giới bên dưới, cũng không có người có thể làm gì hắn. Triệu Công Minh tay vung lên, lấy ra hắn món đó thượng phẩm hậu thiên linh bảo thần tiên, chuẩn bị đối với Diệp Phong phát động công kích, đem chính mình Định Hải Thần Châu cướp về. Nhưng sau đó một khắc, hắn đã nhìn thấy một bộ thật không thể tin cảnh tượng, thậm chí có thể nói là hắn nghĩ cũng chưa hề nghĩ tới. Kia 24 khỏa Định Hải Thần Châu, cư nhiên vờn quanh tại Diệp Phong bên người, bay lên. Mỗi một quả đều tản ra lam hào quang màu vàng, nặng đến ước vạn và tấn, phá diệt chi lực vô cùng vô tận, nhưng lại đồng thời tập trung hắn, sắp đối với hắn phát động cùng phong bạo vũ một dạng công kích. Cái này cấp tốc chuyển biến, có thể nói thật là đem Triệu Công Minh cho kinh ngạc đến ngây người. Bộ này linh bảo vốn theo hắn ngàn vạn năm, liền tính bị Lạc Bảo Kim Tiền rơi xuống, xóa đi hắn tồn lưu tinh thần ấn ký. Nhưng ngay cả khiến loại này, Diệp Phong muốn luyện hóa cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo 36 cấm chế, ít nhất cũng phải trên vạn năm. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vừa vặn mấy hơi thở mà thôi, bộ này cực phẩm tiên thiên linh bảo liền hoàn toàn đổi chủ. Ngược lại thì chuẩn bị công kích lên hắn cái này chủ nhân cũ đến. Triệu Công Minh đem hết tất cả vô liếng, ôm trong lòng một tia hy vọng, cố gắng lấy thần lực thêm tinh thần ấn ký. Lần nữa thu được 24 khỏa định hải thần châu trưởng không quyền. Nhưng hắn phát hiện, vô luận là hắn thần lực vẫn là tinh thần ấn ký, mạn duyên quá khứ thì đều có một loại đá chìm đáy biển cảm giác, hoàn toàn biến mất, không hề có tác dụng. Bộ này cực phẩm tiên thiên linh bảo giống như là cho tới bây giờ cũng không có thuộc về hắn giống như. Hắn ở lại cái này định hải thần châu bên trong đã từng ấn ký, đều bị xóa đi được sạch sẽ. 311. Chương 312, sống mãi một trận chiến, thí thần thương xuất thủ. Không thể nào. Triệu Công Minh hét lớn một tiếng, cảm giác mình giống như sống ở trong mộng giống như. Thiếu niên, ngươi chính là tuổi quá trẻ. Trên cái thế giới này, không có gì là không có khả năng. Diệp Phong cười nói, tay vung lên. Kia 24 khỏa định hải thần châu liền dẫn bẻ gãy nghiền nát phá diệt chi lực, giống như một cái rơi xuống màu xanh nhạt vẫn tinh một dạng, hướng Triệu Công Minh đập tới. Triệu Công Minh nhất thời vong hồn bay bốc lên. Chính mình bộ này linh bảo khủng bố đến mức nào, hắn là rõ ràng nhất. Liên lúc trước vậy từ thượng cổ sống sót nhiên đang đạo nhân, đều bị hắn gọi được hoang mang như chó mất chủ. Hôm nay chính mình lại sắp đối mặt trên bộ này cường đại linh bảo, để cho Triệu Công Minh trong tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong tâm than thở liên tục. Bật bật bật. Ước vạn vạn tấn định hải thần châu lôi cuốn chừng lấy để cho trời lòng che, mà lún xuống phá diệt chi lực. Một đường phá toái hư không, hướng phía Triệu Công Minh đập tới. Triệu Công Minh nhanh chóng thi triển Thiên Cương Thần Thông bên trong ngũ hành độ thuật. Thân hình chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, vung đến trong tay thần tiên. Tại 24 khỏa định hải thần châu ở giữa xuyên toa, thỉnh thoảng rút ra một cái trong đó, nhưng vẫn bị ẩn chứa sụp đổ cự lực chấn động đến mức lồng ngực một hồi khí huyết quay cuồng. Lực khó thở vô cùng, thậm chí có loại muốn thổ huyết kích động. Hắn bây giờ có thể nói, cảm nhận được Nhiên Đăng đạo nhân lúc trước tình cảnh. Đồng thời, trong lòng càng là bất ức không thôi. Dù sao tại một khắc đồng hồ trước, cái này định hải thần châu vẫn là hắn linh bảo. Triệu Công Minh không hổ là thánh nhân đệ tử thân truyền, đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả. Tuy nhiên bị 24 khỏa định hải thần châu công kích liên tục, nhưng vẫn là cắn răng tiếp tục chống đỡ. Cho dù bị kia định hải thần châu bên trong ẩn chứa lực lượng chấn động đến mức liên tục thổ huyết, vẫn là đang kiên trì. Thậm chí muốn từ nơi này 24 khỏa định hải thần châu trong vây công giết ra đến, đối phó Diệp Phong. Diệp Phong ngược lại cười. Nhìn dạng này, Triệu Công Minh là cho là hắn mới là điểm đột phá, muốn mang đến bắt giặc phải bắt vua trước. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Tay hắn vừa nhấc, kia 24 khỏa định hải thần châu liền dừng lại, nhưng vẫn vờn quanh thành một vòng tròn lớn, đem Triệu Công Minh bao vây tại bên trong. Diệp Phong phát hiện, làm chính mình từng bước trưởng thành, tâm tư trở nên càng thêm kín đáo, một bước ba tính toán, rất ít đem chính mình đưa vào tình cảnh nguy hiểm đến từ sau đó. Hắn quả thật có loại hoài niệm lúc trước lấy yếu chống mạnh, nhảy qua biên giới cùng đối thủ chém giết, loại kia niềm vui tràn trề cảm giác đến. Thậm chí, hắn hiện tại đều không biết tự mình mạnh bao nhiêu. Hôm nay, nhìn thấy Triệu Công Minh cái này bền bỉ tâm trí cùng cường hãn tu vi, Diệp Phong trong tâm lần nữa phun mạnh ra cùng hắn niềm vui tràn trề nhất chiến suy nghĩ. Mà Triệu Công Minh từ Diệp Phong trong ánh mắt, cũng đọc được hắn ý nguyện. Hắn bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái, đem chiến lược bay vụt đến tối đỉnh phong, chuẩn bị sống mãi một trận chiến. Bởi vì hắn biết rõ, Diệp Phong nếu mà chiến bại, còn có thể toàn thân trở ra. Nhưng hắn nếu mà hôm nay chiến bại, vậy liền chỉ còn lại vẫn lạc một đường. Diệp Phong trên tay càn khôn giới lam quang thoáng qua, cực phẩm tiên thiên linh bảo thí thần thương bị hắn nắm trong tay. Bất quá vẫn có 12 lớp cấm chế không bị Diệp Phong tháo gỡ, đem áp chế ở thượng phẩm tiên thiên linh bảo uy năng. Hôm nay, xem ngươi chết hay là ta vong. Diệp Phong hét lớn một tiếng, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, mãnh liệt chiến ý xông thẳng đỉnh đầu. Hắn vừa xài bước ra, dưới chân vết nước không gian giống như mạng nhện mở rộng, bể ra, lan ra mà ra. Nhất cước chi lực mà thôi, liền có thể phá toái hư không. Có thể thấy Diệp Phong toàn lực bạo phát xuống, lực lượng chi của mãnh. Diệp Phong cả người giống như ra nòng đạn pháo một dạng, bắn mạnh mà ra. Trong tay thi thần thương đã tăng vọt đến 10 vạn trượng, giống như một đầu đỏ như máu dây núi to lớn giống như, bị hắn cánh tay màu xanh giơ lên thật cao, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, tầng tầng hướng Triệu Công Minh đập xuống. Diệp Phong một đòn này, ngưng tụ cựu chuyển huyền công thân thể lực lượng, hàng long phục hổ thiên cương thần thông, còn có trích tinh chóc nguyệt thủ loại thiên phú này thần thông, thậm chí đem võ đạo 129.600 khỏa khiếu huyệt lực lượng đều thúc dục đi ra. Thí thần thương đập ầm ầm rơi xuống. Tại Triệu Công Minh trong cảm giác, giống như toàn bộ thương khung đều sập đổ ngã xuống giống như, để cho hắn từ sâu trong linh hồn sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Diệp Phong cái này thế đại lực chấm nhất kích, đã là đem Triệu Công Minh hoàn toàn tập trung. Vô hình kinh lực áp bách, để cho Triệu Công Minh không thể tránh né. Triệu Công Minh cũng biết rõ mình hôm nay tình cảnh, bị thua liền sẽ thân tử. Hắn cắn răng một cái, quyết tâm. Đồng dạng đem lên Thanh Huyền Pháp vận hành đến mức tận cùng, đem thần lực trong cơ thể điên cuồng rót vào tiến vào trong tay thần tiên bên trong. Quả thực là đem thân thể mỗi một tia lực lượng đều chèn ép đi ra. Triệu Công Minh trong tay thần tiên đồng dạng tăng vọt đến 10 vạn trượng lớn bằng. Rồi sau đó dứt khoát kiên quyết hướng phía thí thần thương nên đón. Đùng. Một đòn này, thiên địa rung mạnh. Cuồng bạo cùng năng lượng kinh khủng như vỡ đê hồng thủy một dạng đổ xuống mà ra. Từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng quần quần phân tán bốn phía. Không gian giống như bình tĩnh mặt hồ bị sóng gợn chấn vỡ. lấy thí thần thương cùng thần tiên va chạm làm trung tâm, hư không vỡ nát phạm vi không ngừng mở rộng, lạnh lẽo hỗn độn cương phong phun mạnh ra ngoài, cuồn cuộn năng lượng ba động, thậm chí để cho thiên đình đều lay động một hồi. Ngọc Đế tại Phi Hương Điện bên trong, trước mặt bày cực phẩm tiên tiên linh bảo, bên trong chính thanh sở hiện ra hai người đại chiến trường cảnh. Liên Ngọc Đế loại này đạo tổ đồng tử xuất thân, kiến thức rộng hồng hoang đại năng, trong tâm cũng không khỏi cảm thán, Diệp Phong thật là quá mạnh mẽ. Lúc trước tại thấp cảnh giới thời điểm, vượt cấp mà chiến, còn có thể lý giải. Dù sao chênh lệch không phải rất lớn, nhưng đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, trong đó mỗi cái một cảnh giới nhỏ đều có thể so với Kim Tiên cùng Thái Ất Kim Tiên khác nhau. Quả thực là không thể vượt qua khoảng cách, nhưng Diệp Phong vẫn có thể duy trì vượt hai cái cảnh giới nhỏ đại chiến không rơi xuống gió. Hơn nữa đối phương vẫn là Tiệt Giáo Thông Thiên Thánh Nhân đệ tử thân truyền, vẫn vô pháp ngăn cản kia cường thế tới cực điểm Diệp Phong. Tuyệt đối là khiến người không thể tưởng tượng nổi, chế hồng hoang chưa mở tiền lệ. Ngọc Đế trong đầu suy tư chốc lát, hắn thấy, trừ Diệp Phong bản thân cường hãn bên ngoài, tất nhiên còn có một cái cực kỳ mạnh mẽ sư tôn, có thể để cho Diệp Phong nhanh chóng như vậy quật khởi. Mà một điểm này, cho dù là hôm nay lục thánh bên trong mạnh nhất Thái Thanh Thánh Nhân, cũng là xa xa không làm được. Huyền Đô đại pháp sư mặc dù là tam giáo đệ tử bên trong mạnh nhất, còn có chuẩn thánh cảnh giới cường hãn tu vi, nhưng đây cũng là Thái Thanh Thánh Nhân đem hết toàn lực đi bồi dưỡng vô số năm tháng mới có kết quả. Kỳ thực, đây cũng là Thái Thanh Thánh Nhân biểu thị mình là mạnh nhất thánh nhân một loại phương thức, đem một tên không có chút thiên phú nào phàm nhân bồi dưỡng thành chuẩn thánh cảnh giới đại năng, tam giáo đệ tử đứng đầu. Liên tính ba vị thánh nhân chưa nhúc nhích tay so qua cao thấp, nhưng hồng hoang người vừa so sánh, tâm lý liền có chừng cân nhắc. Vô hình trang ít mới là chí mạng nhất. Ngọc Đế nguyên tưởng rằng lấy Diệp Phong tư chất xông lên Đại La Kim Tiên là sớm một chuyện, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên là coi thường Diệp Phong. Nếu mà lấy tiến độ này mà nói, Ngọc Đế khẳng định tối đa vẫn năm, Diệp Phong tu vi cũng đủ để xông lên chuẩn thánh cảnh giới. Khó nói Diệp Nguyên xoáy sau lưng thánh nhân so với Tam Thanh còn mạnh hơn. Ngọc Đế trong tâm không nén nổi toát ra cái ý nghĩ này, lại càng sâu nghĩ, càng thấy được rất có thể. 312. Chương 313, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, trực tiếp tiến hắn trên phong thần bảng. Mà tại Côn Lôn Sơn đỉnh bên trên, hai vị thánh nhân cách xa tương đối, bầu không khí mười phần khẩn trương, ngay ngắn nghiêm nghị quần quận ngàn tỷ dặm, giống như đao nhỏ một dạng, đem phụ cận không gian đều cắt thành một đầu một đầu. Mãnh liệt hỗn độn cương phong gào thét, Thông Thiên giáo chủ sau lưng thanh bình kiếm đều đang rung động nhẹ nhẹ đấy, phát ra kêu khẽ thanh âm, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát kinh thiên nhất kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi, trong con ngươi mơ hồ mang theo lửa giận, mà Thông Thiên giáo chủ chính là vẻ mặt lênh khốc, bọn họ đều không mở miệng, duy trì tại một loại huyền diệu trong ý cảnh, lúc nào cũng có thể bạo phát đại chiến. Diệp Phong cùng Triệu Công Minh cái này thanh thế hạo đại nhất kích, tự nhiên cũng là kinh động hai vị này thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói, ngươi đệ tử hôm nay lại cùng người khác đối đầu, ngươi ở đây ngăn bản tọa sẽ không sợ hắn thân vẫn sao? Thông Thiên giáo chủ chân mày hơi nhíu mặt nhăn, tiếp tục lại khôi phục loại kia lãnh khốc thần sắc. Vậy tiểu tử lấy Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới đối chiến Công Minh, nếu Công Minh này cũng chiến bại, cũng là hắn tài không bằng người, cần phải trên phong thần bảng. Bản tọa cũng không giống như một ít người, ỷ lớn hiếp nhỏ, không để ý đến thân phận, vô liêm sỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe thấy Thông Thiên giáo chủ châm chọc hắn mà nói, sắc mặt càng là khó coi. Trên thân khí tức kịch liệt ba động, tựa như lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Mà Thông Thiên giáo chủ lại không hề sợ hãi. Hắn nâng lên cao ngạo đầu lâu, vẻ mặt cười lạnh nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tựa hồ liền đang chờ đến hắn xuất thủ giống như. Bọn họ ở giữa nếu bạo phát đại chiến, sau chuyện này đạo tổ Hồng Quân tất nhiên vốn trách. Hồng Quân sẽ không đi quản những tiểu bối kia thắng thua. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên người nào xuất thủ trước, người nào tại đạo tổ vấn trách thì liền sẽ đối lý. Hồng Quân đạo tổ chính là thiên đạo người phát ngôn. Tại cái này phong thần lượng kiếp đặc thù thời điểm, nếu như mang lòng khúc mắc hơi hơi ảnh hưởng thiên đạo, khả năng liền sẽ tại trong vô hình đối với diện tiệt nhị giáo sản sinh lớn hết sức ảnh hưởng. Mà lao tử xếp bằng ở Huyền Đô trong động, tuy nhiên cảm giác được chính mình hai vị sư đệ lại hướng trên, nhưng khuyên nhiều như vậy lần trước, hắn cũng lười lại đi làm cái này người thuyết hòa, dứt khoát trực tiếp để bọn hắn đấu đi, chờ bọn hắn chính thức đấu qua một đợt, phân ra cái thắng thua cũng liền ngừng. Sau này không đánh lại phe kia, liền sẽ thối nhượng mấy bước, 100. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ rằng có thời điểm, Diệp Phong cùng Triệu Công Minh chiến đấu cũng đã phân ra thắng bại. Lấy Diệp Phong thí thần thương cùng thần tiên va chạm làm trung tâm, xuất hiện vương viên trăm vạn dặm không gian hư vô. Diệp Phong cùng Triệu Công Minh giống như là đi tới không biết hỗn độn vũ trụ bên trong giống như. Cuồng bạo năng lượng cùng hắc sắc cương phong tại gào thét, mảnh vỡ không gian tại bay tán loạn đấy. Nơi đây đã triệt để hóa thành một nơi tuyệt địa. Coi như là Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới tu sĩ tới đây, đều sẽ có mất mạng chi uy. Cũng chỉ có Diệp Phong loại này biến thái cấp bậc thân thể có thể gánh nổi. Đang không ngừng phá toái vừa nặng hợp hư không trung, Triệu Công Minh thân thể giống như lưu tinh một dạng bay ngược ra ngoài. Chỉ là so sánh với tại xiển giáo người trước mặt cường thế, Triệu Công Minh hiện tại bộ dáng có thể nói là thê thảm cùng cực. Hắn nắm thần tiên cánh tay kia hoàn toàn méo mó, bàn tay càng là nổ bể ra đến, chỉ còn lại hai cái tàn khuyết xương tay gắt gao nắm chặt thần tiên không buông tay. Nếu như người ngoài ở tại, tất nhiên rất khó tưởng tượng, cái này cần là mạnh bao nhiêu một cổ lực lượng, mới có thể để cho một tên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả, đang thúc dục động thượng phẩm tiên tiên linh bảo dưới tình huống, còn bị thương thành bộ dáng này. Triệu Công Minh một đường bay ngược hơn và dặm, thân thể càng là rách tung toé, giống như thối giữa bố trí túi một dạng, thất khiếu đều ở đây phún ra ngoài huyết. Lúc này Diệp Phong thân ảnh cũng từ kia phá toái trong không gian hư vô đổi theo ra đến. Tuy nhiên hắn bộ dáng cũng thoạt nhìn có chút chật vật, nguyên bản buộc tóc dài hôm nay xõa trên bờ vai, bên trên quần áo cũng bị cương phong lôi kéo thành vải, nhưng hắn trên thân lại không có bất kỳ vết thương, ngược lại thì khí thế cường đại đến tuyệt đỉnh. đứng ngạo nghễ tại trong hư không, giống như thiên thần hạ phàm một dạng. Trên thân lưu chuyển ánh sáng màu vàng nóng, tản ra khủng bố mà khí tức mạnh mẽ. Thân thể như cùng ở tại thiêu đốt vĩnh hằng thần lô một dạng, nóng rực huyết khí tràn ra bên ngoài cơ thể. Trên tay hắn thí thần thương bởi vì nhiễm phải Triệu Công Minh máu tươi, phía trên như gân mạch một dạng đường vân, lưu chuyển năng lượng màu đỏ tươi. Đỏ như máu sát khí quấn quanh ở bên cạnh hắn, thật là giống như một tôn vô thượng ma tôn một dạng. Diệp Phong trong đôi mắt bạo xuất hai vệt kim quang, khí thế cực thịnh, thẳng đấu xuyên thương khung. Mới vừa rồi trong một kích, Diệp Phong có thể nói là đem chính mình sở hữu bản lãnh đều thi triển ra. Triệu Công Minh chính là thánh nhân đệ tử thân truyền, đại la kim tiên hậu kỳ cường giả. Diệp Phong tại không sử dụng tiên tiên chí bảo dưới tình huống, nếu như bình thường giao chiến, muốn phân ra thắng bại, hết sức khó khăn. Nhưng Diệp Phong lại đồng thời thúc dục cựu chuyển huyền công, trích tinh chóc nguyệt thủ, hàng long phục hổ chi lực, 129.600 khỏa khiếu huyệt chi lực. Thậm chí, hắn lần thứ nhất dùng tới lực chi phát tắc, đem thiên bách chiêu và chạm kết quả dung hợp thành một chiêu, mới nhất cử đánh bại Triệu Công Minh. Khi hắn bắt được Triệu Công Minh thân ảnh sau đó, lần nữa nắm trong tay thí thần thương đuổi theo. Hôm nay Triệu Công Minh người bị thương nặng, có thể nói là vứt bỏ nửa cái mạng già. Diệp Phong dĩ nhiên là sẽ không để cho hắn có thở dốc thời cơ. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, trực tiếp tiến hắn trên phong thần bảng. Kim quang thoáng qua, Diệp Phong thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Lấy hắn hôm nay lại là kim tiên tu vi đến thúc dục túng địa kim quang, thật là nháy mắt và dặm. Vài đạo kim quang thoáng qua, Diệp Phong cũng đã lần nữa ép tới gần Triệu Công Minh. Triệu Công Minh hôm nay một lòng đều chìm đến thấp nhất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cường thế rời núi, chỉ đánh chết Côn Lôn một trong thập nhị kim tiên ngọc đỉnh chân nhân, hôm nay liền muốn mệnh tang nơi này. Rất khiến hắn không thể nào hiểu được, là Diệp Phong. Tại Hồng Hoang bên trong, có thể cấp tốc để thăng tu vi phương pháp có rất nhiều. Chư thương quy thủ đoạn bên ngoài, còn có tỷ như tiên thiên linh căn đứng đầu Hoàng Trung Lý, Thái Thanh Thánh Nhân luyện chế cựu chuyển kim đan, đều có thể để cho không có chút nào tu vi một người tu sĩ, tu vi đi thẳng đến Đại La Kim Tiên. Nhưng loại này Đại La Kim Tiên, chỉ là có một cái như vậy cảnh giới mà thôi. Đối với tu hành cảm ngộ, chiến đấu kinh nghiệm, hoàn toàn trống rỗng. Không chỉ chiến lược nằm ở Đại La Kim Tiên tầng dưới chót nhất, bất kỳ một cái nào dựa vào bản thân đột phá đi lên Đại La Kim Tiên, đều có thể tùy tiện đột sát. Hơn nữa, còn nắm giữ không quy tắc chi lực. Thậm chí bởi vì quá độ đốt cháy giai đoạn quan hệ, dùng loại phương pháp này đột phá tu sĩ, đời này kiếp này đều lại không có đột phá khả năng, vĩnh viễn đều muốn dừng lại ở Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Triệu Công Minh không thể nào hiểu được, vì sao Diệp Phong tu vi sẽ tăng lên được nhanh chóng như vậy, vẫn còn ở đề bạt nhanh chóng như vậy, đồng thời chiến lực cũng là cường hãn đến vô pháp tưởng tượng. Đang sử dụng cùng tầng thứ linh bảo dưới tình huống, đối phương cư nhiên bẻ gãy nghiền nát đánh bại hắn. Nếu như ngoại nhân, tất nhiên sẽ cảm thấy là Diệp Phong sau lưng thánh nhân nguyên do. Cảm tạ các vị, trong tay có tiểu lễ vật, lại yêu cầu một làn sóng, cảm tạ. 313. Chương 314, Triệu Công Minh trên phong thần bảng. Triệu Công Minh biết rõ, cho dù có thánh nhân nguyên nhân tại, cũng là không thể nào làm được một điểm này. Chính thức cường đại vẫn là Diệp Phong cái người này. Một kích ban nãy kia, hắn cũng là dùng hết ngàn vạn năm tu hành mà đến sở hữu đạo quả. Có thể tại Diệp Phong cường thế tới cực điểm lực công phạt xuống, vẫn triệt để bị thua. Đối với Diệp Phong Thiên Cương Thần Thông cùng Thiên Phú Thần Thông chi lực, Triệu Công Minh cũng không cảm giác đến bất ngờ. Chính thức để cho Triệu Công Minh cảm giác đến không thể nào hiểu được phải, Diệp Phong kinh khủng kia tuyệt luân thân thể lực lượng, quả thực siêu việt lẽ thường. Xa xa siêu việt hắn cảnh giới trước mặt sở hữu cực hạn. Trừ chỗ đó ra, Diệp Phong công phạt bên trong còn bao hàm một loại vô pháp tưởng tượng pháp tắc chi lực. Triệu Công Minh tại Hồng Hoang thế giới bên trong tu hành mấy chục triệu trở, cũng đã gặp qua không ít đại năng, cùng đại năng cường giả chân chính luận bàn qua. Quy tắc chi lực hắn cũng cảm thụ qua rất nhiều loại, nhưng mà không có bất kỳ một loại có thể có Diệp Phong nắm trong tay như vậy cường hành, bá đạo như vậy không ai sánh bằng. So với Diệp Phong hôm nay nắm giữ pháp tắc chi lực, những người khác pháp tắc có thể nói sách dày cũng không xứng. Nhìn thấy Diệp Phong truy kích qua đây, muốn lấy hắn tính mạng, Triệu Công Minh vận dụng thần lực, cưỡng ép ổn định lại chính mình thân thể hình, ngừng ở giữa trời cao. Hắn lấy hai cái tàn khuyết xương ngón tay, nắm trong tay thần tiên, nhìn đến không ngừng hướng chính mình tới gần kim quang cùng tử vong. Nội tâm của hắn ngược lại thì bình tĩnh lại. Triệu Công Minh biết rõ, chính mình hôm nay liền tính chạy trốn, lấy hắn hôm nay trạng thái trọng thương, cũng chỉ có thể đổi lấy chốc lát sống tạm mà thôi. Hơn nữa, trong lòng của hắn ngạo ý, cũng không cho phép hắn giống như nhiên đang một dạng, có thể vì chạy thoát thân, trở thành chó mất chủ, bị người đuổi chạy. Triệu Công Minh không để ý thương thế trong cơ thể cùng đã đoạn được thất thất bát bát kinh mạch, chèn ép ra bên trong thân thể cuối cùng một tia thần lực, truyền vào trong tay thần tiên bên trong. Thần tiên kêu khẽ, tựa hồ cũng minh bạch Triệu Công Minh hôm nay tâm trí cùng trạng thái đang làm ra đáp ứng. Diệp Phong sau đó một khắc, liên đuổi kịp Triệu Công Minh trước người cách đó không xa. Nhìn đến kia đến cái này tình trạng, còn chưa vứt bỏ đấu trí Triệu Công Minh, Diệp Phong không thể không thừa nhận, Triệu Công Minh xác thực là so với nhiên đăng kia vô sỉ lão giả còn có khí tiết. Bất quá cảm thán quy cảm thán, Diệp Phong cũng không có lưu tình, trong tay thí thần thương phong ấn bị hoàn toàn tháo gỡ, khôi phục nó cực phẩm tiên thiên linh bảo uy năng. Tại Diệp Phong tinh thuần hỗn độn thần lực rót vào bên dưới, cộng thêm hắn tự thân hôm nay mãnh liệt chiến ý, thí thần thương bị triệt để kích hoạt, mũi thương phun trào khỏi 100 vạn trượng hào quang màu đỏ như máu, xuyên thủng hư không thương cung, phu cận hơn triệu dặm địa vực đều tràn đầy thí thần thương bộc phát ra sát khí cùng sát khí, sát khí cùng sát khí quấn quýt, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Diệp Phong đem toàn thân tinh khí thần ngưng tụ tại thí thần thương trên, rồi sau đó hướng về phía Triệu Công Minh tầng tầng đâm ra một thương, hào quang màu đỏ như máu trong nháy mắt nổ bắn ra đi. Triệu Công Minh cũng hướng phía Diệp Phong phát động hắn một kích cuối cùng, trong tay thần tiên hướng Diệp Phong rút đi, chỉ là so sánh với lúc trước đến nói, loại này phản kháng có vẻ như vậy vô lực. Thí thần thương bộc phát ra đỏ như máu thương cương, trong nháy mắt liền chìm ngập Triệu Công Minh. Triệu Công Minh trong tay thần tiên chỉ kiên trì chốc lát, liền trực tiếp bị đánh bay. Rồi sau đó, những cái kia như hãn hải sóng lớn một dạng sát phạt chi lực chỗ nào cũng có, trực tiếp chui vào Triệu Công Minh trong thân thể. Mạnh mẽ cuồng bạo sát phạt chi lực giống như từng đầu man long một dạng, không ngừng phá hư Triệu Công Minh thân thể. Triệu Công Minh trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bắt đầu trở nên ảm đạm, từ từ nhỏ dần. Xương cốt biến thành xám trắng, xuất hiện chẳng chỉ thác động. Trong đó thần tính tinh hoa tất cả đều bị rút sạch. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Triệu Công Minh bộ dáng, liền từ một cái tinh khí 10 phần cường tráng hán tử, trở nên con người lên, tóc trắng xóa. Trên thân tràn đầy nếp nhăn cùng máu tươi, trên mặt tràn ngập một luồng màu nâu xám tử khí. Lại qua trong nháy mắt, Triệu Công Minh thân thể hơi chấn động một chút. Tại chỗ chỉ còn lại một cái cây khô ra một dạng túi ra. Rồi sau đó bị mãnh liệt quần quật năng lượng cho triệt để tiêu diệt. Đường đường đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả, thánh nhân đệ tử thân truyền, cứ như vậy vẫn lạc. Một đạo hào quang màu vàng kim nhạt hướng Kỳ Sơn phương hướng bay đi. Trải qua Diệp Phong bên người thì còn hơi hơi đỉnh trệ chốc lát, tựa hồ trong tâm có thâm sâu không cam lòng chi ý. Bất quá cuối cùng, Triệu Công Minh chân linh vẫn là bay đi Kỳ Sơn dưới chân phong thần thai. Diệp Phong phát hiện, thí thần thương sát phạt chi lực thôn vệ Triệu Công Minh trong cơ thể tinh hoa sau đó, giống như lúc trước một dạng, toàn bộ đều phụng dưỡng đến Diệp Phong trong cơ thể, để cho hắn tu vi thật to về phía trước bước ra một bước, có thể nói tiếp cận đại La Kim Tiên trung kỳ, cho hắn không biết giảm bớt bao nhiêu thời gian. Diệp Phong nhìn một cái trong tay chạy xuôi màu đỏ sẫm máu tươi thí thần thương, không nén nổi cảm thán. Cái này còn thật sự là một chuyện dễ dàng để cho người mê muội ma khí. Nếu như chịu đựng không được loại cám dỗ này, rất có thể liền sẽ triệt để biến thành một tên đạo phụ. Chỉ muốn dùng thí thần thương thôn vệ những người khác, đến để cho mình tu vi thần tốc để bạn. Diệp Phong quan sát thí thần thương đi sau hiện. Hôm nay thí thần thương, cùng lúc trước hắn vừa lấy được thì đã có không nhỏ thay đổi. Trên thân thương đường vẫn càng thêm nhắn nhủi rõ ràng. Vô thời vô khắc đều ở đây lưu chuyển hào quang màu đỏ như máu. Diệp Phong không khỏi nghĩ tới hồng hoang thế giới bên trong lưu truyền một ít truyền thuyết. Cây này thí thần thương, tại Ma Tổ La Hầu trên tay, đã từng là tiên thiên chí bảo cấp bậc tồn tại. Chỉ là thượng cổ thời kỳ, đã ma đại chiến. Hồng Quân tính cả Dương Mi lão tổ, Càn Khôn lão tổ, cùng nhau cùng La Hầu đại chiến. Trận chiến đó, tuy nhiên La Hầu chỉ có một thân một mình, nhưng vẫn cuồng mãnh vô cùng, ma uy ngập trời. Lấy thí thần thương cùng Chu Tiên kiếm trận, huyết chiến Hồng Quân và người khác. Trận chiến đó, quá mức thảm thiết. Liên hồng hoang đại địa trên phía tây cơ hồ đều phải bị đánh nát. Phía tây chủ yếu nhất linh mạch, cũng là tại một trận chiến kia bị hủy diệt. Phía tây mới có thể như thế căn cỗi. Hồng Quân đạo tổ để cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn thành thánh, cũng không có bồi thường ý tứ. Cuối cùng, La Hầu không thể địch lại. Chu Tiên kiếm trận bị đoạt đi, thí thần thương cũng bị đánh bị tổn thương. Từ tiên tiên chí bảo biến thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, hướng theo Ma Tổ La Hầu cùng nhau biến mất tại hồng hoang thế giới bên trong. Hôm nay, Diệp Phong cảm thụ được trong tay thí thần thương thay đổi. Trải qua Diệp Phong mấy năm nay không ngừng sát phạt, cái này thí thần thương tựa hồ có lần nữa khôi phục vì là tiên tiên chí bảo khuynh hướng. Diệp Phong trong lòng có chút thích thú, hướng theo chính mình không ngừng biến cường, đánh chết càng cường địch hơn người. Có lẽ có một ngày, cái này thí thần thương thật biết lại lần nữa trở thành tiên tiên chí bảo. Bằng vào đại La Kim Tiên cường hãn thần thức, Diệp Phong rất nhanh sẽ tìm ra kia thượng phẩm hậu thiên linh bảo thần tiên. Một trận chiến này, Diệp Phong thu hoạch tràn đầy, không chỉ đánh chết một vị cường địch, còn thu được một bộ cực phẩm tiên thiên linh bảo, một kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Chính mình tu vi cũng thật to lớn tăng tiến một bước. Diệp Phong cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu, cũng không có trở lại Tây Kỳ trong trận doanh, mà là lần nữa thi triển Túng Địa Kim Quang, đồng thời thúc dục Giả Thiên Đồ, đem chính mình thân thể hình biến mất, một đường chạy trốn xa. Kia 24 khỏa định hải thần châu rốt cuộc rơi vào trong tay hắn, để cho hắn không kịp chờ đợi muốn đem mặt khác 12 viên cũng dung hợp vào một chỗ, chuyển biến thành một kiện tiên thiên chí bảo. Lễ vật lá chắn chuẩn bị kết thúc, cuối cùng yêu cầu một làn sóng lễ vật, cảm tạ đại gia. 314. Chương 315, dung hợp 36 khỏa định hải thần châu. Trên Côn Luân Sơn, hướng theo Triệu Công Minh vẫn lạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ kia Dương Cung bạc kiếm bầu không khí cũng hòa hoãn. Nguyên nhân rất đơn giản, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuống núi, vốn là muốn đánh chết Triệu Công Minh, vì là Ngọc đỉnh chân nhân báo thù. Mà bây giờ, Triệu Công Minh đã thân tử, hắn tự nhiên không cần cố chấp nữa ở dưới núi. Ha ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười to hai tiếng. Tuy nhiên cũng không nói gì, nhưng trong đó ý tứ đã rất rõ. Hoàn toàn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Thông Thiên giáo chủ trên mặt đang tức giận mang theo bất đắc dĩ. Hắn lúc trước tuy nhiên nói như vậy, nhưng mà cũng không có nghĩ đến, mình là Đại La Kim Tiên hậu kỳ đệ tử thân truyền. Thật biết cứ như vậy bại vào một cái Đại La Kim Tiên sơ kỳ đối thủ, hơn nữa còn bị bại triệt để, ngay cả chạy trốn thời cơ cũng không có. Sau lưng của hắn thánh nhân, mạnh như thế nào? Thông Thiên giáo chủ trong tâm không nén nổi thở dài nói, càng thêm khẩn cấp hy vọng có thể cùng Diệp Phong sau lưng thánh nhân nhất chiến. Nhìn đến đối diện kia cười trên nỗi đau của người khác Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất, trở về trên Kim Ngao đảo đi. Hôm nay mâu thuẫn ngọn nguồn biến mất, Triệu Công Minh đã chết, bọn họ tự nhiên cũng không có lại rằng co đi xuống cần thiết. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, đối với chính mình đệ tử độc thủ, thấy mình đệ tử vẫn lạc, còn cười trên nỗi đau của người khác, để cho Thông Thiên giáo chủ đối với chính mình cái này đã từng nhị ca oán niệm càng thêm nồng nặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi cười xong, cũng không khỏi bắt đầu đối với Diệp Phong sau lưng thánh nhân dâng lên kiêng kỵ chi ý. Sau lưng của hắn là Dương Mi, La Hầu, vẫn là bên ngoài hỗn độn, còn lại đại thế giới thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tâm không ngừng suy đoán, sau đó cũng trở về chính mình trong Ngọc Hư Cung đi. Mà Phi Hương Điện bên trong, Ngọc Đế trước mặt Hạo Thiên Kính cũng từng bước mất đi Diệp Phong thân ảnh. Cái này tiểu tử, trên thân bí mật cùng bảo bối thật đúng là nhiều. Ngọc Đế cười nói, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tay áo vung lên, đem Hạo Thiên kính thu hồi lại. Xem ra, có một số việc cũng muốn thương lượng. Ngọc Đế nghĩ thầm, ra Phi Hương Điện, hướng về Giao Chỉ phương hướng bay đi. Diệp Phong lướt qua ngàn tỷ dặm cương vực, tìm được một nơi hẻo lánh hẻm núi lớn, rồi sau đó một đầu khoan xuống, hai quyền liền đánh ra một cái sơn động thật lớn. Già Thiên Đồ vẫn ẩn ở hạp cốc phía trên trong hư không, che lại mọi thứ vết tích, ngăn trở mọi thứ năng lượng ba động. Trừ phi là thánh nhân cấp bậc cường giả tới chỗ này, dùng thần niệm từ từ quan sát, mới phát hiện manh mối. Nếu không thì xem như còn lại chuẩn thánh trải qua nơi đây, đều sẽ không phát hiện bất cứ dấu vết gì. Diệp Phong ban đầu nhỏ yếu thời điểm, thúc dục cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo đều rất miễn cưỡng. Nhưng bây giờ bất đồng, đại la kim tiên cảnh giới hỗn độn thần lực, đủ chống đỡ cực phẩm tiên tiên linh bảo vận chuyển một đoạn thời gian rất dài. Diệp Phong bước vào trong huyệt động sau đó, trong tay càn khôn giới lam quang thoáng qua, 36 quả định hải thần châu liền trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn, còn cuốn hắn làm thành một vòng, giống như từng quả hủy tinh cầu màu xanh một dạng, có chút lưu chuyển kim quang, có chút lưu chuyển lam quang, thoạt nhìn mười phần bất phàm. Cái này 36 quả định hải thần châu vừa xuất hiện, liền sinh ra một loại không tên cảm ứng. 36 quả định hải thần châu không ngừng trong sơn động bay múa, vậy mà truyền ra một loại vui sướng cùng thân cận cảm giác, giống như là thất lạc nhiều năm huynh đệ tương phùng giống như. Diệp Phong cũng không có đi chủ động can dự, chỉ là lặng lặng nhìn đến. Cái này 36 quả định hải thần châu vốn là nhất thể giống nhau, vừa không có bị cái gì hư hại. Hắn cảm giác mình không cần làm dự, liền sẽ dung hợp vào một chỗ. Chỉ thấy cái này 36 quả định hải thần châu bay bay, giống như là tạo thành hình một vòng tròn đại trận. Trên người bọn họ đều đổi thành quang mang, giống như là có ai tại điều khiển giống như, lẫn nhau bắn ra từng đạo hào quang màu lam đậm. Đem cái này 36 quả định hải thần châu đều liền cùng một chỗ, hòa lẫn. 36 quả định hải thần châu hôm nay tựa hồ hình thành một cái càng vòng tròn lớn hơn cầu cơ cấu. Mỗi một quả định hải thần châu chính là một cái điểm kết nối, một cái đầu mối then chốt. Làm cái này cơ cấu ổn định lại sau đó, Diệp Phong nhìn thấy một cái to lớn viên cầu hư ảnh. Đem cái này 36 quả định hải thần châu đều bao phủ ở bên trong. Hãy theo đến những này định hải thần châu từng bước tỏa ra quang mang sau đó, cái này hư ảnh cũng càng ngày càng ngưng tụ. Quả là như thế, Diệp Phong hoàn toàn yên tâm. Hắn chính mắt thấy được qua diệt thế hắc liên cùng nghiệp hỏa hồng liên dung hợp. Cái này định hải thần châu hôm nay liền hiện ra trạng thái, chắc cũng là tại quá trình dung hợp bên trong. Một khi cái này 36 quả định hải thần châu dung hợp hoàn thành, có lẽ có thể tái hiện hỗn độn châu chút uy năng. Hỗn độn châu chính là cùng khai thiên phủ, tích địa tạng, hỗn độn thanh liên, tạo hóa ngọc điệp đồng cấp bậc hồng hoang ngũ đại hỗn độn chí bảo một trong, ẩn chứa một phương hỗn độn thế giới. Ngày xưa bản cổ khai thiên, hỗn độn châu tránh thoát khai thiên đại kiếp, ly khai tam giới lục đạo bên ngoài. Tại hồng hoang thế giới bên trong, lưu truyền một câu nói như vậy: đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, độn thứ kỳ nhất. Độn thứ nhất cái chính là hỗn độn chí bảo hỗn độn châu. Chỉ là không biết vì sao, cái này hỗn độn châu tuy nhiên biến mất, nhưng mà hỗn độn thế giới hẳn đúng là gặp phải một ít không muốn người biết sự tình, phân hóa thành đủ loại châu loại pháp bảo. 36 quả định hải thần châu chính là một phần trong đó. 36 quả trung nhị 14 quả rơi vào thông thiên giáo chủ trong tay, cũng ban cho chính mình đệ tử thân truyền triệu công minh, mà đổi thành bên ngoài 12 viên chính là bị hệ thống làm khen thưởng, cấp cho Diệp Phong. Nếu không, Diệp Phong phỏng trừng hồng hoang toàn bộ bên trong sinh linh, bao gồm thánh nhân tại bên trong, đều vĩnh viễn sẽ không biết mặt khác 12 viên tồn tại. Cái này 36 quả định hải thần châu dung hợp sau đó, Diệp Phong phỏng trừng nên tính là một cái hỗn độn châu cơ cấu, chỉ có tiên thiên chí bảo cấp bậc vi năng. Nhưng Diệp Phong nếu như sau này có thể thu tập hỗn độn châu phân hóa đi ra còn lại mạnh vỡ, tỷ như khai thiên châu, ích địa châu, hỗn nguyên bảo châu, nhật nguyệt châu, tiên thiên âm dương ngũ hành châu chờ một chút, trong hồng hoang sở hữu châu loại tiên thiên linh bảo đều là do hỗn độn châu phân hóa mà thành. Nếu đem những này châu loại tiên thiên linh bảo nếu như tiếp tục dung nhập vào, nói không chừng một ngày kia hỗn độn châu sẽ lại lần nữa khôi phục thành hỗn độn chí bảo. Hướng theo thời gian trôi qua, trong động phủ hào quang màu lam đậm càng ngày càng hưng cực, lóa mắt vô cùng, quả thực tựa như cùng cái lam sắc thái dương một dạng. Nếu không phải là Già Thiên Đồ che đỡ nơi đây dị tượng, tất nhiên sẽ kinh động hồng hoang, đưa tới vô số đại năng thậm chí là thánh nhân. Diệp Phong lần nữa từ trong càn khôn giới lấy ra một cái kim sắc bình ngọc. Kỳ thực cái bình ngọc này vốn là giống như dương chi ngọc một dạng nhuộm trắng, chỉ là bởi vì tồn trữ đại lượng đại đạo công đức, miễn cưỡng xuyên thấu qua thân bình, đem bạch ngọc bình ánh thành nhất thuần chủng màu vàng nóng. Nguyên bản 12 viên định hải thần châu đã bị hắn dùng thiên đạo công đức chuyển hóa thành công đức linh bảo. Hôm nay định hải thần châu muốn thăng cấp làm hỗn độn châu, Diệp Phong đương nhiên sẽ không quên, đem hỗn độn châu cũng thay đổi thành tiên thiên công đức chí bảo. Giết người không dính nhân quả, có thể để cho hắn tùy tâm sử dụng. Làm một pháp ngoại cuồng độ trung tam, Diệp Phong tháo gỡ bạch ngọc bình ăn mặn nặng phong ấn, nhất thời nồng nặc tới cực điểm kim quang bắn ra đến, đem chọn cái huyệt động đều phản chiếu kim quang một phiến, vùng đất đều giống như hóa thành hoàng kim giống như. Diệp Phong lấy thần lực dẫn dắt đại đạo công đức, giống như từng mảng kim sắc tường vân một dạng, đi vào kia chính đang thuế biến đến hỗn độn châu bên trong. Hỗn độn châu tỏa ra quang mang từ màu xanh đậm bắt đầu biến thành màu vàng lam, nhiều thêm một loại thần thánh hơi thở cơ cùng ý vị. Diệp Phong thúc giục hỗn độn kim đồng quan sát 36 quả định hải thần châu chuyển biến quá trình. Hỗn độn châu bên trong ẩn chứa một phương hỗn độn thế giới hình thức ban đầu. Hôm nay 36 quả định hải thần châu hợp làm một thể, hỗn độn thế giới tái hiện. Diệp Phong phòng trừng quan sát quá trình này, tất nhiên sẽ đối với hắn pháp tắc chi lực có càng cảm giác sâu sắc nộ. 315 chương 316, hồng hoang bên trong duy nhất một kiện tiên thiên công đức chí bảo. Diệp Phong nhìn thấy quả kia to lớn lam sắc hạt châu hư ảnh đã từng bước trở nên ngưng tụ, giống như là muốn hóa thành thực chất một dạng. mà bên trong 36 quả định hải thần châu, tất không ngừng ra bên ngoài chuyển vận đến năng lượng, tự thân tất càng ngày càng mơ hồ mông lung. Toàn bộ to trong đại hạp cốc, hướng theo hỗn độn châu xuất hiện, đều phát sinh biến hóa to lớn. Trong thung lũng phàm thảo phàm mục, đều trở nên xanh biếc vô cùng, tràn đầy sinh cơ rồi rào. Ngay cả kia sắp khô chết lão đằng cùng cây cối, trong nháy mắt tỏa phát sinh cơ. Trên nhánh lại lần nữa sinh ra xanh nhạt phi lá. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, liền lần nữa trở nên thông thông úc úc. Trong sơn cốc sụp đổ bay lên điệu thủy tảo, đều có một phần khai linh trí. Mỗi ngày đều tụ tập ở bên ngoài hang mặt, thành kính cân cầu. Giống như hành hương một dạng, thần thái trang trọng nghiêm túc. Trong thung lũng, khắp nơi nở đầy hoa tươi, trên vách đá sinh ra linh chi. Nguyên bản bình thường nơi đây, nhưng bởi vì Diệp Phong đến, biến thành nhân gian tiên cảnh. Diệp Phong cũng phát hiện nơi đây biến hóa, bất quá hắn không hề cảm thấy bất ngờ. Hỗn độn thế giới tương đương với một cái chưa định địa phong thủy hỏa nguyên thủy đại thế giới. Nếu là có bản cổ một dạng đại thần xuất hiện, không cần khai thiên, chỉ cần ổn định địa phong thủy hỏa. Đó chính là một phương giống như hồng hoang thế giới lớn bằng thế giới. Xa không những cái kia từ trận pháp hình thành tiểu thế giới có thể so sánh. Hỗn độn thế giới tái hiện, ảnh hưởng đến xung quanh, phúc trạch mặt đất, sản sinh dị biến. Cũng hợp tình hợp lý. Ước chừng thời gian một tháng đi qua. Bên trong huyệt động quang mang rốt cuộc từng bước thu liễm đi. Tại Diệp Phong trước mặt, trôi lơ lửng một quả màu vàng lam hạt châu. Bóng ánh trong suốt, hồn màu trắng hỗn độn khí lưu chảy. Cẩn thận để nhìn, có thể nhìn thấy trong đó trong lúc này bao hàm một phương hỗn độn đại thế giới. Huyền hoàng nhị khí tràn ngập toàn bộ thế giới. Một bộ thiên địa chưa mở bộ dáng, tràn đầy vô hạn khả năng. Tại cái này hỗn độn thế giới, thuộc về thiên địa chưa mở sơ thủy thế giới. Hàm chứa tiên tiên chi khí. Diệp Phong nếu đem hậu tiên linh bảo bỏ vào trong đó, trải qua tiên tiên chi khí cùng quy tắc cải tạo sau đó, liền sẽ hóa thành tiên tiên linh bảo, có quỷ thần khó lường sức mạnh to lớn. Đương nhiên, quá trình này nơi cần thời gian, nhất định là 10 phần rất dài. Chức năng này đối với hồng hoang bên trong đại năng đến nói, 10 phần chân quý. Giống như càn khôn đỉnh một dạng, có nghịch phản tiên tiên năng lực. Nhưng đối với hôm nay Diệp Phong đến nói, lại có vẻ hơi gà mờ. Diệp Phong càng nhìn chúng, vẫn là kia cả một cái hỗn độn lớn thế giới chi lực. Liên tính hôm nay hỗn độn thế giới, còn xa không bằng hắn thân ở hồng hoang thế giới lớn. Hơn nữa hắn hôm nay tu vi, cũng không cách nào phát huy ra cái này tiên tiên công đức trí bảo sở hữu uy năng. Nhưng bằng vào hỗn độn châu một cái kia hỗn độn thế giới trọng lượng nện xuống đến, sợ rằng có thể đập chết một đám đại năng. Cho dù là đại la điên phong cảnh giới cường giả, không có cường đại linh bảo chống cự, bị hỗn độn châu đập một hồi, sợ rằng cũng phải lập tức bị mất mạng. Hơn nữa Diệp Phong trong tay hỗn độn châu, có thể nói là toàn bộ hồng hoang bên trong duy nhất một kiện tiên thiên công đức trí bảo. Lấy hắn hôm nay tạo nên đến thánh nhân bối cảnh, có thể nói toàn bộ hồng hoang bên trong, chỉ cần hắn có thể đánh được, đều có thể tùy tiện giết. Liên tính hắn giết hại nhiều hơn nữa địch thủ, đều sẽ không có bất kỳ gì nghiệp lực cùng nhân quả nhiễm phải đến trên thân. Diệp Phong cảm thấy mỹ mãn đem cái này hỗn độn châu thu lại. Đây đã là hắn kiện thứ hai tiên thiên trí bảo. Chờ phong thần kết thúc, hệ thống sử thi cấp nhiệm vụ hoàn thành, còn có thể lại khen thưởng tiên thiên trí bảo hỗn độn chung. Diệp Phong có thể nói là thành toàn bộ hồng hoang bên trong giàu có nhất thần hảo. Đến lúc đó sợ rằng hồng quân đạo tổ trong tay bà bối cũng không có trên người hắn nhiều. Diệp Phong liếc một cái chính mình rất lâu không nhìn bảng thuộc tính. Phía trên trang trí, chỗ dài. Tính danh, Diệp Phong. Tiên đạo cảnh giới, đại la kim tiên sơ kỳ. Cảnh giới võ đạo, tinh thần cảnh giới sơ kỳ. Thể chất, chuẩn hỗn độn ma thần thể chất. Công pháp, cựu chuyển huyền công tầng thứ 5. Thần thông, thiên phú thần thông, thiên nhất chân thủy, trích tinh chóc nguyệt thủ, hỗn độn kim đồng. Thiên cương thần thông, túng địa kim quang, nghịch chi vị lai, rời sông lấp biển, tiên sơn di thạch, hàng long phục hổ, hồi thiên phản nguyệt. Pháp bảo, tiên thiên trí bảo, 24 phẩm luân hồi tử liên, công đức tiên thiên trí bảo hỗn độn châu. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, thí thần hương, giả thiên đổ, lạc bảo kim tiền. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo, long hổ ngọc như ý, âm dương nhị khí bình. Thượng phẩm hậu thiên linh bảo, hỗn độn kỳ lân khải, lưu ly thần hỏa cháo, tinh thần tiên. Pháp tắc, lực chi pháp tắc 0.001%. Chức vị, phục ma nguyên soái. Đơn vị làm việc, thiên đỉnh. Toàn bộ bảng thuộc tính đã có biến hóa to lớn. Không chỉ nhiều hơn tới một cái cảnh giới võ đạo, hơn nữa thần thông cùng hàng pháp bảo thật sự là quá nhiều, chẳng chịt một dãy lớn. Diệp Phong chỉ tùy tiện liếc một cái, cũng không có nhìn kỹ. Hỗn độn châu hợp thành xong, Diệp Phong cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu, mà là lại lần nữa trở lại Tây Kỳ trong doanh trướng. Tại hắn cách mở thời gian một tháng bên trong, xiển giáo mọi người cũng lại lần nữa liên tục phá vỡ ba trận. Tiệt giáo thập thiên quân, hôm nay chỉ còn lại cái cuối cùng chủ trì lạc hồn trận Diêu Tân thiên quân. Còn lại đều đã chết oan chết uổng, bị đưa lên phong thần bảng. Diệp Phong trở lại trong trận doanh sau đó, rõ ràng cảm giác đến xiển giáo còn lại kim tiên đối với hắn thái độ chuyển biến. Nói tới nguyên lai xiển giáo kim tiên cùng Nhiên Đăng đạo nhân, đối với Diệp Phong chỉ là kiêng kỵ. Hôm nay nhìn đến Diệp Phong ngay trong ánh mắt, đã là tràn đầy vẻ sợ hãi. Dù sao Diệp Phong hôm nay thực lực, có thể nói là quá rõ ràng. Liên hàng thập nhị kim tiên, cộng thêm Nhiên Đăng đạo nhân, đều bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào Triệu Công Minh. Đến Diệp Phong kia, ngược lại bị đánh chết tươi, ngay cả chạy trốn thời cơ cũng không có. Cái này há chẳng phải là nói rõ, Diệp Phong một người, cũng đủ để làm thịt bọn họ toàn bộ. Hơn nữa Diệp Phong sau lưng, cũng là có thánh nhân chỗ dựa. Có lẽ người khác sợ hãi bọn họ sau lưng thánh nhân thân phận, nhưng Diệp Phong dĩ nhiên là không cần cố kỵ một điểm này. Lấy bọn họ lúc trước cùng Thiên Đình quan hệ, thật đúng là sợ Diệp Phong đống nhiên trở mặt, tính lên nợ cũ đến, đem bọn hắn toàn bộ giết. Tạ Diệp đạo huynh nhân cứu mạng. Nhiên Đăng đạo nhân nở nụ cười đi tới, đối với Diệp Phong chắp tay ôm quyền nói, hắn hiện tại đại biểu xiển giáo, đối đầu tiệt giáo, tại hắn anh minh lãnh đạo bên dưới, tại trong thập tuyệt trận, lại vẫn lạc Độ Ách chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân. Có lẽ hiện tại bởi vì xiển tiệt lưỡng giáo rằng có quan hệ, bởi vì xiển giáo hôm nay nằm ở yếu thế mới, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có làm ra tự tổn thực lực chuyện, lão tử cũng không có tìm hắn vấn trách. Nhưng cái này không đại biểu hai vị này thánh nhân liền không tính toán với hắn. Nhân đang phòng trường, chính mình nếu tìm không đến mới chỗ dựa, sợ rằng phong thần về sau, chính mình liền cách tử kỳ không xa. Hắn thấy Diệp Phong sau lưng thánh nhân, ngược lại một cái có thể ôm bắt đuổi. Có lẽ có thể thông qua Diệp Phong, ngồi sau lưng của hắn thánh nhân tuyến, bảo đảm chính mình bình an. Diệp Phong nhìn đến kia vẻ mặt rực rỡ cúc hoa cười Nhiên Đăng, tự nhiên cũng đoán được Nhiên Đăng mục đích. Hắn chỉ là thờ ơ quét Nhiên Đăng đạo nhân một cái, đi tới, đặt mông ngồi ở trên ghế xích đu, nhắm mắt nhẹ nhàng đung đưa. Đừng nói hắn cũng không có gì thánh nhân bối cảnh, cho dù có, hắn cũng sẽ không nguyện ý cùng Nhiên Đăng loại này đổ vô sỉ thông đồng làm bậy. Nếu không phải là hắn thèm nhỏ dãi Triệu Công Minh trong tay Định Hải Thần Châu, sợ kéo lâu sinh biến cố, hắn nói không chừng thật đúng là sẽ trơ mắt nhìn đến Triệu Công Minh đánh chết Nhiên Đăng. Tiến cử, nghĩ dám ăn đây. 316, chương 317, tự mình trên trận. Nhiên Đăng đạo nhân thấy Diệp Phong không để ý tới hắn, nhất thời cương ở nơi đó. Nhìn đến nằm ở trên ghế xích đu Diệp Phong, Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng tràn đầy vẻ hâm mộ. Tại Triệu Công Minh vẫn lạc, Diệp Phong sau khi rời đi, Nhiên Đăng đạo nhân nhanh chóng bay đến để lại chiến trường nơi. Lấy hắn Đại La Kim Tiên hậu kỳ thần thức, có thể nói là đem chiến trường kia mỗi thốn đều dò xét được rõ ràng, thậm chí có thể nói là đào sâu ba thước cũng không quá đáng, muốn tìm được chút chỗ tốt. Nhưng Nhiên Đăng lặp đi lặp lại dò xét, đem chọn mảnh trăm vạn dặm chiến trường mỗi một con kiến đều tra rõ, vẫn không có tìm ra hắn muốn đồ vật. Hắn biết rõ, cái này Triệu Công Minh tài sản, nhất định là toàn bộ đều rơi vào Diệp Phong trong túi, để cho hắn không ngừng hâm mộ. Nhiên Đăng đạo nhân như thế dán mặt đính hót, chứ muốn ngồi Diệp Phong sau lưng thánh nhân bên ngoài, còn muốn cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ, rồi sau đó lại hướng đối phương khóc than, đến lúc đó nói không chừng có thể được một món bảo vật. Chỉ là Nhiên Đăng thật không ngờ, Diệp Phong cư nhiên trực tiếp như vậy đem hắn mặc kệ, trực tiếp làm không khí, để cho hắn chuẩn bị đầy bụng giải thích, kết quả không địa phương thi triển, thật là để cho hắn trong tâm buồn bực không thôi. Nhiên Đăng sau khi đi, còn lại xiển giáo người tại trong doanh trướng cũng cảm thấy mơ hồ có loại cảm giác ngột ngạt, toàn thân không được tự nhiên, hướng theo Nhiên Đăng đạo nhân rời khỏi doanh trướng. Bọn họ sau khi đi, Cơ Xương mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới, còn lưng thân thể đối với Diệp Phong nói ra: "Diệp Nguyên Soái." Diệp Phong lúc này mới ngồi dậy đến, tâm niệm nhất động, trong màn một cái ghế liền chuyển qua Cơ Xương sau lưng. Cơ Xương cười cười, ngồi xuống, đem thầm nghĩ nói chuyện nói ra: "Diệp Nguyên Soái, ta Tây Kỳ đại quân kẹt tại nơi đây đã có nửa năm lâu dài. Tại Nguyên Soái rời khỏi trong vòng một tháng này, mấy ngày trước, Xiển giáo Kim Tiên liền đem thập tuyệt trận còn lại ba trận cho phá, nhưng còn lại cuối cùng đại trận kia, lại từ đầu đến cuối không người nào nguyện ý lại ra tay, một mực kéo dài tới hôm nay." Diệp Phong lặng lặng nghe, xem ra cuối cùng này một hồi, hẳn đúng là lạc hồn trận, sát thực hết sức lợi hại. Liên đại La Kim Tiên cảnh giới xích tinh tử đều chết ở bên trong. Hôm nay Xiển giáo bên trong, có hy vọng phá trận, chỉ có Nhiên Đăng cùng Quảng Thành Tử. Nhiên Đăng tích mệnh cực kỳ, xưa nay sẽ không đem mình đưa ở trong nguy hiểm. Đây là hắn từ thượng cổ sống đến hôm nay bản lãnh một trong. Mà Quảng Thành Tử đã phá vỡ một hồi, giết một tên tiệt giáo ký danh đệ tử, nhiễm phải đại lượng sát kiếp cùng nhân quả, làm sao cũng không nguyện ý xuất thủ lần nữa. Bên kia, Cơ Xương nói lại nhảy tiếp tục nói: "Ta Tây Kỳ đại quân tại cái này đã đóng trú nửa năm, lương thảo hao tổn khó có thể đo lường." Cơ Xương vừa nói, rồi sau đó dừng một cái. Hơn nữa, lão phu tuổi đã cao, tự cảm đại nạn sắp tới. Nếu không thể tại thọ chung lúc trước, công phá triều ca, e sợ là lão phu cả đời chi tiết a, còn mong Nguyên Soái xuất thủ, mau sớm đem thập tuyệt trận phá vỡ, để cho ta Tây Kỳ đại quân sớm ngày công phá triều ca." Diệp Phong nhìn trước mắt Cơ Xương, cái này nửa năm qua, sắc thực già yếu rất nhiều, trên mặt mơ hồ có một lớp bụi hắc sắc tử khí. Tại hắn rời núi thời điểm, còn có thể người khác nâng đỡ, leo lên kỳ sơn. Hôm nay lại bước đi đều có chút run run rẩy rẩy. Thọ nguyên khô kiệt, thật sự là lớn giới hạn sắp tới. Cho dù tu luyện qua một ít đoán thể thuật, có thể kéo dài thọ nguyên cũng rất có hạn. Có thể sống đến bây giờ, đã có thể được xem là sống lâu. Diệp Phong phòng trừng, cái này Cơ Xương hẳn không sống được bao lâu. Bất quá, Diệp Phong cũng không có xuất thủ can dự suy nghĩ. Dù sao hắn và Cơ Xương không quen không biết, lại hồng hoang bên trong sinh linh đều riêng có thiên mệnh. Diệp Phong tuy là nhân tộc vô miệng thủ hộ giả, nhưng hắn cũng chỉ có thể thủ hộ toàn bộ nhân tộc an bình cùng ổn định, mà không phải đi cố ý chiếu cố người nào đó tộc, giúp hắn nghịch thiên cải mệnh. Bản soái sẽ xem xét. Diệp Phong an ủi: "Lão phu cảm ơn Nguyên soái, lão phu kia sẽ không quấy rầy Nguyên soái nghỉ ngơi, cáo tử." Cơ Xương đứng dậy đối với Diệp Phong ôn quyền nói ra, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Trải qua mấy năm này sống chung, Cơ Xương cũng nhìn ra, tuy nhiên Diệp Nguyên soái có đôi khi đối với cái này một ít chuyện lạnh nhạt, một bộ không quan tâm bộ dáng, nhưng chỉ cần Diệp Nguyên soái đáp ứng chuyện, liền nhất định sẽ làm được. Nói ra lời, liền nhất định sẽ thực hiện. Cơ Xương sau khi đi, Diệp Phong ở trong lòng suy nghĩ, thập tuyệt trận kẹt ở chỗ này, phong thần sự tình cũng sẽ thuận theo trì trệ không tiến, mà xiển giáo người tựa hồ cũng thua thiệt tán sợ. Xích Tinh Tử, Đỗ Ách chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân liên tục chết tại trong thập tuyệt trận, làm sao cũng không muốn đi mạo hiểm phá trận. Diệp Phong hôm nay cũng không có ý định tiếp tục ở đây tiếp tục trì hoãn. Lượng kiếp sớm đi kết thúc, nhân tộc chịu ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ hơn. Hắn cũng có thể sớm ngày trở lại thiên đình, lấy được hệ thống khen thưởng hỗn độn chung. Cái này thập tuyệt trận, cần phải phá vỡ. Diệp Phong nghĩ thầm, đã tối thầm hạ quyết tâm. Thừa dịp như sắc trời sớm hơn, Diệp Phong lấy thần niệm gọi Cơ Phát. Tuy nhiên Cơ Phát chỉ là ký danh đệ tử, nhưng Diệp Phong cũng cảm thấy không thể quá bên nặng bên nhẹ. Vì là Cơ Phát giải đáp trên con đường tu hành nghi hoặc sau đó, còn ban thưởng một kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo nhuyễn giáp. Cho dù không có thần lực thúc dục, mặc lên người cũng có thể tăng lên trên diện rộng chính mình phòng ngự lực. Tiên đạo cảnh giới trở xuống tu sĩ, cơ hồ không người nào có thể phá. Ngày thứ hai, Diệp Phong liền chuẩn bị xuất chiến, triệt để phá vỡ thập tuyệt trận. Cơ Xương hưng phấn không thôi. Cái này nửa năm qua, lần thứ nhất triệu tập Tây Kỳ đại quân, áp tiến vào giới bài quan. Tại Cơ Xương xem ra, Diệp Phong ra tay, phá vỡ thập tuyệt trận, dĩ nhiên là không có một chút vấn đề. Đến lúc đó, Tây Kỳ đại quân liền có thể trực tiếp san bằng giới bài quan, tiếp tục hướng Triều Ca tiến phát. Trăm vạn đại quân từng cái trên mặt đều tràn đầy hưng phấn thần sắc. Bọn họ tại chỗ này đóng trú nửa năm, cơ hồ ở chỗ này đều kiến tạo ra một cái khác đại bộ lạc đến. Quả thực rảnh rỗi đau bị a. Hôm nay rốt cuộc có trận có thể đánh, để cho Tây Kỳ binh lính đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Lam Lệ sát khí chuẩn bị làm một trận lớn, mà xiển giáo mọi người thấy trận đều cảm thấy có loại bị xem thường cảm giác. Lúc trước bọn họ xuất chiến phá trận, Cơ Xương đều xuống khiến án binh bất động. Hiển nhiên là cảm thấy bọn họ không có năng lực phá vỡ thập tuyệt trận. Mặc dù nói tình huống xác thực như thế, nhưng hôm nay một hiện ra, hãy để cho bọn họ trong lòng cảm thấy có chút bực bội. Trăm vạn đại quân hình thành một phiến hắc sắc biển người thủy triều, trung trung điệp điệp hướng giới bài quan áp tiến vào. Giới bài quan bên trong, Văn Trọng mặt xám như cho tàn, trên mặt tràn đầy sa sút tinh thần cùng tự trách thân sắc. Hắn bốn lần đi vào cầu viện, lần đầu tiên tới Vũ Dực Tiên và người khác, kết quả Vũ Dực Tiên chết trận, còn lại hai người trở thành tọa kỵ. Thứ hai lần đến chính mình sư tôn Kim Linh Thánh Mẫu, vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, phong ba từ đó lắng xuống, kết quả bỏ mạng ở Diệp Phong Tiên Kiếp bên trong. Thứ ba lần đến Thập Thiên Quân, bày xuống thập tuyệt trận. Hôm nay Thập Thiên Quân đã chết trận chín vị. Thứ bốn lần đến Triệu Công Minh, Triệu Công Minh là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả, lại có cực phẩm tiên tiên linh bảo nơi tay. Nguyên tưởng rằng có hắn tại, không bất ngờ, kết quả vẫn là chết trận, bị Diệp Phong Quang Minh chính đại nhất chiến chém giết, bẻ gãy nghiền nát, không còn sức đánh trả chút nào. Hôm nay Tây Kỳ đại quân, Diệp Phong, xiển giáo đệ tử lại lần nữa đè xuống, hiển nhiên là muốn nhất cổ tác khí phá vỡ thập tuyệt trận cùng giới bài quan. 317. Chương 318, cuối cùng chán nản trận. Liền ngay từ đầu lòng tin tràn đầy, được xưng muốn mai táng Diệp Phong cùng xiển giáo Kim Tiên Diêu Tân, hôm nay cũng mất đi lòng tin, nhưng hắn cũng không lui lại hoặc là chạy trốn, vẫn bày xuống lạc hồn trận, chuẩn bị liều chết nhất chiến. Thập Thiên Quân cùng tu luyện 100 năm, cùng nghiên cứu trận pháp, tình đồng thủ túc. Hôm nay chính là liên tục, toàn bộ mất mạng. Diêu Tân hôm nay chỉ muốn liều lên tánh mạng mình, mang đi Nhiên Đăng hoặc là Diệp Phong một vị trong đó, mới có thể diện đi gặp hắn những cái kia chết đi huynh đệ. Mà Văn Trọng cũng tính toán tử thủ giới bài quan. Nếu giới bài quan bị phá, hắn cũng không có mặt trở về Triều Ca, cũng không có mặt lại đi Kim Ngao đảo cầu viện. Văn Trọng cùng Diêu Tân hai mắt nhìn nhau một cái, đều có loại cùng đổ mặt lộ bi thương cảm giác. Bọn họ nhìn nhau gật đầu. Diêu Tân bay vào lạc hồn trận bên trong, mà Văn Thái Sư cũng bắt đầu tổ chức binh lính, chuẩn bị cùng Tây Kỳ đại quân quyết nhất tử chiến. Diêu Tân, thập tuyệt trận hôm nay chỉ còn lại ngươi lạc hồn trận, Thập Thiên Quân cũng chỉ còn lại ngươi một người, tứ cố vô thân. Ngươi coi thật còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhất định phải mất mạng nơi này mới bỏ qua sao? Vân Trung Tử hô, tâm sinh không đành lòng. Đừng vội nói nhiều, các ngươi giết ta chín vị đạo huynh, ta và các ngươi không đội trời chung, không sợ chết, liền đến ta lạc hồn trận đi tới một lần. Diêu Tân thanh âm từ lạc hồn trận bên trong truyền tới, mười phần kiên quyết, không có chỗ xoay chuyển. Diêu Tân tiếng nói vừa dứt, thập nhị kim tiên cùng Nhiên Đăng không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về Diệp Phong. Hôm nay cái tràng diện này, tuy nhiên không có nói ra, nhưng tất cả mọi người đều là lòng biết rõ, phá vỡ trận này, dĩ nhiên là muốn Diệp Phong xuất thủ. Diệp Phong cười cười, tiên phát chế nhân, Nhiên Đăng đạo hữu tu vi cao thầm, là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tại trong chúng ta chính là mạnh nhất, sao không xuất thủ phá vỡ trận này? Nhiên Đăng ngẩn người một chút, không nghĩ đến Diệp Phong cư nhiên tiên phát chế nhân, đem cái này khoai lang bỏng tay ném tới trên người hắn đến. Diệp đạo huynh nói đùa, bần đạo chỉ là số tuổi sống được lâu, tu vi hơi mạnh một ít, nhưng miệng cọp gan thỏ, mạnh mà không tinh, luận chiến lược đến nói, kém xa Diệp đạo huynh. Còn Diệp đạo huynh xuất thủ phá vỡ trận này, bản soái cũng nghĩ ra tay a. Nhưng này lạc hồn trận chính là trong thập tuyệt trận lợi hại nhất, cùng ta cùng cảnh giới xích tinh tử đều chết ở trong trận, bản soái không có hộ thân pháp bảo, rơi xuống hồn trong trận nguy hiểm tầm tầm, bản soái liền tính muốn phá trận cũng là có lòng không đủ lực a. Diệp Phong cười nói, đem ánh mắt quét qua xiển giáo tất cả mọi người, trong đó rất ý tứ rõ ràng. Chỗ tốt hơn, cái này thập tuyệt trận vốn là xiển tiệt lượng giáo đối kháng, liền tính bởi vì một ít nguyên nhân, Diệp Phong muốn đích thân xuất thủ phá cuối cùng một hồi, nhưng cũng không thể làm không cái này quân vác, để cho xiển giáo người xem có vui. Dĩ nhiên là muốn bọn họ đại xuất huyết. Xiển giáo người nghe vậy đều cảm thấy không nói. Diệp Phong sau lưng chính là có thánh nhân đang duy trì eo. Hơn nữa theo chính hắn nói, hắn là sau lưng của hắn thánh nhân sư tôn duy nhất đệ tử, làm sao lại không linh bảo? Trước trong đại chiến, liền từng xuyên qua thượng phẩm hậu thiên linh bảo hỗn độn kỳ lân hải, còn có thí thần thương loại này cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bàn đào đại hội bên trên đã từng dùng diệt thế hắc liên phòng thân, trên thân bảo vật quả thực không đếm xuể. Hiện tại, cư nhiên hướng về bọn họ khóc than. Xiển giáo người nhìn nhau một cái, trong tâm thở dài. Cái này hỏng bét lão nguyên soái rất hư. Quảng Thanh Tử vẻ mặt không tình nguyện, đem chính mình hậu tiên trung phẩm linh bảo Tào Hà Y lấy ra. Diệp Phong liếc về một cái, loại cấp bậc linh bảo này, hắn càn khôn giới bên trong ít nhất có hơn trăm cái, làm sao sẽ lọt nổi vào mắt xanh cái này? Vật này, sợ rằng có tại lạc hồn trận bên trong bảo vệ ta Chu Toàn A. Diệp Phong thở dài nói, nếu không có hộ thân chi bảo, bản soái cũng không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy, vẫn là xóa bỏ. Diệp Phong nói ra, xiển giáo người nghe vậy, trong tâm nhất thời cấp bách. Hôm nay lượng kiếp đã tới, Diệp Phong có thể phủi mông một cái trở về Thiên Đình đi. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cho bọn hắn ra lệnh, chính là phá thập tuyệt trận. Diệp Phong có thể đi, nhưng bọn hắn vẫn chưa xong sư tôn mệnh lệnh, nhất định là không thể trở về đi. Tại cái này lượng kiếp đặc thù thời khắc, bọn họ tại Hồng Hoang chờ lâu một hồi, liền sẽ nhiều một phần vẫn lạc nguy hiểm. Nhưng bọn hắn thập nhị kim tiên trên thân bảo bối cũng không nhiều, ráng qua một hồi qua đi. Hoàng Long chân nhân nắm lấy mũi, đem bát quái tử thụ tiên y lấy ra. Nguyên bản Hoàng Long chân nhân tại thập nhị kim tiên bên trong là nghèo nhất. Xích Tinh Tử sau khi chết, cái này linh bảo liền bị phân phối cho hắn. Hắn tại trên tay còn chưa che đậy nóng hồi lâu, hiện tại lại phải giao ra. Thật là để cho hắn có loại muốn thổ huyết kích động. Cái này bát quái tử thụ tiên y chính là Thái Thanh Thánh Nhân luyện chế thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Mặc dù so ra kém Diệp Phong Xích Kim Bàn Long Giáp, nhưng mà thượng phẩm hậu thiên linh bảo bên trong cũng coi là xếp hàng đầu. Dù sao Thái Thanh xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm có thể không phải chỉ là nói xuông. Diệp Phong lúc này mới mặt mày hớn hở đem bát quái tử thụ tiên y lấy tới, rồi sau đó tiện tay vứt cho chính mình đại đệ tử Dương Giao. Cầm lấy, Dương Giao nhất thời trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, kích động trong lòng không thôi. Tạ sư phụ. Diệp Phong hơi cười cợt, chuyển thân hướng về phía Nhiên Đăng nói ra, ai đi tiêu hao cái này lạc hồn trận bên trong sát phạt chi lực. Hắn mặc dù cũng không sợ cái gì lạc hồn trận, liền tính giữa thiên địa sát phạt chi lực ở đây, hắn cũng có thể trực tiếp phá. Nhưng loại này quang minh chính đại hố xiển giáo thời cơ cũng không nhiều, Diệp Phong đương nhiên sẽ không lãng phí. Phong thần bảng bên trên có thể nhiều một cái là một cái. Nhiên Đăng quay đầu nhìn một cái xiển giáo trung tiên, kết quả xiển giáo trung tiên lại làm không nhìn thấy giống như. Thập nhị kim tiên bên trong đã có không ít người đệ tử cùng đồng tử đều ở đây lúc trước dùng để thế trận. Tỷ như đạo hành thiên tôn, Hàn Độc Long cùng Tiết Ác Hổ hai vị đệ tử đều bỏ mạng trong trận. Hôm nay chỉ còn lại một cái vi hộ, còn lại kim tiên cũng có môn nhân hoặc là đệ tử trên trận. Hôm nay đương nhiên sẽ không rồi đưa ra ngoài làm bia đỡ đạn. Trang diện an tĩnh chốc lát, Nhiên Đăng đạo nhân chỉ có thể đem chính mình đồng tử đẩy ra ngoài. Ngươi đi trước trong trận đi một lần. Cái này đồng tử tuy nhiên cũng có trăm vạn năm số tuổi, nhưng vẫn một bộ 7, 8 tuổi bé trai bộ dáng, mặc lên yếm hồng. Đối với Nhiên Đăng đạo nhân gật đầu đáp lại, vâng, lao ra. Diệp Phong có phần hài lòng gật đầu một cái. Cái này đồng tử tu vi đều có kim tiên điên phong, có thể nói so sánh một dạng Côn Lôn kim tiên đệ tử, tu vi chắc chắn mạnh hơn. Để cho hắn chiếm cứ 365 vị chính thần vị trí một trong, ngược lại cũng sẽ không lãng phí. Nhìn thấy chính mình đồng tử bay đi tới trận, Nhiên Đăng đạo nhân trong tâm đều đang dỉ máu. Đây chính là theo hắn trăm vạn năm đồng tử a. Hắn có thể nói là làm chính mình đệ tử đến bồi dưỡng, hao phí đại lượng tâm huyết, nếu không cũng sẽ không có cao như vậy tu vi. Hôm nay nhưng phải đưa ra đi tới trận, sau này còn muốn nghe theo Hạo Thiên sai khiến. Cái này đồng tử cũng biết rõ mình loại lũ tiểu nhân này vật vận mệnh, vô pháp nắm giữ ở trong tay mình, cũng không có phản kháng, bay thẳng tiến vào lạc hồn trận bên trong, hướng theo Hắc Sa tạt một cái, trực tiếp hồn phi phách tán, chỉ còn lại một đạo chân linh bay vào phong thần bảng bên trong. Đạo huynh hôm nay có thể đi phá trận, Nhiên Đăng đạo nhân nói ra. Mặc dù có lòng bất mãn, bất quá trước mắt còn muốn ngưỡng trận Diệp Phong phá trận, tự nhiên không dám biểu hiện ra. Được. Diệp Phong gật đầu đáp lại. Lừa bịp, hố cũng hố, cũng là thời điểm làm chính sự. 318. Chương 319, thập tuyệt trận hợp nhất. Diệp Phong trực tiếp tay không tấc sắt, cứ như vậy bay vào lạc hồn trận bên trong. Diệp Phong, ta tiễn ngươi lên đường. Diêu Tân hét lớn một tiếng, điên cuồng rung động trong tay bạch kỳ. Nhất thời, hắc bạch song sắc đạo văn giống như nước chảy một dạng, hướng Diệp Phong bao phủ mà đi. Đồng thời, màu đen kia diệt hồn xa giống như tinh hà rót ngược một dạng, phô thiên cái địa sập đổ rơi xuống, muốn đem Diệp Phong hoàn toàn chìm ngập. Diêu Tân hiện tại là không kịp chờ đợi muốn đem Diệp Phong giết chết, vì là đồng môn người báo thù, cho nên vừa lên đến, liền đem lạc hồn trận uy năng thúc dục đến mức tận cùng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, một phiến màu vàng nóng khánh vân phô triển mở ra, tản mát ra ước vạn đạo rực rỡ thần mang. Nguyên bản tối om om lạc hồn trận đều trong nháy mắt trở nên long lanh, từng trận đạo âm vang lên theo, lạc hồn trận tựa hồ hóa thành một mảnh trời quốc. Có mạn thiên thần Phật đang ngâm sướng đấy, một luồng thần thánh mà mênh mông năng lượng bao phủ tại Diệp Phong bên người. Vô luận là kia hắc bạch song sắc phù văn, vẫn là kia như thiên hà vỡ đê chuốt xuống diệt hồn xa, đều bị Diệp Phong khánh vân cho tùy tiện ngăn trở. Kia nhìn như khinh bạc mông lung khánh vân, chính là kiên cố vô cùng, có thể so với thần kim. Tùy ý Diêu Tân Thiên Quân cầm trong tay bạch kỳ giao động đoạn, cũng không làm gì được Diệp Phong chút nào. Diêu Tân thấy mình lạc hồn trận uy lực vô pháp đánh chết Diệp Phong, hắn cũng không do dự, mà là quả quyết lấy ra chính mình ẩn tàng đã lâu đòn sát thủ. Diệp Phong, ngươi đừng vội đắc ý, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Diêu Tân Thiên Quân hai mắt huyết hồng, trên cổ nổi gân xanh, đối với Diệp Phong hét lớn, vì có thể giết chết Diệp Phong hoặc là Nhiên Đăng. Thập Thiên Quân liên tục vẫn lạc chín vị, Diêu Tân đều cắn răng nhịn xuống, không có kích hoạt đòn sát thủ cuối cùng. Hôm nay, rốt cục thì đến lúc Diệp Phong vào trận, chỉ cần có thể đánh chết Diệp Phong, hắn cho dù chết, cũng có thể diện đi gặp còn lại mấy vị thiên quân. Hôm nay, ta liền dùng thập tuyệt trận hợp nhất. Diêu Tân còn chưa nói hết, Diệp Phong liền trực tiếp trên miệng thay hắn nói ra. Diêu Tân nhất thời ngẩn người một chút, biểu tình kia phảng phất tại nói, làm sao ngươi biết? Đa bảo mượn các ngươi hôn nguyên đồ, ngươi thật đúng là đủ có thể chịu a. Trơ mắt nhìn đến còn lại 9 vị thiên quân bị giết chết cũng không lấy ra đến, thật là cái sói diệt. Diệp Phong không thèm để ý chút nào nói ra, ngươi làm sao biết? Diêu Tân quả thực không nhịn được, đặt câu hỏi. Ngươi đoán a? Diệp Phong cười cười đáp lại, ngươi nếu biết, còn dám đến trước chịu chết? Diêu Tân nghiêm nghị nổi giận Diệp Phong, xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Diệp Phong cười nói. Diêu Tân nhất thời trong tâm nhiều cảm xúc trần hỗn tạp, một ngụm lao huyết suýt nữa bắn ra ngoài. Hắn cắn răng nghiến lợi, im hơi lặng tiếng, cái này thật vất vả để giành được đến đại chiêu, sẽ chờ diện sát Diệp Phong. Kết quả Diệp Phong lại tựa hồ như cái gì cũng biết, nhìn đến ánh mắt của hắn, giống như là đang đùa khỉ một dạng. Đi chết đi. Diêu Tân cuồng loạn quát to, vung hai tay lên. Giới bài quan bên ngoài trên mặt đất ầm ầm một hồi chuyển động. Giới bài quan bên ngoài Tây Kỳ đại quân chỉ cảm thấy thanh thế to lớn, cơ hồ không đứng vững. một bên màu vàng nhạt, vòng bên trong có khắc trời sinh bát quái văn đường trận đồ từ lòng đất bay ra ngoài. Huyền hoàng nhị khí quấn quanh, tỏa sáng kim quang, cùng hắn cùng nhau xuất hiện. Còn có lúc trước bị phá trừ thập tuyệt trận trận kỳ. Mỗi cái đại trận đều có tứ phía trận kỳ, thập tuyệt trận liền có 44 mặt. Màu lửa đỏ liệt diễm kỳ, hắc sắc hắc thủy kỳ, lam sắc hàn băng kỳ, màu trắng đoạn hồn kỳ. Những này lá cờ tại hôn nguyên đổ ra chi xuống, đều lộ ra cuồng bạo vô cùng lực lượng. Mỗi cái lá cờ đều dạng người rực rỡ, lưu động lộng lẫy. Lá cờ không do mà chuyển động, rầm rầm rung động, khí thế kinh người. Hướng theo cái này 44 mặt lá cờ xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều là trời đất mù mịt. Giống như trong nháy mắt, từ ánh bình minh biến thành ban đêm. Cuồng phong gào thét, gió cuốn mây tan, cắt bay đá chạy, dãy núi vạn khe giữa vụ vụ rung động. Giống như có vạn quỷ gào thét, đem mảnh thiên địa này đều kéo vào cửu u địa ngục. Giữa thiên địa tràn đầy lạnh lùng sơ xác tiêu điều chi ý, để cho nhiệt độ đều xuống hàng mấy chục độ. Người tại đây đều cảm thấy như rơi vào hầm băng một dạng. Từ sâu trong linh hồn toát ra thấy lạnh cả người. Hôn nguyên đồ trên bát quái văn đường cũng chuyển động lên. Một luồng mạnh mẽ mà mênh mông năng lượng đang nổi lên, bất cứ lúc nào đều có thể bạo phát kinh thiên lực công phạt. Trận thế này, có thể nói trong nháy mắt đem Côn Lôn chúng kim tiên đều dọa sợ. Chỉ là từ trong trận tràn ra năng lượng, bọn họ liền có thể cảm nhận được khủng bố đến mức nào. Nếu là bọn họ đi phá trận, hôm nay nhất định là chết đến không thể chết lại, căn bản không thể nào sống được xuống. Xiển giáo kim tiên trong tâm thật may mắn đồng thời, trong tâm suy tính lại bắt đầu sinh động. So với Diệp Phong cường thế phá vỡ thập tuyệt trận, chém giết Diêu Tân, bọn họ hiện tại ngược lại mong không được Diêu Tân có thể đánh chết Diệp Phong. Sau đó Diệp Phong sau lưng thánh nhân xuất thủ, đem tiệt giáo đệ tử toàn diện, phong thần bảng đã bị lấp đầy. Lượng kiếp kết thúc, bọn họ cũng liền an toàn. Cơ Dương ngồi ở bốn vòng trên xe, bên cạnh là lạnh gần nửa năm Khương Tử Nha thân thể. Hắn còn trông cậy vào hôm nay có thể phá đi thập tuyệt trận, đem Khương Tử Nha ba hồn bảy vía đoạt lại đi. Không nghĩ đến, tiệt giáo đệ tử cư nhiên như thế có thể chịu, đem loại này đại sát chiêu lưu đến bây giờ. Nếu như hôm nay không thể triệt để phá vỡ thập tuyệt trận, kia phạt trụ sự tình liền sẽ bị hết kéo lại kéo. Sợ rằng kéo không bao lâu, hắn liền muốn đi đời nhà ma. Nhân hoàng hy vọng xa vời cũng triệt để thành không. Mà cưới ở linh nha tiên trên thân Dương Dao, hắn thấy sư phụ mình nằm ở nguy hiểm như thế tình trạng bên trong. Cho dù biết rõ mình sư phụ thực lực cường hãn, chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình, vẫn như trước không miễn đối với sư phụ cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên sắc mặt vẫn tính bình tĩnh, nhưng trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi hột. Diệp Phong, nơi này chính là ngươi đất chôn xương. Diêu Tân triệt để điên cuồng. Hôn nguyên đồ trên khắc họa bát quái đạo văn xoay tròn cấp tốc lên. Nhất thời, Diệp Phong đỉnh đầu khánh vân một trận rung động, giống như là toàn bộ thiên địa thương khung đều đè xuống xuống. Mà kia thập tuyệt trận trận kỳ cũng theo đó đồng thời làm khó dễ. Hàn băng, liệt hỏa, hồng sa, lạc hồn đạo văn, kim quang, phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, triệt để đem Diệp Phong chìm ngập tại bên trong. Những này trận kỳ giống như là còn lại 9 vị thiên quân còn sống tại cùng chủ trì thúc dục một dạng, bùng nổ ra vô cùng cường hãn khủng bố lực công phạt, mênh mông năng lượng để cho phe kia thế giới đều giống như sôi trào lên một dạng, không gian trực tiếp bị lôi kéo thành mảnh vỡ. Diệp Phong mỗi một giây đều gặp hơn vạn đạo công kích. Ken ken cong, vang, phi kiếm màu vàng nóng từ trận kỳ bên trong bay ra, phô thiên cái địa, phát ra âm vang kiếm âm kêu khẽ, chừng mấy chục vạn trôi, hướng Diệp Phong đâm tới, như muốn chém thành muôn mảnh. Kim quang trận bên trong, từng đạo hừng hực vô cùng quang mang soi sáng ra, không gian đều giống như bị hỏa thiêu đốt bố trí thất một dạng, xuất hiện từng cái đen như mực đại động. Một đạo lớn chừng ngón cái kim quang từ trong trận tràn ra, rơi vào một tòa vạn trượng đại sơn trên. Tòa kia vạn trượng đại sơn, trong mắt mọi người trực tiếp bị bốc hơi, hoàn toàn biến mất không thấy. Liên một tảng đá, một bụi bùn cát đều không có để lại. Để ở trận người nhất thời toàn thân run nhẹ, bị loại này khủng bố cùng cực phá diệt chi lực cho khiếp sợ. Các vị các thứ hữu, tiểu lễ vật lại yêu cầu một làn sóng, cứng ở. 319. Chương 320, bàn cổ hư ảnh. Mà tại hợp nhất trong thập tuyệt trận, loại trình độ này kim quang, lại chừng mấy và nói, mỗi một đạo đều có đổi núi một dạng lớn bằng. Trong đó hủy diệt chi lực khó có thể tưởng tượng, coi như là Côn Lôn thập nhị kim tiên cái này tầng thứ cường giả. Ánh sáng tại ngoài trận cách xa nhìn đến, đều thấy sợ nổi da gà. Diệp Phong ở trong trận, bị đến phiêu bạc mưa lớn một dạng công kích, nằm ở địa âm quỷ thủy cùng tam muội chân hỏa bên trong. S. Vô số phi kiếm đao binh liên tục không ngừng đánh vào trên người hắn. Hắn mỗi một giây đều sẽ bị ngàn vạn đạo khủng bố công kích, giống như là kia thập tiên quân toàn bộ sống. Tại điều khiển thập tuyệt trận cùng hôn nguyên đồ, đối với hắn phát động cuồng mãnh nhất công kích, còn có kia hắc bạch song sắc đạo văn, không ngừng muốn chui vào trong cơ thể hắn, hủy diệt linh hồn hắn. Diệp Phong phòng trường, coi như là đại la kim tiên trung kỳ tu sĩ đi vào, không có cực phẩm tiên tiên linh bảo tầng thứ bảo bối hộ thân, đều muốn mất mạng tại đây. Nếu như Nhiên Đăng đi vào, cũng có thể sẽ tự thân khó bảo toàn. Diệp Phong tuy nhiên chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới, nhưng hắn thân thể tại toàn bộ đại la kim tiên cảnh giới, cho dù là đại la kim tiên điên phong, cơ hồ cũng không có người có thể so sánh. Không chỉ người mang chuẩn hỗn độn ma thần thể chất, còn tu luyện hoàn chỉnh bản cựu chuyển huyền công, khai ích 129.600 khỏa khiếu huyệt, giác tỉnh bản cổ huyết mạch. Nếu như đặt ở người khác trên thân, chỉ cần bọn họ có trong đó bất luận một loại nào, đều có thể ngạo mạn nhìn hùng hoang, cùng cảnh giới thân thể vô địch. Nhưng những yếu tố này hôm nay đều tụ tập ở Diệp Phong trên người một người, đem hắn thân thể đẩy lên một cái khủng bố cùng cực trình độ. Quả thực có thể so với trung phẩm tiên thiên linh bảo, vạn kiếp bất hủ bất diệt. Tại bị lấy trăm vạn mà tính khủng bố công kích sau đó, hắn thân thể chẳng những không có bị bất kỳ tổn thương gì, ngược lại cũng kích hoạt thân thể tự chủ phòng hộ chi lực. Bên ngoài thân lưu chuyển một tầng kim sắc thần quang, thoạt nhìn thần thánh vô cùng. Thật là một tôn trí cao vô thượng thiên thần hạ giới, chinh chiến khắp nơi. Thập Tuyệt Trận tuy mạnh mẽ, nhưng mà Diệp Phong nhìn tới, tối đa cũng chỉ là đối phó một ít Thái Ức Kim Tiên cùng phổ thông Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu sĩ, thuộc về trò vặt. Duy nhất để cho Diệp Phong cảm thấy có áp lực, chính là trên đỉnh đầu kia không ngừng rơi xuống bát quái trận đồ. Cái này bát quái trận đồ đè ở đỉnh đầu hắn, chậm chậm tung tích, để cho trên đỉnh đầu hắn Khánh Vân đều có giải tán xu thế. Diệp Phong toàn thân xương cốt đều cộp cộp rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, giống như là kia ức vạn vạn trượng côn lôn sơn đè ở trên đầu của hắn. Chỉ chốc lát sau, kia Khánh Vân hướng theo bát quái trận đồ không ngừng rơi xuống, rốt cuộc giải tán, hóa thành vô số đạo kim quang, lại lần nữa đi vào Diệp Phong trong cơ thể. Bát quái trận đồ bên trên đạo văn một hồi chuyển động, trung tâm âm dương song ngư giống như là việc một dạng, bắt đầu bơi lội lên. Bát quái trận đồ nhanh chóng rơi xuống, giống như một khỏa tử sắc vẫn tinh giống như. Diệp Phong tay vung lên, thí thần thương kịp thời xuất hiện trong tay hắn. Hắn nắm thí thần thương, ngược lại đảo ngược trời mà lên, cùng từ trên trời rơi xuống bát quái trận đồ đối trùng đi qua. Vang, trên bầu trời chuyến ra đụng chạm kịch liệt thanh âm, hồng sắc cùng ánh sáng màu tím tỏa ra, từng đạo cực kỳ cường hãn năng lượng hướng về xung quanh tàn phá bừa bãi mà ra. Diệp Phong hai tay nắm thật chặt thí thần thương cái, hai tay nổi gân xanh, giống như cầu long một dạng quấn quanh trên cánh tay, trực tiếp đem hắn thường ngày mặc hạ phẩm tiên thiên linh bảo trường sam cho chống bạo. Hàng long phục hổ, Diệp Phong hét lớn một tiếng, trên hai cánh tay nhất thời xuất hiện kim long cùng diệu kim bạch hổ, uy vũ vô cùng, vô cùng thú uy bao phủ toàn bộ thiên địa. Trích tinh chóc nguyệt thủ, Diệp Phong lần nữa thi triển thông tí viên hầu thiên phú thần thuật, hai tay tăng vọt hơn hai lần, phảng phất một đầu thanh sắc sơn mạch giống như pháp thiên tướng địa, làm tướng chính mình thân thể lực lượng tăng lên tới cực hạn. Diệp Phong tại Đại La Kim Tiên cảnh giới lần thứ nhất thi triển pháp thiên tướng địa, Diệp Phong thân hình trong nháy mắt biến lớn, thành một cái 200 vạn trượng cự nhân, đỉnh đầu thương cùng chân đạp đất. Nếu như phổ thông Đại La Kim Tiên chỉ có 100 vạn trượng pháp tướng, nhưng bởi vì Diệp Phong tu luyện hoàn chỉnh cựu chuyển huyền công, đồng thời tu luyện võ đạo pháp tướng cảnh giới, mới để cho hắn pháp thiên tướng địa chi khu có chất bay vọt, vượt xa thường nhân. Liên nhiên đang đạo nhân, côn lôn thập nhị kim tiên nhìn đến Diệp Phong kia phảng phất chống trời cự nhân một dạng thân ảnh, cũng hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Nhiên đang đạo nhân cảm giác, coi như mình cái này Đại La Kim Tiên hậu kỳ đi thi triển pháp thiên tướng địa thần thông, cũng chỉ có 100 vạn trượng thân cao, cùng Diệp Phong so sánh, nhất định chính là cái đệ đệ. Thế đéo nào, tại trên người hắn liền không một hạng có thể sử dụng hồng hoang chuẩn tắc đi cân nhắc, thật là một cái quái thai. Nhiên đăng đạo nhân trong tâm phỉ báng nói. Một khắc này, Diệp Phong cảm giác được chính mình thân thể lực lượng điên cuồng tăng vọt, trong tay thí thần thương thuận theo phóng đại, cứ thế mà bắt quái trận đồ đẩy đến trên bầu trời, mũi thương đâm địa phương đều xuất hiện một vết nứt, giống như là muốn tan vỡ giống như. Diệp Phong, ta tuyệt sẽ không để ngươi sống sót ra ngoài. Trong thập tuyệt trận Diêu Tân tóc thai bù sù, hai mắt huyết hồng, vạn vện tiêu máu, phản phất điên cuồng, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân bắt đầu toát ra hừng hực ngọn lửa màu đỏ, cả người khí tức cũng gấp nhanh đề cao, thu vi thậm chí đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Diêu Tân đang cháy tự thân tinh huyết, đổi lấy cường đại nhất chiến lực. Tinh huyết một khi bị đạo hỏa đốt, chính là không thể nghịch chuyển. Tuy nhiên Diêu Tân chiến lực có thể tăng lên trên diện rộng, tăng cường thập tuyệt trận cùng hôn nguyên đồ uy năng, nhưng hắn tự thân, có lẽ một khắc đồng hồ, có lẽ nửa khắc đồng hồ, liền sẽ thần hồn câu diện, biến mất tại hồng hoang thế giới bên trong. Tại Diêu Tân bất kể đại giới thúc dục bên dưới, hôn nguyên đồ uy năng lại lần nữa tăng vọt. Dù là Diệp Phong trạng thái hôm nay, đều cảm giác rất là cố hết sức. Cựu chuyển huyền công, cho ta vận chuyển. Diệp Phong cũng nảy sinh ác độc. Cựu chuyển huyền công ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển lên, kéo theo hắn dòng máu khắp người, ở trong kinh mạch khuấy động, phát ra sơn thở biển gầm một dạng thanh âm, trong lồng ngực tim đập thùng thùng rung động, phát ra nặng nề thanh âm, giống như thiên lôi một dạng, thanh thế kinh người. Trong cơ thể kia 129.600 khỏa khiếu huyệt cũng tại thôn nạp đến sức mạnh cường hãn. Cùng lúc đó, Diệp Phong trong cơ thể lực chi phát tắc cũng bị kích hoạt, để cho hắn cảm giác toàn thân dâng lên vô cùng lực lượng, giống như là nhất niệm ở giữa là có thể đem chọn mảnh thương khung tê liệt. Dần dần, mọi người kinh hoàng phát hiện, tại Diệp Phong sau lưng xuất hiện một cái càng thêm to lớn bóng người màu xanh. Đạo thân ảnh này không biết thân cao bao nhiêu ước vạn trượng, khủng bố tuyệt luân, bắp thịt giống như dây núi, kinh mạch giống như dòng sông, hai mắt giống như xí dương, rực rỡ vô cùng, bắn ra hai đạo bất hủ thần quang, giống như là có thể hiểu rõ thế gian mọi thứ hư vọng. Một khắc này, có thể nói toàn bộ hồng hoang thế giới đại năng đều bị kinh động. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên là khai thiên đại thần bản cổ. Diệp Phong lúc trước lúc chiến đấu, tuy nhiên cũng ngưng tụ ra bản cổ hư ảnh, nhưng lúc đó chỉ có 100 vạn trượng lớn nhỏ. Nhưng bây giờ Diệp Phong tu vi tăng lên, hắn lại kích hoạt bản cổ huyết mạch, nắm giữ lực chi phát tắc. Bàn cổ hư ảnh xuất hiện lần nữa thì đã có ước vạn vạn trượng cao, thật là đỉnh tiên lập địa, xuyên vào thương khung. Thân ảnh tại 33 trọng thiên đều có thể nhìn được rõ ràng. 320 chương 321 thu pháp bảo tốc độ hồng hoàng đệ nhất. Bàn cổ lồng ngực tựa hồ vẫn còn ở hơi phập phồng, thổ khí thành gió, lên tiếng thành lôi. Kia uy nghiêm khuôn mặt bên trong tiết lộ ra chấn áp mọi thứ vô địch chi thế, khiến tam thiên đại đạo thần phục, vô số cường giả run rẩy, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ giơ lên khai thiên phủ bổ mọi thứ cường địch giống như. Khai thiên đại thần bàn cổ giống như là sống qua một dạng, quả thực chấn động hồng hoang toàn bộ bên trong đại năng. Vô số đạo thần niệm tại bản cổ hư ảnh trên quét tới quét lui, qua lại xác nhận cũng không phải thực thể, sau đó trong tâm mới vi khẽ thở phào một cái. Nếu như khai thiên đại thần bản cổ thật phục sinh nói, sợ rằng hồng hoang thế giới bên trong một ít đỉnh cấp sinh linh đều muốn gặp phải tính toán. Tại bản cổ hư ảnh sau khi xuất hiện, Diệp Phong lực lượng toàn thân cũng tại cấp tốc tăng lên đấy. Cựu truyền huyền công kéo theo huyết dịch trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, phát ra sơn thở biển gầm một dạng thanh âm, đinh hai nhức óc. Hạo đăng này huyết khí từ Diệp Phong trên thân phun mạnh ra ngoài, Hắn thân thể trở nên nóng ánh trong suốt, lưu chuyển lộng lẫy, giống như lưu ly thần kim một dạng. Mà thí thần thương tựa hồ cũng cảm nhận được Diệp Phong trong cơ thể mãnh liệt chiến ý. Trên cán thương đường vân bắt đầu lưu động hào quang màu đỏ như máu, khủng bố sát phạt chi lực bộc phát ra. Phá cho ta! Diệp Phong hét lớn một tiếng, thân thể lực lượng cùng trong cơ thể hỗn độn thần lực đồng thời bạo phát. Thí thần thương bắn ra một đạo hào quang màu đỏ như máu, đâm thủng thương cung, xuyên thủng mênh mông hư không. Vô tận sát phạt chi lực giống như núi lửa phun trào một dạng, bao phủ toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt áp chế lại hợp nhất thập tuyệt trận. Đứng thẳng ở giữa trời trận kỳ giống như bị cuồng phong sóng lớn vô vào lúa mạch một dạng, kịch liệt chập chờn. Hướng theo sụm âm thanh vang lên, trận kỳ một cái tiếp một cái nứt ra đến. Kia bắt quái trận đồ nơi trung tâm vết nứt không ngừng mở rộng, rồi sau đó triệt để nổ bể ra đến, mảnh vỡ từ trên trời cao rơi xuống, hóa thành vô tận màu tím lam quang vũ, lôi kéo thật dài đuôi xuyết, giống như ước vạn khỏa lưu tinh tạo thành lưu tinh vũ một dạng, mười phần rực rỡ. Trong thập tuyệt trận Diêu Tân thân hình một hồi run rẩy kịch liệt, rồi sau đó phun ra một hớp lớn đỏ thắm huyết tiến đến, thân hình trong nháy mắt trở nên hề hoại suy sụp, giống như là bị rút sạch sở hữu khí lực. Làm sao sẽ? Ta hay là bạn? Diêu Tân tóc hai bù xù, quần áo lam lũ, nguyên bản bộ dáng trung niên hắn tại cấp tốc già yếu đấy, thân thể trở nên con người, da thịt trở nên ảm đạm, liền tóc cũng tại từ hắc chuyển trắng, giống như là trải qua thời gian trường hà ăn mòn, trong nháy mắt quá ngàn vạn năm. Nhưng Diêu Tân lại giống như là hồn nhiên không cảm giác một dạng, chỉ là cúi đầu, không tuyệt vọng lẩm bẩm đến câu nói kia. Ta bại. Mấy cái trong chớp mắt đi qua, Diêu Tân thân thể đã giống như một cây khô héo lao thụ một dạng, hướng theo từng cơn gió nhẹ thổi qua. Diêu Tân thân thể hóa thành phấn bụi, hướng theo vi gió cùng nhau phiêu tán. Chỉ còn lại một đạo màu vàng nhạt chân linh, bay về phía phong thần bảng. Diệp Phong đem sở hữu thần thông đều thu lại, ngửa mặt lên trời thở dài nói: thật là người đáng thương. Nếu không là cần thiết, bản soái cái hồng hoang này đệ nhất người lương thiện cũng không muốn giết hắn. Xiển giáo mọi người nghe vậy, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái này giết người như ngoé thiên đình nguyên soái Diệp Phong, cư nhiên sẽ thương hại đối thủ mình. Thật là người đáng thương. Diệp Phong trong miệng tiếp tục phát ra cảm thán, ống tay áo vung lên, trực tiếp đem trên bầu trời kia không có người điều khiển cực phẩm tiên thiên linh bảo hỗn nguyên đồ cho thu lại. Diệp Phong trong tay càn khôn giới thần quang thoáng qua, mặt đất thập tuyệt trận trận đồ cũng trong nháy mắt biến mất. Xiển giáo mọi người, thu đồ vật so với ai cũng đều nhanh hơn, còn không thấy ngại nói thương hại địch nhân, là một chút cũng không nhìn ra a. Lạc hồn trận kỳ bị phá sau đó, từ trong trận đồ bay ra một cái người nộm, chỉ có cao 2-3 tấc. Trên thân phủ đầy chẳng chỉ hắc bạch song sắc đạo văn, còn dùng lá bùa viết khương thượng tên người nộm. Diệp Phong phòng trừng, cái này tất nhiên chính là khương tử nha ba hồn bảy vía bị giam cầm đạo khí. Diệp Phong không nén nổi cảm thán, nay chủng loại giống như nguyền rủa một dạng thần thuật, làm thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Lấy địch nhân tính mạng với bên ngoài ngàn tỷ dặm, nếu không là khương tử nha nguyên thần bị thánh nhân bảo vệ, hôm nay khương tử nha tất nhiên đã sớm hồn phi phách tán, chỗ nào còn có thể lưu được mệnh tại. Diệp Phong đem người nộm trên thân phủ chú tháo gỡ, người nộm trên thân lập tức bay ra ba đạo lam sắc, bảy đạo ánh sáng màu trắng, bay đi tây kỳ trong trận doanh, đi vào bốn vòng trên xe, khương tử nha thân thể bên trong. Khương tử nha kia tĩnh mịch trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một con đường sống. Thừa tướng, thừa tướng. Cơ Xương nhanh chóng đánh thức khương tử nha, đem hắn đỡ dậy đến. Khương tử nha lắc lư đầu, cuối cùng nhớ lại sự tình mạng nguồn, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một luồng thâm sâu sợ hãi cảm giác. Cái này phong thần chi chiến, đối với hắn cái này chỉ có nhân tiên cảnh giới tu sĩ đến nói, thật là quá nguy hiểm. Đối phương cách xa xôi khoảng cách, liền có thể trong nháy mắt đoạt tính mạng hắn. Khương tử nha ý thức cùng ba hồn bảy vía liền bị phong ấn ở người nộm bên trong, dòng dã gần nửa năm. Khương tử nha có đôi khi đều ở đây hoài nghi chính mình có phải là thật hay không cứ như vậy chết, vĩnh viễn bị phong ấn ở người nộm bên trong, bị quên tại trận kỳ bên trong đen nhánh trong không gian nhỏ. Văn Vương, lão thần không việc gì. Khương tử nha cuối cùng vẫn ổn định tâm thần, dù sao mặc kệ hắn làm sao nghĩ, thánh nhân sư tôn mệnh lệnh không phải hắn có thể chống lại. Phong thần sự tình, hắn liền tính một đường chết rồi đều muốn hoàn thành. Được, tốt, không có việc gì là tốt rồi. Cơ Xương hưng phấn nói ra. Tuy nhiên cái này Khương tử nha tu vi một dạng, nhưng bài binh bố trận vẫn là rất có một bộ. Quan trọng hơn phải, Khương tử nha thì tương đương với đại biểu xiển giáo thứ khổng lồ này, chỉ cần Khương tử nha tại Tây Kỳ, xiển giáo thì tương đương với là Tây Kỳ hậu thuẫn. Hôm nay nhìn thấy Khương tử nha khởi tử hoàn sinh, Cơ Xương dĩ nhiên là cao hứng không thôi. Tạ Diệp Nguyên soái ân cứu mạng. Khương tử nha trải qua ngắn ngủi hòa hoãn về sau, cũng rất rõ ràng chuyện đã xảy ra. Đầu tiên đối với Diệp Phong ngỏ ý cảm ơn. Nếu không là Diệp Phong phá vỡ thập tuyệt trận, đem hắn ba hồn bảy vía thả ra, hắn còn không biết muốn được giam ở bên trong bao lâu. Diệp Phong hơi gật đầu một cái. Rồi sau đó, Khương tử nha chuyển thân, đối với xiển giáo mọi người ốc quyền, đa tạ các vị sư huynh chạy tới cứu ta. Đồng nhiên, Khương tử nha phát hiện, Ngọc đỉnh chân nhân cùng Xích tinh tử cư nhiên không có ở hiện trường. Ngọc đỉnh sư huynh cùng Xích tinh tử sư huynh ở nơi nào? Khương tử nha hỏi. Xiển giáo người nhất thời mặt lộ bi thương chi ý. Vân Trung tử đứng ra nói ra, bọn họ đều đã vất lạc. Khương tử nha nhất thời sửng sốt. Nếu nói là tại hắn đang hôn mê trước, Xích tinh tử đã trọng thương sắp chết. Xích tinh tử chi tử vẫn tính bình thường. Nhưng sau đó Côn Lôn thập nhị kim tiên đại bộ phận đều đến, thậm chí ngay cả xiển giáo phó giáo chủ nhân đang đạo nhân đều đến. Ngọc đỉnh chân nhân thế mà còn là bỏ mạng ở cái này trong thập tuyệt trận. Bất quá cảm thán quy cảm thán, Khương tử nha vẫn là thấy rất rõ hôm nay tình thế. Công phá giới bài quan mới là trước mắt quan trọng nhất chuyện. Văn trọng, thập tuyệt trận đã bị phá, lúc này không hàng, chờ đến khi nào? Khương tử nha chấn động tâm thần, bay đến tứ bất tượng trên lưng, đối với giới bài quan la lên. 321. Chương 322, Văn trọng chết trận. Văn trọng nghe vậy, thật là mũi đều khí bay. Cái này Khương Tử Nha chẳng qua là một nhân tiên sơ kỳ con kiến hôi, hơn nữa ba hồn bảy vía vừa mới quý vị, cư nhiên chuyển thân liền dám khoa trương để cho hắn đầu hàng. Khương Tử Nha, ngươi cái này đầu bạc thất phu, Thương Nhiêm lão tặc, ngươi uổng làm thánh nhân đệ tử, chỉ có bé nhỏ không đáng nhắc tới nhân tiên tu vi. Côn Lôn tu đạo 40 năm, miễn cưỡng bước vào tiên đạo lĩnh vực, toàn thân trống rỗng không vốn chuyện, chỉ có thể giúp đỡ nghịch tặc, được phản loạn sự tình, hôm nay lại dám tại ta đây thương triều trước mặt đại quân sủa điên cuồng. Thu không nhớ rõ bị phong tại ta nói huynh lạc hồn trận bên trong, như nuôi nốt chi quyền. Văn Trọng đã sớm tính toán tử thủ giới bài quan, hôm nay cũng là bất cứ giá nào. Ngồi ở Mặc Kỳ Lân trên thân, đối với Khương Tử Nha trực tiếp chỗ thủng chửi mắng, nước miếng tinh bay loạn. Bộ dáng kia, thật là hận không được đem Khương Tử Nha ăn tươi. Khương Tử Nha bị Văn Trọng một trận này đổ ập xuống chửi mắng, trên mặt cũng xuất hiện chút mắc cỡ đỏ bừng. Mặc kệ hắn làm sao nghĩa chính ngôn tử, hắn hôm nay tu vi và thân phận, thật là chênh lệch quá lớn. Văn Trọng cái này liên tiếp nói, mắng Khương Tử Nha là á khẩu không trả lời được, không biết làm sao đi phản bác. Văn Trọng, đế tân bạo ngược vô đạo, tàn hại trung lương, giết vợ giết, đại thương khí vận đã hết. Ngươi không biết số trời, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chẳng lẽ là nghị chôn xác nơi đây? Bá ấp khảo cưỡi cao đầu đại mã, đối với Văn Trọng quát lớn, khí thế cực thịnh. Nhóc con miệng còn hôi sữa, xem ngươi cầm bản lãnh gì, đến phá giới bài đóng. Văn Trọng ra lệnh một tiếng, giới bài quan trên tường thành nhất thời xuất hiện chẳng chỉ thương triệu binh lính. Trên tay bọn họ đều cầm đủ loại mâu, nỏ, kiếm đủ loại binh khí. Xem ra là tính toán liều mạng nhất chiến, tử thủ giới bài quan. Tây kỳ tướng sĩ, trụ vương vô đạo, tàn hại dân chúng thương sinh, theo bản vương công phá giới bài quan. Thay thế triều ca, giải cứu vạn dân ở tại bên trong nước lửa. Cơ Dương ngồi ở bốn vòng trên xe, dốc hết khí lực lớn hô. Giết! Trăm vạn đại quân cùng nhau giống to, chấn thiên động địa. Dãy núi vạn khe rung động ầm ầm, trên trời cao thanh vân đều bị đánh sơ xác. Lăng liệt vẻ điêu tàn tràn ngập tại toàn bộ thiên địa ở giữa. Bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương nghiêm túc. Diệp Phong nhìn đến dưới thân hai quân chiến sĩ đối lũy, trong tâm không nén nổi thở dài một tiếng. Hôm nay, tất nhiên lại sẽ là máu chảy thành sông tràn diện. Tuy nhiên Diệp Phong cực kỳ không muốn nhìn thấy một điểm này, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp đi xuất thủ can dự. Dù sao triều đại thay đổi, nhất định là sẽ kèm theo vô tận sát lục cùng tranh đấu. Mau sớm đem Văn Trọng giết. Diệp Phong đối với Dương Giao truyền âm nói, Văn Trọng cái chết, thương triều đại quân tất nhiên quân tâm bị bại. Tràng chiến dịch này mới có thể mau mau kết thúc. Hai quân tướng sĩ thương vong chắc cũng sẽ giảm bớt xuống. Được. Dương Giao đáp lại, với giới thân linh nhạc tiền, liền hướng Văn Trọng tiến lên. Lần này, Văn Trọng không có chạy trốn. Cho dù biết rõ Dương Giao lợi hại, cũng vẫn cưỡi Mặc Ngọc Kỳ Lân, vung đến thư hùng song tiên, cùng Dương Giao đại chiến. Công thành. Cơ Xương hô lớn, hắn chờ đợi ngày này, có thể nói là chờ nửa năm. Cơ Xương ra lệnh một tiếng. Tây kỳ trăm vạn đại quân giống như hồng thủy ra áp một dạng, bắt đầu điên cuồng hướng giới bài quan phong tới. Mà Dương Tiễn thi triển thần thông, oanh phá giới bài quan đại môn, nhưng mà không có đối với phàm nhân xuất thủ. Bất quá Tân Hoàn chờ đầu nhập vào Văn Trọng những tán tu kia sẽ không có loại này giác ngộ. Ngược lại thì từ thành tường trên không lao xuống, muốn bằng vào tự thân tu vi, giết hại Tây kỳ binh lính, xoay chuyển chiến cục. Dương Tiễn đương nhiên sẽ không để bọn hắn thuận lợi. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao xẹt qua lăng liệt ngân sắc hàn quang, bẻ gãy nghiền nát liên tục đem bốn người toàn bộ chém giết. Đạt được món binh khí này về sau, Dương Tiễn chiến lực cường hắn hơn. Cùng cảnh giới có lẽ chỉ có Dương Giao có thể cùng đánh một trận. Giới bài quan lớn cửa bị mở ra. Tây kỳ đại quân tại vượt qua mấy đợt mưa tên kích xạ về sau, vọt vào giới bài quan bên trong. Cùng thương triều đại quân nhất thời huyết chiến lên. Nhất thời, tiếng la giết trùng thiên. Thanh thúy tiếng binh khí va chạm bên tai không dứt, cụt tay cụt chân tứ xứ bay ngang. Mỗi một giây, đều có hàng trăm hàng ngàn sinh mệnh tại điêu linh. Giới bài quan trong ngoài mỗi một tấc đất đều bị máu tươi nhuộm hồng. Liền sâu tới tầm hơn 10 trượng sông hộ thành, đều rất sắc bị máu tươi thâm biến màu sắc. Huyết dịch thuận theo nước sông từng bước quyết tán, bay lên ra từng trận hồng sắc huyết vụ. Liên tục một bên đám mây đều bị máu tươi nhuộm thành tàn hồng, toàn bộ giới bài quan đã biến thành một phương địa ngục. Còn tốt, Dương Giao cùng Văn Trọng chiến đấu cũng rất nhanh sẽ kết thúc. Tại Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước, cái này Văn Trọng dũng mãnh hơn người, cùng Na Cha, Vi Hộ, Hoàng Thiên Hóa và người khác đại chiến. Từ ánh bình minh đến hoàng hôn, cuối cùng kiệt lực không cách nào nữa chiến, mới tự vẫn. Nhưng hắn hôm nay đối mặt chính là Diệp Phong thân truyền đại đệ tử, tu luyện có cựu chuyển huyền công cùng võ đạo Dương Giao. Văn Trọng liền tính ôm lấy đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tâm tính, dùng hết toàn thân giải số sống mãi một trận chiến, cũng vẫn không thể đền bù cùng Dương Giao thực lực chênh lệch. Song phương giao thủ mười mấy chiêu sau đó, Văn Trọng đã bị Dương Giao trong cơ thể man long cự lực cho đánh cho trọng thương. Bất quá 50 chiêu, Văn Trọng liền bị Dương Giao tay không giết chết, tính cả Mặc Kỳ Lân đều bị cùng nhau đánh nát. Thành thang tổ tiên ở trên, lão phu thật là đã tận lực. Văn Trọng xuất thương hét lên một tiếng, trong cơ thể cuối cùng một con đường sống đoạn tuyệt, trực tiếp khí tuyệt thân vong. Thi thể từ trên trời hạ xuống, vừa vặn đập vào thời khắc đó đến tuyệt long lĩnh trên vách đá. Một đạo hào quang màu vàng kim nhạt từ trong đó bay ra, đi vào tây kỳ dưới chân phong thần bảng. Văn Trọng đã chết. Dương Giao hét lớn một tiếng, hỡi linh nha tiên, đi tới giới bài quan bầu trời. Trong tay còn nắm Văn Trọng kia mang huyết thư hùng song tiên. Văn Trọng đã chết, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Cơ Phát cưỡi dưới thần bạch mã, trực tiếp phóng ngựa giết tới giới bài quan đầu tường, quát lớn. Thanh âm giống như thiên lôi nổ tung, trực tiếp vượt trên trong chiến trường tiếng hò giết. Song phương binh lính trục dần dừng lại. Thương triều đại quân ngơ ngác nhìn đến Dương Giao trong tay thư hùng song tiên, một lòng đã chìm đến thấp nhất. Trụ Vương vô đạo, Văn Thái sư không biết số trời, đã bị mất mạng, khó nói các ngươi còn muốn chôn cùng vì hắn. Đối với giết vợ giết, tàn hại trung lương, độc hại vạn dân Trụ Vương ngu trung sao? Cơ Phát tiếp tục quát lớn. Thương triều đại quân nghe vậy, mặt lộ vẻ chần chờ. Đối với quân đội đến nói, quan trọng nhất chính là sĩ khí, còn có tín ngưỡng. Hôm nay Văn Thái sư bị giết, Thương triều đại quân vốn là sĩ khí đều không còn, mà nghe thấy Cơ Phát nói sau đó, trong đầu của bọn họ nhớ lại trụ vương tại triều ca chuyện làm. Bức tử Dương Nhâm, Thương Dung, Khương Hoàng Hậu, Bị Kiền, xây dựng lục thai, vì là chính mình hưởng thụ, mấy chục vạn dân công giống như mệt chết. Tiểu người này hoảng, bọn họ thật là tìm không đến bất luận cái gì vì đó tự chiến tín nhiệm. Quá không đáng. Nam nhi đều là trụ cột trong nhà, nếu bọn họ chết trận ở chỗ này, trong nhà thê mẫu chẳng phải là từ này liền muốn lẻ loi hiu quạng. Tuy nói chung lớn hơn hiếu, nếu như cái yêu dân như con nhân hoàng, bọn họ chính là quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, làm cho này loại phẩm hạnh trụ vương vì thế tử chiến mà, thật sự là không cam lòng. Cơ Xương thấy vậy, trong tâm vui mừng. Trụ vương chuyện làm, thật là quá mức nghe rợn cả người, quả thực không hề có nhân tính. Khiến cái này tại bên ngoài chinh chiến các tướng sĩ, cũng vì đó đau lòng. Lễ vật tranh bá thi đấu chuẩn bị kết thúc, đại gia trong tay có tiểu lễ vật, thần tướng một làn sóng đi, ít nhất ổn định bài danh hờ a a a. Quý cầu. 322. Chương 323, thành thang khí số sẽ hết. Hoàng phi hổ cởi ngũ sắc thần yêu, đi tới đám người trước mặt. Thương triều rất tốt các huynh đệ, hôm nay đế tân đã mất một cái nhân hoàng sở hữu nhân thiện cùng khí độ. Đã không xứng là nhân hoàng, ta hoàng gia thất đại trung lương, đã từng vì trở thành canh giang sơn xuất sinh nhập tử. Kết quả, vợ ta cùng muội ta đều bị vô đạo hôn quân bức tử. Ta thân là Vũ Thành Vương, đều là đãi ngộ như thế. Nếu các ngươi chết trận ở đây, trong nhà mẹ già thế tử sẽ phải chịu bực nào đãi ngộ. Đế tân thật biết đối xử tử tế các nàng sao? Hoàng phi hổ cái này hỏi lại, thật là hỏi đến chu tâm. Thương triều binh lính nhìn nhau một cái, trong tâm sắc thực bắt đầu do dự, chiến ý đều không còn. Mà Diệp Phong cũng tới đến giới bài quan bầu trời. Nhìn đến đầy đất cụt tay cụt chân, trong tâm không nén nổi than thở một tiếng. Đều tán đi. Diệp Phong nói ra, nhẹ nhàng phất phất tay áo. Cong. Ken cong. Diệp Phong dứt tiếng sau đó. Có chút binh lính bắt đầu thả ra trong tay binh khí. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ nhì, cái thứ ba. Cuối cùng, một phiến thanh thúy binh khí rơi xuống đất tiếng vang lên, thương triều đại quân toàn bộ đầu hàng. Xiển giáo mọi người thấy trận, trong tâm thật là cảm khái muôn phần. Diệp Phong tại trong nhân tộc sức ảnh hưởng, thật sự là quá lớn. Quả thực là thần linh một bản tồn tại. Bọn họ cơ hồ đều vô pháp tưởng tượng, Diệp Phong hưởng thụ bao nhiêu hương hỏa chi lực cùng số mệnh chi lực. Nếu là bọn họ có thể nắm giữ những này, tu hành tốc độ tất nhiên cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Đại cục đã định, tiếp theo chính là một ít tiếp thu tù binh và khắc phục hậu quả công tác. Cơ Xương quả thực là cười đến miệng đều lệch. Cái này rằng có gần nửa năm thành trì, rốt cuộc bị phá. Triều ca đại quân cũng bị bại. Tây kỳ đại quân rốt cuộc có thể tiếp tục hướng triều ca thẳng tiến. Hắn ly tâm bên trong người Hoàng Chi Mộng lại càng thêm gần một chút. Một trận chiến này, cho dù bởi vì Dương Giao tại Diệp Phong tỏ ý xuống, lấy tốc độ nhanh nhất chém giết quan trọng, khiến cho cuộc chiến đấu này sớm kết thúc, nhưng vẫn có hơn 20 vạn Tây kỳ đại quân chết trận. Bất quá, Cơ Xương cũng không có làm khó những này đầu hàng binh lính, nguyện ý gia nhập đều toàn bộ tiếp nhận. Nghĩ cởi giáp về quê, Tây kỳ bên này cũng cấp cho lộ phí, khiến cho Cơ Xương thánh nhân chi danh càng là tại thương triều cương vực bên trong lưu truyền rộng hơn. Mọi thứ hết thảy đều kết thúc. Côn Lôn còn lại 9 kim tiên đều có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Cái này lượng kiếp quá gà nhi đáng sợ. Côn Lôn thập nhị kim tiên hôm nay chỉ còn lại 9 vị. Liên Nam Cực Tiên ông cũng là được Kim Linh Thánh Mẫu một cái tát trực tiếp đập chết. Tây kỳ đại quân nghỉ ngơi qua đi, lần nữa trùng trùng điệp điệp hướng triều ca phương hướng thẳng tiến. Mà Văn Thái sư chết trận sự tình cũng không lâu lắm, cũng chuyển tới triều ca thành bên trong. Truyền lệnh quan mặt hốt hoảng chạy vào trong đại điện, trên mặt sợ hãi vô cùng, giống như là trời sập xuống giống như. Báo. Truyền lệnh quan kéo dài thanh âm từ ngoài điện chạy đến lục thai. Hắn quỳ một chân trên đất, trên tay nâng một quyển hoàng cầm bố trí, hai tay giơ qua đỉnh đầu. Từ khi Văn Thái sư sau khi đi, trụ vương càng là tiêu diêu tự tại, không có người còn dám nói bảo hắn vào triều xử lý quốc sự. Cho nên cái này trụ vương hết phần lớn thời gian đều là cùng đắc kỷ tại cái này vàng son lộng lẫy, tự tấn xa hoa lộc thai bên trong hưởng thụ. Không nhớ rõ cái này lộc thai, cơ hồ là bách tính hải cốt xây dựng mà thành, lại cũng nằm yên tâm thoải mái. Cộng thêm phí trọng vưu hồn định bợ. Trụ vương còn thật sự coi chính mình là vạn cổ minh quân, ngồi vững đại thương giang sơn. Còn lại chư hầu phản nghịch chẳng qua là trò đùa con nít, bất cứ lúc nào đều có thể bị bình định. Hoàng cung trong chính điện, kia hồ sơ cùng tấu chương đều đã tích tụ như núi. Phía trên một tầng thật dày cho bụi, nhưng có bị Kiền Thương Dung và người khác vết xe đổ, cũng không có người còn dám lực gián trụ vương vào triều. Chuyện gì như thế kinh hoàng, nếu như quấy rối nương nương, không để nguyên nếm thử bỏ cạp chậu chi hình. Trụ vương bất mãn nói ra. Truyền lệnh quan cơ thể hơi run rẩy một hồi, từ đấy lòng dâng lên sợ hãi cảm giác. Hắn đều là năm nay thứ 9 truyền lệnh quan, còn lại 8 cái đều bởi vì chọc giận trụ vương, kết quả chết thảm, không có một cái lưu lại toàn thây. Đại vương, việc lớn không tốt. Truyền lệnh quan cố nén trong tâm vững vàng tâm thần nói ra. Chuyện gì, mau nói đi. Nói xong nhanh chóng lui ra, đừng quấy nhiễu quả nhân nha hứng. Trụ vương nói ra, nằm ở trong lòng ngực của hắn. Thiên Điểu Bách Mị đắc kỷ đưa tay cho hắn uy khỏa trong suốt súng mãn lớn bổ đảo. Văn Thái sứ hắn chết trận. Truyền lệnh quan lắp bắp nói ra. Cái gì? Trụ vương hoắc một tiếng, đứng lên, trên mặt âm tình bất định, hết sức khó coi. Làm sao sẽ? Thái sư chính là tiên nhân chi thể, trăm trận trăm thắng, vậy mà sẽ chết trận. Trụ vương nhắc tới nói. Hắn tuy nhiên chán ghét Văn Trọng tại hoàng cung thì tại hắn bên thai nghĩ linh tinh, sẽ chế ước hắn, để cho hắn chơi được không thoải mái. Nhưng trụ vương cũng biết, Văn Trọng đối với chính mình, đối với đại thương, tuyệt đối là 100% trung thành. Cũng chính bởi vì có cây này định hải thần châm tại, trụ vương mới dám không có kiêng kỵ gì cả đi phong túng. Bởi vì hắn biết rõ, có Văn Thái sư tại, mặc kệ hắn chơi thế nào, thương triều đều sẽ không ngã. Kết quả hiện tại, cây này thương triều dường cột, tự nhiên đều cũng. Trong lúc nhất thời thật ra khiến hắn trong lòng có chút sợ hãi. Đắc Kỳ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng vốn chính là đến mê hoặc trụ vương, bại hoại thành Thang Giang Sơn khí vận. Cái này xanh thiên trụ một cũng. Đắc Kỳ cảm thấy, thành Thang Giang Sơn cũng mau diệt vong. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, nàng mới tính giải thoát. Cả ngày phụng bồi cái này heo mập một dạng trụ vương, còn muốn đủ loại định đoạn, để cho Đắc Kỳ cũng rất bất đắc dĩ à. Nguyên bản nàng lúc mới tới sau khi, cái này trụ vương dung mạo không tồi, vóc dáng cũng so sánh cường tráng. Nhưng trải qua mấy năm này chơi bời quá độ, phóng túng tự mình, cả ngày mê hoặc rượu thịt. Trụ vương hiện tại chính là so với trước kia mập hơn nhiều. Nằm ở ra hổ đệm ngủ bên trên, đó nhất định chính là một đống thịt béo. Quả thực không nhìn ra cái hình người. Ai phi, chấm muốn đi trên đại điện triều, đỡ chấm một cái. Đắc Kỷ. Tại Đắc Kỷ đỡ bên dưới, trụ vương đi tới nửa năm chưa từng tới trong chính điện. Triệu tập quần thần, văn võ ba quan, thương nghị đối sách. Trăm quan đầu tiên đều cảm thấy kỳ quái, trụ vương hôm nay vậy mà sẽ chủ động vào triều. Nhưng biết rõ Văn Thái sư chết trận sau đó, mọi người trong lòng đều hơi hồi hộp một chút, tựa hồ đã thấy thương triều tận thế. Nhất tim đập rộn lên, còn muốn thuộc phí trọng vưu hồn hai người. Hai người này tại Văn Thái sư sau khi đi, cấu kết Đắc Kỷ, làm loạn triều cương, một tay che trời, sống được là mười phần tiêu diêu tự tại. Nhưng bọn hắn cũng biết, bọn họ tiêu giao tiền đề, là đại thương vẫn tồn tại dưới tình huống. Nếu đại thương vừa diệt, liền tính bọn họ không chết vào Tây Kỳ thiết kỵ bên dưới, chỉ sợ cũng phải bị thiên hạ bách tính đánh chết tươi. Trụ vương thấy văn võ bá quan đến đông đủ, lớn tiếng nói ra: "Hôm nay Văn Thái sư mất mạng Tuyệt Long lĩnh, vì là đại thương tận trung mà chết, Tây Kỳ nghịch quân, chính hướng triều ca tiến phát. Chấm muốn đích thân chọn một người, đi phá Tây Kỳ loạn quân, đem cơ xương một nhà đặt lên triều ca xử tử, vì là thái sư báo thủ." Trụ vương sau khi nói xong, ánh mắt tại văn võ bá quan ở giữa quét nhìn một vòng. "Chúng ái khanh, ai có thể thay chấm xuất binh Tây Trinh?" Văn võ bá quan bị trụ vương ánh mắt quét nhìn đến sau đó, đều không tự chủ cúi đầu xuống. Hiển nhiên là không muốn đi lội nước đục này. Lễ vật tranh bá thi đấu chuẩn bị kết thúc, đại gia trong tay có tiểu lễ vật, thần tướng một làn sóng đi, ít nhất ổn định bài danh hờ a a a. Quý cầu. 323. Chương 324, thân công báo tam tiêu xuất thủ. Đùa, Văn Thái sư loại đại lão này đều chết trận. Để bọn hắn đi qua, còn có thể có đường sống sao? Quốc sư thân công báo thấy chúng tướng sĩ đều sợ. Trong tay phất trần hất lên, mở lời an ủi nói: "Các ngươi không cần phải lo lắng, Văn Thái sư chi tử chính là bởi vì tham dự cấp bậc tiên nhân tranh đấu. Các ngươi nếu đi, tiên nhân sẽ không đối với ngươi chờ xuất thủ, không cần lo lắng." Quốc sư nói có lý, ai có thể thay chấm bình Tây Kỳ phản loạn, chấm phong hắn làm mới Tây Bá hầu. Trụ vương phụ hòa nói. Cho dù trụ vương ném ra lợi tức lớn, văn võ bá quan tuy có nhiều chút tâm động, nhưng vẫn là không người dám tiến đến lĩnh mệnh. Phong vương làm hầu vậy dĩ nhiên tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là tính mạng. Nếu khó giữ được tính mạng, chẳng phải là mọi thứ thành không? Lúc này, Phí Trọng đứng ra nói ra. Tam Sơn quan tổng bình quan viên Đặng Cửu Công, ngày hôm trước đại phá Nam Bá hầu Ngạc Thuận, lũ thành lập đại công. Dũng binh như thần, nếu muốn phá Tây Kỳ, không Đặng Cửu Công không thể. Trụ vương nghe vậy, chân mày cau lại. Ồ, Nam Bá hầu đã bại lui. Phải. Vưu Hồn trả lời, đưa mắt nhìn về án trên này, đống tiêu tích như núi tấu trương. Đã như vậy, nhanh phát ra từ Mao, Vàng Việt, được chuyên trinh phạt, quan sai tư hướng, đêm tối không cho phép ngừng lưu. Cần thiết lấy tốc độ nhanh nhất truyền chấm chỉ lệnh, để cho Đặng Cửu Công xuất binh san bằng Tây Kỳ phản địch, trả ta đại thương an bình. Trụ vương trầm giọng nói ra, chữ chữ âm vang có lực, như hoàng trung đại lữ một dạng, tại đại điện bên trong vọng về. Công đường văn võ bá quan nghe vậy, đều cảm thấy hơi có chút giật mình. Thật là thật lâu chưa từng thấy qua trụ vương trên thân, tản mát ra vương bá chi khí. Bất quá trụ vương cũng liền cứng như vậy một hồi. Nói xong câu đó sau đó, lồng ngực chập trùng kịch liệt, giống như là muốn không thở nổi giống như, dồn dập tiếng ho khan liên tục vang dội, giống như là muốn đem mình phế đều ho ra đến, tuy thời có thể ở ra giám giống như. Đắc Kỷ nhanh chóng tiến đến vì là trụ vương đập lưng. Trụ vương mới tỉnh lại, ai phi, đỡ chấm đi lục thai. Hào đại vương. Đắc Kỷ ngoan ngoãn đáp lại, nhưng trong lòng lật lên kinh thường, xem ra sẽ bị heo chạm. Còn tốt này không phải là chính mình thân thể, nếu không chính mình nhiệm vụ hoàn thành, nhất định phải chuyển thế đổi lại khối thịt thân thể không thể. Sứ mệnh quan viên trang chủ tại chỗ tuân lệnh, từ đại điện bỏ ra, hướng Tam Sơn quan chạy tới. Mà thân công báo nội tâm lại bắt đầu tính toán, dựa vào những người phạm tục, khẳng định là không đối phó được Tây Kỳ cùng xiển giáo mọi người. Xem ra vẫn phải là hắn lại đi tiệt giáo người, mới có thể đem xiển giáo thu thập. Để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ, hắn ban đầu lựa chọn có bao nhiêu thất sách. Trụ vương tiếp tục trở về Lộc Thai hưởng thụ đi. Mà thân công báo tắc lai đến Đông Hải Tam Tiên Đảo. Ba vị sư tỷ, công báo thăm hỏi. Thân công báo đi tới Tam Tiên Đảo, lấy thần niệm truyền âm, vang vọng toàn bộ Tam Tiên Đảo. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu chính trong động phủ tu luyện. Nghe thấy thân công báo thanh âm sau đó, Quỳnh Tiêu nhíu mày, thân công báo đến chúng ta cái này làm gì? Đúng vậy, một cái phản bội sư môn đồ vô sỉ. Chúng ta hay là đem hắn trục xuất đi. Bích Tiêu nói ra. Vân Tiêu chính là suy tư một phen. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại là chúng ta thiệt giáo người, hôm nay tại đảo bên ngoài cầu kiến. Chúng ta không thể thất lễ cân nhắc, làm trò cười cho người khác, đi trước nhìn kỹ hắn nói đi. Được. Nếu đại tỷ nói, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng không có ý kiến. Rồi rít kết thúc bế quan, bay đến ngoài động. Sư đệ, nếu đến, xuống ngay nói chút đi. Vân Tiêu nói ra. Thân công báo khẽ mỉm cười, cầm trong tay phất trần, bay đến Tam Tiêu trước mặt, chắp tay nói: "Gặp qua ba vị sư tỷ." "Ừm." Tam Tiêu gật đầu một cái, Vân Tiêu hỏi: "Thân công báo, người bỗng nhiên đến ta tiên đảo, có gì muốn làm?" Thân công báo giả trang ra một bộ giật mình biểu tình nói ra: "Ba vị sư tỷ, hôm nay tiệt giáo đã phát sinh mấy kiện đại sự, khó nói các ngươi không biết sao?" Tam Tiêu nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Từ khi các nàng từ bản đảo đại hội sau khi trở lại, Bích Tiêu liền vẻ mặt tức giận bất bình, muốn bế quan, vượt qua Diệp Phong. Vừa vặn lúc này, Thông Thiên giáo chủ cũng cùng với các nàng giáo phó, hôm nay lượng kiếp đã tới. Tam giáo đệ tử trên thân đều có sát kiếp, và hồng hoang lại có mất mạng nguy hiểm. Ba người liền cùng nhau tại cái này trên Tam Tiên đảo bày xuống cắt đứt trận pháp. Bế quan ngàn năm lâu dài, tề tâm hiệp lực, giúp đỡ Bích Tiêu đột phá Thái Ức Kim Tiên Điên Phong cảnh giới. Bích Tiêu ở phía trước mấy ngày mới đột phá Thái Ức Kim Tiên Điên Phong cảnh giới, tháo gỡ trận pháp, chỉ là vẫn còn ở trong động vững chắc cảnh giới mà thôi. Hôm nay nghe thân công báo nói Tiệt giáo có đại sự, đều là đầu óc mơ hồ. Tiệt giáo cường thịnh như vậy, vạn tiên lai triều, lại có thánh nhân tỏa chấn, ai có thể làm gì? Có thể xảy ra chuyện lớn gì? Ba vị sư tỷ không biết, hồng hoang lượng kiếp đã bạo phát, lại đúng lúc gặp nhân tộc triều đại thay đổi. Xiển Tiệt nhị giáo đệ tử đều rối rít vào lượng kiếp, lấy nhân tộc triều đại thay đổi cơ hội đánh cờ. Tam Tiêu nghe vậy, sắc mặt vẫn rất bình thản, Vân Tiêu nói ra: "Vậy thì như thế nào, khó nói dựa vào Xiển giáo Côn Lôn thập nhị kim tiên, còn có thể cùng ta Tiệt giáo đệ tử chống lại hay sao?" Lời nói của Vân Tiêu nói mặc dù bình thường, nhưng trong đó ý khinh thị chính là trần truồng. Bất quá xác thực như thế, Xiển Tiệt nhị giáo đệ tử thực lực trên lệch quá lớn. Ngoại trừ bọn họ, Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, cái nào thả ra đều có thể càn quét Xiển giáo sở hữu đệ tử. Thực lực căn bản không được tỷ lệ. Nếu chỉ là Xiển giáo kim tiên, dĩ nhiên là lật không nổi cái gì sóng đến. Nhưng Thiên Đình Phục Ma Nguyên Soái Diệp Phong hôm nay cũng xem như cùng Xiển giáo cùng trận doanh. Ừm. Vân Tiêu sắc mặt vẫn bình thường. Dù sao Diệp Phong nàng tại trên Kim Ngao đảo cũng đã gặp. Tuy nhiên chiến lược không sai, nhưng nói thế nào cũng là một Thái Ức Kim Tiên trung kỳ người mà thôi. Nhưng thân công báo sau đó nói, lại khiến cho Tam Tiêu giật nảy cả mình. Diệp Phong giết Vũ Dư Tiên, bắt sống Cầu Thủ Tiên cùng Linh Nha Tiên đạo hưu với tư cách tọa kỵ. Còn dùng tiên lôi hại chết Kim Linh sư tỷ. Triệu Công Minh sư huynh đi xuống núi thay Tiệt giáo đệ tử báo thù. Kết quả cũng bị Diệp Phong giết chết tại chỗ. Thập Tuyệt trận bị phá, Văn Trọng Uy Thiên. Cái gì? Tam Tiêu trên mặt nguyên bản bình tĩnh trong nháy mắt bị người đánh vỡ. Từng cái trố mắt nghẹn họng. Các nàng nhìn đến thân công báo, thậm chí hoài nghi thằng này tại báo lão quân tình. Cái này mới qua bao lâu a? Diệp Phong một cái Thái Ức Kim Tiên trung kỳ người, làm sao có thể liền có cường hãn như thế chiến lực? Như lời ngươi nói, xác định đều thật. Bích Tiêu nheo lại mắt ti hí nhìn chằm chằm thân công báo, nghiêm trọng hoài nghi thân công báo nói thật giả. Sư đệ sao dám tại ba vị sư tỷ trước mặt nói dối? Nếu ba vị sư tỷ không tin, có thể đi Kim Ngao đảo hỏi lại liền biết. Thân công báo nghĩa chính ngôn từ nói ra. Thấy thân công báo như thế bảo đảm, Tam Tiêu cũng bắt đầu tin tưởng lên hắn nói. Đại huynh. Tam Tiêu trong tâm bi thống, trầm trọng vô cùng. Huynh muội bọn họ chi tình đã có hàng ngàn vạn năm, không nghĩ đến chỉ là đóng cái tiểu quan, hôm nay liền người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Mà Bích Tiêu tại bi thống đồng thời, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng tân tân khổ khổ bế quan đột phá, chính là muốn có thể tái chiến Diệp Phong, lại tìm hắn tính sổ. Không nghĩ đến ngắn ngủi thời gian ngàn năm, Diệp Phong cư nhiên liền cường đại đến, liền các nàng đại huynh Triệu Công Minh đều có thể chiến mà giết chết cường đại mà bước. 324. Chương 325, thân công báo lửa gạt Tam Tiêu xuống núi. Loại này biến cường tốc độ, quả thực làm người ta kinh ngạc. Diệp Phong hôm nay là tu vi bậc nào? Bích Tiêu hỏi. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, hắn chính là lấy độ kiếp thiên lôi, hại chết Kim Linh sư tỷ. Thân công báo bổ sung nói, đang tăng lên nhanh như vậy dưới tình huống, còn có thể duy trì cường đại như vậy chiến lực, thật là không thể tưởng tượng nổi. Vân Tiêu thở dài nói, đại tỷ, chúng ta bây giờ xuống núi, vì đại huynh báo thủ. Quỳnh Tiêu nói ra, tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy lửa giận. Đại tỷ, chúng ta đi xuống núi đi. Bích Tiêu cũng phụ hòa nói, nàng vốn là muốn tìm Diệp Phong phiền toái, hôm nay vừa vặn thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Trừ chỗ đó ra, trong lòng nàng còn có một loại lo lắng cùng cảm giác sợ hãi. Nàng bế quan đột phá đến Thái Ức Kim Tiên Điên Phong cảnh giới, vốn đã cho là có năng lực chiến bại Diệp Phong, nhưng lại phát hiện Diệp Phong đã cách xa đem nàng bỏ lại đằng sau. Bích Tiêu cảm thấy, bằng vào chính mình 3 tỷ bội hợp kích đại trận, còn có thể thu thập hôm nay Diệp Phong. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa, nàng liền hoàn toàn không tin rằng Diệp Phong tốc độ phát triển, quả thực khiến người sợ hãi. Thân công báo khỏe miệng vánh lên vẻ đắc ý đường cong. Tam Tiêu quả nhiên cùng Triệu Công Minh huynh muội tình thâm, có ba người này xuất thủ, xiển giáo tất nhiên sẽ bị cực lớn trở ngại, thậm chí lại vẫn lạc một lượng tên Côn Lôn Kim Tiên cũng có nói. Nguyên Thủy, liền tính ngươi là thánh nhân, đối với ta như vậy, ta cũng phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Thân công báo trong tâm hung ác thầm nói, hắn còn nhớ rõ ngày đó Côn Lôn sơn đỉnh trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn câu kia hời hợt, cút đi. Loại kia ngữ khí, thần thái, giống như là đang đuổi đi một cái phiền rồi nhặng giống như. Thân công báo mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy trong lồng ngực lên cơn giận dữ. Vân Tiêu lại không có xúc động như vậy. Với tư cách trong ba người đại tỷ, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu có thể hiểu rõ vấn đề đi kích động. Nhưng nàng thân là đại tỷ, nhất định phải bảo đảm hai vị muội muội an toàn. Cái này hơn 1000 năm đến. Tuy nhiên các nàng bố trí trận pháp, ngăn cách với lời. Nhưng Diệp Phong sau lưng vị thánh nhân kia một kiếm cơ hồ đánh chết Minh Hà lão tổ thời điểm, các nàng vẫn là cảm ứng được. Cộng thêm sư tôn đã thông báo các nàng, xuống núi vào lượng kiếp, khả năng này có mất mạng nguy hiểm. Để cho Vân Tiêu trong tâm tất cả cố kỵ, do dự bất quyết. Nhị muội, tiểu muội, đại huynh chi tử, trong nội tâm của ta cũng rất khó chịu. Nhưng sư tôn từng đã thông báo chúng ta tuyệt đối không thể xuống núi. Chúng ta nếu muốn báo thủ, hay là chờ lượng kiếp đi qua rồi hay nói. Vân Tiêu mở miệng khuyên cáo nói. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu nghe vậy, kích động trong lòng chi ý cũng lắng xuống không ít. Thân công báo thấy vậy, nói thầm một tiếng không tốt. Chớp mắt một cái, lại nghĩ đến giải thích. Nếu ba vị sư tỷ không nguyện rời núi, sư đệ cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ là đáng thương Công Minh sư huynh bị Diệp Phong đánh chết, thần hồn câu diện, chết mà không có thi. Nếu sư đệ ta có ba vị sư tỷ tu vi, tất nhiên đi tìm Diệp Phong này quyết nhất tử chiến, vì là chư vị sư huynh sư tỷ báo thủ. Tam Tiêu nghe vậy, kia bị áp chế xuống lửa giận cùng kích động chi ý trong nháy mắt lại bị điểm cháy. Mà lúc này, một đóa màu sắc rực rỡ đám mây từ phương xa bay nhanh qua đây, cũng rơi vào Tam Tiêu cùng thân công báo trước mặt. Người này chính là Thải Vân Tiên tử, Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới tiệt giáo ký danh đệ tử. Thường ngày cùng Tam Tiêu quan hệ không tệ, cũng là đến nói cho Tam Tiêu Triệu Công Minh vẫn lạc một chuyện. Ba vị tỷ tỷ, Triệu Công Minh sư huynh đã vẫn lạc. Thải Vân Tiên tử rơi xuống, liền vội vội vàng vàng hô. Thân công báo nói, chuyện này bần đạo đã nói cho ba vị sư tỷ. Thải Vân Tiên tử nhìn đến thân công báo, lại xem Tam Tiêu. Vậy vì sao ba vị tỷ tỷ còn không xuống núi? Vì là Triệu Công Minh sư huynh báo thủ. Hôm nay lượng kiếp đã tới, sư tôn có lệnh, chúng ta không được tùy tiện xuống núi. Vân Tiêu trả lời. Triệu sư huynh vì ta thiệt giáo đệ tử chủ trì công đạo, đã chết trận. Ba vị tỷ tỷ vậy mà sợ hãi lượng kiếp, không đồng ý xuống núi. Khó nói trong ngày thường huynh muội tình nghĩa đều là giả hay sao? Thải Vân Tiên tử lòng đầy căm phẫn nói ra. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng chịu không nổi nữa, đứng tại Vân Tiêu trước mặt. Đại tỷ, Thải Vân muội muội nói đúng. Khó nói bởi vì chiếu cố đến lượng kiếp, chúng ta liền đối Triệu đại ca chết làm như không thấy sao? Đúng vậy à, tỷ tỷ, lấy thực lực chúng ta, cộng thêm chúng ta đại trận, ai có thể làm gì cho chúng ta? Bích Tiêu nói ra. Thải Vân Tiên tử thấy Vân Tiêu còn đang do dự, trong tâm nhất thời giận. Nếu tỷ tỷ sợ hãi lượng kiếp, không nguyện vì là Triệu sư huynh rời núi báo thù, kia muội muội bản thân ta đi vào. Tại Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước, cái này Thải Vân Tiên tử cũng là một sói diệt. Tại Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận bên trong, liền thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng dám đánh lén, muốn dùng Trạc Mục Châu đâm mù Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt. Thật không biết là gan lớn, vẫn là người ngốc. Hôm nay cũng vậy, một câu nói khuyên không xuống, liền muốn chính mình đi vào báo thù, hoàn toàn không cân nhắc một chút chính mình kia bé nhỏ không đáng nhắc tới tu vi. Hiện tại cũng là như vậy, nàng một cái Thái Ức Kim Tiên, cư nhiên ầm ĩ muốn đi vì là Triệu Công Minh loại này đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả báo thù, mà Tam Tiêu thấy trận, tất cả đều không đành lòng. Dù sao các nàng biết rõ, lấy Thải Vân Tiên tử chút tu vi này, đối đầu Diệp Phong nói, tám thành sẽ bị một cái đầu ngón tay điểm chết. Thải Vân Tiên tử vốn chính là các nàng hảo tỉ muội, hôm nay lại dũng cảm quên mình vì các nàng đại huynh Triệu Công Minh báo thù. Còn lại Tam Tiêu nhất thời ngồi không yên. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu nhìn Vân Tiêu một cái, mặc dù không nói gì, nhưng trong đó thất lạc cùng bất đắc dĩ ý vị mười phần. Rồi sau đó chuyển thân hướng phía Tam Tiên đảo bên ngoài bay đi. Thải Vân muội muội, chờ chúng ta một chút. Vân Tiêu mặt lộ vẻ khó xử, trong tâm thiên nhân giao chiến. Cuối cùng, nhìn đến càng lúc càng xa ba vị muội muội, trong lòng nàng thở dài một tiếng, vẫn là theo sau. Tại Tam Tiêu sau khi đi, thân công báo trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, khẽ hát, bay khỏi Tam Tiên đảo. Hồi chiều ca hoàng cung bên trong đi. Thân công báo tin tưởng, có cái này ba tỷ muội xuống núi, xiển giáo người tất nhiên sẽ bị cực lớn trở ngại. Chiều ca bên này, truyền lệnh quan gia roi thúc ngựa, đêm tối kiên trình, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tam Sơn Quan, lấy trụ vương thánh chỉ, mệnh lệnh Đặng Cửu Công xuất lĩnh đại quân 100 vạn đi tới Xuyên Vân Quan, ngăn trở Tây Kỳ đại quân. Xuyên Vân Quan thủ tướng Trần Ngô trong tâm mười phần thất vọng, bởi vì Văn Thái Sư chết trận tin tức hôm nay đã truyền khắp Triều Ca cảnh nội. Tây Kỳ trải qua 3 lần đại chiến, đại quân số người không giảm mà lại tăng, hôm nay có thể chiến quân đạt đến 150 vạn, mà Xuyên Vân Quan lính phòng giữ chỉ có 200-300 ngàn mà thôi, căn bản không thể có thể đỡ nổi Tây Kỳ đại quân. Thiết kỵ qua xuống, bọn họ tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn, liền Xuyên Vân Quan đều sẽ bị triệt để san bằng, không hồi hộp chút nào. Không chỉ như thế, tại Hoàng Phi Hổ từ Triều Ca trốn đi Tây Kỳ thời điểm, Trần Ngô bởi vì chính mình đệ đệ bị Hoàng Phi Hổ giết chết nguyên do, bố trí bẫy dập, muốn đem Hoàng Phi Hổ đánh chết. Sao ngờ tới Hoàng Phi Hổ chi thê cổ thị hồn phách báo cho Hoàng Phi Hổ trận tướng, Hoàng Phi Hổ mới trong đêm chạy trốn. Hôm nay Hoàng Phi Hổ gia nhập Tây Kỳ trận doanh, mang binh đánh tới, trong lòng của hắn nói không hoảng hốt kia xác thực là giả. Có thể nếu là bọn họ không đánh mà chạy, lấy trụ vương hôm nay tính khí cùng tính cách, bọn họ liền chết không đau cũng sẽ là cái hy vọng xa vời. Trụ vương tám thành sẽ đem lúc trước binh bại chi nộ toàn bộ quái trên người bọn hắn đến. Đến lúc đó, sợ rằng Đát Kỷ nương nương sáng tạo hình phạt, bọn họ sẽ toàn bộ nếm thử một lần. Bọn họ chỉ có thể dọc theo đường bố trí chướng ngại, ngăn trở Tây Kỳ đại quân tốc độ tiến tới. Cũng may, Đặng Cửu Công bên này cũng là lôi lệ phong hành, mười phần ra sức, xuất lĩnh đại quân đi cả ngày lẫn đêm. Rốt cuộc trước ở Tây Kỳ đại quân đạt đến Xuyên Vân Quan lúc trước tiên đóng trú vào thành bên trong. Lễ vật tranh bá thi đấu chuẩn bị kết thúc, đại gia trong tay có tiểu lễ vật, thần tướng một làn sóng đi, ít nhất ổn định bài danh hờ a a a. Quy cầu. 325. Chương 326, ngăn cản Tam Tiêu, khen thưởng tinh thần tinh hoa ba vạn quả. Đặng Cửu Công đại quân đến không mấy ngày, Tây Kỳ đại quân cũng đến. Tư thế hào hùng, chiến kỳ lay động, tiếng trống gióng lên, trùng trùng điệp điệp đi tới Xuyên Vân Quan bên ngoài. Tây Kỳ đại quân tại Xuyên Vân Quan bên ngoài trú đóng, nghỉ ngơi 1-2 ngày sau đó. Bá Ức Hảo, Cơ Phát, Nam Cung Thích, Hoàng Phi Hổ và người khác, xuất lĩnh đại quân, bắt đầu thách thức. Văn Trọng đã chết, các ngươi còn không mở cửa thành đầu hàng, muốn giống như Văn Thái Sư một dạng mất mạng nơi đây sao? Bá Ức Hảo cỡi cao đầu đại mã quá to. Tại vạn chúng chú mục bên trong, một vị thân mang chiến giáp, thân hình cường tráng ông lão tóc xám, mang theo một tên mặc lên trang phục màu trắng mỹ lệ nữ tử đi lên Xuyên Vân Quan đầu tường. Diệp Phong liếc một cái bảng thuộc tính, nhất thời cũng biết thân phận đối phương. Đặng Cửu Công cùng Đặng Thiền Ngọc hai cha con, thần sắc hắn khẽ biến. Đương nhiên không phải là bởi vì Đặng Thiền Ngọc mỹ mạo, mà là bởi vì Đặng Thiền cũng không phải phàm nhân, mà là tu sĩ. Hơn nữa tu vi không hề kém, có chân tiên sơ kỳ tu vi, có thể ở Hồng Hoang đại địa bên trong, tuổi còn trẻ liền có loại tu vi này, có thể nói được là mười phần bất phàm. Tư chất so với Lôi Chấn Tử hàng ngũ đều còn muốn cường đại. Dù sao bọn họ đều là tại tiên nhân trong động phủ tu luyện, mới có tu vi này. mà Đặng Tiền Ngọc chỉ là tại nhân gian tu luyện, liền có như thế thành quả. Lời nói thiên tư chắc tuyệt cũng là không quá lắm. Hơn nữa Diệp Phong phòng trường, cái này Đặng Tiền Ngọc sau lưng tất nhiên cũng có một tu vi cường đại sư tôn, cũng sẽ không so sánh thập nhị kim tiên tầng thứ thấp. Chỉ là Đặng Tiền Ngọc bảng thuộc tính bên trong, nàng đơn vị làm việc biểu thị là nhân tộc thương triều, cộng thêm Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước cũng không có cái này một chút ấn tượng, cho nên Diệp Phong còn thật không biết cái này Đặng Tiền Ngọc sau lưng người là ai. Đặng Cửu Công mắt nhìn xuống dưới thành kia trăm vạn đại quân, hắn mặt không đổi sắc, khí chàng mười phần, cất cao giọng nói: nhóc con miệng còn hôi sữa, nào có ngươi nói chuyện phần, gọi ngươi phụ thân đi ra gặp ta. Bá ấp khảo khuôn mặt nhất thời trở nên mắc cỡ đỏ bừng, đang muốn tức giận mắng trở về, nhưng hắn phụ thân Cơ Xương đánh xe cút kít đi ra. Cửu Công, đã lâu không gặp. Cơ Xương cười nói: Cơ Xương, ngươi ta đều là thương triều chi thần, hôm nay lại dám hưng thịnh bất nghĩa chi binh, nghịch phạt triều ca, thật là đại nghịch bất đạo, sẽ không sợ dưới Cửu Tuyền bên dưới tiền bối hổ thẹn sao? Đặng Cửu Công trên cao nhìn xuống, nghĩa chính nghiêm từ nói ra, thanh âm âm u hiện lộ ra một loại bá đạo chi ý. Diệp Phong nhìn hai bên thách thức, đều cảm thấy có chút không nói. Tại hắn trong trí nhớ kiếp trước, thương triều tướng sĩ rất nhiều đều là như thế. Lúc mới bắt đầu sau khi đứng tại đạo đức, đạo nghĩa điểm cao trên đối với Tây Kỳ âm thanh giết phê bình. Đến lúc cục thế chuyển biến, hiện ra thế yếu thời điểm, cũng đều đầu nhập vào Tây Kỳ. Hoàng Quân phải, Đặng Cửu Công phải, Lý Tĩnh cũng vậy. Diệp Phong không nén nổi cảm thán, cái này đáng chết thật là thơm định luật. Hắn đều xuyên việt đến trên cái thế giới này đến, vẫn không thể thoát khỏi. Mà Cơ Xương lại bắt đầu lấy ra lão kia một bộ giải thích, chủ vương vô đạo chờ một chút. Thậm chí còn khuyên Đặng Cửu Công thuận theo thiên đạo, đầu nhập vào Tây Kỳ. Tương lai nhất định có thể phong vương phong hầu, hưởng hết vinh hoa phú quý. Đặng Cửu Công hôm nay ngồi ở vị trí cao, lại là cái gì mấy đời trung lương, tự nhiên không thể nào hiện tại liền ngã về phía Tây Kỳ. Diệp Phong phát hiện, kia nhảy cỡn lên đánh người đầu gối cao thủ hành tôn, tại song phương thách thức thời điểm, một mực sắc mê mê nhìn chằm chằm Đặng Tiền Ngọc nhìn, nước miếng đều chảy đến mặt đất, để cho người buồn nôn không thôi. Song phương nói chốc lát, kết quả ai cũng nói không phục người nào. Đàm phán không thành sau đó, Tây Kỳ mấy vị đại tướng, xuất lĩnh đại quân, liền bắt đầu công thành. Mà Đặng Cửu Công bên này, tuy nhiên số lượng binh lính hơi hơi ít hơn so với Tây Kỳ, nhưng dựa vào xuyên vân quan thành tường cao dày, ngược lại cũng đúng là không chút nào sợ, chỉ huy thương triệu binh lính phòng thủ, đều đâu vào đấy, biểu dương một đại danh tướng phong độ. Trận này công thành chiến, kéo dài dòng dã một buổi sáng. Kết quả Tây Kỳ bên này lông đều không công hạ một cái đến, ngược lại cũng tổn thất hơn 100,000 binh lính. Tại Khương Tử Nha mãnh liệt dưới đề nghị, Cơ Xương mới không cam lòng để cho Tây Kỳ đại quân rút lui. Xuyên vân quan bên ngoài, để lại đầy mặt đất cụt tay cụt chân. Thương triều đại quân sơ chiến thu được thắng lợi, chấn phấn không thôi, lập tức phi thư triều ca. Tây Kỳ bên này an bại trận hồi doanh, trên mặt đều không tốt nhìn. Đặc biệt là bá ấp hảo, suýt nữa bị trên cổng thành rơi xuống cự thạch cho đập chết. Bị lau một hồi, nửa cái bả vai đều sưng lên đến. Đặng Cửu Công không hổ là thương triều danh tướng, nhiều lần đánh bại Nam Bá Hầu Ngạc Thuận, trấn thủ Tam Sơn Quan. Trở ngại Nam Bá Hầu đường đi tới trước, bố trận thủ thành chi thuật quả nhiên. Chúng ta manh công ba canh giờ, vẫn không có tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Hoàng Phi Hổ nói ra, có chút ủ rũ cúi đầu. Cơ Xương và người khác nghe vậy, đều đưa ánh mắt tìm đến phía Dương Tiễn, Na Cha và người khác. Hy vọng bọn họ có thể đánh phá xuyên vân quan thành tường. Nhưng hôm nay lượng kiếp đã tới, trong thập tuyệt trận, xiển giáo cùng nhân giáo đều có đại nhân vật lên bảng. Khiến cái này xiển giáo đệ tử đời thứ nhì đều thu liễm rất nhiều. Sợ nghiệp lực quá độ, đem mình cũng đưa lên phong thần bảng đi. Diệp Phong dĩ nhiên là chẳng muốn quản những chuyện nhỏ nhặt này. Mỗi ngày trừ tu luyện, chính là dạy dỗ Dương Giao tu hành. Dương Giao tu vi cũng một mực tại vững bước tăng lên bên trong. Trải qua không lâu lắm, là có thể đột phá đến thái ớt kim tiên cảnh giới. Nhưng an ổn ngày cũng không có qua mấy ngày. Một ngày, Diệp Phong đang tu hành thời điểm, bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến một đạo giọng nữ nộ hống. Diệp Phong, cho bản cung cút ra đây. Một tiếng này, uy thế mười phần, khí tức kinh khủng từ trên trời rơi xuống, đem chọn cái Tây Kỳ trận doanh đều bao phủ vào trong. Tính cả xiển giáo người đều cảm thấy bị cực lớn uy hiếp. Thứ kinh khủng kia mênh mông trong hơi thở. Xiển giáo người đánh giá, đến, ít nhất đều là đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Bất quá cũng may, tựa hồ là tìm đến Diệp Phong suối quẩy, để cho xiển giáo mọi người trong lòng âm thầm thở phào một cái. Ai vậy? Diệp Phong trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó, lại dương dương từ trong doanh trướng đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời có mấy cái quái vật khổng lồ chính đang bay múa. Một cái chim loan xanh, một cái thiên nga, một cái hoa linh điểu, đều thân dài mười vạn trượng, che khuất bầu trời, đem chọn cái Tây Kỳ trận doanh đều bao phủ tại bên trong. Diệp Phong, ngươi còn biết được bản cung? Bích Tiêu đứng tại hoa linh điểu trên đỉnh đầu lớn tiếng đối với Diệp Phong quát lớn. Diệp Phong lịch có chút chói mắt ánh nắng, trong nháy mắt nhận ra ba người này. Mà lúc này, âm thanh hệ thống cũng ở trong đầu hắn vang dội. Ken, kiểm tra đến Tam Tiêu trở ngại phong thần sự tình, túc chủ làm lựa chọn. 1. Ngăn cản Tam Tiêu, khen thưởng tinh thần tinh hoa ba vạn quả. 2. Ngồi yên không để ý đến, hệ thống đem ngủ say đến phong thần lượng kiếp sau khi kết thúc lại thức tỉnh. Tinh thần tinh hoa, đó là vật gì? Diệp Phong ở trong lòng hỏi. Tinh thần tinh hoa có thể giúp ngươi đem thể nội khiếu huyệt hóa thành tinh thần. Hệ thống trả lời. Nga, thì ra là như vậy. Diệp Phong hơi gật đầu một cái. Hắn nguyên lai còn cảm thấy võ đạo tinh thần cảnh giới quá mức tốn thời gian. Còn tốt hệ thống này sẽ khen thưởng loại vật này, có thể rút ngắn thật nhiều hắn võ đạo thời gian tu luyện. Diệp Phong phục hồi tinh thần lại, trên bầu trời, Tam Tiêu vẫn còn ở hướng về phía hắn trợn mắt nhìn. Không chủ động, không tự tuyệt, không hứa hẹn, không bỏ tiền, không phụ trách, ai đến cũng không có cự tuyệt. Diệp Phong cười nói. Tam Tiêu cùng Thải Vân Tiên Tử nghe vậy, vốn là ngẩn người một chút, rồi sau đó song mặt nhất thời xông lên sắc mặt từng đỏ. Ngươi cái này vô sỉ tiểu đồ, vậy mà đùa bỡn chúng ta, nhìn đánh. 326. Chương 327, nếu mà đuổi kịp ta, ta sẽ để cho ngươi hắc. Diệp Phong trực tiếp thi triển Túng Địa Kim Quang, từ biến mất tại chỗ, cười ở cầu thủ tiên trên thân. Đi. Diệp Phong một cái tát vỗ vào cầu thủ tiên trên thân. Cầu thủ tiên thân thể tính cả sọ đầu đều ở đây vang lên ong ong. Hắn không dám chống lại Diệp Phong mệnh lệnh, nhanh chóng bay lên không trung mà lên, hướng phương xa đạp không mà đi. Diệp Phong dĩ nhiên là nhận ra Tam Tiêu, cũng không sợ các nàng. Hắn giết Triệu Công Minh, đã sớm đoán được cùng cái này 3 tỷ mỗi tất nhiên sẽ có một trận chiến. Diệp Phong chỉ là không muốn tại đây khai chiến, liên lụy những người bình thường này tộc binh lính mà thôi. Không phải vậy vạn nhất Tam Tiêu bởi vì Triệu Công Minh chi tử phát cuồng, Xuyên Vân Quan cùng Tây Kỳ cộng lại hơn 2 triệu người tộc, tám thành một cái cũng không sống nổi. Diệp Phong ngồi xuống thanh mao sư tử, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một cái nháy mắt, liền lướt qua dưới thân sơn hà mặt đất ngàn tỷ dặm. Tam Tiêu cùng Thải Vân Tiên tử tọa kỵ, tuy nhiên cũng là hồng hoang dị chủng, nhưng thực lực đại khái chỉ có Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ cùng Thái Ức Kim Tiên trung kỳ cảnh giới mà thôi. Tuy nhiên cưỡi lên rất ra gió, làm nổi bật lên bọn họ thánh nhân đệ tử thân truyền thân phận và khí chàng. Nhưng phương diện tốc độ, cách Diệp Phong dưới thân cầu thủ tiên còn hơi kém hơn trên rất nhiều. Mau tới đuổi ta à, nếu mà ngươi đuổi kịp ta sẽ để cho ngươi hắc. Diệp Phong ngồi ở thanh mao sư tử 10 vạn trượng trên thân thể, xoay người lại đối với Tam Tiêu cười trêu nói. Tam Tiêu nghe vậy, trong tâm càng là lửa giận cháy hừng hực, cưỡi ngồi xuống thần điệu không ngừng theo sát. Các ngươi ngồi xuống tiểu điệu không được a, nướng ăn đi. Diệp Phong mở miệng lần nữa. Tọa kỵ nhanh, thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ muốn mã ra sức, nhân tiên mắng đại la. Nghe Diệp Phong ở phía trước lại nhảy không ngừng. Tam Tiêu trong mắt đều mơ hồ phun ra lửa. Hận không được lập tức đem Diệp Phong lột ra hủy đi xương. Diệp Phong tới cầu thủ tiên, nhất kỵ tuyệt trần mà đi, các nàng cũng chỉ có thể ở phía sau không theo kịp. Kỳ thực cầu thủ tiên trong tâm vẫn là hết sức hy vọng sau lưng Tam Tiêu có thể đuổi theo, cứu hắn ở tại bên trong nước lửa. Nhưng hắn cũng biết trên thân kia đại ma vương lợi hại, căn bản không dám phản kháng. Chạy nhanh lên một chút, ngươi muốn là dám nhường, ta liền giết ngươi, đem ngươi ra lộ xuống cho ta làm nệm. Diệp Phong nghiêm giọng nói ra. Cầu thủ tiên nghe vậy, trong tâm nhất thời đánh dùng mình. Hắn biết rõ Diệp Phong nhất định không phải chỉ là nói xuông, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Phong ghét bỏ Tây Kỳ ghế cứng rắn, cấn bờ mông không phải một ngày hay hai ngày. Nghĩ đến loại kia hậu quả, cầu thủ tiên thật là hoảng sợ không thôi, từ trên nót bước lên dùng cả mình. Nhanh chóng xuề ra bốn đầu chân, điên cuồng chạy trốn, đem Tam Tiêu xa xa bỏ lại đằng sau. Tam Tiêu kinh ngạc không thôi. Các nàng tự nhiên cũng nhận ra Diệp Phong dưới đáy mông cầu thủ tiên, chỉ là không có nghĩ đến, cái này cầu thủ tiên cư nhiên có thể bay nhanh như vậy, đem bọn hắn đều bỏ lại đằng sau. Khó nói cầu thủ tiên đầu nhập vào Diệp Phong. Bích Tiêu hỏi, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Ta cũng không xác định. Vân Tiêu nói ra, trên mặt cũng là tràn đầy nghi hoặc. Nếu như các nàng bây giờ đối với Diệp Phong triển khai công phạt, ắt sẽ đem cầu thủ tiên cùng nhau giết chết. Bởi vì cố kỵ một điểm này nguyên do, các nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Diệp Phong sau lưng. Đến, há mồm. Diệp Phong bay bay. Đông nhiên nghĩ đến chính mình thường ngày đánh trong thẻ khen thưởng một ít tiểu lạ cụ. Hắn tâm niệm nhất động, nhiều hơn một cái xấu xa suy nghĩ. Cầu thủ tiên mặc dù không biết Diệp Phong muốn làm gì, nhưng mà cũng không dám chống lại Diệp Phong mệnh lệnh. Hắn mở ra miệng lớn dính máu, Diệp Phong trực tiếp hướng trong miệng hắn ném một sấp dày vạn năm mong hạt đậu. Rồi sau đó lấy thần lực nhanh chóng giúp cầu thủ tiên tiêu hóa. Từ ngực. Cầu thủ tiên bụng bắt đầu dâng lên, phát ra sấm rền một dạng thanh âm. Hắn nguyên bản thanh sắc trên mặt, hôm nay đều biến thành lục sắc. Chậm một chút, làm cho các nàng đuổi theo một chút. Diệp Phong nói ra, trên mặt lộ ra ý tứ sâu xa lại tà ác đủ cười. Quá thiếu đạo đức. Cầu thủ tiên trong tâm phỉ báng nói. Hắn cũng đoán được Diệp Phong suy nghĩ, cho nên cưỡng ép kiềm chế, không để cho mình cúc hoa thất thủ. Diệp Phong cũng không nóng nảy. Hắn ban đầu đánh thẻ đạt được vật này thì hệ thống liền giải thích cho hắn qua uy lực. Hắn lúc ấy còn cảm thấy đồ chơi này quá gà mờ. Dù sao chính hắn lại không thể ăn no không chuyện tự ngược chơi. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn sai triệt để. Chỉ cần thời cơ thật, là thứ gì đều có thể biến phế thành bảo a. Cầu thủ tiên đang kiên trì mười mấy giây về sau, liền không thể kiên trì được nữa. Hắn bụng đều đã bành trướng một vòng. Lại nghẹn đi xuống, hắn bụng liền muốn nổ tung ra. Tính toán, từ đạo hữu bất tử bần đạo, ba vị sư tỷ, xin lỗi. Cầu thủ tiên cắn răng một cái, vung lỏng cái mông của mình bắt thịt. Phốc. Ầm. Một cái mắt trần có thể thấy hoàng sắc đám mây hình nấm dâng lên. Cầu thủ tiên giống như bờ mông bị chứa khí nitơ tăng áp giống như. Mười vạn trượng thân thể bị cái này cổ tiến tới lực, đẩy xông ra mấy vạn dặm. Tam Tiêu cùng Thải Vân Tiên tử lúc trước thấy cầu thủ tiên tốc độ chậm lại, cho rằng cầu thủ tiên trong bóng tối giúp các nàng. Các nàng càng là thúc giục dưới thân thần điệu tọa kỵ đuổi theo, mắt thấy liền đến có thể tinh chuẩn xuất thủ phạm vi công kích. Các nàng trên mặt đã xuất hiện nụ cười nhạt, tựa hồ bắt giết Diệp Phong đã ở trước mắt. Ai có thể nghĩ tới, cầu thủ tiên cư nhiên đối với các nàng phát động bén nhọn nhất công kích. Một cái kia nổi lên đã lâu lắm. Quả thực giống như tĩnh mịch vạn năm núi lửa bỗng nhiên bạo phát. Ở rất gần Tam Tiêu, trực tiếp trúng chiêu. Liền các nàng dưới thân thần điệu bị cái này đám mây hình nấm hình dạng giẫm vọt một cái. Ở trên không bên trong nhảy ra đi mấy chục ngã nào. Nguyên bản ánh sáng, lưu chuyển quang hoa lông vũ trong nháy mắt tạm đạm xuống. Thân điểu có thể nói trong nháy mắt ủ rũ, lảo đảo muốn ngã, gắng sức đạp nước cánh mới ổn định lại. Tam Tiêu bị nồng nặc kia mùi vị vọt một cái, thật là mặt đều lục. Chỉ cảm giác mình khắp toàn thân đều tràn đầy cổ kia buồn nôn cùng cực hương vị, làm cho các nàng đều cảm thấy đầu góc quay cuồng, lồng ngực quay cuồng một hồi. Tại thân điểu trên lưng ói lên ói xuống, đem nước mật vàng đều cho phun ra. Nửa khắc đồng hồ về sau, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, các nàng mới cảm giác đầu não rõ ràng chút. Các nàng sắc mặt cực kỳ khó coi, thoạt đỏ thoạt trắng từ một hồi. Các nàng là ai? Thánh nhân đệ tử thân truyền, cho dù tại toàn bộ hồng hoang thế giới cũng là danh tiếng hiển hách tiên tử. Tới chỗ nào đều là bị người sao quanh trăng sáng xoay quanh vậy, chưa từng trải qua loại đãi ngộ này. bị một cái giám sông thất điên bắt đảo. Thải Vân, Thải Vân, ngươi làm sao? Đông nhiên, Bích Tiêu la hoảng lên, nguyên bản cùng nàng cùng nhau ngồi cưỡi hoa linh điệu Thải Vân tiên tử đã miệng sùi bọt mép, bất tỉnh. Vừa mới các nàng bị kia đột nhiên tới giám sông đến đầu góc quay cuồng, còn chưa phát hiện. Hôm nay tỉnh táo một ít sau đó, mới phát hiện cái tình huống này. Bích Tiêu vội vàng đem thần lực trong cơ thể chuyển vào Thải Vân tiên tử trong cơ thể. Thải Vân tiên tử mới miễn cưỡng mở mắt ra. Nàng hơi thở mong manh nằm ở Bích Tiêu trong ngực. Dùng hết sức lực toàn thân, đứt quãng đối với Bích Tiêu nói một câu. Cái này rắm, có độc. Rồi sau đó, cổ lệnh một cái, trực tiếp tắt thở. Màu vàng nhạt chân linh từ trong cơ thể nàng bay ra, hướng Kỳ Sơn dưới chân bay đi. Tiểu lễ vật soạt một làn sóng a, không phải vậy cái này có độc khí thể. Ha ha ha. 327. Chương 328, bị rắm hun chết trên phong thần bảng. Diệp Phong, bản cung cùng ngươi không đội trời chung. Vân Tiêu ngửa mặt lên trời gào to, tóc đen cùng trên thân áo trắng tuân rơi phi vũ. Thanh âm chấn động thương cung, nghìn vạn dặm hồng hoang địa vực đều nghe rõ ràng. Nhưng bọn hắn đều rất kỳ quái, tại sao Tiệt giáo Vân Tiêu tiên tử sẽ phát như thế lôi đỉnh chi nộ? Ha ha ha. Diệp Phong cưỡi ở Thanh Mao sư tử trên thân, cười đến trước cũng ngửa về sau. Hưng phấn lấy tay điên cuồng thân vợ xuống Thanh Mao sư tử. Thanh Mao sư tử toàn thân cốt đầu đều suýt nữa bị Diệp Phong cho đánh tan chiếc, trong tâm đau khổ không thôi. Hắn hiện tại xem như triệt để trên Diệp Phong thuyền giặc, không thể nào lại trở lại Tiệt giáo trong trận doanh đi. Ha ha ha. Bị giẫm hun chết trên phong thần bảng, ha ha ha. Diệp Phong cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Quả thực muốn không thở nổi. Thanh Mao, tu vi sở trường a, một giẫm chi uy, đánh lui hai vị đại la kim tiên, một vị thái ớt kim tiên điên phong. Còn hun chết một cái thái ớt kim tiên sơ kỳ, khủng bố thế này. Diệp Phong cười to nói, tán dương Thanh Mao sư tử một hồi. Thanh Mao sư tử trong tâm ha ha đôi câu, ta cả nhà ngươi. Đi, không muốn cưới cưới. Vân Tiêu nói ra, bị như thế vô cùng nhục nhã. Các nàng cũng không đoái hoài trên người phần cùng phô trương. Trực tiếp đem ba cái thần điểu ở lại tại chỗ. Thi triển đại la kim tiên thủ đoạn. Trực tiếp xuyên toa hư không, ngăn cản Diệp Phong đường đi. Diệp Phong. Vân Tiêu lạnh giọng nói ra, tuyệt mỹ trên mặt phủ đầy băng sương, trong mắt mơ hồ có lửa giận đang cháy. Vẻ điêu tàn giống như thủy triều một dạng phun mạnh ra ngoài. Để cho phương viên trăm vạn dặm địa vực nhiệt độ đều biến thấp. Ba vị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, tìm ta có chuyện gì? Diệp Phong cười nói, một chút khẩn trương chi ý cũng không có. Diệp Phong, ngươi dám giết ta đại huynh, còn mặc dù sư tử đánh rắm, hại chết ta Thải Vân muội muội. Hôm nay bản cung định đem ngươi rút gần lột ra. Quỳnh Tiêu lạnh giọng nói ra. Dám là hắn thả, không liên quan chuyện ta, các ngươi muốn truy cứu, liền tịch thu hắn công cụ gây án được rồi. Diệp Phong chỉ đến dưới thân Thanh Mao sư tử nói ra. Thanh Mao sư tử nhất thời cảm thấy cúc hoa siết chặt, không tự chủ kẹp chặt cái đuôi. Đừng vội nói bừa. Nếu không là ngươi thi triển thủ đoạn, cầu thủ tiên sao dám như thế đối bản cung? Quỳnh Tiêu nói ra. Liền tính ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, ta đại huynh Triệu Công Minh chi tử, ngươi giải thích thế nào? Bích Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong nói ra. Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ giằng co, giống như là trong tâm đang làm một loại nào đó lựa chọn khó khăn một dạng. Rồi sau đó, hắn thở dài một hơi, ánh mắt thành khẩn hướng về phía Bích Tiêu nói ra. Kỳ thực, muốn là ta nói, Triệu Công Minh là tự sát, các ngươi tin tưởng sao? Đồ vô sỉ, lại dám đùa bỡn bản cung. Tam Tiêu nhất thời tức điên lồng ngực, trực tiếp cùng nhau xuất thủ, thi triển thần thông, đối với Diệp Phong chấn áp tới. Nói thật cũng không có người tin, người với người ở giữa tín nhiệm đi đâu? Diệp Phong cười nói, từ cầu thủ tiên trên thân nhảy một cái mà lên, nhất cước đem cầu thủ tiên đạp bay hơn vạn dặm. Cầu thủ tiên bay ngang ra ngoài, sau khi dừng lại, cảm nhận được kia bộc phát ra năng lượng kinh khủng ba động, nhanh chóng cũng không quay đầu lại hướng chiến trường chạy ra ngoài. Cầu thủ tiên chỉ có thái ớt kim tiên hậu kỳ tu vi, Diệp Phong cùng Tam Tiêu đại chiến, trong đó năng lượng ba động liền đầy đủ cầu thủ tiên chết 100 lần. Hôm nay cầu thủ tiên vẫn tính biểu hiện không tệ, Diệp Phong cho nên lưu hắn một mệnh, nhìn lúc nào loại này đại chiêu có thể lại thi triển một lần. Tam Tiêu hôm nay đối với Diệp Phong đều là hận tới cực điểm, cho nên vừa lên đến liên đối với Diệp Phong triển khai mãnh liệt nhất công phạt. Bích Tiêu Thanh Tú vung tay lên, từ váy dài trong cửa tay áo bay ra một đầu kim sắc dây thừng. Đầu này dây thừng theo gió to ra, trong nháy mắt hóa thành một đầu 10 vạn trượng dài kim sắc cự long, gầm thét. To khỏe long khu bên trên phủ đầy thật chỉnh tề kim sắc long lân. Tại dưới ánh nắng chói chang chiết xạ ra chói mắt rực rỡ quang mang. Mạnh mẽ long chảo giống như đao phong một dạng, giống như là có thể tê liệt toàn bộ sinh linh. Long thủ gào thét, hai mắt giống như có hai đạo hừng hực thiểm điện bắn tán loạn mà ra, hùng uy cuồn cuộn. Diệp Phong lúc trước tại Kim Ngao đảo thời điểm đã từng đối kháng qua cây này phược long tác. Nhưng lúc đó, Diệp Phong bằng vào chính mình nhục thân chi lực, rõ ràng đem cho tránh đoạn. Không nghĩ đến, Bích Tiêu hôm nay cư nhiên lần nữa thúc giục cái này linh bảo, hơn nữa từ khí tức nhìn lên đến, so với trước kia cường đại hơn, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Diệp Phong phòng trừng, hẳn đúng là Thông Thiên giáo chủ xuất thủ, giúp Bích Tiêu tu bổ cái này linh bảo, thậm chí còn lại tế luyện, để bạt cái này linh bảo đẳng cấp, đem từ trung phẩm hậu thiên linh bảo tiến hóa thành thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Bên kia Quỳnh Tiêu đồng dạng thúc giục kim giao tiễn, kim sắc hai đầu dao long đan chéo, lần quẩn, hướng Diệp Phong đánh mà tới. Diệp Phong trong nháy mắt liền đụng phải tam điều chân long hợp lực công kích. Không chỉ như thế, Vân Tiêu bởi vì bị kia làm nàng muốn nói buồn nôn cùng cực hung lúc. Đối với Diệp Phong cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không được ăn tươi Diệp Phong thịt. Hôn nguyên kim đấu từ trong tay nàng bay ra, theo gió to ra, hóa thành 100 vạn trượng kim sắc to đấu. Cũng lấy rơi xuống, muốn đem Diệp Phong chấn sát. Nữ nhân thật đúng là không dễ chọc. Diệp Phong cười nói, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Tuy nói Diệp Phong hôm nay bị một vị đại la kim tiên trung kỳ, một vị đại la kim tiên sơ kỳ, một vị thái ớt kim tiên hậu kỳ cường giả công kích, hơn nữa còn phải đối mặt các nàng thúc dục linh bảo, nhưng Diệp Phong trong tâm cũng không có bao nhiêu khẩn trương chi ý. Liên Triệu Công Minh cái này đại La Kim Tiên hậu kỳ đều bị hắn thu thập. Diệp Phong thật đúng là không làm sao đem ba người này coi ra gì. Tuy nói cái này nghe có chút cản rỡ, nhưng Diệp Phong hôm nay xác thực là có loại này cản rỡ tư bản. Trải qua cái này hơn 1000 năm lăn lê bỏ trường, vết đao liếm máu, quỷ môn quan ra ra vào vào. Diệp Phong hôm nay thực lực đột nhiên tăng mạnh, từng bước bước lên tiến vào Hồng Hoang cường giả trong hàng ngũ. Đã xa không phải ban đầu cái kia muốn sợ đầu sợ đuôi trong cửa tiểu binh, đem mỗi cái cảnh giới muốn tu luyện đến cực hạn hắn. Hôm nay liền tính đối mặt ba vị thánh nhân đệ tử, cũng vẫn có tất thắng lòng tin. Tam Tiêu nhìn thấy Diệp Phong trên mặt kia nụ cười ung dung, nhất thời cảm giác bị vũ nhục. Diệp tiểu tặc, chớ có can dỡ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Vân Tiêu phẫn nộ quát, một đôi liễu mi dựng thẳng, đem thần lực trong cơ thể thúc dục tới cực điểm. Lời độc ác thả nhiều như vậy, có thể giết chết ta lại nói. Diệp Phong rực rỡ nở nụ cười, tay vung lên. Cực phẩm tiên thiên linh bảo thí thần thương đã bị hắn nắm trong tay. Chỉ là một cái hô hấp, Diệp Phong trong nháy mắt liền từ ba hoa loại hình, hoán đổi đến hình thức chiến đấu. Trong cơ thể cựu chuyển huyền công điên cuồng vận chuyển, 129600 khỏa khiếu huyệt thôn nạp đến mênh mông mà lực lượng khủng bố. Hắn toàn thân huyết khí ầm ầm phóng ra ngoài, giống như vô hình hải dương một dạng. Trùng kích được Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đều có chút sắc mặt tái nhợt. Hai người trên mặt lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Diệp Phong toàn thân đều trở nên nóng ánh trong suốt lên, trên thân lưu chuyển kim sắc thần quang. Tay áo vù vù, một đầu tóc đen của vũ, khí thế cường đại đến cực điểm. Quang mang vạn trượng, cơ hồ muốn vượt trên trời treo Thái Dương Tinh. Thật là giống như bất hủ thần vương giáng thế, trấn sát mọi thứ địch thủ. Quy câu một làn sóng lễ vật, ổn định bài danh a. Cảm tạ các vị lão đại. 328. Chương 329, Tam Tiêu không địch lại thí thần thương. Diệp Phong trong tay thí thần thương cũng bùng nổ ra rực rỡ ánh sáng màu đỏ như máu. Xuyên thủng thương cung, chiếu sáng trăm vạn dặm cương vực. Lăng liệt sát khí giống như đao phong một dạng. Cắt tới Tam Tiêu trên thân đều mơ hồ đau, tâm thần một hồi chập chờn. Tại Tam Tiêu rồi rít cảm giác đến khiếp sợ thời điểm, Diệp Phong động. Đối mặt Phược Long Tắc vây giết, Diệp Phong cả người nhảy một cái mà lên. Giơ lên thật cao trong tay thí thần thương. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên tăng vọt, biến thành thanh sắc. Nổi gân xanh, giống như từng đầu man long vờn quanh trên cánh tay. Tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Cùng lúc đó, Diệp Phong bả vai một trái một phải, xuất hiện kim long cùng bạch hổ, sinh động như thật. Hướng về phía Tam Tiêu gầm thét, trong mắt để lộ ra khát máu thần sắc, thú vương hung ác chi ý mười phần. Để cho Tam Tiêu đều có chút hoài nghi. Đây rốt cuộc là Diệp Phong thi triển thần thuật, hay là thật chính thần thú? Diệp Phong trong tay thí thần thương đập xuống, thật là giống như hỗn độn thế giới bên ngoài vẫn tinh rơi xuống. Một mảng lớn không gian đều trực tiếp vỡ nát. Trăm vạn dặm địa vực sơn hà vang lên ong ong. Đất đá khối lớn rơi xuống dưới. Đại Giang đại hà chi thủy giống như sôi sục một dạng, nổi lên từng đầu cột nước, xông thẳng bầu trời. Thí thần thương trên kia từng đầu đốn lượn vặn vẹo mạch lạc, lưu động máu tươi bản năng số lượng, lôi cuốn đến ức vạn vạn khoảnh cự lực. Đập âm ầm tại Phược Long Tắc hóa thành chân long trên thân. Đùng. Toàn bộ thiên địa đều rung rung một hồi. Xung quanh kia cao vút trong mây đại sơn thành phiến sụp đổ. Thí thần thương cùng kim sắc cự long va chạm nơi hỏa tinh bắn tung tóe mười vạn dặm, lóa mắt vô cùng. Kèm theo một tiếng kim long gào thét bi thương thanh âm. Cái kia kim long tại Diệp Phong toàn lực nhất kích phía dưới, đầu lâu trực tiếp nổ nát vụn mở ra. Phát ra một tiếng chấn thiên kêu gào thanh âm sau đó, lại lần nữa hóa thành một cái kim sắc dây thừng, chỉ là quang mang ảm đạm rất nhiều. Sau đó, vậy do kim giao tiến hóa thành hai đầu kim long, cũng giết đến, đang chéo đem Diệp Phong bọc quanh tại bên trong. Cái này hai đầu kim long lẫn nhau quấn vòng quanh, dưới bụng cự trảo tất cả đều trong chiều, giống như từng thanh sắc bén thiên đao. Đem Diệp Phong bọc quanh sau khi tiến vào, muốn trực tiếp đem hắn thân thể vỡ ra đến. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, tại kim giao tiến khép lại một khoảnh khắc kia, thi triển túng địa kim quang, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hai đầu kim sắc giao long nhất thời uổng công vô ích. Diệp Phong lại xuất hiện thì đã là đến kim giao tiễn sau lưng, hai tay đem thí thần thương giơ qua đỉnh đầu. Bắp thịt giống như thanh sắc gò núi một dạng, tích tụ tại toàn thân, hàm chứa khủng bố cùng cực lực lượng. Quỳnh Tiêu trong tâm giật nảy cả mình, nhanh chóng thúc giục kim giao tiễn tránh né, nhưng lúc này đã là không kịp. Thí thần thương mang theo lôi đỉnh vạn quân phá diệt chi lực đồng dạng đập ầm ầm ở phía trên. Ầm, thanh thúy tan vỡ tiếng vang lên. Hai đầu kim long quấn quýt trôi nối tiếp lân giáp bay lượn, rồi sau đó trực tiếp nứt toa ra. Hai đầu nguyên bản quấn quanh ở cùng nhau kim long đều tan huyết. Kim quang thoáng qua, hiện ra nguyên hình, đồng dạng quang mang ảm đạm, trong thời gian ngắn vô pháp sử dụng. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu trong tâm hoảng hốt. Tuy nhiên các nàng biết rõ Diệp Phong chiến lược muốn siêu việt Triệu Công Minh, nhưng chỉ có thật chính diện đối đầu thì nàng mới rõ ràng cảm nhận được loại kia khủng bố lực công phạt, bá đạo vô cùng, quả thực là cường hãn tới cực điểm. Diệp Phong chỉ phát động nhất kích, các nàng hai người thúc giục thượng phẩm hậu thiên linh bảo liền trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, thậm chí bị tổn thương. Hôm nay các nàng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đại tỷ Vân Tiêu thúc giục Hỗn Nguyên Kim đấu. 100 vạn trượng Hỗn Nguyên Kim đấu lơ lửng tại Diệp Phong đỉnh đầu, tại Thái Dương soi bên dưới chiếu lấp lánh, phía trên thiên nhiên đạo văn lưu chuyển thần bí lực lượng. Quả thực giống như một tòa thần kim đại sơn một dạng, chấn áp tại Diệp Phong đỉnh đầu. Hỗn Nguyên Kim đấu tại Vân Tiêu toàn lực thúc dục phía dưới, đấu khẩu xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng nóng. Cường hãn sức hấp dẫn trong nháy mắt đem Diệp Phong tập trung. Hỗn Nguyên Kim đấu, được xưng trang hết càn khôn cũng tứ hải. Mặc hắn bảo vật thu hết tận dấu, không chỉ có thể thu bảo vật, liền người cũng giống vậy bắt. Mà tại Hỗn Nguyên Kim đấu dưới đáy, còn có chẳng chỉ đạo văn. Diệp Phong có thể cảm nhận được trong đó khủng bố lực xoắn. Nếu như đổi lại một khác đại La Kim Tiên sơ kỳ tu sĩ, tất nhiên trong nháy mắt cũng sẽ bị hút vào. Sau đó bị đấu cơ sở lực xoắn hủy diệt, thân thể cùng hồn phách đều sẽ đồng thời tiêu tán. Từ đấu khẩu vòng xoáy màu vàng nóng bên trong, bắn ra từng đạo hào quang màu vàng, hướng Diệp Phong mà đi. Đây là Hỗn Nguyên Kim đấu vạn nhất kim quang, không có gì không nhiếp. Diệp Phong thi triển thân pháp, nhạy bén vô cùng tránh né vài đạo. cái này mấy đạo quang mang rơi vào Hồng Hoang đại địa trên. 3-4 tòa 100 vạn trượng cao to núi, trực tiếp hư không tiêu thất. Bị hào quang màu vàng nóng kia cho nhiếp tiến vào trong Hỗn Nguyên kim đấu. Diệp Phong thân hình như quỷ mị một dạng, phiêu hốt bất định, quả thực là xuyên toa hư không một dạng. Vừa xài bước ra, thân hình biến mất lại xuất hiện thì đã là 100 vạn trượng bên ngoài. Tam Tiêu chỉ thấy trên bầu trời liên tục xuất hiện vài đạo hào quang màu vàng, Diệp Phong thân ảnh ở tại bên trong lấp lóe. Mấy hơi thở qua đi, Diệp Phong thân ảnh đã là trùng thiên thẳng lên, cùng Hỗn Nguyên kim đấu ngang hàng. Vân Tiêu trong nháy mắt liền biết Diệp Phong ý đồ. Bất quá Vân Tiêu cuối cùng là thánh nhân đệ tử thân truyền, hơn nữa tu vi tại Đại La Kim Tiên trung kỳ, so sánh Diệp Phong còn cao hơn một chút. Tại cái này trong thời gian cực ngắn, nàng cũng là kịp phản ứng. Diệp Phong trong tay thí thần thương đập xuống chốc lát, Hỗn Nguyên kim đấu cấp tốc thu nhỏ, rồi sau đó tránh né một đòn này. Điều chuyển cái thân thể hình, đấu khẩu đứng quay lưng về phía Diệp Phong. Hào quang màu vàng trực tiếp gắn vào trên người hắn. Kia hừng hực kim quang bên trong, bao hàm lấy 100 vạn mà tính kim sắc đạo văn. Những này đạo văn giống như phụ cốt chi thư, bao phủ tại trên người hắn các nơi. Đồng thời có một loại thần bí đặc biệt lực lượng tại nắm kéo hắn. Diệp Phong thúc dục thí thần thương bên trong sát phạt chi lực. Đỏ như máu sát phạt chi lực giống như bầy sói gặp phải cừu non một dạng, vọt thẳng tiến vào hào quang màu vàng bên trong, trắng trợn hủy diệt, cắn nuốt những cái kia đạo văn. Cũng không lâu lắm, kia lấy 100 vạn mà tính đạo văn liền bị thí thần thương sát phạt chi lực hoành tạo hết sạch. Dù sao thí thần thương chính là hỗn độn thanh liên dễ cây, kết hợp giữa thiên địa hung sát chi khí hình thành chí bảo. Tại chỗ có cực phẩm tiên tiên linh bảo bên trong, kia cũng là số 1 số 2. Hỗn Nguyên kim đấu tuy nhiên cũng là cực phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng so với thí thần thương đến nói, còn hơi kém hơn trên chút. Tam Tiêu thấy Diệp Phong bị Hỗn Nguyên kim đấu bắn ra kim quang bao phủ, nguyên bản trong tâm vui mừng, cho rằng Diệp Phong rất nhanh sẽ bị trấn áp tiến vào Hỗn Nguyên kim đấu bên trong. Nhưng làm cho các nàng không nghĩ đến phải, Diệp Phong trong tay thí thần thương cư nhiên bá đạo như vậy, trực tiếp phá vỡ Hỗn Nguyên kim đấu vạn nhiếp kim quang. Diệp Phong phá vỡ kim quang sau đó, trực tiếp bước ra một bước. Trong tay thí thần thương tầng tầng đâm vào Hỗn Nguyên kim đấu đấu khẩu nơi bên trong vòng xoáy. Hào quang màu đỏ như máu từ mũi thương bộc phát ra. Kia vòng xoáy màu vàng nóng trong nháy mắt bị sát phạt chi lực cho tách ra. Lan. Diệp Phong hơi thương càn quét, quét Hỗn Nguyên kim đấu đấu trên vách. Hỗn Nguyên kim đấu phát ra ông ong. Một tiếng giọng run rẩy, chấn động kịch liệt đến, giống như là bị gõ hoàng trùng một dạng. Thí thần thương bộc phát ra cường hãn lực đạo, khiến cho Hỗn Nguyên kim đấu trong nháy mắt bay ngang ra ngoài. Tam Tiêu giật nảy cả mình, nhanh chóng thúc dục thần lực ngăn cản bảo này. Tác giả Quân một mực tại muốn ăn đòn thưởng bảng, nghĩ đặc biệt cảm tạ một hồi tặng quà các vị các đại lao, tìm một vòng đều không tìm ra, chỉ có thể thống nhất tại cái này túi người cảm tạ. Đến gần lễ vật bảng tranh bá giai đoạn cuối, còn có 2 ngày liền kết thúc, cuối cùng quy cầu một làn sóng lễ vật, muôn phần cảm tạ. 28-329. Chương 330, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, trong tay thí thần thương bùng nổ ra một đạo hừng hực hào quang màu đỏ như máu, hướng Tam Tiêu tiêu xạ đi. Hắn sát mặt băng lãnh, trong mắt chỉ có sát ý tại tàn phá bừa bãi đến, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý. Tam Tiêu nhất thời vong hồn bay bốc lên. Từ nơi này nhất thương bên trong, cảm nhận được nguy cơ chí mạng cảm giác. Thân thể cùng linh hồn đều giống như sắp trong một kích này, bị triệt để hủy diệt. May vào lúc này, trên người các nàng tam sắc váy dài tựa hồ bị kích hoạt. Phía trên dùng để trở đồ trang sức đường vân bỗng nhiên động. Từ trong váy dài bay ra, dung hợp vào một chỗ. Tại Tam Tiêu trước người, ngưng tụ ra một bên tam sắc thần thuẫn. Quang mang lưu chuyển, thoạt nhìn 10 phần bất phàm. Lúc này, tại phía xa Kim Ngao đảo Bích Du cùng Bế Quan tu luyện Thông Thiên giáo chủ bỗng nhiên mở mắt. Tam Tiêu trên thân cấm chế bị kích hoạt, các nàng cũng ra đảo đi Hồng Hoang thế giới. Thông Thiên giáo chủ trong tâm suy đoán nói, Tam Tiêu nếu tại trên Tam Tiên đảo Bế Quan tu luyện, tất nhiên sẽ không bị kích hoạt cái này đạo hộ thân thần quang. Dù sao liền tính hôm nay lượng kiếp đã tới, Xiển Thiệt Nhị giáo trở mặt, cũng không có người dám đánh tới hắn đệ tử chỗ Bế Quan đi. Tam Tiêu trên thân váy dài đều là hắn đích thân luyện chế, mặc dù chỉ là trung phẩm thiên linh bảo, nhưng trong đó lại hàm chứa hắn lưu lại một cái hậu thủ, có thể tại các nàng bị uy hiếp chí mạng thời điểm chặn nhất kích. Thánh nhân cảnh giới bên dưới đều vô pháp công phá. Bất quá Thông Thiên giáo chủ không nghĩ đến, Tam Tiêu cư nhiên liền nhanh như vậy ra đảo. Hắn rõ ràng là nhiều lần báo cho qua, đạo môn tam giáo đệ tử đều có sát kiếp của thân. Hôm nay lượng kiếp đã tới, không thể tùy tiện ra đảo, nếu không sẽ có họa sát thân. Tam Tiêu trong ngày thường đều rất nghe hắn nói, không nghĩ đến vẫn là ra đảo, hơn nữa hiển nhiên là ở thế yếu. Liền hắn lưu lại bảo mệnh hậu thủ đều bị kích hoạt. Thông Thiên giáo chủ thánh nhân cấp bậc thần niệm, thuận theo đối với Tam Tiêu trên thân linh bảo váy dài cảm ứng lan ra ra ngoài. Mà khi hắn nhìn thấy Tam Tiêu đối thủ sau đó, trong tâm không nén nổi dâng lên tràn đầy bất đắc dĩ chi ý. Lại là hắn. Thông Thiên giáo chủ có loại không nói cảm giác. Môn hạ của chính mình Kim Linh Thánh Mẫu, Vũ Dực Tiên, Triệu Công Minh đều chết tại trong tay đối phương, hơn nữa đều là công bình nhất chiến, thậm chí là Diệp Phong lấy yếu phản mạnh, vượt tốt mấy cảnh giới, đem hắn đệ tử thân truyền cho giết. Thật là để cho Thông Thiên giáo chủ rất là bất đắc dĩ. Hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ cùng mà cớ. Nếu như Diệp Phong nhảy qua biên giới giới mà chiến, hắn thân là thánh nhân còn ra tay nói, không chỉ hắn trong lòng mình nào bột mì trải qua không đi, sợ rằng Diệp Phong sau lưng thánh nhân cũng sẽ không chịu để yên. Thông Thiên giáo chủ tuy nhiên hy vọng cùng Diệp Phong sau lưng thánh nhân nhất chiến, nhưng lại không hy vọng cùng Diệp Phong sau lưng thánh nhân trở thành tử địch. Nếu không trời mới biết một cái phát cùng thánh nhân điên phong cảnh giới cường giả, có thể làm ra bao kinh khủng chuyện. Chính là tiêu diệt toàn bộ Hồng Hoang thế giới, chỉ sợ cũng không phải không có khả năng sự tình. Đến lúc đó chính mình khả năng chết không, nhưng môn hạ đệ tử tất nhiên sẽ toàn diệt. Trong chiến trường Diệp Phong run lên trong lòng. Tuy nhiên thần thức không có cảm ứng được bất kỳ vật gì, nhưng lại luôn có một loại bị người ta nhòm ngó cảm giác. Diệp Phong cũng không phải thứ nhất lần có cảm giác này. Hắn trong nháy mắt liền đoán được loại cảm giác này khởi nguồn. Tất nhiên lại là có thánh nhân đang dò ngó hắn, nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Bất quá, Diệp Phong cũng không sợ hãi, chỉ là bất cứ lúc nào chuẩn bị kích hoạt Vũ Thánh tu vi trải nghiệm thẻ, cùng vị thánh nhân này nhất chiến. Đồng thời, trong tay thí thần thương bắn ra hào quang màu đỏ như máu, mang theo bẻ gãy nghiền nát lực lượng, hướng Tam Tiêu mà đi. Nhưng Tam Tiêu trước người kia tam sắc quang mang, có một loại thần kỳ lực lượng, nhìn như mỏng như không có gì, lại có một loại thần kỳ lực lượng, trực tiếp đem kia phá diệt thương cung, nổ nát hư không sát phạt chi lực cả được. Sở hữu mênh mông cuồng bạo năng lượng đều trong nháy mắt biến mất, mà kia tam sắc thần quang tại ngăn trở sau một kích này, cũng tiêu tan theo. Tam Tiêu đầm trên đường vân chống đi một tảng lửa đến, hiển nhiên là chỉ có thể sử dụng một lần. Diệp Phong trong tâm vốn là hơi kinh hãi, rồi sau đó lập tức đoán được nguyên nhân. Trong tay thí thần thương thương ra như huyết long, ngang qua trời cao, lần nữa hướng Tam Tiêu lướt đi. Tam Tiêu người đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng thi triển Thiên Cương thần thông, phi thân ký thác vết tích. Cả người đi vào trong hư không, tránh né Diệp Phong một đòn này. Phút chốc qua đi, Tam Tiêu xuất hiện ở chân trời chỗ cực xa, lấy thần lực tiếp đón được Hôn Nguyên kiếm đấu. Nhìn đến Diệp Phong trong ánh mắt có kiêng kỵ sâu đậm chi sắc, đặc biệt là Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu. Vừa mới nếu không là Thông Thiên giáo chủ tại trên người các nàng lưu lại chiêu đó hậu thủ, các nàng tất nhiên dưới một kích này đã vỡ lạc. Diệp Phong thấy trận, khoe miệng xuất hiện một tia khinh miệt nụ cười, đem thí thần thương vác lên vai. Đối với Tam Tiêu hô, không phải nói muốn giết ta sao? Chạy xa như vậy làm sao? Tam Tiêu nghe vậy, trên mặt hồng một khối trắng một khối, vừa tức vừa thẹn thùng. Các nàng cũng muốn trực tiếp cường thế chấn sát Diệp Phong, vì là Triệu Công Minh cùng Thải Vân muội muội báo thủ. Nhưng một phen kích chiến xuống, mới phát hiện hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho dù các nàng thúc giục linh bảo, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Ba lượng chiêu phía dưới, liền có mất mạng nguy hiểm. Một cái chiến lược cường hãn như vậy, tu vi tốc độ tăng lên lại vượt quá lẽ thường, còn có thánh nhân bối cảnh địch nhân. Tam Tiêu đều nhất thời cảm giác đến từng trận đau đầu, nếu lần này không giết được Diệp Phong, sợ rằng chờ đối phương lần nữa đột phá một cái cảnh giới nhỏ, chiến lược liền sẽ xa xa đưa các nàng bỏ lại đằng sau. Đừng vội làm cản, bản cung cái này liền tiễn ngươi lên đường. Vân Tiêu đối với Diệp Phong nổi giận nói. Tam Tiêu hai mắt nhìn nhau một cái, hơi gật đầu một cái. Hồng, lam, từ ba loại màu sắc thần lực từ trên người các nàng tản mắt ra, điên cuồng đi vào trước mặt Hôn Nguyên kim đấu bên trong. Hôn Nguyên kim đấu trên kia chẳng chịt đường vân trong nháy mắt bị kích hoạt, đổi thành 100 vạn trượng hào quang màu vàng. Hôn Nguyên kim đấu tự chủ bay lên bầu trời, quả thực giống như thái dương một dạng, thường hực vô cùng, quang diệu thiên địa, chiếu phá sơn hà và đóa. Hư không một trận rung động, Hôn Nguyên kim đấu đi vào trong đó. Vô số đạo văn giống như lưới nện một dạng, hướng bốn phía lan ra mà ra. Trong nháy mắt sẽ để cho Diệp Phong bên người không gian phong vân biến ảo, phản phất đưa thân vào một cái thế giới khác. Diệp Phong chỉ là một cái chớp mắt, trước mắt liền chỉ còn lại bạch vụ mênh mông, trong mơ hồ còn có thể nghe thấy rầm rầm trường hà lưu động âm thanh, giống như là tinh hà rót ngược đến chỗ này, đinh hai nhức óc. Diệp Phong lập tức liền cảnh giác, căn cứ vào hắn trí nhớ kiếp trước, hắn đã đoán được Tam Tiêu thi triển thần thuật Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Cái này Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, tại Diệp Phong trí nhớ kiếp trước bên trong, vậy cũng gọi là chiến tích chắc tuyệt. Không chỉ bắt được Lục Gáp đạo nhân, còn đem Côn Lôn thập nhị kim tiên toàn bộ đều tiêu đi trên đỉnh Tam Hoa, tản đi trong lồng ngực vũ khí. Từ tiên đạo cảnh giới rơi xuống, mười phần thế thảm. Kỳ thực đến cục diện này, Xiển giáo có thể nói đã hoàn toàn thất bại. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn không chịu thua, tự mình kết cục, đánh chết Tam Tiêu, mới thay đổi kết cục. Hôm nay hắn tuy nhiên tự tin chiến lược cường hãn, nhưng thân ở cái này Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận bên trong, vẫn là lấy ra hoàn toàn cảnh giác chi ý, rất sợ chúng chiêu. Diệp Phong hiện tại trước mắt, tất cả đều là một phiến mê vụ mênh mông. Không chỉ trước mắt không nhìn thấy bất luận cái gì, thậm chí ngay cả giác quan đều bị triệt để phong ấn, hoàn toàn mất sở hữu cảm giác. Quy câu một làn sóng lễ vật, cảm tạ cảm tạ. 330. Chương 331, Hỗn Độn Kim Đồng khám phá hư vọng. Nếu như còn lại phổ thông đại la kim tiên, tại mất ngũ giác, thậm chí thần niệm cũng cảm giác không đến bất kỳ vật gì dưới tình huống, thật liên thành mù mở mắt, chỉ có thể mặc người chém giết. Diệp Phong tâm niệm nhất động, hai mắt toát ra rực rỡ hào quang màu vàng, giống như là nhị luân hừng hực thái dương một dạng. Hỗn Độn Kim Đồng là linh minh thạch hầu thiên phu thần thông tiến hóa mà thành, so sánh Thiên Cương thần thông còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, có thể nhìn phá mọi thứ hư vọng. Kia giống như thực chất thần quang trực tiếp cường thế vô cùng xuyên tấu mê vụ, đem Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận bên trong sự vật thấy rõ ràng. Đương nhiên, Diệp Phong cảm giác đến một luồng không tên nguy cơ, hắn ngẩng đầu vừa nhìn, một quải hoàng hà từ trên trời cao rơi xuống phía dưới, kèm theo từng trận quỷ dị thanh âm, giống như tiếng đàn một dạng, không thể nói dễ nghe, cũng nói không lên khó nghe, để cho người có loại mười phần cảm giác quái dị. Không chỉ như thế, Diệp Phong định thần nhìn lại, kia hoàng hà đều là do chẳng chỉ đạo văn tạo thành, có chu hồn diệt phách thần bí sức mạnh to lớn. Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, nhất viết thần hồn động, nhị viết tâm tình suy, tam viết thân hình mệt mỏi, tứ viết gân cốt sai, ngũ viết thần lực loạn, sáu nói tam hoa tán, thất viết ngũ khí tiêu tan, bát viết đạo cơ sụp đổ, cửu viết chân thân diệt. Lấy hai vị đại la kim tiên, một vị thái ớt kim tiên, hiệp lực thúc dục cực phẩm tiên thiên linh bảo bảy xuống đại trận. Đương nhiên sẽ không chỉ là đơn giản suy yếu địch thủ tu vi. Cửu Khúc một khi thi triển hoàn tất, chúng chiêu tu sĩ không chỉ tu vì là đều không còn, thậm chí ngay cả đạo cơ đều sẽ tan vỡ. Liên tính đầu thai chuyển thế, cũng không cách nào lại bước lên con đường tu hành. Có thể nói là rất lợi hại. Cái này Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận mê vụ, có thể phong bế vào trận người sở hữu giác quan ý thức. Rồi sau đó, lại lấy Cửu Khúc Hoàng Hà đạo văn triển khai công phạt. Có thể nói, mê vụ là Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận cơ sở nơi ở. Phía sau công kích đều lấy mê vụ phong bế vào trận người giác quan mà thuận theo thi triển. Nhưng Diệp Phong hôm nay đem trong trận mọi thứ thấy rất rõ ràng, đương nhiên sẽ không ngốc không sót mấy cái đứng tại chỗ. Ở trên đỉnh đầu hoàng hà rơi xuống thời điểm, Diệp Phong lập thân thể địa phương kim quang thoáng qua, trực tiếp tại chỗ biến mất. Kia trùng trùng điệp điệp, từ trên trời rơi xuống hoàng hà hưởng công vô ích. Tam Tiêu đứng tại trong trận, kia tràn đầy mong đợi cảm giác cũng theo đó thất bại. Tỷ tỷ, hắn thần thông, thật giống như có thể nhìn thấu chúng ta trong trận mê vụ. Bích Tiêu nói ra, trong tâm thật là cấp bách. Vô pháp phong bế Diệp Phong giác quan. Cái này cựu khúc hoàng hà đại trận đối với hắn uy hiếp liền sẽ chợt giảm xuống. Quỳnh Tiêu trên mặt cũng có vẻ nôn nóng. Các nàng đối mặt Diệp Phong thì những cái kia cho rằng tự ngạo bản lãnh cùng thần thông đều có vẻ tái nhợt vô lực lên. Hôm nay bị nàng nhóm làm át chủ bài cựu khúc hoàng hà đại trận cũng có khả năng mất đi hiệu lực. Nhất thời để cho trong lòng ba người không chắc chắn. Vân Tiêu mặc dù trong lòng cũng có chút bối rối, nhưng vẫn là miễn cưỡng bảo trì lại trấn định. Đừng hoảng hốt, liền tính hắn có thể thấy rất rõ, nhưng muốn tránh thoát cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Hắn lúc trước vốn là cùng chúng ta đại chiến. Nếu ngay cả tiếp theo thi triển túng địa kim quang thần thông, tất nhiên rất nhanh hội thần lực thiếu hụt. Mà hôn nguyên kim đấu hôm nay dung hợp tại trong hư không, có thể tự chủ từ hư không bên trong rút ra năng lượng. Chúng ta chỉ cần một phần nhỏ thần lực dẫn đạo, liền tính hắn bây giờ có thể tránh né. Nhưng từ lâu rồi, một dạng phải bỏ mạng tại chúng ta cựu khúc hoàng hà đại trận bên trong. Vân Tiêu an ủi. Ừm. Nghe đại tỷ mà nói, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cảm thấy có lý, cũng chấn định lại. Các nàng đối thoại, Diệp Phong nghe rõ ràng, trong tâm không nén nổi có chút buồn cười. Các nàng cân nhắc Diệp Phong, vẫn như cũ lấy phổ thông đại la kim tiên để cân nhắc. Nhưng Diệp Phong trong cơ thể, chính là tinh thuần nhất hỗn độn thần lực. Đừng nói hắn trong càn khôn giới, còn có đại lượng đánh thẻ thu được hỗn độn tiên tinh có thể bổ sung thần lực. Coi như không có, Tam Tiêu muốn hao hết hắn thần lực, sợ rằng chính mình đã sớm thành người khô. Tam Tiêu ôm lấy tín niệm kiên định, bắt đầu một lần lại một lần thúc dục từ đạo văn hội tụ thành hoàng hà. Từ trên trời rơi xuống, đem Diệp Phong thân ở 10 vạn trượng địa vực tất cả đều bao phủ vào trong. Mà Diệp Phong ngược lại mỗi lần đều miễn cưỡng thi triển túng địa kim quang tránh qua, lại một lần so sánh một lần chậm. Tại Tam Tiêu trong mắt, tựa hồ là Diệp Phong thần lực từng bước hao hết, hết sạch sức lực biểu hiện. Trong lòng ba người chấn động, càng thêm ra sức thúc dục hôn nguyên kim đấu, muốn đem Diệp Phong đánh chết ở trong trận này. Tam Tiêu thúc dục thần lực, dẫn động dung hợp tại trong hư không hôn nguyên kim đấu. Hôn nguyên kim đấu hấp thu hỗn độn thế giới bên trong năng lượng. Những năng lượng kia thông qua hôn nguyên kim đấu thì đấu trên thân đạo văn nở rộ hào quang, giống như khuôn in ấn văn tự giống như. Những cái kia hỗn độn thế giới bên trong năng lượng bị đấu thân thể đạo văn lực lượng ảnh hưởng, cũng chuyển biến số tròn lấy ngàn vạn mà tính đạo văn, ngưng tụ thành hoàng hà, hướng phía Diệp Phong chấn áp mà xuống. Quá trình này, tại Diệp Phong hỗn độn kim đồng bên trong có thể nói thấy rõ ràng. Hôm nay Thông Thiên giáo chủ thần niệm ngay tại ngoại giới chú ý cuộc chiến đấu này. Diệp Phong mặc dù rất muốn sử dụng Lạc Bảo Kim Tiền, đem Hỗn Nguyên Kim Đấu cũng đưa rơi xuống, nhưng vẫn còn có chút cố kỵ, sợ vì vậy mà bại lộ. Cái này Hỗn Nguyên Kim Đấu tại Diệp Phong trong mắt, cũng không phải cái gì quá mức vật chất quý, chỉ là cái phổ thông cực phẩm tiên tiên linh bảo mà thôi. So với kia nhiều chút từ hỗn độn chí bảo phân hóa mà thành cực phẩm tiên tiên linh bảo kém hơn rất nhiều. Diệp Phong tính toán sau này có cơ hội, lại rơi xuống mấy món tương tự với ngũ hành kỳ loại này cực phẩm tiên tiên linh bảo xuống, không định vì nhỏ mất lớn, bại lộ Lạc Bảo Kim Tiền. Mặc dù không có khả năng đem Hỗn Nguyên Kim Đấu rơi xuống đi, nhưng mà Diệp Phong vẫn là muốn thử một chút. Có thể không thể tự ý tính toán ra cái này Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận đặc biệt lực lượng, đem hóa thành tương tự với Thiên Cương Tam Thập Lục pháp loại thần thông này. Cái ý niệm này cùng nhau, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng liền kích động, nhất thời nhiệt huyết lên óc. Nói làm liền làm, Diệp Phong trước tiên lấy Hỗn Độn Kim Đồng, nhớ kia Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trên đạo văn. Hắn nhìn ra được, những này tại Hỗn Độn thế giới bên trong, trải qua vô số năm tháng ngưng tụ ra thiên nhiên đạo văn mới là lợi hại nhất, ẩn chứa một loại nào đó vô pháp nói rõ đặc biệt sức mạnh to lớn. Hôn Nguyên Kim Đấu bản thể chẳng qua là một tái thể mà thôi. Nhưng cái này Hôn Nguyên Kim Đấu bên trên đạo văn, nhiều đến mấy trăm vạn cái. Diệp Phong nếu muốn nhớ kỹ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Vì có thể rõ ràng hơn cảm giác Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận lực lượng, hắn né tránh lúc công kích giữa điểm càng ngày càng mượn. Cơ hồ là lướt qua kia từ trên trời rơi xuống hoàng hà né tránh. Một khắc đồng hồ trôi qua, Tam Tiêu trên mặt đều xuất hiện không bình thường tái nhợt chi sắc. Như thế thường xuyên thúc dục một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, dù là ba người các nàng hợp lực, cũng có chút không chịu nổi. Nhìn đến vậy còn tại nhảy nhót tương mừng, Long Tinh Hổ mãnh Diệp Phong. Ba tỷ muội trong tâm thật là đồng thời dâng lên một loại thâm sâu cảm giác vô lực. Quá yêu nghiệt đi. Ba người các nàng hợp lực, tự nhiên còn không sánh bằng Diệp Phong một người. Nếu như các nàng là phổ thông tu sĩ, vậy cũng liền tính. Có thể các nàng là thánh nhân đệ tử thân truyền, tại cùng trong cảnh giới, vốn là thuộc về tuyệt cường kia một nhóm người. Hôm nay tề tụ ba người chi lực, bất kỳ phương diện nào đều kém xa tít tắp Diệp Phong. Loại cảm giác này, thật là để cho trong lòng các nàng khó chịu muôn phần. Trong tâm kiêu ngạo chi ý, và hôm nay hoàn toàn bị đánh cho phân mảnh. Tác giả Quân một mực tại muốn ăn đòn thưởng bảng, nghĩ đặc biệt cảm tạ một hồi tặng quà các vị các đại lao. Tìm một vòng đều không tìm ra, chỉ có thể thống nhất tại cái này túi người cảm tạ. Đến gần lễ vật bảng tranh bá giai đoạn cuối, còn có 2 ngày liền kết thúc, cuối cùng quy cầu một làn sóng lễ vật, muôn phần cảm tạ. 331. Chương 332, Ken, đã tới giờ tan việc. Trải qua một khắc này chung không ngừng quan sát. Diệp Phong hôm nay đã đem Hỗn Nguyên Kim Đấu trên kia mấy trăm vạn minh văn nhớ kỹ. Nhưng nếu muốn đem loại lực lượng này hóa thành thần thông, Diệp Phong cảm thấy, vẫn là muốn lấy thân thử nghiệm. Thật sự rõ ràng cảm thụ Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận bên trong Cựu Khúc chi lực, mới có thể đem cái này thần thông hoàn thiện. Diệp Phong cắn răng một cái, quyết tâm tại gia thiên đồ che giấu phía dưới, đem hỗn độn châu từ trong càn khôn giới lấy ra, rồi sau đó đưa vào trong cơ thể kia hóa thành tinh thần khiếu huyệt bên trong. Đối mặt với từ trên trời rơi xuống hoàng hà, Diệp Phong không trốn không né, trực tiếp vững vàng đón đỡ lấy đến. Ầm, kia con số hàng triệu đạo văn trong nháy mắt ăn mòn tại Diệp Phong trên thân. Diệp Phong trong nháy mắt bị dìm ngập trong đó. Diệp Phong cảm nhận được những cái kia đạo văn chỗ nào cũng có, chui vào trong cơ thể hắn, thẳng hướng đầu hắn mà đi. Đồng thời, đàn kia thanh âm cũng tại Diệp Phong bên tai vang lên đến. So sánh với lúc trước kia nhàn nhạt cầm âm, Diệp Phong hôm nay bên tai vang lên có thể to rõ rõ ràng nhiều, thật là giống như ma âm rót não một dạng, để cho hắn thần hồn bị kịch liệt trùng kích. Diệp Phong tại Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, bị thiên nhân ngũ suy thời điểm, tuy nhiên trình độ so sánh những tu sĩ khác thảm thiết hơn nhiều, nhưng vượt đi qua về sau, thu được đệ bạn cũng vượt xa thường nhân. Loại trình độ này thần hồn công kích tuy nhiên đáng sợ, nhưng Diệp Phong vẫn là cắn răng gánh vác, cũng không có mượn trong cơ thể hỗn độn châu lực lượng. Tam Tiêu nhìn thấy Diệp Phong trúng chiêu, trong tâm nhất thời phân chấn, trên mặt vẻ mệt mỏi đều lãnh đạm rất nhiều. Ta còn tưởng rằng hắn thần lực trong cơ thể đúng như này dư giả đâu, nguyên lai là trang. Bích Tiêu cười lạnh nói, hôm nay chúng ta liền vì Triệu đại ca cùng Thải Vân muội muội báo thù. Quỳnh Tiêu nghiêm giọng nói ra, tuy nhiên Triệu Công Minh sau khi chết các nàng không nhìn thấy, nhưng cùng các nàng tình như tỷ muội Thải Vân tiên tử chính là ở trước mặt các nàng rõ ràng bị dám cho hung chết. Quỳnh Tiêu suy đoán, liền tính Thải Vân tiên tử tại lượng kiếp về sau phục sinh, bóng ma này đều sẽ kèm theo nàng cả đời. Được, Vân Tiêu đáp lại, sợ Diệp Phong từ đệ nhất khúc bên trong tránh thoát được, nhanh chóng biến ảo thủ ấn, thúc giục hôn nguyên kiếm đấu thi triển thứ hai khúc. Mà bên ngoài chiến trường Thông Thiên giáo chủ ngược lại trong lòng thở dài, đối với Diệp Phong trạng thái hôm nay, Tam Tiêu không rõ ràng, nhưng hắn lại thấy rõ ràng, chính mình ba vị này đệ tử cho rằng tự ngạo đòn sát thủ, đối với Diệp Phong đến nói, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Thông Thiên giáo chủ than nhẹ một tiếng, trong tâm bắt đầu lọt vào thiên nhân giao chiến bên trong, bắt đầu do dự Tam Tiêu chiến bại về sau, có cần hay không mặt dày mày dạn đưa các nàng cứu được. Nếu như lúc trước, Thông Thiên giáo chủ trong tâm ngạo khí, dĩ nhiên là sẽ không cho phép hắn xuất hiện loại ý nghĩ này, nhưng bây giờ chính là trước khác nay khác. Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, còn có Thập Thiên Quân, Vũ Dực Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên đều không. Tiệt giáo hôm nay là tổn thất nặng nề, thực lực sạch nhiều cái tầng lớp. Nếu Tam Tiêu chết trận, cao đoan chiến lực, cơ hội chỉ còn lại hắn đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân. Tại Thông Thiên giáo chủ trong tâm thiên nhân giao chiến thời điểm, Tam Tiêu dưới sự góp sức của mọi người, đã đem cựu khúc thúc dục đến thứ 6 khúc, Tam Hoa Tán. Đằng trước 5 khúc đều là đối với thân thể cùng tinh thần lực công kích. Diệp Phong bằng vào chính mình siêu cường thể chất, không có dùng hỗn độn châu lực lượng, dám tiếp tục chống đỡ. Đằng trước 5 khúc không chỉ không có để cho Diệp Phong bị tổn thương, càng làm cho hắn mượn cơ hội này, đem chính mình thân thể cùng kinh mạch lại lần nữa thối luyện một lần. Nhưng thứ 6 khúc uy lực lại trực tiếp lên một cái tầng lớp. Tại vô số đạo văn công kích, cộng thêm bên thai kia đặc biệt ma âm phụ trợ bên dưới, Diệp Phong trên đỉnh đầu Tam Hoa đều bắt đầu hơi rung rung, giống như là muốn tản đi một dạng. Diệp Phong bằng vào chính mình lực chi pháp tắc kết xuất đại la đạo quả, đối kháng chốc lát, nhưng hướng theo Tam Hoa rung rung được càng ngày càng lợi hại. Hắn vẫn là bất đắc dĩ thúc dục trong cơ thể hỗn độn châu lực lượng. Dù sao Diệp Phong hôm nay đối mặt chính là Tam Tiêu hiệp lực thúc dục cực phẩm tiên thiên linh bảo phát động công phạt. Trong đó Vân Tiêu tu vi còn muốn ở trên hắn. Hắn bằng vào 0.001% lực chi pháp tắc có thể đối kháng chốc lát, đã là 10 phần chuyện nghịch thiên. Hướng theo hỗn độn châu phát huy, ngưng tụ hỗn độn phù văn cắm rễ ở Diệp Phong trong máu thịt, ổn định mọi thứ, để cho Diệp Phong thân thể, thần hồn các loại đều trở nên không thể phá vỡ. Đỉnh đầu Tam Hoa cũng có huyền hoàng nhị khí xuất hiện, đem bảo hộ ở trung ương. Cửu khúc hoàng hà chi lực lại lay động không Diệp Phong chút nào. Tam Tiêu kiếm trận, trong tay huyền ấn tái biến, bắt đầu thúc dục cửu khúc hoàng hà đại trận bên trong thứ 7 khúc. Muốn lột bỏ Diệp Phong trong lồng ngực vũ khí, nhưng mà tiên thiên chí bảo cấp bậc hỗn độn châu lực lượng bá đạo xuống, Diệp Phong cả người đều biến thành một khối thiết bản. Kia trùng trùng điệp điệp đạo văn hoàng hà từ trên trời rơi xuống, lại giống như sóng biển đánh ra đá ngầm một dạng. Vô luận sóng biển có hung mãnh cỡ nào, đá ngầm đều chạm nhiên bất động, không bị ảnh hưởng chút nào. Bích Tiêu một lòng nhất thời chìm đến thấp nhất, nhưng nàng lại không muốn nhận thua, bởi vì đây đã là nàng đối phó Diệp Phong cuối cùng dựa vào trận. Ngàn năm lúc trước, nàng đối phó Diệp Phong thì lấy chính mình càng cao tu vi, phần lớn thời gian đều chiếm cứ chủ động. Nhưng bây giờ, Diệp Phong tu vi và chiến lực đều xa xa đem nàng bỏ lại đằng sau. Nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào hai vị tỷ tỷ lực lượng, có thể đối với Diệp Phong tạo thành uy hiếp. Nếu bây giờ đều không giết được chết Diệp Phong, Bích Tiêu cơ hồ có thể nhìn thấy, tại tương lai không lâu, Diệp Phong một cái tát đập chết các nàng toàn bộ tràn diện. Thứ 9 khúc. Tam Tiêu hai mắt nhìn nhau một cái, đem thể nội sở hữu thần lực đều điều động, đem Hỗn Nguyên Kim Đấu thúc dục đến mức tận cùng. Hỗn Nguyên Kim Đấu bùng nổ ra nồng nặc vô cùng quang mang, quả thực lộ ra hư không, đem cửu khúc hoàng hà đại trận đều phản chiếu vàng rực một phiến. So với trước kia khủng bố gấp mấy lần, đạo văn hoàng hà lại lần nữa đổ vào Diệp Phong trên thân. Bên hai càng là vang dội vạn quỷ tiếng gào thét thanh âm, giống như là muốn đem Diệp Phong kéo vào cửu u địa ngục bên trong một dạng. Nhưng mà tiên thiên chí bảo bá đạo mà tuyệt cường uy năng bên dưới, Tam Tiêu liền tính đem hết toàn lực, cũng vẫn có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Hoàng hà lội qua về sau, Diệp Phong hoàn hảo không chút tổn hại từ trong đó đi ra. Vỗ vỗ chính mình bả vai, sửa sang lại ăn mặc, đối với Tam Tiêu cười lạnh nói, "Liên cái này." Diệp Phong vung tay phải lên, thí thần thương lại lần nữa bị hắn nắm trong tay. Cửu khúc hoàng hà đại trận tinh hoa cùng áo nghĩa đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ, chỉ cần hơi bê quan chỉnh hợp một hồi, Diệp Phong là có thể sáng tạo ra cái thứ nhất thuộc về mình, hơn nữa có thể so với thiên cương thần thông thuật pháp. Tam Tiêu trong mắt hắn đã không có giá trị lợi dụng, nên đưa các nàng trên phong thần bảng. Nhưng lúc này Diệp Phong trong đầu lại độ vang dội âm thanh hệ thống, keng, túc chủ lúc tan việc đã đến, túc chủ làm lựa chọn: 1. Đúng hạn đánh dưới thẻ ban, khen thưởng hoàn chỉnh trạm tam thi chi pháp. 2. Tiếp tục làm thêm giờ chiến đấu, nhiệm vụ khen thưởng 3 vạn tinh thần tinh hoa giảm phân nửa. Nhìn đến mặt này mang sợ hãi chi ý Tam Tiêu, Diệp Phong trong tâm không nén nổi cảm thán một tiếng. Cái này ba tiểu nữ thật đúng là tốt số, muốn là lúc tan việc chậm lại nữa nửa khắc đồng hồ, các nàng toàn bộ đều muốn lên thiên đình làm nhân viên công vụ đi. 332. Chương 333, hoàn chỉnh Trảm Tam Thi chi pháp. Bất quá Diệp Phong trong tâm vẫn còn có chút nghi hoặc. Trảm Tam Thi chi pháp hắn nghe nói qua, chính là Hồng Quân Đạo Tổ chế thành thánh chi pháp. Nhưng cái này hoàn chỉnh Trảm Tam Thi chi pháp, cùng Hồng Quân Đạo Tổ chế thành thánh chi pháp khác nhau ở chỗ nào? Diệp Phong trong tâm vẫn là tương đối yếu kỳ. Có lẽ là cảm ứng được Diệp Phong nghi ngờ trong lòng. Âm thanh hệ thống lần nữa tại Diệp Phong trong óc vang dội. Hoàn chỉnh Trảm Tam Thi chi pháp cùng cái thế giới này Trảm Tam Thi chi pháp khác nhau. Cùng bản đầy đủ cựu chuyển huyền công cùng cựu chuyển huyền công khác nhau một dạng. Hoàn chỉnh Trảm Tam Thi chi pháp, tại Đại La Kim Tiên cảnh giới liền có thể thi triển. Cùng cái thế giới này lưu truyền Trảm Tam Thi chi pháp bất đồng. Hoàn chỉnh Trảm Tam Thi chi pháp, chém ra đến, chính là quá khứ tương lai thân thể. Hệ thống giải thích. Thì ra là như vậy. Diệp Phong gật đầu một cái, trong lòng cảm thấy có chút giật mình. Hồng Quân Đạo Tổ truyền xuống Trảm Tam Thi chi pháp, cư nhiên là tàn huyết. Diệp Phong cũng không xác định Hồng Quân Đạo Tổ là cố ý như thế, vẫn chỉ là năng lực hữu hạn. Hắn mới đưa loại này tàn khuyết Trảm Tam Thi chi pháp lưu truyền đến Hồng Hoang thế giới bên trong. Nhưng ngẫm nghĩ phía dưới, Diệp Phong liền trong nháy mắt phát hiện cái này Trảm Tam Thi chi pháp có chút vấn đề. Liền lấy Lục Thánh bên trong mạnh nhất Thái Thanh Thánh Nhân đến nói, liền tính hắn chém ra Thái Thượng lão quân chính là thiệt thi. Nhưng mà Diệp Phong trí nhớ kiếp trước bên trong, một dạng tính kế hậu tử, một dạng giống như những cái kia thần Phật một dạng, làm bộ để cho mình tọa kỵ hạ giới là yêu, làm hại Hồng Hoang đại địa, chỉ vì lăn lộn chút kỹ thuật đức. Thái Thượng lão quân tuy nói là thiệt thi, nhưng vẫn làm ra bị ổi như vậy sự tình. Cái này thiệt thi, căn bản là chỉ là giả nhân giả nghĩa mà thôi. Hơn nữa từ khai thiên đến bây giờ, trừ kia 6 vị lấy công đức thành thánh thánh nhân bên ngoài, như vậy ước vạn vạn năm đến nay, căn bản không có sinh linh thông qua Trảm Tam Thi thành tựu thánh vị. Hồng Hoang sinh linh ước vạn, còn có không biết bao nhiêu khai thiên liền tồn tại đại thần, nếu pháp này thật hiệu quả, hẳn sớm đã có người thành thánh mới đúng. Có thể thấy Hồng Quân Đạo Tổ hôm nay lưu truyền Tam Thi thành thánh chi pháp, cũng không phải hoàn chỉnh. Bộ phận khiếm khuyết để cho thai hại rất nhiều. Hôm nay hệ thống lấy ra hoàn chỉnh Trảm Tam Thi thành thánh chi pháp, làm tưởng thưởng. Diệp Phong dĩ nhiên là không thể bỏ qua, nhanh chóng đánh dưới thẻ ban. Tam Tiêu thấy nguyên bản sát khí đằng đằng Diệp Phong, đột nhiên dừng lại, trong tâm chính cảm thấy kinh ngạc. Đột nhiên, Diệp Phong thu hồi trong tay thí thần thương, sát khí cũng như thủy triều một dạng cởi ra. Ngươi vì sao không động thủ? Bích Tiêu hỏi, nàng kỳ thực thời điểm xuống núi, liền làm tốt chịu chết chuẩn bị. Hôm nay đối mặt lúc nào cũng có thể đến tử vong, nàng ngược lại cũng vẫn tính ung dung. Mấy vị mỹ nữ sinh được xinh đẹp như vậy, bản soái chính là thương hương tiếc ngọc người, dĩ nhiên là không nhịn xuống tay. Diệp Phong cười nói, lộ ra vẻ mặt nụ cười rực rỡ. Tam Tiêu trên mặt lộ ra quái dị thần sắc, lời này các nàng nhất định là sẽ không tin. Lúc trước Diệp Phong đối với các nàng đều là hoàn toàn tử thủ, suýt nữa đem ba người các nàng toàn bộ đánh chết, hôm nay lại nói ra những lời này, quỷ tài sẽ tin. Đống nhiên ba người nhìn thấy Diệp Phong trên thân kim quang chợt lóe, rồi sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt các nàng. Trong ba tỷ muội nhất thời kinh sợ, cho rằng Diệp Phong sẽ đối các nàng hạ sát thủ. Kết quả Diệp Phong chỉ là đem trên người các nàng đồ vật cho lấy đi, Phượng Long Tác, Kim Giao Tiễn, thậm chí ngay cả trên người các nàng châm cài tóc, đông hai, dây chuyền chờ một chút, toàn bộ đều bị cướp sạch hết sạch. Tam Tiêu tóc thai bù xù, trong tâm tức giận vô cùng, nhưng Diệp Phong thân ảnh đã đi xa. Thật là tức chết ta vậy. Bích Tiêu nắm thật chặt nắm quyền đầu, vẻ mặt tức giận chi sắc. Quỳnh Tiêu cùng Vân Tiêu cũng là như vậy. Bất quá đều đối với Diệp Phong không biện pháp gì, không dám đuổi theo. Tại Diệp Phong trên thân, các nàng thật là cảm nhận được một loại thâm sâu cảm giác vô lực. Hôm nay một trận chiến này, các nàng có thể nói là đem hết tất cả vô liếng, đủ loại thủ đoạn cùng xuất hiện, liên át chủ bài đều thi triển ra, nhưng vẫn không làm gì được Diệp Phong. Đối phương không chỉ trọi cứng sở hữu công phạt không tổn thương chút nào, hơn nữa tại cái này cựu khúc hoàng hà đại trận bên trong tới lui tự nhiên, các nàng muốn ngăn cản cũng không có lực. Diệp Phong tại chiếm hết thượng phong thời điểm, đống nhiên rời khỏi, không chỉ để cho Tam Tiêu đầu góc mơ hồ, liền Thông Thiên giáo chủ đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn trong lòng vốn là vẫn còn ở xoắn xuýt, nên xuất thủ hay không đem Tam Tiêu cứu được. Kết quả Diệp Phong cư nhiên cứ như vậy đi. Thông Thiên giáo chủ trong tâm mặc dù cảm thấy kinh ngạc, bất quá cái này cuối cùng là chuyện tốt, để cho hắn trong tâm thở ra một hơi dài. Diệp Phong sau khi rời đi, lập tức đối với hệ thống hạ lệnh, đánh dưới thẻ ban. Ken, đánh thẻ thành công, khen thưởng bản đầy đủ Trảm Tam Thi chi pháp. Hệ thống tiếng nói vừa dứt xuống, Diệp Phong trong đầu liền tràn vào đại lượng tin tức, để cho hắn đầu óc quay cuồng. Chốc lát sau, Diệp Phong mới đưa những tin tức này sửa soạn xong hết, nắm giữ cái này công pháp. Nắm giữ sau đó, Diệp Phong trong tâm liền có nhiều chút không kịp chờ đợi. Dù sao cái này hoàn chỉnh Trảm Tam Thi chi pháp tại Đại La Kim Tiên cảnh giới, liền có thể thi triển. Cũng chính là hắn hiện tại, là có thể chém ra một đạo phân thân. Tuy nói hắn tu hành độ tiến triển thật nhanh, nhưng hướng theo cảnh giới không ngừng tăng trưởng, đột phá muốn thời gian cũng là càng ngày càng dài. Từng bước để cho hắn có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Tuy nhiên hắn trong mắt người phàm đã là thần. Diệp Phong chính hắn lại biết, còn không là loại kia không gì làm không được thần. Hắn tinh lực cùng thời gian, cuối cùng là hữu hạn. Diệp Phong hôm nay phải đồng thời tu luyện cựu chuyển huyền công, tiên đạo, võ đạo. Lại thêm hắn chuẩn hỗn độn ma thần thể chất. Đột phá tiên đạo nơi cần thời gian, so với thường nhân nhiều hơn. Hắn tu luyện hoàn chỉnh bản cựu chuyển huyền công, chính là bản cổ đại thần sáng chế. Mà lấy hắn thiên phú, tiến hành tu hành, cũng mười phần gian khổ. Mà võ đạo càng phải như vậy. Tuy nói từ võ điển bên trong, biết rõ võ đạo sở hữu cảnh giới, nhưng đó chỉ là một mơ hồ hình dáng. Hắn là cái hồng hoang thế giới này bên trong, cái thứ nhất tu luyện võ đạo người. Không có bất kỳ tiền lệ có thể tham khảo, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo. Võ đạo mỗi cái cảnh giới nhỏ cụ thể phương pháp tu luyện cùng chi tiết, đều muốn hắn một bên tu luyện, một bên quán tưởng hỗn độn thanh liên đồ đắn đo. Diệp Phong con đường võ đạo, giống như bị sương mù ngăn che. Hắn chỉ có thể lục lọi lảo đảo đi về phía trước. không chỉ hết sức khó khăn, hơn nữa còn rất tốn thời gian. Đằng trước cảnh giới nhỏ còn tốt, hắn dựa vào tiên đạo cảnh giới cao khởi điểm, đột phá nhanh chóng. Nhưng hôm nay đến tinh thần cảnh giới, nếu còn muốn đột phá, cần thời gian sẽ là 10 phần rất dài. Chớ đừng nhắc tới phía sau cảnh giới. Diệp Phong nếu muốn duy trì tiên đạo cảnh giới để bạt bất biến chậm dưới tình huống, còn muốn tu luyện võ đạo, thật là để cho hắn cảm thấy có lòng không đủ lực. Nhưng nếu có thể chém ra một đạo phân thân, đặc biệt nghiên cứu võ đạo, Diệp Phong trên thân áp lực liền sẽ nhẹ rất nhiều. Đến lúc đó, hắn tu luyện tiên đạo, phân thân tu luyện võ đạo, không liên quan tới nhau. Hai bên đều có thể duy trì tốc độ cao tiến bộ trạng thái. Lưỡng toàn kỳ mỹ, khởi bất khoái thai. Nghĩ tới đây, Diệp Phong trong tâm càng là kích động, túng địa kim quang liên tục thi triển. Hồng Hoang Sơn hà vạn vật, tại dưới chân hắn tuôn rơi mà qua. Diệp Phong cách xa chiến trường, đi tới một nơi chỗ vắng vẻ, lấy ra hỗn độn kỳ bản, sau đó tiến vào mảnh không gian kia bên trong. Cái này hỗn độn kỳ bản, bởi vì nhiễm phải đại đạo công đức nguyên do, hôm nay đã biến thành một cái công đức không gian dị bảo. Bên trong không gian, tại mọi thời khắc đều tản ra long lanh mà êm dịu kim quang, quả thực giống như một phiến tiên cảnh. Tại bên trong vùng không gian này, tất cả mọi chuyện vật đều ở đây Diệp Phong nắm trong bàn tay. Hắn đạp trên bàn cờ, bàn cờ khe hở nơi những cái đường cong kia lập tức bay ra ngoài, tạo thành một bên đại trận màu vàng nóng, đem Diệp Phong ký thác đến trong trời cao. Diệp Phong xếp bằng ở trên trận đài, bình khí ngưng thần, trầm tĩnh tâm tinh khí. Cái này hoàn chỉnh một dạng Trảm Tam Thi chi pháp, có lẽ dùng Trảm Tam Thân chi pháp để gọi càng thêm thích hợp. Trảm Tam Thân, quá khứ thân, vị lai thân, đương thời thân thể. Trong đó, đương thời thân thể là khó khăn nhất trạng, cần thiết cảnh giới cao hơn, đối với thiên địa quy tắc, đối với chính mình, có rõ ràng hơn nhận thức sau đó, mới có thể nếm thử. Diệp Phong cũng tự biết mình, không có vừa lên đến, liền đi trùng kích khó khăn nhất. Hắn cố thứ nhất phân thân, liền muốn từ quá khứ thân thể cùng vị lai thân ở giữa làm lựa chọn. Trong tâm chủ trừ một lát sau, Diệp Phong quyết định, vẫn là trước tiên trạm vị lai thân. Tương lai, đại biểu vô hạn khả năng cùng hy vọng. Tựa như cùng Diệp Phong hôm nay tâm cảnh một dạng, chưa từng có từ trước đến nay. Phá tan sở hữu gian nan hiểm trở, thẳng đến mạnh nhất. Diệp Phong tâm niệm nhất động. Tại thân thể tinh thần nội hỗn độn châu liền bay ra, đang nhẹ nhàng trôi nổi trước người hắn. Tuy nhiên cái này Trảm Tam Thân chi pháp, không cần nghĩ lại linh bảo cũng có thể chém ra đến. Nhưng nếu có linh bảo giúp đỡ, chém ra đến phân thân thể cũng đem nắm giữ linh bảo đặc tính, có thể phát huy ra linh bảo uy năng đến. Diệp Phong đương nhiên sẽ không vứt bỏ cái này để cho mình phân thân biến cường thời cơ. Hồng Hoang bên trong, thiên tiên chí bảo đều nắm ở thánh nhân trong tay. Còn lại chuẩn thánh, tối đa chính là lấy cực phẩm tiên tiên linh bảo đến chạm trừ chính mình thiện ác thi. Thậm chí có chút lớn có thể trả không bỏ ra nổi cực phẩm tiên tiên linh bảo, chỉ có thể dùng thượng phẩm tiên tiên cùng hậu thiên linh bảo đến thích hợp một hồi. Diệp Phong hôm nay nếu lấy hỗn độn châu chạm thân thể thành công, có thể nói đã chiến thắng ở vạch xuất phát trên. Chém ra đến phân thân thể, tiềm lực cùng đặc tính muốn mạnh hơn nhiều Hồng Hoang còn lại đại năng thiện ác thi. Đếm ngược 2 ngày, rớt xuống hạng 20, vì cầu một làn sóng tiểu lễ vật. Cảm tạ các vị lão đại nâng đỡ. 28333. Chương 334, tàn ca chạm tam thi. Sau khi quyết định, Diệp Phong cũng không do dự nữa. Hắn cố nén tâm tình kích động, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu thúc dục Trảm Tam Thi chi pháp. Trên bàn cờ trận văn bắt đầu phát quang, giáp thành một cái to lớn tụ linh trận pháp. So sánh Diệp Phong tại thiên đỉnh, phục ma trong phủ nguyên soái, còn muốn lớn hơn gấp mấy trăm lần. Mênh mông giữa thiên địa linh lực bị tiếp dẫn mà tới. Lấy bàn cờ làm trung tâm, xuất hiện một cái phương viên trăm vạn dặm hình tròn vòng xoáy, đem xung quanh thiên địa linh khí tất cả đều tụ lại qua đây. Nồng nặc cơ hồ hóa thành dịch thể, rót vào tiến vào Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong muốn chém ra phân thân, cần thần lực chính là lượng lớn. Cho nên hắn lựa chọn tại cái này bàn cờ bên trong không gian. Cái này bàn cờ bên trong không gian mọi thứ đều ở đây hắn nắm trong bàn tay. Tụ linh trận hình thành, trong nháy mắt liền cho hắn cung cấp lượng lớn linh lực. Trong suốt rực rỡ, giống như thủy tinh hòa tan thành dịch thể một dạng. Từ Diệp Phong toàn thân, rót vào tiến vào trong cơ thể hắn. Diệp Phong nhất thời tâm thần chấn động, đem Trảm Tam Thân chi pháp thúc dục đến mức tận cùng. Sau một khắc, Diệp Phong liền cảm giác đến cuối đau sắp nứt, giống như là linh hồn bị lôi kéo thành hai nửa giống như, để cho hắn toàn thân căng thẳng, co rút, toàn thân gân xanh bạo liệt. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ cái trán chảy xuống. Phân thân muốn cùng Diệp Phong nắm giữ đồng dạng thể chất cùng tiềm năng, đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản là có thể chém ra đến. Cơ hồ là phải đem Diệp Phong chỉnh thể lại phục chế một lần. Hôm nay bắt đầu từ Diệp Phong là cơ sở nhất thần hồn bắt đầu phục chế. Lượng lớn linh khí từ bốn phương tám hướng rót vào tiến vào Diệp Phong trong cơ thể. Tại Diệp Phong trong cơ thể lưu chuyển một vòng sau đó, liên hóa thành thần bí màu vàng nhạt đạo văn, lại lần nữa lưu chuyển ra đến, quấn quanh ở kia hỗn độn châu trên. Diệp Phong nhìn đến kia đan chéo chung một chỗ đạo văn, cảm thấy có chút quen mắt, rất giống hắn trong trí nhớ kiếp trước giờ DNA sinh vật kết cấu liên. Hỗn độn châu bị thần bí màu vàng nhạt đạo văn bao quanh, hỗn độn châu bên trong huyền hoàng chi khí cũng tại để lộ ra đến, thuận theo cùng nhau lộ ra đi lại. Diệp Phong cả người giống như một khuôn đang bị máy in không ngừng phục chế. Tại hỗn độn châu trên trọng tố đấy, trừ hắn cố ý bảo lưu ký ức bên ngoài, cơ hồ đều hoàn toàn bị phục chế đi qua, hướng theo thời gian không ngừng chuyển rời. Kia màu vàng nhạt đạo văn bắt đầu ngưng tụ ra một cái mơ mơ hồ hồ hình người, mà kia hỗn độn châu liền nằm ở hắn linh đài vị trí. Huyền hoàng chi khí chạy xuống qua nó trong trong ngoài ngoài, hỗn độn châu bên trong tiên tiên đạo văn cũng giải rác toàn thân, lộ ra mênh mông mà khí tức thần bí. Ước chừng 3 ngày qua đi, đạo này mơ hồ hình dáng mới chính thức nắm giữ hình người. Cái hình người này chính là Diệp Phong vị lai thân thô phôi. Hướng theo Diệp Phong trong cơ thể cái cuối cùng đạo văn chạy ra, đi vào kia hình dáng bên trong sau đó, thân thể này bắt đầu ổn định lên. Hào quang màu vàng hòa lẫn từ hỗn độn châu chạy xuống đến huyền hoàng chi khí, lưu chuyển toàn thân, đủ loại đạo văn đều hiện, chạm trị, bày kín toàn thân. Diệp Phong toàn thân là mồ hôi, giống như là mới từ trong nước bị vớt lên giống như. Tâm thần đều hết sức mệt mỏi, quả thực có thể so với hắn gọi một đợt nhất đại chiến thảm thiết. Bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng. Hắn lúc trước thông qua thí thần thương, hấp thu Triệu Công Minh thần lực trong cơ thể cùng tinh hoa. Vốn là để cho mình tu vi đạt đến đại La Kim Tiên sơ kỳ cực hạn. Trải qua trận này gặp chắc trở qua đi, hắn triệt để vượt qua ngưỡng cửa kia. Thành đại La Kim Tiên trung kỳ tu sĩ, tu vi để bạt một cái cảnh giới nhỏ. Diệp Phong trên đỉnh đầu Khánh Vân triển khai. Đóa kia rực rỡ kim hoa từ trong đó tỏa ra mà ra, bùng nổ ra rực rỡ hào quang màu vàng. Khánh Vân bên trong, kia chịu lực đại La đạo quả ba cánh kim hoa, biến thành 6 cánh, trở nên càng thêm rực rỡ. Diệp Phong trên thân mỗi cái phương diện thuộc tính, đều lần nữa tăng vọt một mảng lớn, so với trước kia cường hắn hơn. Diệp Phong mỗi ngày đi làm đánh thẻ, đều có thể tăng trưởng tu vi. Hồng Hoang thế giới bên trong, những người khác cho rằng Diệp Phong tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Kỳ thực nếu như dựa theo mỗi ngày tăng trưởng tu vi đến nói, bởi vì hắn chuẩn hỗn độn ma thần thể chất quan hệ, Diệp Phong đột phá cảnh giới, so với cùng cảnh giới người, cần thời gian dài hơn nhiều. Có thể nhưng ngược lại, Diệp Phong mỗi cái cảnh giới để bạt về sau, các phương diện để bạt cũng muốn mạnh hơn xa những người khác. Nhưng hắn bây giờ trong lòng hưng phấn vô cùng, không để ý tới tự thân biến hóa, bước nhanh đi tới chính mình phân thân bên cạnh. Cái này đạo phân thân đã nắm giữ Diệp Phong chuẩn hỗn độn ma thần thể, cùng lớn bộ phận thần thông ký ức. Quan trọng vẫn là muốn xem cái này đạo phân thân có thể có mạnh bao nhiêu tu vi. Hướng theo đạo văn không ngừng lấp lóe, cổ thân thể này khí tức bắt đầu cấp tốc tăng vọt lên. Thiên tiên, chân tiên, kim tiên. Từ nơi này đạo thân thân thể truyền ra khí tức càng ngày càng mạnh, Diệp Phong trong lòng cũng có chút khẩn trương. Một dạng Trảm Tam thi chi pháp, coi như là nhị thi chuẩn thánh, chém ra đến ác thi, đều chỉ có đại La Kim Tiên cảnh giới tu vi. Diệp Phong cũng rất tò mò, chính mình cái này đạo phân thân lúc sinh ra, có thể có hắn cái này bản thể mấy thành tu vi. Nếu tu vi quá yếu, Diệp Phong cũng chỉ có thể để cho hắn trước tiên bế quan tu luyện tới trình độ nhất định, lại thả hắn ra lang bạt. Nếu tu vi đủ mạnh, Diệp Phong liền có thể lập tức để cho hắn đi hoàn thành một ít tự mình nghĩ làm, nhưng lại không phân thân ra được sự tình đến. Hắn biến cường tốc độ sẽ lần nữa đề cao. Một đóa ba cánh kim hoa với Diệp Phong phân thân đỉnh đầu tỏa ra, kèm theo phô thiên cái địa màu sắc rực rỡ khánh vân. Diệp Phong nhất thời cảm thấy trong tâm lão hoài đại ý. Phân thân có đại La Kim Tiên cảnh giới sơ kỳ tu vi, cộng thêm hắn kế thừa qua đây chiến lực, tại toàn bộ Hồng Hoang bên trong cũng coi là một cường giả. Làm phân thân tu vi ổn định sau đó, lồng ngực hắn cũng bắt đầu xuất hiện đôi chút nhấp nhô. Loại này nhấp nhô vẫn còn ở từng bước phóng đại bên trong. Diệp Phong nhìn đến trước mắt, cái này thân cao đủ tầm 1m9, thân thể hình cao ngất cường tráng, mặt như lao tước, sống mũi cao ngất, mày kiếm đôi môi phân thân. Trong tâm vẫn là tương đối hài lòng. Không chỉ thể chất tiềm lực tuyệt đỉnh, liền nhan trị cũng đồng dạng đỉnh phong. Không qua mấy hơi thở, Diệp Phong vị lai phân thân triệt để tỉnh lại, dương đôi mắt. Một đạo hừng hực, rực rỡ thần quang từ hắn hai con ngươi màu vàng nóng bên trong lộ ra. Thẳng thấu xuyên thương khung, đem chọn cái bàn cờ không gian đều chiếu lên vàng rực một phiến. Thứ nơi này hai đạo lóa mắt thần quang bên trong, Diệp Phong nhất thời cảm nhận được tương lai mình phân thân kia mênh mông huyết khí và mặt trời kia một dạng hừng hực tinh khí thần. Này là phân thân cất bước cực cao, nắm giữ tiên thiên chí bảo hỗn độn châu thể chất, đồng dạng nắm giữ lực chi pháp tắc, liên cửu chuyển huyền công đều tu đến đệ ngũ chuyển, võ đạo cũng đến tinh thần cảnh giới. Trừ Diệp Phong cố ý bảo lưu ký ức, cái này vị lai phân thân có thể nói cộng hưởng hắn mọi thứ. Diệp Phong phòng trừng, ngoại trừ linh bảo ảnh hưởng, này là phân thân có được chính mình cùng cảnh giới trên 90% chiến lực, đủ can quét Hồng Hoang bên trong bất luận cái gì cùng cảnh giới địch thủ. Vị lai phân thân cũng biết Diệp Phong chính là chính mình chủ thân. Đối với Diệp Phong chắp tay ôm quyền nói, gặp qua chủ thân. Diệp Phong mặt mày hớn hở, tâm tình thật tốt, người ta vốn là nhất thể, cần gì phải khách khí. Sau này người ta lẫn nhau xương đạo hữu là được. Ngươi chính là tương lai chi chủ, ta liền gọi ngươi vì là Diệp Dự. Tại hắn trong trí nhớ kiếp trước, Dự liền đại biểu ngày mai, tương lai. Kinh nghĩa thuật nghe thấy nhĩ nhã bên trong từng có nói, Dự vì là ngày mai chi minh, lại vì là chiêu minh chi minh. 334. Chương 335, trở lại thiên đình sở trường công chúa. Diệp Dực. Tương lai chi thân nhắc tới một lần, rồi sau đó lần nữa đối với Diệp Phong ôm quyền, nói cảm ơn bạn bàn tiên cho. Ta hôm nay đồng tu tiên đạo cùng võ đạo, tiến triển chậm chậm. Sau này, ngươi chủ tu võ đạo, chủ công tu tiên nói. Người ta buồn nhất thể, thành quả tu luyện có thể cộng hưởng, là hết lớn, đạo hữu cảm thấy thế nào? Diệp Phong hỏi. Tuy nhiên hắn là chủ thân, nhưng bây giờ Diệp Dực cũng có linh hồn mình cùng ý thức, Diệp Phong cũng không muốn miễn cưỡng hắn. Có thể. Diệp Dực trả lời, đơn giản minh. Trên người ta linh bảo rất nhiều, có thể phân mấy món cho đạo hữu phòng thân, lang bạt hồng hoàng thế giới. Diệp Phong nói ra, mở ra càn khôn giới, trong nháy mắt lấy ra hơn 100 cái linh bảo, một tia ý thức ném cho Diệp Dực. Những này linh bảo, đại bộ phận đều là hắn mấy năm nay hệ thống đi làm đánh thẻ kinh hỉ khen thưởng, cùng 10 cái 100 năm đánh thẻ khen thưởng lễ bao bên trong đến. Cơ sở đều tính toán sạch sẽ, liền tính Diệp Dực lấy ra dùng. Hồng Hoang bên trong những người khác cũng sẽ không biết Diệp Dực là phân thân của hắn. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại Đại La Kim Tiên cảnh giới, liền có thể tu luyện ra phân thân. Diệp Phong có thể nói nhiều cái trợ thủ, cũng nhiều lá bài tẩy. Sau này một ít hắn không thuận tiện đi làm việc, Diệp Dực đều có thể đi làm. Nói cảm ơn bạn tặng bảo. Diệp Dực cũng không có khách khí, trực tiếp thu lại. Ta hôm nay thụ địch rất nhiều, người ta quan hệ, tạm thời không được lộ ra ngoài. Diệp Phong lần nữa dặn dò. Được. Diệp Dực trả lời. Diệp Phong phát hiện, chính mình cái này vị lai phân thân, thuộc về so sánh cao lãnh kia một loại, nói cũng không nhiều. Ngươi đi đi, sau này có chuyện, ta sẽ gọi ngươi. Diệp Phong nói ra. Đạo hữu bảo trọng, Diệp Dực cáo tử. Diệp Dực ôm quyền nói, bước ra một bước, trực tiếp rời khỏi cái này bàn cờ không gian. Thật đúng là cộng hưởng. Diệp Phong cười nói. Diệp Dực sau khi đi, Diệp Phong trong đầu âm thanh hệ thống cũng vang dội. Keng, ngăn trở tam tiêu nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tinh thần chi tinh 3 vạn quả, túc chủ kiểm tra và nhận. Hướng theo hệ thống dứt tiếng, Diệp Phong xuất hiện trước mặt một chương vũ trụ mênh mông đồ. Trên tinh không đồ, sao lốm đốm đầy trời, chẳng chịt lưu chuyển ngân sắc ánh sao, lộ ra thần bí mênh mông lực lượng. Diệp Phong lần nữa xếp bằng ở trên trận đài, lấy thần niệm dẫn đạo trên tinh không đồ tinh thần chi tinh đi vào trong cơ thể mình. Tại Diệp Phong dưới sự dẫn đường, tinh không trận đồ một hồi chập chờn, từ bên trong bay ra từng quả điểm sáng màu bạc, giống như trong bầu trời đêm đom đóm một dạng, toàn bộ đi vào Diệp Phong trong cơ thể. Những điểm sáng này, một viên chính là một viên ngôi sao toàn bộ tinh hoa. Chúng nó tại Diệp Phong thần lực tiếp dẫn xuống, rồi rít bay đến Diệp Phong trong cơ thể khiếu huyệt bên trong. Chỉ là trong tích tắc, Diệp Phong trong cơ thể khiếu huyệt không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành một quả phong cách cổ xưa đại khí tinh thần, lưu chuyển màu bạc nhạt ánh sao. Diệp Phong trong nháy mắt cảm nhận được thân thể lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể điều động 3 vạn quả tinh thần chi lực, trấn áp địch thủ. Cùng lúc đó, Diệp Dực cũng cảm nhận được tự thân biến hóa. Trong tâm không nén nổi cảm thấy có chút quái dị. Bất quá hắn cũng biết, chủ thân có một chút ký ức cùng bí mật, không cùng hắn cộng hưởng. Nhưng Diệp Dực 10 phần lý giải. Giống như chủ thân loại này cường đại như thế, tốc độ phát triển lại cực nhanh người. Sau lưng nhất định là có đại bí mật. Hắn chỉ cần biết Diệp Phong biến cường, hắn cũng sẽ thuận theo biến cường. Đây là chuyện tốt, liền đủ rồi. Diệp Dực trong đầu, tuy có Diệp Phong tại Hồng Hoang Lang bản ký ức, nhưng đối với Hồng Hoang thế giới vẫn là tràn đầy hiếu kỳ. Thi triển Túng Địa Kim Quang, bắt đầu du đãng Hồng Hoang thế giới trung sơn bờ sông mặt đất. Diệp Phong từ bản cờ bên trong không gian sau khi ra ngoài, liền trực tiếp trở lại Xuyên Vân Quan. Xuyên Vân Quan trước, Tây Kỳ đại quân cùng Đặng Cửu Công tại Diệp Phong rời khỏi trong mấy ngày này, lại lần nữa chém giết một đợt. Đừng xem Đặng Cửu Công tuổi đã cao, nhưng khi thật là lao đương lực tráng, liên bại Nam Cung Thích cùng Hoàng Phi Hổ. Đầu bạc lao tướng tới chiến mã, đem hai người đuổi gào khóc, đông ngày lên tây trốn. Còn tốt Diệp Phong ký danh đệ tử cơ phát xuất thủ, ngăn cản Đặng Cửu Công. Đại chiến qua đi thế hòa thu tràng. Song phương đại quân tại cái này một lần trong đại chiến, lại chết trận hơn 100,000. Máu tươi nhuộm đỏ Xuyên Vân Quan ngoại thổ mà. Diệp Phong trở lại Tây Kỳ trong trận doanh thì nhìn thấy Hùng Hài Tử Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa trên mặt đều là bầm đen một khối, hiển nhiên là bị là thứ gì đập trúng. Diệp Phong suy đoán, hai người này hẳn đúng là cùng Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước một dạng, bị Đặng Thiện Ngọc trong tay năm cửa thạch gây thương tích. Diệp Phong phòng trừng, lấy cái này Đặng Cửu Công cứng, Xuyên Vân Quan chốc lát cũng phá không. Tại Hồng Hoang thế giới bận rộn lâu như vậy, Diệp Phong bỗng nhiên muốn về Thiên Đình đi xem một chút. Diệp Phong đi tới Dương Giao trong doanh trướng. Dương Giao vốn đang tu luyện, nhìn thấy Diệp Phong đến, Dương Giao nhanh chóng đứng lên, đối với Diệp Phong hành lễ, "Sư phụ." Tuy nhiên Dương Giao cũng không sợ Diệp Phong. Trong ngày thường sư đồ hai người cũng thường xuyên đùa, nhưng mà Dương Giao trong tâm, đối với Diệp Phong vẫn là hết sức tôn kính cùng cảm kích. Hắn rất nhiều lần đều nghĩ qua, nếu là không có sư phụ, chính mình đời này nhất định là tại oán hận bên trong sống qua. Hơn nữa hiện tại đã sớm hóa thành thổi phong đất vàng, tại sao có thể có hôm nay? "Đem ngươi đệ gọi tới, vi sư có chuyện muốn nói với các ngươi." Diệp Phong nói ra. "Được." Dương Giao mặc dù không biết Diệp Phong có chuyện gì, nhưng vẫn là nghe lời đem Dương Tiễn cũng gọi là đến trong doanh trướng. "Ta tính toán trở về Thiên Đình một chuyến, các ngươi muốn đi về sở trưởng công chúa sao?" Diệp Phong hỏi. Dương Giao tại cái này giới cũng cùng chính mình bận rộn 6-7 năm, mà Dương Tiễn càng là có hơn 1000 năm chưa từng thấy qua mẫu thân mình. Diệp Phong lần này tính toán đem hai người bọn họ cũng mang về. Dương Giao không cần phải nói, Diệp Phong đại đệ tử ở trong cái thế giới này duy hai thân nhân, có năng lực đến giúp Diệp Phong đương nhiên sẽ không keo kiệt. Mà Dương Tiễn tuy nhiên cùng hắn không quen không biết, nhưng thứ nhất là chính mình đệ tử huynh đệ, thứ hai Diệp Phong tính toán đợi phong thần sau khi kết thúc, chính mình chính thức có tư bản sau đó liền hướng Ngọc Đế để thân. Dương Tiễn cũng xem như là người mình, cho nên Diệp Phong mới không có đem hắn cho xuất xuống. Diệp Phong mà nói, có thể nói là cho Dương Giao, Dương Tiễn hai huynh đệ một cái to lớn kinh hỉ. Hai người trên mặt tất cả đều tràn đầy kích động cùng vẻ trông đợi. Dương Giao trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, hắn biết rõ, Diệp Phong sẽ đem Dương Tiễn cũng mang theo Thiên Đỉnh, nhất định là có hắn nguyên nhân tại bên trong. Diệp Phong cũng cảm nhận được Dương Giao ý nghĩ trong lòng, hướng về phía hắn cười cười. "Nhưng trên trời một ngày, lòng đất một năm, chúng ta lần này đi vào, tối đa tại Thiên Đỉnh ngây ngô mấy giờ? Canh giờ vừa đến, chúng ta liền phải lập tức hạ giới, không thể ngừng lưu, hiểu không?" Diệp Phong nói ra. "Được." Dương Giao cùng Dương Tiễn một ngụm đáp ứng đến. Thấy hai người đáp ứng, Diệp Phong trực tiếp thi triển Đại La Kim Tiên phá toái hư không bản lĩnh, trực tiếp mang theo hai người từ trong doanh trướng đi tới Nam Thiên Môn, nửa đường chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, gặp qua Diệp Nguyên Soái. Giữ cửa Thiên binh Thiên tướng đối với Diệp Phong hành lễ nói: "Ừm." Diệp Phong gật đầu một cái, xuyên qua Nam Thiên Môn, trở lại chính mình phục ma phủ Nguyên Soái, mới đưa Dương Giao Dương Tiễn hai huynh đệ từ bàn cờ bên trong không gian thả ra. 335. Chương 336, ngày xưa ôn tình tái hiện. "Ta sẽ dùng linh bảo che giấu các ngươi thân thể hình, các ngươi có thể trực tiếp đi giao chỉ tìm trưởng công chúa. Nhưng ta để các ngươi lúc rời đi, các ngươi liền muốn lập tức rời khỏi." Diệp Phong nói ra. Hướng theo tu vi của hắn đề bạt, trong nhất định cự ly, che giấu Dương Giao cùng Dương Tiễn hai huynh đệ thân thể hình, vẫn là không thành vấn đề. "Đệ tử nhớ kỹ." Dương Giao nói ra. "Thời gian cấp bách, đi nhanh." Diệp Phong nói ra, lấy thần lực đem hai người đưa ra đi. Dương Giao cùng Dương Tiễn đi tìm mẫu thân mình, mà Diệp Phong dĩ nhiên là đi tìm chính mình người yêu Thiên Thọ công chúa. Đối với yêu cháy bỏng chúng hắn đến nói, thật là có loại một ngày không gặp như cách 3 năm tư niệm cảm giác. Có lẽ bế quan đến nói, 7-8 năm không tính cái gì, giống như ngủ giống như, ngáy mắt mà qua. Nhưng hắn tại hạ giới chính là thật thật tại tại qua 7-8 năm. Đối với Thiên Phọ công chúa tư niệm chi ý một mực áp lực ở đáy lòng. Hôm nay thật sự là chịu đựng không nổi, mới tranh thủ lúc rảnh rỗi, đi lên hẹn một cái. Diệp Phong nông nên hướng Thiên Phọ cung đi tới. Quen việc dễ làm, rất nhanh liền đến tầm nhìn. Đối với Diệp Phong đến, Thiên Phọ cung thị nữ cũng không cảm giác đến bất ngờ. Dù sao đối với tiên giới đến nói, Diệp Phong chỉ là hơn 10 ngày không qua đây mà thôi. Thiên Phọ công chúa kể từ cùng Diệp Phong xác định quan hệ sau đó, phần lớn thời gian đều ở đây tu luyện. Lúc trước Thiên Phọ công chúa chẳng qua là cảm thấy cái này một ngày lại một ngày ngày quá mức nhàm chán, hoang phí tu luyện, dẫn đến chỉ có chân tiên cảnh giới tu vi. Nhưng nghiêm túc tu luyện, đột phá tu vi cực nhanh. Ngắn ngủi thời gian ngàn năm mà thôi, liền đến kim tiên trung kỳ cảnh giới. Cảm nhận được Diệp Phong đến sau đó, Thiên Phọ công chúa mới từ bế quan nơi đi ra, cùng Diệp Phong gặp nhau. Thiên Phọ công chúa vẫn như cũ kia toàn thân váy dài trắng tinh, tư thái thon dài, ngũ quan thanh lệ tuyệt mỹ, mềm mại mái tóc dài màu đen xóa, có loại điểm tính đẹp, giống như băng sơn bên trên tuyết liền một dạng. Diệp Phong mỗi lần nhìn thấy Thiên Phọ công chúa, đều có loại lần đầu gặp kinh diễm cảm giác. Lúc đó Diệp Phong vẫn chỉ là cái giữ cửa thiên binh, lần đầu lần ngăn cản Thiên Đồng Nguyên Soái, kinh động Thiên Phọ công chúa. Hôm đó lần đầu gặp, liền giật nảy mình. Lúc đó cá mạn vương trạng thái Diệp Phong, đều chưa hề nghĩ tới thân phận tôn quý Thiên Phọ công chúa sẽ trở thành hắn chí ái chi nhân. Thiên Phọ công chúa thấy Diệp Phong đứng tại chỗ, kia như ngóc đầu ngà bộ dáng, mặt nàng mang theo cười mỉm, khẽ rời đi bước liên tục, đi tới Diệp Phong trước người, đưa ra một cái tiên tiên ngọc chỉ, điểm tại Diệp Phong trên chóp mũi, ngốc tử, nghĩ gì vậy? Diệp Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nâng lên nàng tay ngọc khẽ hôn một hồi, mà sau sẽ nó ôm vào trong ngực, tại Thiên Phọ công chúa bên tai nhẹ nhàng nói ra, đang nhớ ta tức phụ làm sao xinh đẹp như vậy. Nữ vi duyệt kỳ giả dung, Thiên Phọ công chúa mặc đồ này, vốn là cố ý cho Diệp Phong nhìn. Hôm nay đạt được Diệp Phong tán dương, trong lòng nàng mừng rỡ không thôi, giống như ăn mật đường một dạng ngọt. Bất quá ngoài mặt, Thiên Phọ công chúa vẫn là trắng Diệp Phong một cái, khẽ cười nói, miệng lưỡi chân chu, phải không? Ta nếm một chút ngươi phải hay không cũng là loại này. Diệp Phong cười nói, túi đầu đối với kia tươi đẹp ướt át môi đỏ hôn đi. Hai người ôm nhau mà hôn, ước chừng hơn nửa khắc đồng hồ, mới lưu luyến không rời tách đi ra. Người thấy Thiên Phọ công chúa trên thân kia nhàn nhạt thơm mát, Diệp Phong cảm giác đến trong lòng yên tĩnh vô cùng, tâm thần triệt để thanh tĩnh lại. Kia trải qua mấy trận đại chiến, mệt mỏi khẩn trương thân thể cũng là một hồi thoải mái. Tại Hồng Hoang đại địa bên trên, Diệp Phong tuy nói không có thua thiệt, ngược lại thì chiếm hết thượng phong. Nhưng mà đây đều là hắn một bước ba tính toán, cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí là vết đao liếm máu mới tạo nên đến kết quả. Tại Tam giáo đệ tử cùng thánh nhân ở giữa gây sự tình, há lại đơn giản như vậy. Một số thời khắc, Diệp Phong đều là đang liều mạng. Giống như Kim Linh Thánh Mẫu đến chặn đánh hắn kia lần, nếu không là hắn liều mạng, lấy Thái Ức Kim Tiên điên phong cảnh giới, ngăn kháng Đại La hậu kỳ công kích, đến mức vội vã chính mình đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đối mặt Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu thì, hắn tất nhiên sẽ nằm ở toàn diện thế yếu, thậm chí không để ý, liền sẽ toàn diện sập bàn, mang đến cho mình họa sát thân. Những ngày đại chiến, để cho Diệp Phong tâm lực quá mệt mỏi, mỗi thời mỗi khắc đều ở đầy căng thẳng. Nhưng trở lại chính mình người yêu bên người, hắn mọi thứ phòng bị đều tháo xuống, cảm giác từ trong ra ngoài đều vô cùng thoải mái. Ngươi bây giờ tại hạ giới hoàn thành phụ hoàng ta ủy phái nhiệm vụ trọng yếu. Thiên Phọ công chúa cũng biết rõ mình nam nhân ở bên ngoài rất vất vả mệt mỏi, đem Diệp Phong đỡ đến hoa thụ xuống, để cho Diệp Phong nằm ở trên chân mình, rồi sau đó nhẹ nhàng giúp nó xoa bóp. Làm sao ngươi biết? Diệp Phong nhắm mắt lại hỏi. Phụ hoàng ta nói với ta. Thiên Phọ công chúa trả lời. Bệ hạ nói cho ngươi. Diệp Phong trong tâm hơi kinh hãi, trong lòng không nén nổi dâng lên một loại làm tặc bị người phát hiện trột dạ cảm giác. Loại sự tình này vốn là cùng Thiên Phọ công chúa là không có quan hệ, mà Ngọc Đế lại nói với nàng, chính gọi là chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Diệp Phong cảm thấy Ngọc Đế hẳn đúng là phát hiện hoặc là đoán được cái gì. Bệ hạ còn nói có gì không? Diệp Phong hỏi. Không có. Thiên Phọ công chúa nói ra. Diệp Phong cảm thấy lấy Ngọc Đế khôn khéo, hẳn đúng là biết rõ cái gì. Bất quá hắn hiện tại cũng không phải là rất sợ. Dù sao hắn hiện tại đã sớm không phải tên mố. Hiện tại hắn tấn thăng Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, liền tính không dùng tới Tiên Tiên chí bảo, chuẩn thánh chi hạ cũng không có mấy người có thể đánh với hắn một trận. Huống chi hắn còn có tạo nên đến thánh nhân bối cảnh. Hiện tại Ngọc Đế cũng sẽ không đối với hắn trở mặt. Hiện tại lượng kiếp đã tới, bệ hạ để cho ta nâng đỡ Hồng Hoang tân nhân hoàng thượng vị, đồng thời đem Tam giáo đệ tử làm hết sức nhiều chỉnh chết. Chỉnh chết sau này đều sẽ lên thiên đình hiệu lực, bị bệ hạ chế ước. Diệp Phong nói ra, đối với mình thân nhất người, hắn dĩ nhiên là không có giấu giếm cái gì. Thiên Phọ công chúa nghe vậy, trong tâm vì là Diệp Phong lo âu không thôi. Đây chính là lượng kiếp a, động tác sẽ có mất mạng nguy hiểm. Diệp Phong lại còn muốn ở nơi này đặc thù thời kỳ, đối với đạo môn đệ tử hạ thủ. Trong đó trình độ nguy hiểm, quả thực cao khó có thể tưởng tượng. Vất vả ngươi. Thiên Phọ công chúa nói ra. Không khổ cực, chờ nhiệm vụ này hoàn thành, tu vi ta mạnh hơn nữa một ít. Ta liền hướng bệ hạ đề thân, đem ngươi quang minh chính đại rước dâu về. Diệp Phong nói ra. Thiên Phọ công chúa nghe vậy, trong tâm tuy có thẹn thùng chi ý, song mặt từng đỏ, nhưng vẫn là đáp ứng đến. Hừm, tốt, ta chờ ngươi. Dương Giao tại hạ giới thế nào? Thiên Phọ công chúa hỏi. Nàng cũng biết Dương Giao bị Diệp Phong bệnh bạch đới giới lập công chuộc tội sự tình. Có ta người sư phụ này kiêm tỷ phu ở đây, chắc chắn sẽ không có vấn đề á. Diệp Phong cười nói, cái này tiểu tử cũng nhanh đột phá Thái Ức Kim Tiên. Ta lần này lên thiên đình, cũng đem hắn dẫn tới, hôm nay cùng Dương Tiễn đều đi giao chỉ. Cái này? Thiên Phọ công chúa nghe vậy, giật nảy cả mình. Không cần lo lắng, người khác không phát hiện bọn họ. Diệp Phong cười nói. Ừm. Tuy nhiên Thiên Phọ công chúa không biết nguyên nhân, nhưng nếu là Diệp Phong nói, kia nàng chính là 100% tin tưởng. Nói chuyện cũ xong, Thiên Phọ công chúa bắt đầu vì là Diệp Phong khẽ bước cầm. Cầm âm lượn lờ, khiến người si mê như say rượu. Người thấy kia nhàn nhạt mùi thơm, nghe êm dịu dễ nghe cầm âm. Diệp Phong ngàn năm chưa xuất hiện buồn ngủ lại lần nữa xông lên não hải. Có chút buồn ngủ, ta ngủ một lát, sau hai canh giờ đánh thức ta. Diệp Phong nói ra. Được. Thiên Thọ công chúa đáp lại, ôn nhu nở nụ cười. Tiếp tục vì là chính mình người yêu lau một khúc dễ nghe cầm âm. 336. Chương 337, xem ra lần này thánh nhân muốn chơi thật. 2 giờ qua đi, Thiên Thọ công chúa còn chưa đánh thức Diệp Phong, hắn liền chính mình tỉnh lại. Diệp Phong mở mắt ra, cảm giác đầu tiên chính là thơm mềm mại tràn đầy. Nhìn đến kia tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ, sợi tóc quét qua hắn chóp mũi, người thấy kia nhàn nhạt mùi thơm, liền Diệp Phong đều có loại từ đó không lâm chiều cảm giác. Ngươi làm sao lại tỉnh, ta còn muốn để ngươi nhiều nghỉ ngơi một hồi đi. Thiên Thọ công chúa cười nói, ta còn không thể rời khỏi hạ giới quá lâu, ngủ chuyện về sau có cơ hội. Diệp Phong cười nói, trong giọng nói bao hàm còn lại ý vị, chân mày cau lại. Thiên Thọ công chúa hai gò má nhất thời trở nên ửng đỏ lên, giống như trái táo chín mùi một dạng, tươi non đắt, để cho Diệp Phong có loại gặm một cái kích động. Ta hạ giới đi, lần sau trở lại thăm ngươi. Diệp Phong nói ra, đứng dậy ngồi dậy đến. Thiên Thọ công chúa cũng theo đó đứng dậy, rất tự nhiên giúp Diệp Phong sửa sang lại quần áo,